Chương 82. Bà chén từ biệt đi về phía đông. Chương 82. Bà chén từ biệt đi về phía đông. 3. Một bữa tiệc tiễn biệt bị kẻ ghét bỏ phá tan không vui, Lưu Hy Tuyền đưa bọn họ đi ra, cũng chỉ có thể cười khổ nói ngày sau có cơ hội lại gặp. Chỉ là khả năng này không lớn, sau khi Hàn Cương từ kinh thành trở về, chính là quan viên Tần Châu chính thức, cưỡi ngựa thừa nhận trở ngại thân phận, liền không có khả năng mời hắn cùng nhau tụ tập. Tự nhiên, Hàn Cương và Vương Hậu cũng sẽ không để ý Lưu Hy Huyên mở tiệc chiêu đãi, chỉ cần Tần Phượng Tẩu Mã ghi cho Đậu Thuấn Khanh một khoản nợ trong lòng là đủ rồi, đừng có nói Lưu Hy Tuyền, Hàn Cương, Vương Hậu, Vương Tuấn Thần và mấy người khác cùng nhau đi đến chùa Phổ Tu. Còn đang trong ngày Tết, lại vừa mới kết thúc Xuân Nhu Tế Điện, phố lớn ngõ nhỏ trong thành phi thường náo nhiệt. Tiếng pháo nổ lốp bốp không dứt bên hai, hai đồng mặc quần áo mới cười đùa bên đường, mà người đi thăm bạn bè càng nối liền không dứt. Vương Hậu nhìn chung quanh, ha hả cười nói, đều đang châm đèn màu, qua mấy ngày nữa chính là Thượng Nguyên. Đến lúc đó trong thành theo thường lệ đốt đèn ba ngày, chỉ tiếc Ngọc Côn năm nay ngươi là không thấy được. Hàn Cương tránh được một tiểu hài tử thiếu chút nữa đụng phải mình, cũng cười nói, tính hành trình, ngày đó Thượng Nguyên, tiểu đệ vừa vặn có thể chạy tới kinh triệu phủ. Hội đèn lồng Thượng Nguyên Trường An sẽ chỉ ở trên Tần Châu, sẽ không ở dưới Tần Châu, ta cũng sẽ không hâm mộ các ngươi. Nếu Ngọc Côn ngươi có thể ở đêm Thượng Nguyên chạy tới Đông Kinh mới là tốt. Vương Hậu cất tiếng nói, thiên hạ Thượng Nguyên thả đèn đều ba ngày, chỉ có kinh thành năm ngày. Từ ngày 14 đến 18 tháng Giêng, trong thành đêm khuya ánh lửa ngút trời, ánh sao đều ẩn. Trên đường, ngân hà tràn đầy màu sắc, tinh hán như rơi vào trong thành. Cảnh sắc như vậy, thiên hạ 400 con châu, mấy ngàn thành trì, cũng chỉ có Đông Kinh thành nhân khẩu trăm vạn mới gặp được một lần. Vương Hậu say sưa đắm chìm trong ký ức, Hàn Cương nghe thấy cũng rất mong chờ. Thế giới trăm vạn dân cư đệ nhất đại thành, tuy rằng không thể so sánh với đời sau, nhưng trong lòng Hàn Cương lại có một phen mị lực. Đó không phải là Lưu Trọng Vũ sao? Đi qua một con phố, Triệu Long đột nhiên kêu lên. Vương Hậu, Hàn Cương cùng nhìn lại. Chỉ thấy chỗ ngón tay Triệu Long chỉ, một quan quân thanh niên 25-26 được 7-8 gã quân hán vây quanh, đang đi vào một tiểu lâu bên đường. Hắn chính là Lưu Trọng Vũ. Lưu Trọng Vũ bởi vì được Hướng Bảo coi trọng, ở Tần Châu đã có chút danh tiếng. Được một đường đều chú ý đề bạn, luôn được nhiều người chú ý, Vương Hậu vẫn nhìn theo Lưu Trọng Vũ đi vào trong tiểu lâu, lúc này mới quay đầu nói với Hàn Cương, lần này Lưu Trọng Vũ cũng phải đến Đông Kinh, cùng Ngọc Côn ngươi đều là ngày mai khởi hành. Hướng Bảo tiến cử hắn làm quan. Không phải. Vương Hậu lắc đầu, Lưu Trọng Vũ không phải trực tiếp làm quan, công tích của y còn chưa đủ. Nếu như quân công đủ nhiều, có thể giống như Vương Quân Vạn của thành Cam Cốc liên tục chuyển tăng quan, nhảy vào hàng ngũ lưu phẩm, làm một người từ lớp 9 đến lớp 3 một trước. Nhưng Lưu Trọng Vũ không đủ tư cách, y là đi đến lớp 3 trong kinh tham gia thử bắn cung đỉnh. Thí bắn cung đỉnh, tên như ý nghĩa chính là thi bắn thuật ở trước mặt thiên tử. Chỉ cần thi được thành tích xuất sắc, cũng có thể ghi tên làm quan phẩm. Không cần Vương Hậu giải thích, Hàn Cương cũng rõ ràng con đường tắt này để võ quan tấn thăng lưu phẩm, không có hắn, Vương Tuấn Thần và Triệu Long đi qua không ít lần thì thầm bên tai hắn. Hàn Cương nhịn không được thở dài, tuy rằng không phải trực tiếp tiến cử quan, nhưng cơ hội tranh giành với Bảo Bảo cho Lưu Trọng Võ đã đủ hiếm có rồi. Vương huynh đệ không có cơ hội, Lưu Trọng Võ này lại vô duyên vô cớ liền tới tay. Ân ngộ như vậy, Lưu Trọng Vũ chỉ cần không phải là hạng người họ Lương bạc, đối với Hướng Bảo khẳng định là cảm động rơi nước mắt. Huống chi còn tặng cho Hướng Bảo một mỹ nhân cho Lưu Trọng Vũ, ở nhà may quần áo nấu cơm cho chàng. Mấy người Vương Hậu hướng Vương Tuấn Thần hất cằm, ai mà không hâm mộ vận khí của chàng. Bốn thân vệ mà Vương Thiệu để bạt hiện giờ đều có kế hoạch thả bọn họ ra ngoài lãnh binh. Trong đó chức hàm của Vương Tuấn Thần cao nhất, thăng thêm một cấp nữa là có thể chuyển vào làm quan nội lưu, chỉ là tuổi tác hơi kém một chút, phải đợi 2 năm nữa mới có thể thực hiện nhiệm vụ bên ngoài. Dương Anh là người hương của Vương Thiệu, với chức vụ cung tiễn thủ chỉ huy sứ, thật ra là lãnh không đồng lộc này, không thực tế mang binh, bình thường sẽ bảo vệ Vương Thiệu. Mà Triệu Long và Lý Tín, hai người ở Tần Phượng đều là có võ nghệ tốt, dễ dàng có thể áp chế kiêu binh hãn tướng thủ hạ. Tướng mạo dáng người của Triệu Long cực có lực uy hiếp, Vương Thiệu bình thường thích mang theo bên người hắn, nhưng thả hắn ra mang binh cũng không có vấn đề gì. Lý Tín thì là người ít nói, chuyện quan trọng giao cho hắn liền có thể gối cao không lo, là loại quan quân điển hình có thể an tâm giao đường lương cho hắn. Nhưng kế hoạch là kế hoạch, bốn người hiện giờ đều nghe lệnh dưới tay Vương Thiệu, phải đợi lãnh binh bên ngoài còn một khoảng thời gian không ngắn. Mà Lưu Trọng Vũ mắt thấy sắp đạt thành mục tiêu, chỉ cần y biểu hiện tốt trong lúc diễn võ trước điện, một quan thân lưu manh dễ như trở bàn tay. Thật sự là mạng chó tốt. Vương Tuấn Thần vừa ghen tị vừa vận khí của Lưu Trọng Vũ. Lại nói tiếp, nếu như không có Lưu Trọng Vũ, Vương Tuấn Thần hẳn là có cơ hội rất lớn đạt được danh ngạch đi kinh thành, chỉ cần Lý Sư Trung và Hướng Bảo đến lúc đó không phản đối. Quân công của Vương huynh đệ kỳ thực đã đủ rồi, chỉ là tranh không lại Lưu Trọng Vũ được Hướng Bảo ủng hộ. Mấy chục thủ cấp trên người, còn không đổi được một lần cơ hội ngự tiền diễn bán, thật sự là chịu thiệt lớn. Hàn Cương lắc đầu lại thở dài, hắn rất tiếc nuối cho Vương Tuấn Thần. Nói đến quân công, kỳ thực Vương Tuấn Thần rất thiệt thòi, Hàn Cương càng thiệt thòi hơn. Ở Bùi Hạp Cốc, chém đầu hơn 30 cấp, tại Hạ Long Loan thôn, lại thu hoạch hơn 20 thủ cấp dưới sân phòng, hai người đều là tự mình trải qua kỳ sự. Huyện ủy tầm thường bắt trộm 5 người, đã có thể tăng quan một cấp, mà quân công chém đầu có 350 cấp, đủ để cho một gã lính tốt được nhập lưu phẩm, cá vượt Long Môn. Nếu như phía trên có người, dựa vào 5-60 cấp chém đầu, thậm chí hoàn toàn có thể thổi ra một đại thắng mấy ngàn kẻ bại địch. Nhưng Hàn Cương vừa mới bởi vì một lần trạm thủ công và công tích ở thành Cam Cốc mà nhận được tiến cử, quân công của trận chiến sau cũng không được ghi lại. Vừa qua năm mới, Hàn Cương mới 19, có thể nhập lưu phẩm đã là khó được, tiến dùng quá nhanh ngược lại bất lợi cho ngày sau, Lý Sư Trung chính là nói như vậy. Đồng dạng, tuy rằng thoạt nhìn có 28, 38, nhưng trên thực tế Vương Tuấn Thần mới 18 tuổi, cũng là bởi vì tuổi tác mà vô duyên với quan tổng cựu phẩm lưu nội. Cho nên điểm công lao cuối cùng trong thôn Hạ Long Loan liền phân cho hai người Triệu Long và Lý Tín. Vương Hậu tuy rằng vừa vặn gặp dịp, nhưng y cũng không có ý tứ tranh công từ chỗ Triệu Long và Lý Tín. cũng không cần hâm mộ Lưu Trọng Vũ, với sự vũ dũng của bốn vị huynh đệ, có thể làm lỡ mấy năm thời gian. Nói không chừng qua nửa năm nữa, chính là mấy vị quan nhân. Vương Hậu lên tiếng an ủi bốn người, Vương Tuấn Thần có chút ủ rũ. Hàn Cương cũng nói không sai, với tài năng của mấy vị huynh đệ, chỉ cần có cơ hội, lo gì không thể nhảy long môn. Hắn lại cười, mà ở bên cạnh Vương Cơ Nghi, cơ hội sao lại ít được. Nói cũng đúng. Vương Tuấn Thần lại cao hứng, hắn đi qua sạp ven đường, đinh linh ném lại một nắm tiền, cầm mười mấy quả quýt trở về, phân cho Hàn Cương bọn họ mỗi người hai quả. Vương Hậu và Hàn Cương muốn duy trì hình tượng, thu hai quả quýt vào trong tay áo, còn đám Triệu Long, Lý Tín đều lột ra ném thẳng vào miệng. Mấy người vừa ăn vừa đi. Vương Tuấn Thần ăn một miếng nước, theo dâu hướng hạ lưu, hàm hồ nói không rõ, Tam ca cũng là bản lãnh, cũng không biết ngươi lúc nào đi thăm dò giá thị trường dược liệu. Điều tra cái quỷ gì, Hàn Cương đương nhiên không đi điều tra, nhưng lúc trước hắn nói rất chú đáo, không ai hoài nghi. Không hỏi qua giá thị trường của Thạch Cao, ai có thể nhìn thấu đầu hũ của Thiên Linh tự là dùng tài liệu gì? Vương Hậu cũng lắc đầu, chỉ vào một tiệm thuốc bên đường, tiệm thuốc như vậy ở Tần Châu có 20-30 tiệm, nếu như từng tiệm thuốc mà hỏi, ta ăn không tiêu. Hàn Cương cười cười, muốn né qua đề tài này. Chỉ theo hướng ngón tay Vương Hậu chỉ, lại thấy tiểu nhị trong tiệm thuốc kia đẩy một cô gái đang ôm một đứa bé ra. Tiểu nhị kia còn chống lạnh, ở trên bậc thang mắng, không có tiền còn muốn mua thuốc, cũng không phải mở thiệt đường, không có tiền kiếm, chúng ta phải uống gió tây bắc sao? Cô gái kia tuy tóc hai đều bị xô đẩy tán loạn, che đi dung mạo, nhưng bóng lưng ôm đứa nhỏ nhìn qua lại điềm đạm đáng yêu, làm cho lòng người căm phẫn. Thấy một đôi mẹ con bị bắt nạt như vậy, Vương Tuấn Thần chuyện tốt lập tức tiến lên vài bước, nắm lấy tiểu nhị hiệu thuốc làm bộ muốn đánh. Đừng nặng tay. Hàn Cương lạnh nhạt nói một câu, tiến lên đỡ nữ tử kia dậy, tiểu nương tử có khỏe không? Bị Hàn Cương nắm lấy tay, Nghiêm Tố Tâm run lên, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Nào có vô lễ như vậy? Vừa rồi muốn nợ thuốc mà bị đuổi ra khỏi tiệm thuốc đã là bất hạnh, không ngờ lại còn đụng phải một tên lưu manh đùa giỡn nữ tử. Thế phong nghiêm cẩn, nam nữ đại phòng tuy rằng không khủng bố như Minh Thành, nhưng tùy ý tiếp xúc thân thể nữ tử nhà lành cũng không thích hợp. Vương Hậu ở bên cạnh ho khan một tiếng, ra vẻ nhắc nhở. Mà Hàn Cương sau khi đỡ Nghiêm Tố Tâm lên, liền buông tay, lui một bước. Động tác tự nhiên, thần sắc cũng tự nhiên căng thẳng. Nghiêm Tố Tâm cẩn thận ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai mắt Hàn Cương trong suốt thâm thúy, thần sắc cũng không mang theo một tia ngân tà, cũng không phải là thiếu niên phù hoa nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Hơn nữa khuôn mặt này, mặc dù chưa bao giờ chính diện gặp nhau, nhưng đã sớm khắc thật sâu trong đáy lòng. Đa tạ quan nhân. Nghiêm Tố Tâm ôm Chiêu Nhi hành lễ cảm tạ Hàn Cương, trong giọng nói có một tia run rẩy nhỏ đến mức không thể nhận ra. Quan nhân. Hàn Cương khẽ nhíu mày, lại nhìn kỹ Nghiêm Tố Tâm, xem ra nàng ta hình như biết mình. Nhà mình mặc áo bào của văn sĩ, dân chúng bình thường nhìn thấy mình, quá nửa sẽ gọi một tiếng tú tài, mà quan nhân, nếu không phải tiểu nhị hoặc trưởng quầy trong quán rượu hoặc tiệm chân, cũng chỉ có người biết thân phận mình mới xưng hô như vậy. Vương Tuấn Thần lúc này lui trở về, hắn cũng không động thủ, mà buông tay để tiểu nhị của tiệm thuốc trốn vào trong tiệm. Triệu Long Kỳ quái hỏi, tại sao không đánh? Tam ca đã nói không thể nặng tay, vậy còn đánh thế nào? Ta xuống tay khi nào nhẹ vậy? Vương Tuấn Thần hỏi lại, hắn thăm dò nhìn Chiêu trong ngực Nghiêm Tố Tâm, nhìn dáng vẻ hẳn là một tiểu nữ hoa tử tướng mạo rất thanh tú, nhưng trên mặt nàng mọc mụn nước thưa thớt, mà bị kéo rách nửa vạt áo, lộ ra ở bên ngoài trên cánh tay càng là rậm rạp một mảnh bụng áo. Chương 83. Đem chản từ từ đi về phía đông. Chương 83. Đem chản từ từ đi về phía đông, bố. Đúng mụn. Vương Tuấn Thần kêu lên một tiếng sợ hãi, Triệu Long và Lý Tín lập tức lùi lại mấy bước, tránh ra xa xa. Mụn của Bắc Tống, thật ra chính là đậu mùa. Thời đại này, từ hoàng thất đến dân gian, tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong đều cao tới năm thành, tội khôi chủ yếu chính là đậu nhọt đậu. Triệu Long và Lý Tín đều không được đậu, tất nhiên là trốn xa bao nhiêu thì trốn bấy nhiêu. Đúng. Là mụn nước. Vương Hậu tiến lên kiểm tra một chút, cậu ta phải qua thiên hoa từ nhỏ, vận khí tốt thì chống đỡ được, thái dương thì không dễ thấy, còn có vết sẹo để lại lúc đó. Mụn nước trên người đứa trẻ trước mắt cũng không phải là dạng thiên hoa. Cậu ta ngẩng đầu hỏi ý kiến của chuyên gia, Ngọc Côn, con thấy thế nào? Không phải mụn. Cơ thể Hàn Cương không có nội thiên hoa, càng không biết sự khác nhau giữa mụn nước và thiên hoa, nhưng khi những người chuyên nghiệp trong hiệu thuốc bắc đuổi người ra cũng không kiêng rẻ, chắc hẳn cũng không phải bệnh truyền nhiễm họ liệt lấy mạng người. Nghiêm Tố Tâm túi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã tràn đầy mụn nước, là thủy đậu, lang trung đều kê đơn thuốc, chỉ là không có tiền mua thuốc. Hàn Cương lấy trong ngực ra một chút, trong túi tiền chỉ còn lại có 100 văn, hắn hỏi Vương Hậu, "Sử đạo, còn có tiền không?" Vương Hậu hướng ra phía ngoài móc tiền, Ngọc Côn ngươi ngược lại là một mảnh nhân tâm. Hàn Cương nghiêm mặt nói, "Lúc trước nếu như Tôn đạo trưởng cứu ta ít đi một phần nhân tâm, tiểu đệ sớm đã là một đống xương trắng rồi." Nói cũng đúng, coi như là một món âm đức đi. Vương Hậu đưa cho Hàn Cương một sâu tiền, Hàn Cương cất vào túi tiền của mình, sau đó đưa cho Nghiêm Tố Tâm, hỏi, "Có đủ không?" Nhìn nụ cười tao nhã của Hàn Cương, Nghiêm Tố Tâm mím môi, không muốn để mình khóc. Cô nghẹn ngào túi người cảm ơn, nhưng khi ngẩng đầu lên, Hàn Cương đã dẫn người đi xa. Vương Hậu đi bên cạnh Hàn Cương, trầm mặc một lúc rồi đột nhiên nói, "Ngọc Côn, vừa rồi ngươi làm sai rồi, không nên đỡ nàng ta. Tuy ngươi có lòng tốt, nhưng trên đường nhiều người phức tạp, chuyến ra ngoài không tốt cho thanh danh của Ngọc Côn ngươi." Hàn Cương cười ha ha, không thèm để ý, vừa rồi vốn có, trong lòng lại không có. Bây giờ tuy không có, nhưng trong lòng lại có. "Sư đạo, ngươi trúng rồi." Vương Hậu sửng sốt, nghĩ một chút, liền lắc đầu tự giễu mà cười, "Ngu huynh đích thật là có tướng rồi. Bất quá Ngọc Côn ngươi ở trong chùa Phổ Tu thật sự là đã lâu, nói chuyện cũng càng ngày càng có thiện vị." Hàn Cương dừng bước ngẩng đầu, nhìn tấm biển Phổ Tu tự, ngoại trừ tượng thờ hương hỏa, trong miếu này còn có nửa phần thiện ý. Trụ trì Hòa thượng Đạo An trong chùa lúc này đang nói chuyện với mấy người. Nhìn thấy đám người Hàn Cương đi vào, hắn liền vội vàng đứng lên. Bọn họ đều không đủ tư cách tham dự tiệc tiễn biệt của Hàn Cương, mà đặc biệt chờ Hàn Cương, Vương Ngũ, Vương Cửu, còn có Chu Ninh ở bên cạnh Chu Ninh, lại có một thanh niên đen gầy khiến Hàn Cương nhìn quen mắt đứng đó. Hai tên cố binh trong kho khí của Đức Hiền Vương lúc trước, Vương Ngũ và Vương Cửu, sau khi đảng Trần Cử bị thanh lý, đã đổi thành làm việc trong huyện nha thành kỷ, đây là Hàn Cương an bài. Trần Cử ở huyện thành kỷ một tay che trời, quan lại nha dịch trong huyện đều dưới sự chỉ huy của hắn, hắn vừa rất đại, mấy chục lại viên buôn tẩu trong huyện nha, không một ai không bị liên lụy. Kịp thời tìm được hậu trường mới, lưu nhiệm chức vụ ban đầu, mà có chút liên lụy quá sâu lại tìm không thấy hậu trường, liền tạm thời về nhà. Chức vị trống ra, chia cắt sạch sẽ cho nhiều phe, Hàn Cương cũng nhân cơ hội nhét mấy người vào. Vương Ngũ, Vương Cửu chính là hai người trong đó, Vương Cửu lớn tuổi trong đó còn là một lớp trưởng. Hàn Cương tịch chứng minh với bên ngoài, ta sẽ không quên những người từng đi theo ta. Vụ án kho quân khí phường Đức Hiển, Vương Cửu cùng Vương Ngũ trong nhiều lần thẩm vấn đã cắn răng, giúp đỡ Hàn Cương đem tội danh ngồi lên người Hoàng Đức Dụng. Bất kể nói thế nào, chỗ yếu hại của thi thể Lưu Tam đều có vết đao bọn họ lưu lại, Tần Châu cùng Ngô Tác huyện thành kỷ có thể phân biệt không rõ trước khi chết bị thương cùng sau khi chết khác biệt. Vương Ngũ, Vương Cửu vừa nghĩ tới đầu danh trạng đều giao, nào còn có lá gan đổi giọng. Nhưng Hàn Cương nợ bọn họ một món nhân tình. Đương nhiên Hàn Cương giúp bọn họ rửa sạch tội danh, còn an bài hai vị trí béo bở ở huyện thành kỷ. Mặc dù là nha môn, nhưng lại là nha môn phục vụ lâu dài trong nha môn, so với nha dịch lúc đó của Hàn Cương thì khác biệt một trời một vực. Các ngươi là do Ngọc Côn bảo vệ, làm việc ở nha môn cho tốt, chờ Ngọc Côn trở về, nếu như nguyện ý thì để cho các ngươi đi theo hắn làm việc. Vương Hậu giáo huấn hai vị vương nha tiền, nhìn bọn họ không đúng. Bên kia, Hàn Cương và một thành viên trong dân phu từ Tần Châu đi thẳng đến Cam Cốc thành Chu Ninh đáp lời. Nhìn thấy Chu Ninh, Hàn Cương liền nhớ tới viện điều dưỡng Cam Cốc mà hắn sáng lập tại thành Cam Cốc, cùng với một đám dân phu của huyện kỳ đang làm việc trong viện điều dưỡng. Hệ thống phòng ngự của thành Cam Cốc đã được chỉnh đốn xong xuôi, Hàn Cương ngày đó đã mang dân phu đến thành Cam Cốc, được thả về cùng với nhóm người bị giữ lại ở thành Cam Cốc. Chỉ là Chu Trung Trung dẫn đầu lại bị chiêu mộ vào trong quân, thành một vị quân y, phụ trách ngoại khoa. Đây là ý kiến của Hàn Cương trước khi đi. Có thân phận này, nghĩ đến Chu Trung hẳn là rất nhanh có thể cưới được vợ. Về phần Chu Ninh, là bởi vì Hàn Cương xem ở điều kiện hắn có thể viết được, an bài hắn đến vị trí của hộ tào thư phòng, đây là chức vị vốn có của Lưu Hiển, hiện giờ Lưu Hiển đã thành quỷ dưới đao, Chu Ninh danh chính ngôn thuận đoạt được vị trí hộ tào thư phòng, đương nhiên là béo bở phong phú. Mới mấy ngày mà cách ăn mặc trên người Chu Ninh đã khác rồi. Chu Ninh trước tiên chúc Hàn Cương, chúc hắn bình an, lúc này mới kéo thanh niên gầy ốm bên cạnh ra, nói với Hàn Cương, vị tộc huynh này của tiểu nhân cũng họ Chu, tên một chữ, Phượng. Hàn Cương nhìn quen mắt, nghe quen tai, lại hỏi Chu Ninh một chút. Mới biết được vị huynh đệ họ Chu tên Phượng này, chính là vị ngày đó bị Hàn Cương gánh vác công việc kho vũ khí của Đức Hiền Phượng, sau đó Hàn Cương lại bị phái đi Cam Cốc gáp tại quân tư, ngày đó ở trong huyện nha gặp hắn, nghe Trần Cử nói cha hắn treo lên, để Chu Phượng thành nam đinh duy nhất trong nhà, đơn đinh hộ, từ đó miễn đi nha tiền khổ dịch. Chỉ là vị tộc huynh của tiểu nhân này, bởi vì từ trong kho quân khí bị điều đi quá khéo, bị hoài nghi là đảng Trần Cử. Trước đó vài ngày lại liên lụy đến trong kiện, một chút gia tài còn lại cũng đều mất hết. Hiện tại muốn tìm miếng cơm ăn, kính xin quan nhân thành toàn. Chu Ninh ở trước mặt Hàn Cương nói lời hữu ích. Mà Chu Phượng chất phát tiến lên một bước, quỳ rạp xuống trước mặt Hàn Cương, tiểu nhân Chu Phượng đa tạ ân cứu mạng của Hàn quan nhân. Dứt lời liền phịch 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 dập đầu ba cái. Ba cái dập đầu này hắn đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên đúng, trên trán đã là một mảnh đỏ tươi. Hàn Cương thần sắc khẽ động, đúng là Chu Phượng được hắn cứu mạng. Nếu không phải Hàn Cương ngang trời xuất thế, để Lưu Hiển đoạt chức vụ quản kho từ tay Chu Phượng, hắn không thể không hóa thành thi thể cháy đen trong biển lửa, còn phải bị tội danh, lão tử cũng giống như gia sản không giữ được. Tính toán của Trần Cử hôm nay cũng không phải bí mật, Chu Phượng lại là người trong cuộc, biết chuyện này cũng không có gì lạ. Hàn Cương đưa tay ra hiệu cho Chu Phượng đứng lên, ngươi và ta đều đã chịu thống khổ trước nha môn, coi như là đồng bệnh tương liên, tiện tay mà thôi, giúp một chút cũng không sao. Vương Cửu. Vương Cửu hiểu ý tiến lên một bước, túi đầu ô quyền, xin quan nhân phân phó. Ngươi xem trong huyện nha còn có chỗ nào không, cho Chu Phượng một vị trí. Quan nhân yên tâm, tiểu nhân hiểu rõ. Vương Cửu túi đầu đáp ứng. Chu Phượng thì dập đầu liên tục, đa tạ Hàn quan nhân. Đa tạ Hàn quan nhân. Đứng lên đi. Hàn Cương ngồi ngay ngắn, hai mắt sắc bén như điện, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, càng ngày càng có khí thế của người trên người, cái khác ta không nhắc nhở. Chỉ mong ngươi có thể lấy tâm thể mình làm tâm của hắn, lúc trước chịu khổ, đừng hại đến người khác. Nếu không ta quyết không tha cho ngươi. Quan nhân yên tâm, tiểu nhân quyết không dám. Chu Phượng túi đầu không lưng đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, trên bầu trời phía đông có ánh sáng nhạt, mà nửa bầu trời phía tây vẫn là một mảnh xanh đậm. Hàn ý của Lăng Thần như đao như kiếm, trên con đường rộng lớn, chỉ có lác đác mấy người. Hàn Cương từ Hạ Long Loan thôn đi ra, cha mẹ và Hàn Vân Nương nước mắt còn nặng trĩu trong lòng. Vương Hậu, Vương Tuấn Thần và mười mấy người khác cũng đã canh giữ ở cửa nam chờ đợi. Hàn Cương đứng xa xa chắp tay với bọn Vương Hậu, nói: Hàn Cương đã chờ các vị đã lâu. Vương Hậu cũng hành lễ với mọi người ở ngoài cổng tò vò. Nhưng khi đi tới gần, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía sau lưng Hàn Cương. Bọn họ chỉ vào một tiểu đồng 12-13 tuổi đi theo sát Hàn Cương, cả kinh hỏi: đây là ai? Hàn Cương nói: lần này lên kinh thành, bên người không có người nào đắc lực thực sự không tiện, cho nên mang theo tiểu tử này. Các ngươi hẳn là đều gặp qua tiểu Lục của Lý gia, là vị lúc trước đến báo tin kia. Không ai có thể ngờ được, người bạn bên cạnh Hàn Cương lại là con trai út của Lý Lại Tử. Vương Hậu có chút ấn tượng với hắn, chính là tiểu tử ngày trước ôm cây đợi thỏ trong thôn Hạ Long Loan, chạy đến mật báo. Hàn Cương có thể một lưới bắt hết Dương Nghiệt Trần ra, Lý Lại Tử phản chiến một kích không phải không có công lao. Để tạ ơn phần công tích này, Hàn Cương liền thu tiểu Lục của Lý gia ngồi bên cạnh một người bạn, ngay cả Lý Bát Nương gả cho hoàng gia làm vợ, cũng bình an trở về nhà mẹ đẻ. Vương Hậu trên dưới đánh giá Lý tiểu Lục một hồi, nhíu mày lắc đầu, Ngọc Côn, hôm nay con đường bất bình, kẻ trộm đông đảo, vẫn là nên mang thêm một người lao luyện già dặn đi cùng mới phải. Tam ca, vẫn nên tìm một trợ thủ đáng tin cậy một chút. nếu thực sự không được, ta sẽ đi theo huynh. Vương Tuấn Thần cũng khuyên Hàn Cương, bây giờ trên đường cũng không yên ổn. Các ngươi yên tâm. Hàn Cương hào sảng vỗ một cung một đao treo trên lưng ngựa, có cung đao ở đây, Hàn Mỗ còn sợ những tiểu tặc kia cắt đường hay sao? Hàn Cương nói hào khí vượt mây, mà trên thực tế hắn cũng không cho rằng trên đường sẽ đụng phải tặc tử gì. Trần gia Dương Nghiệt đã thanh lọc, còn có cái gì phải lo lắng? Thư sinh cầm kiếm du học thiên hạ, 3 năm trước hắn đã một mình làm, hiện giờ cho dù mang theo gánh nặng bên người cũng không có gì lớn. Húng chi hắn đi đều là quan đạo nối thẳng kinh thành, theo phân loại của đời sau xem như quốc đạo, trên đường người đến người đi, ngựa xe như nước, không có tặc nhân nhà ai lại đuôi mù như vậy. Chỗ ở là trạm dịch, thông qua lại, nếu như vậy còn có thể gặp phải kẻ trộm, Hàn Cương có thể đi mua vé số rồi. Tuy rằng thời đại này không có vé số, không lay chuyển được Hàn Cương, bọn Vương Hậu cũng chỉ có thể từ bỏ. Đi theo Hàn Cương, mấy người cùng nhau đi về phía cửa đông. Cửa nam là đón người, cửa đông mới là tặng người. Vương Hậu vừa đi vừa nói, hôm nay đại nhân và Ngô Tiết Phán đều muốn đến, rượu và thức ăn cũng đã được phái người chuẩn bị ở thập lý phô, chỉ chờ Ngọc Côn người ra sân. Lại phải xử lý hai vị lao động viên và Tiết Phán, không biết đến lúc đó còn có gì phân phó. Ngô Tiết Phán nơi đó ngu huynh không biết, đại nhân lại muốn gửi một phong thư riêng cho Ngọc Côn người mang cho Vương tướng công. Hàn Cương nghe mà chấn động, nói là mang thư, trên thực tế đây là cơ hội gặp mặt Vương An Thạch, một tuyển người tổng cựu phẩm muốn gặp tể chấp quan không phải là chuyện dễ dàng, là Vương tiểu cố ý an bài cho hắn. Hắn nhìn Vương Hậu, trên mặt quả nhiên có chút ý cười. Quả nhiên là phải đa tạ cơ hội đã khổ tâm. Lại nói tiếp, Nô Tiết Phán sợ là cũng phải có chút thư tín nhờ Ngọc Côn ngươi mang đến kinh thành. Đây là đương nhiên. Hàn Cương gật gật đầu, Bắc Tống lại không có biêu cục, hệ thống dịch chuyển lại không đưa thư riêng, nếu muốn đưa thư cho thân hữu phương xa, chỉ có thể chuyển cho bằng hữu quen biết. Chương 84. Bà chén tử dã đi về phía đông. Chương 84. Bà chén tử dã đi về phía đông, nam. Khi nhóm Hàn Cương đến Đông Môn, Vương Thiểu và Ngô Diễn còn chưa tới, đã gặp được một nhóm người khác, chính là Lưu Trọng Vũ. Vị quan quân trẻ tuổi được Hướng Bảo thanh nhãn này, được một đám người vây quanh, y biệt mà biệt. Hướng Bảo không đi ra tiễn đưa, nhưng hắn vẫn phái một thần tín. Hai nhóm người đều chen chúc trong ngoài cửa thành, dựa rất gần, nhưng giữa lẫn nhau ngay cả chào hỏi cũng không chào hỏi, hoàn toàn làm như không thấy. Có muốn cùng hắn một đường đi không? Cũng tiện nói chuyện với nhau. Vương Hậu đùa giỡn, giọng nói lớn hơn một chút, Lưu Trọng Võ giống như nghe được, đầu khẽ động, lại lập tức quay trở về. Hàn Cương cười thoải mái, ta thì không sao, nhưng hắn sợ là không làm. Không nghe Hướng Lam có khí lượng lớn như thế nào, đi theo ta, sau khi trở về, Lưu Trọng Vũ có rất nhiều người làm khó dễ. Ngươi xem, quả nhiên đi trước. Lưu Trọng Vũ đi có vẻ hơi gấp gáp, giống như đang chạy trốn, trong số những người bạn đưa y đi cùng có mười mấy người lên đường, bọn họ đều là những người thân có quan hệ đặc biệt tốt với Lưu Trọng Vũ, theo tập tục đều là đưa 5-6 giảm, 7-8 giảm, 90 giảm mới có thể quay lại. Mà bên Hàn Cương, Vương Hậu cũng đã chuẩn bị xong tiệc rượu ở thập lý phô ảm đạm tiêu hồn giả, chỉ cách biệt mà thôi. Thời xưa giao thông không tiện, sau khi từ biệt, gặp lại khó biết thời gian. Nhưng đối với Hàn Cương thì không áp dụng được, hiện tại ở đây đều là người trẻ tuổi, xuân thu đang thịnh, hơn nữa Hàn Cương chỉ là đi kinh thành xoay vòng, rất nhanh sẽ trở về. Cũng không có phiền muộn mười dặm đưa tiễn, mà là chúc Hàn Cương thuận buồm xuôi gió vui vẻ. Một tràng tiếng quát từ trong thành truyền tới cửa thành, Hàn Cương một đám nhìn theo tiếng quát, chỉ thấy sau lá cờ, Vương Thiểu và Ngô Diễn đồng hành cùng nhau, đang đi tới cửa thành, mà đi bên cạnh bọn họ, lại là Tần Phượng cưỡi ngựa chịu Lưu Hy Tuyền. Không ngờ hắn cũng tới. Bản sách của Tần Phượng kinh lược sứ đã bị một bức tuyên truyền dài 8 thước rộng 4 thước chiếm hết. Dùng minh văn của Minh Phản ra làm nền, làm nổi bật lên mặt bản sơn màu u ám. Trên mặt giấy là lầu đài đỉnh các, nhân vật hoa thạch, là công bút phác họa, mỗi cái đều vô cùng tươi sáng, giống như lúc Lý Sư Trung mặc đạo phục màu xanh, trên búi tóc chỉ cắm một cây châm gỗ, nhìn qua giống như một lao hương nho bình thường. Ông ta đứng trước bàn, tay cầm bút lông thỏ, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào hình ảnh. Than lửa trong thư phòng cháy không lớn, nhưng trên trán Lý Sư Trung lại lấm tấm mồ hôi. Thư đồng mài mực thêm nước bên cạnh nín thở, trong lúc mài mực không dám phát ra tiếng động nào. Một bức mê hồn tiểu vong quy đồ Lý Sư Trung từ lúc bắt đầu viết, đến bây giờ đã vượt qua 3 tháng. Một lần phát họa, hai lần phát họa, mới bắt đầu 1 tháng tuy bận rộn, lại rất nhanh vẽ xong hơn phân nửa. Nhưng từ khi, được rồi, Lý Sư Trung thừa nhận. Từ khi cái tên Hàn Cương này chuyển vào trong thai, những chuyện lộn xộn liền nối tiếp nhau. Ở lúc mình còn chưa phát giác, Vương Thiểu vốn đã bị hắn chèn ép gần 1 năm, thế mà sau khi thu Hàn Cương làm môn sinh, chuyển thủ thành công, chẳng những đã liên lạc được Trương Thủ Ước cùng Nô Diễn, thậm chí còn thẳng đến cổ vị trước Tết, mình nào có tâm tình vẽ tiếp. Không cần thông báo, Diêu Phi trực tiếp đi vào thư phòng của Lý Sư Trung, trước tiên mài mực cho thư đồng một cái, ra hiệu hắn rời đi, sau đó thấp giọng bẩm báo với Tần Phượng kinh tin tức hắn vừa mới nhận được. Giọng nói của môn khách thân tín lọt vào tai, Lý Sư Trung cúi đầu nhìn bức họa của tròn, đầu cũng không ngẩng lên một cái. Sau một lát, mới chấm mực đậm, thêm vài nét bút trên bức họa của tròn, giải rác vài nét bút, lại là một gã khách say ngây thơ chân thành nhảy nhót trên giấy. Vương bút lông trong tay xuống, y mới quay đầu lại cười nói, Hàn Cương hôm nay lên đường, đây không phải chuyện sớm đã biết. Không nói chuyện này nữa, Tường Khanh, ngươi lên xem, bức họa này còn có chỗ nào cần sửa. Diêu Phi khẽ thở dài, có lẽ Lý Sư Trung cho rằng mình che giấu rất tốt, nhưng hắn đã sớm nhìn ra, đối với vị sĩ tử mới 20 tuổi kia, Tần Phượng Kinh, thực ra có chút kiêng kỵ. Bằng không, hắn cũng sẽ không ở ngày Hàn Cương vào kinh này, tâm tình đột nhiên trở nên tốt lên. Xem ra mình sẽ phá hỏng tâm tình tốt của Lý Kinh Lược, bẩm thị chế, Lưu Hy Huyên cũng đi tiễn đưa rồi. Sắc mặt Lý Sư Trung lập tức trầm xuống, trên khuôn mặt vốn thoải mái thoáng cái mây đen dày đặc, nhưng thoáng chốc lại ngừng, y lại chẳng hề để ý mà nở nụ cười, thẩu mã thừa nhận thì đã sao? Không phải là thông thiên sao? Ngẫm lại trùng ngạc, y đoạt tuy đức là được mật chỉ của thiên tử, dựa chỉ mà đi. Văn Khoan Phu Văn Ngạn Bắc còn không phải là ép quan ra, biếm trùng ngạc đến Tùy Châu đợi 2 năm, ngay cả Cao Tuân Dụ truyền lại mật chỉ cũng bị đá đến Càn Châu làm đô giám, gần đây mới rời đến Tây Kinh. Nếu thật sự phải đấu, Lý Sư Trung không sợ Lưu Hy tuyển chút nào. Hoàng đế sau lưng Lưu Hy Khánh tuy là thiên hạ chí tôn, nhưng cũng không phải là không thể trái nghịch, chỉ cần phân ra đúng sai, hoàng đế cũng không thể tùy ý mà đi, trong triều có quân tử, có định thần, cho dù là thiên tử cũng không thể làm chuyện quá ý, huống chi chỉ là một tên cưỡi ngựa chịu đựng. Thượng công, kính xin nói cẩn thận. Là thân tín Mạc Tân của Lý Sư Trung, Diêu Phi thật ra rất đau đầu vì cái miệng của Tần Phượng Kinh lược trấn an sứ mà hắn phụ tá. Rất nhiều lời trong lòng hiểu rõ là được, nói ra làm gì? Tuy nhiên nếu không phải tâm tình Lý Sư Trung kích động, cũng sẽ không thoáng cái toát ra nhiều lời như vậy. Lý Sư Trung trưởng ở chính sự, kiêm thông binh sự, các nhiệm kỳ địa phương đều có thể lưu lại thành tích không tệ. Diêu Phi mấy chục năm qua phụ tá quá nhiều con lớn, quan viên lớn nhỏ gặp qua hàng trăm hàng ngàn, trong nhiều người như vậy, thủ đoạn của Lý Sư Trung xem như nhất đẳng, tuyệt đối là quan viên có năng lực xuất chúng. Chỉ là Lý Sư Trung 15 tuổi đã dám dâng tấu nghị luận triều chính, sau khi vào sĩ, chưa từng ngừng miệng của y trước khi thiên tử giá, ở trước mặt tể phụ, tình huống tự biên tự diễn nhiều không kể xiết. Ấn tượng của Lý Sư Trung lưu lại trong triều giã chính là một vị năng thần giỏi nói năng tung đại khái. Diêu Phi mỗi lần thở dài vì Lý Sư Trung, cũng bởi vì hắn thích nói lung tung, thường thường cùng tể thần đương triều ghét bỏ, thường thường bởi vì ngôn từ mà bị đánh rớt. Nếu không phải như thế, tư lịch đầy đủ, công tích đầy đủ, tuổi cũng đã đến Lý Sư Trung, làm sao sẽ thủy chung vô duyên với tể chấp? Hắn lên tới thị tòng đã gần 20 năm, kinh lược sứ cũng làm mấy lời, chỉ kém một bước cuối cùng thủy chung bước không qua được. Chỉ sợ Hàn Cương đi gặp Vương Đại Sâm, có hắn chạy tới liên lạc cho Vương Thiểu, không biết mưa gió sẽ lớn cỡ nào ở Tần Châu. Vương An Thạch. Lý Sư Trung hừ lạnh một tiếng, hắn có thể làm gì? Trong đám ngoại thần, phản biến pháp Hàn Kỳ của Hàn Chi Khuê, phản biến pháp Phú Bật của Phú Ngạn Quốc, phản biến pháp Phản Văn Khoan Phu Văn Ngạn Bác. Trong cung, Thái Hoàng Thái Hậu, người nào ủng hộ biến pháp? Vương An Thạch hiện giờ họa loạn triều cương, huyên náo thiên hạ sôi trào, không ngồi vững được vị trí của hắn. Ta đã sớm nói qua, Vương An Thạch một đôi mắt đen thiếu nhiều trắng, thậm chí giống như Vương Đôn, sớm muộn sẽ loạn thiên hạ. Thượng công nói đúng. Diêu Phi biết rất sớm trước kia Lý Sư Trung đã từng quen biết Vương An Thạch, chỉ là hai người rất không hòa hợp. Nói chính xác hơn là Lý Sư Trung nhìn Vương An Thạch không vừa mắt. Thế cho nên ngay từ lúc hai người vừa mới nhập sĩ, Lý Sư Trung đã nói sớm muộn gì Vương An Thạch cũng sẽ loạn thiên hạ, đó cũng không phải bí mật gì. 20 năm trước, tin tức Bao Trưởng đảm nhiệm tham chi chính sự được truyền bá ra, thế gian có nhiều người nói, triều đình từ đó nhiều việc là được rồi, Bao Trưởng tự thân rất chính, cho nên cũng yêu cầu các đồng liêu của hắn cũng đoan chính giống như hắn, cái gọi là nghiêm tại kỷ luật, nghiêm tại đãi người, khi làm ngự sử, từng phần tấu chương tăng gián, khiến cho triều đình cùng liệt vào một hàng khổ không thể tả, ngay cả Nhân Tông Hoàng Yến Kinh bị phun một mặt nước bọn, người như vậy, thăng nhiệm đại tham, đương nhiên làm cho người ta lo lắng hắn sẽ nháo đến gà bay chó sủa trong triều. Nhưng mà Lý Sư Trung thì lại nói, Bao công không thể làm gì được, nay là Vương An Thạch giả của Lam huyện, mắt trắng bao nhiêu, rất giống Vương Đôn, hắn nói là loạn thiên hạ, ắt phải có người. Kỳ thực những lời tương tự, trong triều đình không được nhiều lắm. Không nói cái khác, Phú Bật, Văn Ngạn Bắc có ai chưa từng bị mắng như vậy? Mà Tương Tam Đế, Hàn Kỳ Lập nhị chủ, Tấu Chương bị người buộc tội nói hắn có tâm phản nghịch chồng lên có thể cao bằng hắn. Đều là miệng lưỡi thông khoái, 1000 tấu chương cũng không nhất định có một cái có thể chống lại, chỉ là Lý Sư Trung trùng hợp nói chúng mà thôi. Nhưng Hàn Cương dù sao cũng là quan gia đích thân ban chỉ cho sai phái, tên của hắn, quan gia kiểu gì cũng sẽ lưu lại ấn tượng. Lý Sư Trung vẫn không thèm để ý, quan gia nhớ thì đã sao, Chiêu Lăng Nhân Tông không biết tên của ta. Hậu Lăng Anh Tông không nhớ rõ ba chữ Lý Sư Trung này. Quan gia hiện giờ có thể không rõ ràng Chi Châu Tần Châu, Tần Phượng Kinh Lược là ai. Trong lòng hoàng đế nhớ kỹ nhiều người đấy. Ngu Thuấn thả Tứ Hung, ngươi nói Ngu Thuấn có nhớ danh hiệu Tứ Hung hay không? Giọng nói của Lý Sư Trung không tự chủ được trở nên sắc bén, Diêu Phi nhìn ra được ý đã thất thố. Vốn dĩ quan văn không có xuất thân, trước 25 tuổi không có đặc chỉ không được nhận chức, là vì Lý Sư Trung hối hận không có phản đối thư tiến cử của ba người Vương Thiểu, đột nhiên đưa tới trước mặt. Ngày đó Lý Sư Trung tâm tình tốt lên không ít, bức họa trước mặt hắn này có 1/4 là vào buổi tối hôm đó chạy tới. Nhưng đến ngày hôm sau, chính sự đường cùng thẩm quan huyện phê chuẩn Hàn Cương làm quan hồi phục liền đưa đến trên bàn Lý Sư Trung, bên trong còn kẹp đặc chỉ của Triệu Lưu. Ngày đó, tư lại trong châu nha Tần Châu buôn tẩu liền vì Hàn Cương chịu khổ cực, lại có 12 người chịu phạt trượng. Được rồi, ta đều biết. Cuối cùng Lý Sư Trung bình thản nói một câu, đại biểu cho ý định của hắn là kết thúc cuộc đối thoại không hề thoải mái này. Diêu Phi rất thức thời, cáo từ chuẩn bị rời đi. Lý Sư Trung đột nhiên kêu một tiếng, "Ngươi khanh, chờ một chút." Diêu Phi xoay người lại, không biết kinh lược có gì phân phó. Lý Sư Trung do dự một chút rồi hỏi, "Người trong các?" Lý Sư Trung muốn nói lại thôi, Diêu Phi lại ngầm hiểu, lập tức trả lời, "Viết chương lần trước Vương Tiểu đã xem qua." Tần Phượng Kinh sắc mặt hơi nguôi, gật gật đầu, mang theo một tia ý cười lạnh lùng, "Xem qua là tốt rồi." Hắn cúi đầu, tâm thần một lần nữa đắm chìm trong bức họa. Diêu Phi đi ra cửa, nhìn không lắc đầu thở dài. Giết địch 1000 tự tổn 800, kế sách như vậy dùng cũng là bất đắc dĩ. Chương 85. Bất ý Ngô Việt lại cùng thuyền. Chương 85. Bất ý Ngô Việt lại cùng thuyền, lên. Bên bờ Vị Hà, dưới chân Lũng Sơn, chính là quan đạo hơn 200 dặm từ Tần Châu thông tới huyện Bảo Kê phủ Phượng Tường. Quan đạo dọc theo sông Vị Thủy đi về phía trung tâm quan trung khúc chết dài, vị thủy kết băng như một cái đai ngọc, xuyên qua giữa quần phong Lũng Sơn. Bóng đêm buông xuống, ánh tà dương đã rơi xuống sau núi, chỉ có thể từ trên đỉnh núi tuyết trắng xóa, nhìn thấy một chút ánh sáng của dư huy phản xạ lại. Bước chân dần dần về phía hoàng hôn, tại đoạn đường chính giữa, trước một dịch trạm lâu năm không tu sửa, Hàn Cương thở dài một tiếng, rìm ngựa dừng lại. Lý Tiểu Lục theo sát phía sau Hàn Cương, gần như lăn xuống ngựa, chật vật ngồi dưới đất thở hổn hển. Tiểu hài tử khí lực ngắn, cưỡi ngựa buôn ba mấy canh giờ liền không chịu nổi. Ngày đó Hàn Cương áp đội từ Tần Châu đến Cam Cốc, mới đi được 30 dặm đến huyện Lũng Thành liền dừng lại nghỉ ngơi, đây là bởi vì đi tiếp về hướng tây bắc 60 dặm đường núi cũng không dễ đi. Mà từ Tần Châu đi đến kinh thành, 1.700 dặm đường, cưỡi ngựa tổng cộng không quá 19 đoạn đường. Theo tính toán này, ngày thứ 2 vào đêm phải đến huyện Bảo Kê, cho nên ngày đầu tiên, đó là suốt 130 dặm đường. Vị thủy là sông ranh giới ở phía bắc của Lũng Châu và phía nam Phượng Châu, từ khi ra khỏi địa giới Tần Châu, sau khi đi xuyên qua sơn cốc giao giới giữa Lũng Châu và Phượng Châu 200 dặm, chạy vào trong phủ Phượng Tường. Quan đạo nằm ở bờ bắc vị thủy nhìn từ vị trí địa lý, hẳn là thuộc về Lũng Châu, nhưng bởi vì quan hệ cách trở của Lũng Sơn, Lũng Châu không thể trực tiếp tiến hành quản lý, trên thực tế là bị hai nhà Tần Châu và Phượng Tường phủ quản một nửa, mỗi nhà đều phái ra tuần kiểm duy trì trị an trên đường đi. Vị trí dịch trạm giữa núi, sông núi nối liền, núi sông có hình dáng long xà. Nơi đây phong thủy rất tốt, chôn quan tài liền có thể vượt ra. Cho nên dịch trạm hợp khẩu này, lùi bại giống như từ đường cũ bên cạnh mộ phần cũ, Hàn Cương cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu như là ở kinh thành, dàn xếp cho Liêu Quốc và Tây Hạ sứ thần đô đình dịch và đô đình Tây dịch, đó chính là Điêu Lan Hòa Đống, Trọng Lâu Trùng Điệp Thúy, so với Châu Nha Tần Châu còn khí phái hơn 3 phần. Bất quá nếu là dịch trạm trong khe núi, phương tiện liền đơn giản hơn rất nhiều. Tòa dịch trạm tên là Thất Lý Bình này, trên nóc nhà tuyết động có thể nhìn thấy cỏ tranh đứng thẳng, mà xương phòng một bên hậu viện, thậm chí nửa bên sụp xuống cũng không có xử lý ở nơi đó. Có lẽ thật sự là từ đường đổi được. Hàn Cương nghĩ. Vừa vào dịch trạm, một lao binh lính ở trong dịch trạm đã tiến lên nên đón, há miệng liền nói, xin hỏi quan nhân, có phải là muốn ở trọ không? Từ khi nào dịch trạm đổi thành khách sạn rồi? Hàn Cương nghe lão binh bắt chuyện, hơi kinh hãi. Chỉ nhìn động tác lão binh đi lên đón khách cực kỳ quen thuộc, liền biết dịch trạm thời gian làm khách sạn không tính ngắn, hơn nữa trong sân đỗ đầy xe gia súc, thoạt nhìn đội ngũ dừng chân trong dịch trạm cũng không ít. Hàn Cương không ở dịch trạm, không rõ ràng nơi này kiêm làm khách sạn có phải trường hợp đặc biệt hay không, nhưng Huệ Phong lâu nổi danh nhất trong thành Tần Châu chính là tiểu lâu của con trước, từ điểm này mà xem, dịch trạm kiêm kinh doanh khách điếm, nói không chừng là tình huống phổ biến ở thời đại này, giống như nơi chiêu đãi của đơn vị đời sau, cũng mở ra đối ngoại như thường lệ. Thu hồi vẻ kinh ngạc, Hàn Cương lấy từ trong ngực ra một tấm thẻ ghi chép, giơ lên về phía lao binh, dịch thừa ở đâu? Bổn quan nhận lệnh vào kinh thành, muốn ở lại chỗ này một đêm. Thấy Hàn Cương lấy ra tấm thẻ có đóng dấu đại ấn màu son, thần sắc lao binh lập tức cung kính, vội vàng đi vào gọi dịch thừa ra. Dịch thừa của trạm dịch Thất Lý Bình ước chừng hơn 40 tuổi, bụng tròn vo có phân lượng của tể tướng, xem ra chất béo trong trạm dịch không phải là sung túc bình thường. Hàn Cương đưa phiếu dịch chạm tới. Trên tờ giấy dài 6 tấc, rộng 2 tấc, có tuổi tác thân phận, tướng mạo đặc thù của hắn, cùng với thời gian vào kinh, quan trọng nhất là một viên quan ấn Tần Phượng kinh lược tư đỏ tươi. Dịch thừa cẩn thận nghiệp qua, túi đầu không lưng mời Hàn Cương vào dịch quán. Lý Tiểu Lục thông minh lanh lợi, không đợi phân phó, dắt hai con ngựa, đi theo lão binh đến chuồng ngựa sau viện thu xếp ổn thỏa. Hàn Cương tiến vào trong dịch trạm, thoạt nhìn cũng không khác gì mấy so với các tiệm chân bình thường, cũng bán rượu, cũng bán thịt. Lúc này đang là giờ cơm, top 5 top 3 khách nhân ngồi tán tọa trong sảnh. Hàn Cương đảo mắt nhìn quanh, lông mày không tự chủ được nhíu lại. Nói ầm ĩ một chút không sao cả, nhưng hoàn cảnh còn bẩn hơn so với thương binh doanh vài phần, vậy làm cho hắn khó có thể chịu đựng được. Hắn lắc đầu, sau khi xây dựng lại gian dịch trạm này, rốt cuộc có quét dọn qua một lần hay không? Dừng bước ở cửa, Hàn Cương quay đầu nói với Dịch Thừa, tìm gian phòng thượng hạng trước, đồ ăn bưng đến trong phòng cho ta. Dịch Thừa ở trước mặt Hàn Cương ngồi tiếp cẩn thận, hồi quan nhân tới không khéo, năm sau quan nhân vào kinh cũng nhiều, hai gian phòng hảo hạng trong quán đều chiếm hết. Một gian phòng hảo hạng cũng không có. Hàn Cương sắc mặt trầm xuống, chỉ nhìn đống dơ bẩn lâu ngày chưa được dọn dẹp trước mắt, những gian phòng bình thường không cần trông cậy vào sẽ tốt hơn đại sảnh bao nhiêu. Bẩm quan nhân, thật là không có. Dịch Thừa bị Hàn Cương trừng mắt một cái, sau lưng phát lạnh một trận, không thể tưởng được vị quan nhân trẻ tuổi này mới 19 tuổi, đã có khí thế không giận tự uy. Hắn chủ trì dịch trạm mấy chục năm, quan viên từng kiến thức qua lấy ngàn tính, trong lòng biết quan nhân trẻ tuổi khí thịnh như Hàn Cương, mặc dù quan vị không cao, tốt nhất cũng không nên đi làm trái. Hắn đau khổ suy nghĩ nửa ngày, có chút do dự thử hỏi, quan nhân ngươi xem như vậy có được hay không? Hôm nay đang có một lưu quan nhân muốn đi kinh thành, cũng là tới từ Tần Châu. Quan nhân nếu không chê, cùng vị lưu quan nhân kia một gian phòng như thế nào? Lưu. Hàn Cương trầm ngâm, sợ là người quen, ngươi mang bản quan đi xem một chút. Dịch thừa chỉ vào góc phòng, một bóng lưng cường tráng đang ngồi dựa vào bàn, lưu quan nhân ở ngay chỗ đó. Lông mày Hàn Cương nhướng lên, quả nhiên là Lưu Trọng Vũ không sai. Quan đạo đi kinh thành, đi một đoạn đường đều có định số, dịch trạm an bài chính là từ đó mà có. Lưu Trọng Vũ không có khả năng một hơi chạy 200 dặm, lại ở vùng đất hoang vu tìm hộ dân nghỉ ngơi. Hắn đã cùng Hàn Cương xuất phát từ Tần Châu cùng một ngày, như vậy lúc đặt chân gặp nhau, cũng là đương nhiên. Hàn Cương vốn định ép dịch thừa nhường một gian phòng thượng hạng, nhưng nhìn thấy Lưu Trọng Vũ đang dịu dắt bảo đại lực, đột nhiên cảm thấy hướng bảo không thoải mái cũng không tệ. Hắn đi đến trước mặt Lưu Trọng Vũ, chắp tay mỉm cười, tại hạ Hàn Cương, ra mắt Lưu huynh. Rượu thịt trên bàn đều đủ, Lưu Trọng Vũ đang vùng đồ ăn ngấu nghiến. Hàn Cương thình lình đi tới trước mặt, mắt hắn trợn tròn, cả kinh nhảy dựng lên, thịt vừa mới nuốt xuống vừa vặn kẹt ở trong cổ họng. Hàn, khu khu cụ. Lưu Trọng Võ dùng sức đấm ngực, dịch thừa vội vàng tới giúp hắn đấm lưng. Hàn Cương đưa bầu rượu trên bàn qua, Lưu Trọng Vũ đoạt lấy, mở nắp bình ra, ngửa cổ uống ngực ngực như chút dế. Hơn nửa ngày sau y mới thở dốc, thở hổn hển. Hàn quan nhân, sao lại là ngươi? Hàn Cương vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, hắn lại chắp tay hành lễ lần nữa. Hàn Cương vừa mới liều lĩnh quấy nhiễu Lưu Minh, mong rằng thứ tội. Lưu Trọng Vũ vội vàng nhảy lên đáp lễ, xoay người lại. Hàn Cương hiện giờ đang ở Tần Châu. Mặc dù hắn không tự giới thiệu, Lưu Trọng Vũ liếc mắt một cái là có thể nhận ra hắn, bằng không cũng sẽ không bị nghẹt chết. Với ân oán giữa Hàn Cương và Vương Thiểu, chủ nhân hướng bảo của hắn, Lưu Trọng Vũ căn bản không muốn có bất kỳ liên quan gì với hắn. Chỉ là Hàn Cương là quan văn đã có qua lại, mà hắn còn muốn đến kinh thành tham gia khảo thí, địa vị cách biệt một trời một vực. Lúc Hàn Cương đi tới trước, hắn đã thất lễ. Hàn Cương lễ phép chu toàn là phẩm đức cao cấp, Lưu Trọng Vũ nào dám tự cao tự đại, cho dù có là Hướng Bảo thì cũng không thể làm gì được lễ pháp, tiểu nhân bất tài, để cho quan nhân chê cười. Không biết quan nhân có gì chỉ giáo. Hàn Cương nhìn dịch thừa thức thời tiến lên, Hàn quan nhân tới muộn, trong quán thanh tịnh thượng phòng đều đã có người chiếm. Tiểu nhân nghĩ hai vị quan nhân đều là từ Tần Châu tới, không biết tối nay có thể chen chúc một chút được không? Quyền biến một hai. Lưu Trọng Vũ nhìn Hàn Cương mỉm cười. Lại nhìn dịch thừa, túi người thở dài. Trong lúc nhất thời, Lưu Trọng Vũ tiến thoái lưỡng nan. Hướng Bảo tặng hắn mỹ nhân, lại tiến cử hắn vào kinh, hơn nữa tiến biệt hắn, đô tiệp hạt còn hậu tặng vàng bạc để tráng kiện sắc. Ân sâu như thế, tan xương nát thịt đi báo đáp còn không kịp, hắn làm sao có thể lấy oán báo ân? Nhưng Hàn Cương nói thẳng trước mặt hắn là muốn phân nửa gian phòng ở, không thiếu một chút lễ nghi, Lưu Trọng Vũ lại không có cách nào trở mặt với hắn. Bản thân Hàn Cương tài cán không đề cập tới, phía sau hắn còn có Vương Điểu, Trương Thủ Đức, lại là đệ tử của Hành Cử tiên sinh, Hướng Bảo đều phải nén lớn giận, mình đắc tội hắn làm gì? Trốn tránh mới là lẽ phải. Lưu Trọng Vũ không định tranh phòng với Hàn Cương, thoái nhượng nói, Hàn quan nhân đã muốn ở lại, vậy ở xương phòng của tiểu nhân là được. Tiểu nhân ở trong sảnh tìm mấy cái bàn đặt một chút, nằm lung tung một đêm cũng không sao. Làm sao được? Hàn Cương liên tục lắc đầu, nếu Lưu Trọng Vũ nể mặt hắn, đương nhiên phải trả lại, mọi việc đều phải chú ý thứ tự trước sau, khách tùy chủ. Lưu Minh tới trước Hàn Mỗ, trước một bước đặt phòng, xem như chủ nhân. Hàn Mỗ làm khách sau, trên đời này nào có đạo lý có khách nhân đuổi chủ nhân ra ngoài. Hàn quan nhân ở đây, tiểu nhân ngồi cũng không có tư cách ngồi, sao có thể nói vào trước là chủ? Hàn quan nhân cứ việc ở, tiểu nhân chỗ nào cũng có thể chịu được được. Hàn Mỗ vừa đến đã chiếm xương phòng Lưu Minh, lan truyền ra ngoài, người khác không biết là Lưu Minh kia cùng, ngược lại sẽ làm cho người ta nói Hàn Cương ta đắc chí càng rỡ. Bất luận là tranh phòng hay là nhường phòng, ở trong dịch quán làm bảy giảm dịch thừa 20 năm cũng đã gặp nhiều rồi, hai vị quan nhân không cần kiêm nhường, Lưu quan nhân đặt phòng chia phòng trong ngoài, chờ tiểu nhân trải giường lên, mỗi người mở gian, đều có thể ngủ được yên ổn. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất, cứ làm như vậy đi. Hàn Cương quyết định, không cho Lưu Trọng Võ cơ hội phản đối. Quay lại nói với Lưu Trọng Võ, đa tạ Lưu Minh chia phòng cùng Hàn Mỗ đặt chân. Lưu Minh đại danh chấn tần vượng, Hàn Mỗ khâm phục đã lâu. Gặp nhau chính là có duyên, hôm nay ngẫu nhiên gặp, uống say một hồi mới thôi. Lưu Trọng Vũ muốn từ chối, lại bị Hàn Cương mạnh mẽ lôi kéo. Hàn Cương đã sớm rèn luyện thủ đoạn kéo người lên thuyền, hắn há có thể là đối thủ. Mấy câu liền nghẹn lời Lưu Trọng Vũ gật đầu đáp ứng. Hắn đã không dám trở mặt, lật bàn, cũng chỉ có thể kiên trì, mặt đau khổ, cùng Hàn Cương uống một chầu rượu. Ngọc Xuân Lâm 40 văn một cân ở Tây Bắc đã là thượng phẩm, Lưu Trọng Vũ một năm cũng không uống được 3 năm lần. Nhưng lần này y uống không biết mùi vị thế nào, chỉ cảm thấy kiếp này chưa từng uống rượu nước khó uống như vậy, giống như uống thuốc sổ vậy. Bị Hàn Cương kéo một chén uống cạn, Lưu Trọng Vũ một buổi tối cũng không ngồi yên, giống như trên mông có kim châm châm lên, cùng Hàn Cương nâng cốc chúc mừng, truyền đến Thái Hương Lam, sao có kết cục tốt. Nhưng Hàn Cương vẫn kéo y, uống thẳng đến nửa vò rượu còn lại trong dịch quán, mới chịu bỏ qua. Chương 86. Nô Việt lại cùng thuyền, 1. Chương 86. Nô Việt lại cùng thuyền, trùng. Tiếng đẩy cửa kéo kẹt nhẹ nhàng vang lên, tam quan nhân, nên dậy rồi. Ngay sau đó thanh âm của Lý Tiểu Lục truyền vào trong tai. Hàn Cương từ trong giấc mộng tỉnh lại, ánh sáng đỏ chiếu vào cửa sổ phía đông lập tức chiếu vào trong mắt. Từng đàn quả bay, kêu chi chi trong chuồng ngựa dưới lầu. Lúc nào rồi? Hắn có chút mệt mỏi hỏi. Quá canh năm, đã đến lúc này rồi. Hàn Cương giật mình, hoàn toàn tỉnh táo, xốc chăn lên nhảy xuống giường. Một đêm ngủ, men rượu trong đầu đã không cánh mà bay, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hắn tùy ý hoạt động gân cốt, vung hai quyền vào không khí, hô hô. Mới mấy tháng tu dưỡng, những di hoạn mà nửa năm trước hắn bị bệnh liệt giường để lại, một chút cũng không cảm giác được. Dù sao cũng còn trẻ tuổi a. Hàn Cương thầm nghĩ may mắn đầu thai tốt, 19 tuổi thân thể dù sao sức khôi phục cũng không giống nhau. Trong xương phòng đơn sơ nhưng cũng coi như thanh tịnh, trải trên mặt đất trải đệm đã được thu hồi, bởi vì là lầu 2, Lý Tiểu Lục mặc dù ngủ trên sàn nhà cả đêm, cũng không cần lo lắng địa khí xâm nhập vào cơ thể. Mà Lưu Trọng Vũ ở gian ngoài và hành lý của hắn cũng không thấy bóng dáng. Lưu Trọng Vũ đâu? Hàn Cương chỉ ra ngoài, hỏi Lý Tiểu Lục. Lưu quan nhân vừa qua canh 4 liền khởi hành xuất phát, chạy thật nhanh. Có lao hổ đuổi theo hắn sao? Hàn Cương chỉ cảm thấy buồn cười, hoảng sợ như chó nhà có tang, vội vàng như cá lọt lưới, phản ứng của Lưu Trọng Võ khiến anh ta cảm thấy rất thú vị. Chạy nhanh như vậy, giống như phía sau bị hổ đuổi theo vậy. Mùa đông ra mượn, anh ta vừa đến canh 4 đã chạy, không biết phải đi bao lâu trong bóng tối, vận khí kém chút nữa nói không chừng có thể gãy cổ. Trong mắt Lưu quan nhân, tam quan nhân giống như một con cọp vậy. Lý Tiểu Lục cũng cười theo. Lưu Trọng Vũ đêm qua bị Hàn Cương chuốc một bụng rượu, sáng sớm hôm nay lại chật vật chạy trốn, hắn nhìn cũng cảm thấy thú vị. Hàn Cương không ngờ mình lại mang đến áp lực lớn như vậy cho Lưu Trọng Vũ. Thoạt nhìn Hướng Bảo cũng có đánh giá cao trong lòng Lưu Trọng Vũ. Từ khi Hướng Bảo vào quân tới nay, liền thuận buồm xuôi gió, lên tới đô độc hạt cũng chỉ mất 20 năm xuất đầu, tốc độ thăng chức đủ để cho lão tướng Trương Thủ Đức ở biên cương nhiều năm khóc không ra nước mắt như vậy. Cả đời không bị thất bại gì, cho nên Hướng Bảo rất có lòng dạ, quyền dục tràn đầy, không cho phép người phía dưới có nửa điểm dị tâm. Mà Vương Thiểu phân chia quyền bính của hắn, còn có Hàn Cương đã làm mất mặt hắn, trong mắt hắn chính là tử địch. Lưu Trọng Vũ khẳng định chính là biết rõ điểm này trong lòng, mới có thể chạy nhanh như thỏ. Chỉ có điều bây giờ Lưu Trọng Vũ đi cùng mình, lại đều cưỡi ngựa, tốc độ của đoạn đường không thể kém quá nhiều, cho dù muốn trốn tránh Hàn Cương cũng không trốn được. Tuy địa vị của Hàn Cương hiện tại không thể so với trên đường đều quản lý, nhưng tìm chuyện ghê tởm một chút Hướng Bảo cũng không có gì khó khăn. Lưu Trọng Vũ là người bản địa Tần Châu, ở trong quân rất có lệnh danh, Vương Tuấn Thần và Triệu Long đều nghe nói qua hắn, nếu có thể đem hắn từ chỗ Hướng Bảo đào tới, cũng là một chuyện tốt. Thật ra Hàn Cương cũng không phát giác, từ sau khi hắn rời khỏi Tần Châu, tâm tình so với mấy tháng trước đã thả lỏng hơn rất nhiều, nếu không cũng sẽ không nảy sinh tâm tư đùa dai gì. Từ sau khi hắn trùng sinh, vẫn bị hiện thực nặng nề đè ép, mỗi lần chết cầu sống, tuy rằng dùng thủ đoạn cứng rắn chém bay tất cả trở ngại, nhưng tâm tư thủy chung trầm trọng. Cho đến lần này rời khỏi hoàn cảnh Tân Châu, trong lòng mới sáng tỏ thông suốt, cũng có tâm tình nói đùa. Mời quan nhân rửa mặt sớm một chút rồi lên đường. Hôm nay còn hơn trăm dặm đường phải đi. Lý Tiểu Lục vừa mới đi vào đã bưng một chậu nước gấm đặt lên bàn. Ngay cả khăn tay và muối xúc miệng cũng đã chuẩn bị sẵn cho Hàn Cương. Hàn Cương đáp một tiếng, dưới sự hầu hạ của Lý Tiểu Lục thay quần áo rửa mặt. Bình thường người ta đánh răng dùng cành liêu cán vỏ, mà nhà giàu thì mua bàn chải đánh răng sử dụng, bờm ngựa mặc trên chuôi gỗ, một cây cũng không quá 60 văn, dính muối vào đánh răng, cảm giác so với cành liêu còn tốt hơn. Nghe nói trong kinh còn có thuốc bột dùng để chế tác, hiệu quả đánh răng càng mạnh hơn. Hàn Cương tới rửa mặt, Lý Tiểu Lục vén tay áo, đưa quần áo, khăn tay, tuổi còn nhỏ đã rất lão luyện, hầu hạ chu toàn. Hàn Cương vừa đánh răng, vừa nhìn Lý Tiểu Lục tay chân lanh lẹ xử lý hành trang, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lương thiếu niên 14 tuổi hơi lạnh. Gia cảnh Lý gia lúc trước tốt hơn Hàn gia rất nhiều, cho dù Lý lại có rất nhiều con cháu, đứa con thứ Lý Tiểu Lục này cũng không nổi bật, cũng không được hắn yêu thích, nhưng dù sao cũng là tiểu xá nhân, nhưng khi tới hầu hạ Hàn Cương, lại có thể đâu vào đấy, không có sai sót gì. Nhưng trên đời này cũng không có nô bộc trời sinh hạ tiện. Người ngoài nhìn vào, Hàn Cương tha cho Lý Lại Tử là đầu sỏ gây nên tội ác, là người có ít khoan hồng độ lượng trên thế gian. Lý Lại Tử cũng thiên ân vạn tạ, một bộ dạng muốn làm người một lần nữa. Nhưng Hàn Cương thâm thấu tình đời, nhãn lực như lao, làm sao nhìn ra được Lý Lại Tử giấu hận ý ở đáy lòng, là sâu như biển. Con người đều như vậy, thường thường không nhìn thấy sai lầm trên người mình, mà luôn là quy tội cho người khác. Lý Tiểu Lục có thể ăn nói khép nép là người, nếu không phải lòng có mưu đồ, làm sao có thể ra sức như vậy? Trước cửa tể tướng quan thất phẩm, ở trong nhà quan lớn hiển hoạn buôn tàu phó dịch, trên thực tế quả thực có thể tiến cử làm quan. Tể tướng, chấp chính đều có quyền lợi để cử ra phó làm quan. Mà mặc dù không làm quan, phó dịch nhà quan viên cũng có thể có rất nhiều địa phương cáo mượn oai hùng. Hàn Cương tiền đồ vô lượng, Lý Lại Tử mặc dù hận Hàn Cương hủy tích lũy mấy chục năm của nhà hắn, nhưng chỉ cần hắn muốn chấn hương gia nghiệp, liền chỉ có thể đặt bảo vật ở trên người Hàn Cương. Nhưng Hàn Cương cũng không so đo nhiều như vậy, Lý Lại Tử hận mình hủy gia nghiệp của hắn, nếu cảm ơn mình thì không hợp lẽ thường, cứ để hắn đi, dù sao hắn cũng không làm được gì. Mà Lý Tiểu Lục là một tiểu tử thông minh lanh lợi lại chịu khổ, nhìn ra được cũng không phải một lòng với cha hắn, ngược lại có thể bồi dưỡng một chút. Dựa mặt chải đầu một phen, Hàn Can dẫn Lý Tiểu Lục xuống lầu. Lý Tiểu Lục đã sớm ăn ở phòng bếp, bữa sáng bưng đến trước mặt Hàn Cương là món bánh bao thịt dê nổi danh Tây Bắc, tuy rằng hôm nay không phải gọi là cái tên này, mà gọi là canh dê, nhưng thực chất hơn 1000 năm trước đều là đồ giống nhau, cũng chỉ có thể thêm vào ít gia vị hơn một chút. Bát lớn trước mặt Hàn Cương có thể làm chậu rửa mặt, ăn hết canh dê đầy ắp đủ để người nó chết. Nhiều như vậy là vì hiện giờ nhà bình thường đều là một ngày hai bữa, ăn xong bữa này phải bù lại một ngày đói. Mà Hàn Cương quen với việc một ngày ba bữa, mặc dù người đi đường cũng phải ăn chút gì lót dạ vào giữa trưa. Cũng bởi vì như thế, Hàn Cương miễn cưỡng ăn hơn phân nửa bát canh dê rồi buông đũa xuống. Dịch Thừa lúc này cẩn thận ân cần đi tới. Sổ sách trên tay hắn không khác gì so với sổ ghi chép của khách sạn đời sau. Hàn Cương dựa vào Tần Phượng kinh lược ti mở ra phiếu ghi chép, ở dịch trạm thất Lý Bình ăn uống một đêm, những thứ này đều cần hắn ký tên ghi tên xác nhận để làm bằng chứng kết thúc kiểm tra tính giờ. Thật ra từ chế độ mà nói, hệ thống quan liêu của đời Tống đã vô cùng hoàn mỹ, quan văn trị quốc đại biểu cho công văn địa ngục của quận, bất cứ sự vụ nào liên lụy đến phía chính phủ đều phải lưu lại chứng tử. Hàn Cương cầm bút ký tên đồng ý, tiện tay lật hai trang về phía trước, ngoại trừ Lưu Trọng Vũ ra, không nhìn thấy tục danh người quân nào. Dù sao cũng chưa qua năm mới, đợi qua hai ngày lễ thượng nguyên tháng riêng, quan viên Tần Châu đi trên con đường này sẽ nối liền không dứt. Hàn Cương ăn xong liền tiếp tục lên đường, hôm qua cưỡi ngựa tới đã đổi hai con ngựa mới, đều là ngựa tốt tu dưỡng 3 năm ngày ở trong dịch quán, có thể chống đỡ chủ tớ hai người. Hàn Cương tiếp tục chạy vội. Xuyên qua dãy núi, sau một ngày, tọa kỵ bước xuống đã ướt đẫm mồ hôi, da lông màu vàng đất bị mồ hôi thấm đẫm thành màu vàng đậm. Nhìn đường đi trước mắt, Trần Thương Sơn đã ở trong tầm mắt. Hơn ngàn năm trước, Lưu Bang xuất binh từ Hàn Trung, đốt nhà kho, âm thầm vượt qua Trần Thương, một lần nữa bắt đầu tranh đoạt thiên hạ, đó là nơi ở dưới chân núi Trần Thương. Mà mục đích của chuyến đi thứ hai của Hàn Cương Trợ Bảo Kê Kim Giã cũng nằm ở chỗ này. Nơi đây đã là Phượng Tường. Hàn Cương vào kinh phải đi ngang qua Phượng Tường, cậu của hắn là Lý Giản thì đảm nhiệm đô đầu trong phủ Phượng Tường. Chỉ là huyện Kim Phượng Tường, phủ trị phủ Phượng Tường nằm ở thượng du nhánh sông Vị Thủy, cách Vị Thủy trăm dặm, mà cậu hắn ở cách xa hơn trụ sở Bắc giới phủ Phượng Tường. Hàn Cương tuy là đi ngang Phượng Tường, cũng không cần phải đi vòng qua chào hỏi. Buổi sáng đi muộn, khi Hàn Cương đến Bảo Kê thì sắc trời đã tối. Sau khi trời chiều sớm đã khuất bóng ở dãy núi phía tây, ngẩng đầu nhìn lên, sao kim đang lấp loé ở chân trời. Hung hăng cho tọa kỵ một roi, nếu chậm thêm một chút nữa cửa thành đóng lại, chủ tớ hai người sẽ tìm chỗ ở ngoài thành. Tuấn Mã lao nhanh, xa xa nhìn về phía cửa tây của con gà quý, một đội ngũ đang xếp hàng trước cửa thành, Hàn Cương thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu gì cũng đuổi kịp. Đi đến gần, lại nhìn thấy trong đội ngũ có một hán tử cao lớn đang dắt một con tuấn mã màu đỏ táo, xếp hàng chờ vào thành. Hàn Cương ở trên lưng ngựa cười ha ha, đó không phải Lưu Trọng Vũ, lại là ai? Thử Văn Minh, quả nhiên là trùng hợp. Hàn Cương từ xa gọi, hắn trực tiếp nói ra tên của Lưu Trọng Võ, đối với cách xưng hô của Lưu Trọng Võ càng tỏ ra thân thiết. Hàn Cương mang theo tâm lý đùa dai, nhìn Lưu Trọng Vũ quay đầu lại, Hàn Cương không để ý sắc mặt y khó coi đến mức nào, tiến lên lôi kéo y, cũng không đi xếp hàng, dựa vào công văn trên tay trực tiếp tiến vào huyện thành Bảo Kê ở lại dịch quán trong thành. Hàn Cương lại kéo Lưu Trọng Vũ ra ngoài uống rượu. Ông ta có dịch quán trong người, theo quy củ ở dịch trạm dọc đường có một ngày 300 văn tiêu chuẩn ẩm thực, hôm qua cùng hôm nay ông ta kéo Lưu Trọng Vũ uống rượu, tính toán số lượng, cũng đều kẹt ở tiêu chuẩn ân cần rót cho Lưu Trọng Vũ một chén rượu nổi tiếng của phủ Phượng Tường, rượu trong chén mát lạnh lay động, Hàn Cương hỏi, Tử Văn huynh tức là muốn cùng đi kinh thành, sáng nay vì sao đi trước, không đi cùng Hàn Mỗ? Tiểu nhân thấy quan nhân ngủ vừa đủ, không dám quấy rầy. Sắc mặt Hàn Cương đột nhiên lạnh xuống, hai mắt hơi nheo lại nhìn thẳng Lưu Trọng Vũ, nhìn chằm chằm vào hắn ánh mắt lắc trái lắc phải, không dám chống lại mình, mới khẽ nói, một chút chuyện nhỏ ngày xưa, Hàn Mỗ sớm đã quên mất, mà hướng đứa hạt làm người khoan hậu, cũng sẽ không so đo cái gì. Chẳng lẽ Tử Văn huynh còn phải để ở trong lòng hay sao? Hàn Cương nói chuyện gọn gàng dứt khoát, ngược lại làm cho Lưu Trọng Vũ không biết nên đáp lời như thế nào. Mấy lần tiếp xúc, họ Lưu Trọng Vũ Hàn Cương cũng có chút nắm chắc. Họ Tử bình tĩnh chững chạc, khiến hắn được hướng bảo ưu ái, mang binh xuất chinh cũng không cần lo lắng hắn khinh địch liều lĩnh. Nhưng họ cách như vậy, gặp phải đối thủ không theo lý ra bài, sẽ bó tay bó chân. Lưu Trọng Vũ không còn lời nào để nói, chỉ có thể túi đầu uống rượu. Hàn Cương đông ha ha cười hai tiếng, phá vỡ trầm mặc xấu hổ, nói giỡn mà thôi. Hàn Mỗ biết Lưu huynh là nóng lòng muốn lên kinh làm quan, mới đi vội vàng. Không đề cập tới việc này, đến, uống rượu, uống rượu. Chương 87. Nô Việt lại cùng thuyền, 2. Chương 87. Nô Việt lại cùng thuyền, hạ. Lại uống một đêm, ngày hôm sau Lưu Trọng Vũ dậy rất sớm, trước khi đi không chút do dự, bước ra cửa nhảy lên ngựa rời đi, vẫn không định đợi cùng Hàn Cương lên đường. Trong suy nghĩ của Lưu Trọng Vũ, đi theo Hàn Cương, tựa như gió núi quấn lấy cổ, thân thể trước sau như đàn sói đi theo, dưới mông lại cưỡi sâu lớn, trong quần áo còn có bọ chó sống như năm. Nhưng màn đêm hôm nay tạm thời, ở trong dịch quán của huyện Kim Mi, Lưu Trọng Võ sợ gặp phải Hàn Cương nên trốn trong phòng gặm bánh hấp. Nhưng Hàn Cương mà hắn muốn tránh lại nên ngang đạp cửa đi vào, phía sau Lý Tiểu Lục dẫn theo hai gã quân hán trong dịch trạm, đưa lên một mâm rượu và thức ăn. Hàn Cương cầm vào rượu, đứng ở cửa cất tiếng cười to, "Tử Văn huynh, hôm nay lại là đi không từ giã, coi là phạt rượu hả? Vò này chính là tính chiếu đường của Lam Châu, rượu ngon tần phượng khó gặp. Có rượu ngon thức ăn ngon, hôm nay chúng ta không say không về." Lưu Trọng Vũ vẻ mặt cầu xin, lại bị Hàn Cương ép uống một ngụm. Lưu Trọng Vũ cảm giác mình như là phi liên rơi vào mạng nhện, dãy rủa thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Hàn Cương. Nếu như hắn buộc mình ngày mai đồng hành, thì phải làm thế nào mới được? Đã trốn hai ngày, còn có thể trốn thêm ngày thứ ba sao? Qua ba tuần rượu, Lưu Trọng Vũ uống đến thấp thỏm bất an, mà Hàn Cương lại nói rằng Hàn Mộ muốn đi hoành cử trấn thăm bạn trước, sớm đã phải lên đường, không thể đi cùng Tử Văn huynh được. Tuy Trương Tái đã vào triều nhậm chức, trong Trương Trạch nhiều nhất cũng chỉ có mấy lao gia nhân trông coi môn hộ. Nhưng Hàn Cương tới cửa thăm hỏi, đại biểu cho tấm lòng của một môn hạ hoành cử, truyền đến thay Trương Tái, ý có thể không cao hơn sao? Cho người ngoài nghe, cũng sẽ nói Hàn Cương tôn sư trọng đạo. Nói đến cũng coi như là sớm mượn một thiện duyên. Hàn Cương cười cười, ấy nay nói, mong Tử Văn huynh không lấy làm phiền lòng. Lưu Trọng Vũ mắt sáng rực lên, làm sao có thể trách móc, liên tục lắc đầu xua tay. Có thể thoát khỏi Hàn Cương, hắn căn bản cầu còn không được. Từ sau khi gặp nhau ở trạm dịch thất Lý Bình, hai ngày qua hắn vẫn luôn muốn vứt bỏ Hàn Cương, nhưng thủy chung không thể như nguyện. Con xích long mà hắn sử dụng tuy thần tuấn hơn xa dịch mã bình thường, tốc độ chạy nhanh nhất cũng gấp 2 dịch mã bình thường, nhưng con ngựa mà Hàn Cương dùng có thể một ngày đổi một lần, có thể không tiếc mã lực mà cưỡi ở trên. Nhưng Lưu Trọng Vũ hắn bình thường cưỡi ngựa chạy nửa canh giờ, liền muốn xuống dưới đi nửa canh giờ, nếu như là liên tục cưỡi, con Hà Tây Lương câu này không cần tới 2 ngày sẽ ngã lăn ở ven đường. Mặc dù hành cử trấn vốn nằm ở con đường phía trước, muốn đi đến đích ngày mai, vẫn phải đi qua hành cử, cuối cùng đều phải chạm mặt với Hàn Cương, nhưng chỉ cần nghĩ đến ngày mai rốt cuộc có thể không cần đến canh tư đã lên đường, Lưu Trọng Vũ đã không còn mong cầu gì khác. Quan nhân cứ tự nhiên. Trong mắt Lưu Trọng Võ hiện lên ý cười không thể che giấu, mà trên mặt Hàn Cương cũng là nụ cười như vậy. Hàn Cương minh nói muốn đi thăm lão sư, không đồng hành cùng Lưu Trọng Vũ. Mấy ngày qua, Lưu Trọng Vũ lần đầu tiên cảm thấy ý có thể ngủ một giấc an tâm, không cần phải tiếp tục lên đường một nắng hai sương sớm nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Cương liền đứng dậy đi đến hành cử trấn, mà một canh giờ sau, Lưu Trọng Vũ ngáp một cái, dương dương đứng dậy. Nên đón ánh nắng mùa đông rối người, Lưu Trọng Vũ tới nước tắm rửa cho ngựa yêu, cuối cùng khí định thần nhàn vượt lên ngựa. Không có Hàn Cương bên cạnh, Lưu Trọng Vũ rốt cuộc vẫn khôi phục lại được người trẻ tuổi khiến Hướng Bảo cũng phải nhìn bằng con mắt khác, hành sự đâu vào đấy, cử chỉ ổn trọng đáng tin cậy. Cổ trấn Hoành Cử nằm ở bên bờ Vị Thủy, lại cách cửa ra vào Tà Cốc Đạo Xuất Quan Tây thuộc không xa, luận vị trí địa lý, là thông quan yếu địa nổi danh quan Tây, mà thương lữ vắng lai, càng nối liền không dứt. Nếu là mùa xuân hạ, nước sông sung túc, vô số thuyền bè trôi dạt trên Vị Thủy, từ bên cạnh Hoành Cử trấn thông qua. Bởi vì ngay tại Tà Cốc trấn cách Hoành Cử không xa, có nội hà thuyền trưởng lớn nhất Đại Tống, Phượng Tường Tà Cốc thuyền trưởng, hàng năm lợi dụng go ở Tần Lĩnh, ngạch định chế tạo 600 chiếc cương thuyền, đây là một trong số lượng nhiều nhất trong tất cả các thuyền trưởng của Đại Tống. Hàn Cương khởi hành từ sớm, giờ thìn đã đến Hoành Cử trấn. Trong trấn ốc xá trùng trùng, Hàn Cương nhìn trái nhìn phải, chừng mấy trăm nhà, ở Tây Bắc làm một huyện thành cũng đủ tư cách. Hắn là lần đầu tiên đến Hoành Cử trấn, cũng không rõ vị trí dinh thự Trương gia, liền hỏi một tiểu phu đi ngang qua bên cạnh. Là đệ tử của tiên sinh. Bó tuổi trên lưng tiểu phu cao hơn đầu của hắn ba thước, tay chân to, rõ ràng là lao động nhiều năm, nhưng lời nói lại mang theo chút phong độ của người trí thức. Tiên sinh đã vào kinh, quan nhân tới chậm một bước. Nhà tiên sinh hiện giờ chỉ có một đôi lão phu thê đang canh chừng. Việc này Hàn Mỗ đã biết. Bất quá bất luận tiên sinh có ở đây hay không, nếu đã đi qua Hoành Cử trấn, cũng không thể qua cửa mà không vào. Nói cũng đúng. Hàn Cương tôn sư trọng đạo, để tiểu phu gật đầu nói. Hắn thấy chủ tớ Hàn Cương lập tức buộc bao lớn bao nhỏ, trong lòng biết khẳng định là mang theo lễ vật tới. Đưa tay chỉ phương hướng Hàn Cương tới, một gian độc viện dưới mê hồ lĩnh ở cửa nam chính là nhà của tiên sinh, trên núi chính là phần mộ của Trương lão lang trung cùng Lao Phong Quân. Đa tạ huynh đài chỉ điểm. Trương Tái nguyên quán khai phong, năm đó cha hắn Trương Địch dẫn theo người một nhà vào thuộc làm quan, bất hạnh qua đời ở chức vị. Mẹ Trương Tái Chi mang theo đệ đệ của hắn Trương Tiễn, đỡ Linh Cửu về quê. Nhưng đất thuộc cách Đông Kinh đường xá xa xôi, bọn họ từ khe núi ra khỏi thuộc vào quan trung, liền dùng hết tích góp nhiều năm của cha Trương Tái làm quan, lại không có một văn tiền đi về quê hương kinh thành, chỉ có thể ở hành cử chân cỏ an táng, cũng định cư lại. Trương Tái lúc thiếu niên thích võ ghét văn, khi Lý Nguyên Hạo khởi binh phản loạn, y liền dâng thư cho Thiểm Tây trấn an sứ Phạm Trọng Yêm lúc đó, tự xin chiêu mộ hào khách quan Tây, đi Tây Bắc thu phục bộ tộc thành Đường Thiên. Mà Phạm Trọng Yêm thì nói, nho giả tự có danh giáo có ca có la, chuyện gì cũng có binh, khuyên họ bỏ võ theo văn. Từ đó, thế gian thiếu đi một võ tướng, mà có thêm một vị nho học tông sư. Chuyện xưa khuyến học của Phạm Trọng Yêm truyền lưu rất rộng trên thế gian, cho đến ngàn năm sau cũng có truyền lưu. Hàn Cương khi còn bé cũng từng nghe câu chuyện này. Ngay trên sườn núi hướng về phía mặt trời, tiểu phu gọi là Mê Hồ Lĩnh, chính là phần mộ của cha Trương Tái, làm quan nghèo đến mức ngay cả tiền an táng về quê cũng không có, coi như là một quan thanh liêm, cũng khó trách có thể dạy dỗ ra đứa con như Trương Tái. Trước Trương Trạch, Hàn Cương chỉnh lại y quan, mang theo Lý Tiểu Lục đang cầm lễ vật đi lên trước, cung kính gõ cửa viện. Rất nhanh, cửa viện cũ kỹ cọt kẹt một tiếng mở ra, một vị lão phụ run rẩy từ bên trong đi ra, đánh giá Hàn Cương một chút, hỏi: "Xin hỏi quan nhân là người phương nào?" Hàn Cương đi lên trước, ôn tồn nói: "Tại hạ Hàn Cương, là đệ tử của tiên sinh, lần này vào kinh thành đi ngang qua sông, đặc biệt đến thăm." Lại là một ngày buôn ba, nhìn dịch quán cách đó trăm bước, Lưu Trọng Vũ do dự một chút. Buôn ba trên đường một ngày, hắn không phải không mệt, nhưng nghĩ đến sau khi vào dịch quán, nói không chừng còn muốn đối mặt với Hàn Cương, trong lòng lại càng cảm thấy mỏi mệt. Trên đường, Lưu Trọng Vũ do dự một lúc, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào một lều vải cao chừng một trượng ở bên cạnh. Trên cửa chính của gian nhà lầu sau lều, treo tấm biển kiểu dáng lầu thang bình. Đây là một khách sạn. Trước cửa tiệm là quán rượu dùng gậy trúc và lụa tết thành lều đón khách, hai khách sạn lớn ở Tân Châu, Huệ Phong lâu, Vinh Bình lâu, trước đều có lều. Phong tục này là mấy năm nay từ kinh thành Hương Thịnh lên, Lưu Trọng Vũ cũng từng nghe nói 72 cửa hàng chính trong thành Đông Kinh, trước cửa nhà đều có lều vải trang trí, chỗ ngồi đều cao bằng 3-4 tầng lầu. Mà tòa Thăng Bình lâu ở thành Hàm Dương này, lều vải trước cửa chỉ có một trượng, chỉ có thể coi là tác phẩm góp đủ số. Lưu Trọng Vũ thấy Thăng Bình lâu dùng tường bao quát một tòa viện lớn, sợ là phải lớn đến vài mẫu. Một mảnh đất lớn như vậy, không hẳn chỉ là nơi ăn cơm uống rượu, hẳn là còn có thể ở lại. Nhưng mà ở chỗ này một đêm, túi tiền trong ngực y vốn không tính là nặng nề nhưng lại tiêu chảy. Phí tiền thì phí tiền, dù sao cũng tốt hơn đụng phải Hàn Cương. Lưu Trọng Vũ không thể làm gì được mà thở dài. Những ngày qua đi tới kinh thành, Hàn Cương vốn quen thuộc từ trước tới nay khiến cho y đau đầu không thôi. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Hàn Cương từ đầu đến cuối đều không có chỗ nào thất lễ, lại không thể thật sự trở mặt. Ý thì chỉ có thể mỗi ngày đều đau khổ chịu đựng. Bây giờ nghĩ lại, nguyên nhân vẫn là do mình luôn ở trong dịch quán. Hắn coi như là bất chấp mọi giá, cũng không muốn tiết kiệm tiền gì nữa. Tuy rằng đến kinh thành có rất nhiều chỗ phải sắp xếp, vốn định tiết kiệm một chút, nhưng đi gần với Hàn Cương càng không phải chuyện gì tốt. Lưu Trọng Võ thầm quyết định, đợi ngày mai sẽ đi theo đường Trường An, kéo dài thời gian một đoạn, cùng Hàn Cương sai một ngày, không cần sợ đối mặt với hắn nữa đứng ở cửa tiệm. Lưu Trọng Vũ nhìn vào bên trong. Khách trong tiệm cũng không nhiều lắm, hơn nữa cũng không có Hàn Cương ngồi ở bên trong. Đồng thời, Lưu Trọng Vũ thở phào nhẹ nhõm, lại cười khổ, hiện tại hắn gần như đã bị dọa sợ, trăm phương ngàn kế đều phải trốn tránh con mèo Hàn Cương kia. Bước vào trong tiệm, một tiểu nhị vội vàng tiến lên đón, ân cần hỏi, khách quan, là nghỉ chân hay là ở trọ? Ở trọ. Lưu Trọng Vũ trầm giọng nói, trước làm chút rượu thịt ngon lành lên, lại làm sạch phòng trong cho ta. À, đúng rồi. Con ngựa xích hộp ở cửa là ngựa của ta ra, nguyên liệu tốt cứ việc mang lên, có khô tiền tự tính cho ngươi. Hầu hạ tốt, ngày mai không thiếu ban thưởng. Khách quan sao lại nói vậy, cho dù không thưởng, chẳng lẽ tiểu điếm còn dám chậm trễ sao? Khách quan bất lo lắng 120 cái, nếu gầy ốm một chút, cứ việc dùng roi quất tiểu nhân chút giận. Tiểu nhị một mép lưu loát, lời nói cũng rất hay, Lưu Trọng Vũ vừa lòng gật đầu tiến vào trong tiệm, cao giọng hô một câu, một vị ở trọ. Một gian phòng thượng hạng. Tiểu nhị dùng điệu hát dài dặn dò bên trong một câu, lại tìm một tiểu tử làm chân chạy ra ngoài dắt ngựa của Lưu Trọng Vũ, tới chỗ đầu ngựa sau cửa tiệm, lúc này mới dẫn Lưu Trọng Vũ lên tầng 2 tương đối thanh tĩnh. Khách nhân trên lầu 2 cũng không nhiều, lớn nhỏ cộng lại 15-16 cái bàn, chỉ có 1/3 ngồi. Tiểu nhị sắp xếp Lưu Trọng Vũ ngồi xuống, thuận tay cầm khăn lau, lau bàn vốn đã rất sạch sẽ hai lần, không biết khách quan muốn ăn gì. Chiêu bài của cửa hàng là vải hấp và hai cá tía chín, còn có cẩm đường xuân thượng hạng, hương vị thuần túy đến mấy, một chén liền có thể say lòng người. Đi ra ngoài, cũng không có chọn cái gì. Lấy bảng hiệu trong tiệm của các ngươi làm hai món, lại làm mâm đựng thịt ngon, cùng nhau đốt hai bình cẩm đường xuân. Lưu Trọng Vũ cũng buông ra, nếu đã mở rộng túi tiền, cũng không cần phải tiết kiệm cái gì nữa, rượu ngon đồ ăn ngon đều gọi lên. Được rồi. Tiểu nhị đáp lại, vẫn mang theo làn điệu, chuyển đồ ăn xuống phía dưới cũng như đang hát, dùng cây vải hấp, hai con cá tía chín mỗi con một phần, một đĩa thịt dê thái trắng, hai bình ngọc đường xuân. Quay đầu lại nói, khách quan xin đợi ít, tiểu nhân đi xuống bưng chút trái cây lên cho khách quan trước. Tiểu nhị đạp đạp xuống lầu, một tiểu đồng ở trên lầu hầu hạ xách một cái ấm đồng lớn, tới rót cho Lưu Trọng Vũ một chén nước trà nóng hổi. Hơi nóng lăn lộn trên mặt, hai tay ôm cái chén, cảm giác cấm áp truyền khắp toàn thân từ lòng bàn tay. Có chỗ trà nóng không có Hàn Cương, khiến Lưu Trọng Vũ sau khi ngồi xuống liền không muốn đứng lên nữa. Ông ta như rên rỉ cảm khái, an nhàn. Lúc này vốn là cong đầu bậc thang, khách một mình ngồi ở một bàn bên cửa sổ chậm rãi quay đầu lại, giơ ly rượu lên, ở trong sắc mặt vừa xanh vừa đỏ của Lưu Trọng Vũ cất tiếng cười to, Tử Văn Linh. Thật sự là nhân sinh nơi nào không tương phùng. Chương 88. Trường An Tạ Phùng Kỳ Sĩ, 1. Chương 88. Trường An Tạ Phùng Kỳ Sĩ, thượng. Như vậy thì sẽ bị đụng trúng. Lưu Trọng Vũ xem như đã chấp nhận số mệnh, không giãy giụa nữa. Ngày hôm sau, liền ngoan ngoãn đi theo Hàn Cương trên con đường Trường An. Từ Hàm Dương đi tới Đồng Quan, có hai con đường, một là tiếp tục đi theo vị hạ, một là đi về phía nam vòng tới kinh triệu phủ. Con đường phía sau này liền nhiều hơn một ngày so với con đường trước. Nhưng Hàn Cương ngay từ đầu đã quyết định đi Trường An, muốn tiếp xúc gần với tòa thành nổi tiếng thiên cổ này. Mà tuyến đường viết trên dịch khoán cũng là an bài như vậy. Ra khỏi Hàm Dương thành, hành trình của bọn họ rời khỏi Vị Thủy mà chuyển hướng đông nam. Trên đường người đi đường nhiều lên, đều là hướng kinh triệu phủ đi. Làm cổ đô mấy ngàn năm, hiện giờ trọng tâm thiểm tây lộ, kinh triệu phủ vốn tên là Trường An lại phồn hoa. Từ trong dãy núi trùng điệp thiểm tây tây bộ đi ra, Bình Nguyên quan trung giàu có đông đúc xuất hiện trước mắt Hàn Cương. 800 dặm đất Tần Xuyên, đưa mắt nhìn khắp, bất luận nhìn về phương hướng nào, đều là một đường chân trời bằng phẳng. Dưới hai bên quan đạo cánh đồng tuyết, ruộng tốt lấy ngàn vạn để tính. Chu, Tần, Hán, đường đều là nhờ thiên hạ này mà có được, thật sự là đế vương chi cơ đi trên đường lớn thông tới kinh triệu phủ, thỉnh thoảng lướt qua mấy thương nhân ngựa thổ hoặc là đoàn xe. Thương nhân trọng lợi khi ly biệt, mặc dù còn chưa vượt qua Tết Nguyên Tiêu, nhưng các thương nhân họ cấp điểm, sớm đã lưu lại vợ con chồng coi ra môn, tự mình mang theo hàng hóa lên đường. Khắc khắc. Trong lúc đi, Lý Tiểu Lục đột nhiên chỉ về phía trước, kinh thán một tiếng, con la kia thật đúng là có thể còn đồ. Hàn Cương nhìn về phía xa, một ngọn núi nhỏ xuất hiện trước mắt bọn họ. Bị một ngọn núi nhỏ đè lên phía dưới là một con la, nếu không phải có thể nhìn thấy bốn chân và cái đuôi, người bên ngoài còn tưởng rằng nó đang bao bọc mình. Nhóm người Hàn Cương nhanh chóng vượt qua la tử, nhanh chóng lướt qua bên cạnh. Hắn chỉ liếc mắt một cái, lại kinh ngạc thấy phía trước bao tải còn ngồi một người. Đã phải con bao, còn phải con kỵ thủ, Hàn Cương không khỏi thương cảm cho con la già lắc lư này, tùy thời đều có thể ngã lăn trên đường, ai, kiếp trước không tu, âm đức không đủ, không thể đầu thai tốt. Vượt qua la tử, cũng không đi được bao xa, con đường phía trước liền bị chặn lại. Hàn Cương đối với việc này đã tập mãi thành quen, đó là thẻ thuế địa phương, cũng là dấu hiệu vượt qua châu giới. Hắn một đường đi tới, trải qua không ít chỗ. Bất quá thẻ thuế như thế nào, cũng không tra được trên đầu quan nhân như hắn. Hai bên đường tuyết động khiến cho bọn họ không tiện đi vòng, mà đội ngũ phía trước lại không dài, Hàn Cương cùng Lưu Trọng Vũ liền nhẫn mại xuống mà chờ. Mấy thuế lại, cộng thêm 30 thổ binh, kiểm tra trước thuế tạm. Nhiệm vụ của bọn họ không khác gì công tác hải quan đời sau, đều là trưng thuế hàng hóa, không thu hàng cấm trong đó. Nhất là mối tư từ Hồ Thanh Bạch ở Tây Hạ, tuyệt đối là đối tượng kiểm tra chính, ngoài ra, rượu, trà, phèn, binh khí cũng đều nghiêm cấm vận hành riêng, liệt kê trong danh mục tra xét. Thuế lại tra xét, bất kể là người đi đường hay là thương khách bình thường, đều đối xử như nhau, từng cái bao lớn nhỏ đều phải mở ra, kiểm tra vô cùng cẩn thận. Một thương nhân mập vận khí không tốt, không hợp ở trong bao thả mười mấy bánh bột trà, liền bị xách ra, đồ vật bị tịch thu không nói, còn bị phạt một khoản tiền. Thương nhân mập ở trước mặt thuế lại phân biệt, thu âm làm cho người ta nghe không ra hắn đang nói cái gì, nhưng nhìn dáng vẻ không phục của hắn, mười mấy khối trà này hẳn là hắn mang theo tự dùng hoặc là tặng người. Số lượng ít như vậy, vốn cũng không thể là hàng muốn bán. Nhưng thuế lại tịch này hướng hắn mở hóa đơn phạt, lại làm cho tên mập này ở trong mùa đông, trên đầu nóng hầm hập đổ mồ hôi. Nhưng các thuế lại mặc kệ. Thấy mập mạp không phục, một tên đầu lĩnh có một rúm râu dê, tiện tay chỉ vào thuộc thương mập mạp, mấy tên thổ binh liền lập tức vào tới. Nhanh chóng trừ khử, liền đem thương nhân mập mạp cùng hắn làm bạn thành hai cái bánh bao, liền ném xuống ven đường trong tuyết. Mà mập mạp thuộc thương vốn mang theo ba con la, cũng bị dắt sang một bên. Chỉ nhìn thuế lại và thổ binh khó nén vẻ mừng rỡ trên mặt, ba con la này tính cả hàng hóa trên lưng, đến tột cùng là không thu vào quan, hay là bị tư phân, nói không chừng còn muốn so đo một phen. Về phần trả lại cho thương nhân. Hàn Cương chưa từng nghe nói qua tiêu chuẩn đạo đức của đám quan lại nhỏ này có cao như vậy. Trong lòng Hàn Cương không hiểu, mấy chỗ thuế tạp hắn đi qua trước đó, toàn bộ không có xâm nghiêm như vậy, cũng chính là mối tư và quân khí điều tra nghiêm khắc một chút, những vật phẩm vi phạm lệnh cấm khác đều là một sâu tiền lớn nhét vào, liền có thể phất tay cho đi. Thuế lại của kinh triệu phủ là uống nhầm thuốc, hay là không có tiền ăn Tết? Thời gian này cũng không đúng a. Hàn Cương nghĩ không ra, có lẽ những thương khách khác cũng nghĩ không thông. Nhưng có bản tử thuộc thương làm tiền lệ, các thương lữ phía sau liền không có một người nào dám tiếp nhận kiểm tra. Một người tiếp theo một người, cuối cùng đến phiên Hàn Cương và Lưu Trọng Võ bên này. Hai thuế lại đi tới, một người cao gầy chống lại Lưu Trọng Vũ, một người thấp lùn tìm tới Hàn Cương. Lưu Trọng Vũ ngồi trên lưng ngựa, ngửa đầu nhìn trời, lỗ mũi nhìn người. Tay phải vô đầu con xích hộc hắn, hừ lạnh, nhìn xem nhà họ Sở cưỡi ngựa gì. Ngựa gì? Thuế lại cao gầy cũng hừ mũi trả lời một câu, nhưng sau khi hắn nhìn chăm chú xích hộc, lập tức không dám nhiều lời nữa. Đại tống thiếu ngựa, nhất là chiến mã. Vai cao 4 thước 2 coi như là hợp cách, mà ngựa yêu của Lưu Trọng Võ ít nhất cũng phải cao 4 thước rưỡi trở lên, 10 phần ngựa tốt Hà Tây. Đây không phải ngựa quân Hán bình thường đủ tư cách cưỡi, không có chút thân phận, ai có thể cưỡi lên. Thuế lại thấp hơn thì đi tới trước ngựa Hàn Cương, Hàn Cương cũng ngồi trên lưng ngựa không nhúc nhích. Ánh mắt của hắn không có đi nhìn thuế lại, mà là nhìn vào mập mạp thuộc thương bị vùi trong tuyết. Vốn bởi vì dây thường siết chặt thân thể mà mặt béo đỏ tím, hiện tại đã biến thành màu trắng xanh, hơn phân nửa cái mạng đều đi, bộ dáng có hít vào không, có thở ra, động cũng không nhúc nhích, cũng không có mấy hơi thở. Hàn Cương chậm rãi giơ tay lên, chỉ vào thương nhân béo, chậm rãi nói, để cho hắn nếm qua đau khổ là đủ rồi, chớ náo ra mạng người. Gần sang năm mới, các ngươi muốn cho tiền đại phủ nhà ngươi sống không thoải mái sao? Giọng nói của Hàn Cương bình bình đạm đạm, khẩu khí lại lớn, so với Lưu Trọng Vũ cưỡi ngựa cao to nói chuyện càng có uy nghiêm hơn. Hai gã thuế lại cũng là lịch duyệt rất sâu, đều biết hai người trước mặt không phải là bọn họ có thể trêu chọc nổi, chạy về tìm Dâu Dê tới đây. Dâu Dê vừa đến, nhìn tác phong của hai người Hàn Cương và Lưu Trọng Võ, liền biết là có chút thân phận, hoặc là có một hậu trường tốt, nhưng hai người chỉ mang theo một người hầu, nhìn thế nào cũng không phải có dáng vẻ của con trước. Mà mệnh của hắn là do nhân vật Thiểm Tây Lộ xếp hạng trước năm truyền đạt xuống, vô cùng tự tin, xin lỗi nhị vị, đây là việc công. Tiểu nhân không dám sơ sẩy. Chỉ tra xét một chút, hai vị đều có thân phận, chắc hẳn không đến mức để tiểu nhân khó xử. Lưu Trọng Vũ không nói lời nào, quay lại nhìn Hàn Cương. Có quan nhân Hàn Tam ở đây, không tới phiên hắn làm quân Hán ra tay. Từ khi nào lá gan của những thuế lại này trở nên lớn như vậy? Hàn Cương tức giận nhíu mày, mặt mày sắc bén như đao, sắc bén như điện trong lửa giận, mà thanh âm của hắn thì càng phát ra nhẹ nhàng. Chư vị tận trung với cương vị công tác, bản quan cảm thấy kính nể sâu sắc, nói rõ là đi gặp tiền phụ quân, cũng muốn hướng hắn khen hai câu. Hàn Cương nói xong, lại từ trong ngực rút ra dịch khoán cùng công văn, hướng về phía các thuế lại phát sáng một chút. Nhìn thấy hai đại ấn đỏ tươi, trong dâu dê hít một hơi khí lạnh. Thoạt nhìn quả nhiên là quan. Hắn nuốt khan nước bọt, đang định nói chuyện, Hàn Cương lại cười nói, bản quan nhận lệnh vào kinh, chỉ mang theo hai thứ này, còn lại đều là những thứ không quan trọng, các ngươi muốn tra thì cứ việc tra xét. Công việc mà làm. Dễ bàn, dễ bàn. Dâu dê trong lòng phát lạnh, lời này của Hàn Cương, nói rõ là ghi hận. Hắn một thuế lại nho nhỏ, nào chịu nổi một quan nhân thiếu niên nhớ thương, vội vàng nhận lỗi nói, quan nhân chớ trách. Quan nhân chớ trách. Đây cũng là phụ mệnh Trần tướng công, không liên quan chuyện tiểu nhân. Nếu như ngày xưa, tiểu nhân dù có lá gan lớn bằng trời cũng không dám quấy nhiều đến các vị quan nhân. Chuyển vận Trần tướng công. Chuyển vận sứ không họ Trần, mà chuyển vận phó sứ thì tên là Trần Dịch, dâu dê nói hẳn là hắn, nhưng chuyện này liên quan gì tới Trần Dịch? Hàn Cương nghi hoặc. Chuyển vận ty chủ quản tiền lương một đường, kỳ thực là phân chia dân chính của ty, thậm chí có lúc còn có quyền thẩm tra xử lý vụ án. Như Thiểm Tây, bốn đường Tân Vượng, Diên, Bình Duyên, Bình Nguyên, Hoàn Khánh phụ trách kinh lược ty phụ trách quân sự, cộng thêm quân lộ Vĩnh Hưng lấy kinh Triệu Trường An làm trung tâm, tổng cộng 5 đường, nhưng chuyển vận ty lại chỉ có một đường, chính là Thiểm Tây lộ. Dựa theo quy định trong triều, đường đi có chức quan giám ty, nếu như được gọi là chuyển vận sứ của Tào ty, hiến ty để điểm hình ngục sứ, thương ty để cử thường bình sứ, hàng năm đều phải tốn một nửa thời gian để tuần tra châu huyện, mà khi quan giám ty không ở trong nha môn, vậy sự vụ thực tế của các ty chính là do phó sứ từ đầu đến cuối ở lại sở trị sở xử lý. Luận quân vị, chuyển vận sứ và chuyển vận phó sứ chênh lệch cũng không nhiều lắm. Chỉ là địa vị của chuyển vận phó sứ tuy cao, nhưng giữa Trần Dịch và thuế tạp còn cách châu huyện, hắn làm sao có thể vòng qua quan châu quan huyện, trực tiếp nhúng tay vào thuế tạp. Hàn Cương trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Dâu dê không ngừng túi đầu xin lỗi Hàn Cương, biện giải cho mình, cũng không dám kiên trì lục soát nữa. Dù sao Hàn Cương cưỡi ngựa, sau mông có dấu ấn, mà bọc vải treo ở yên ngựa lại không lớn, cũng không có khả năng lén lút mang theo. Ai biết vị quan nhân trẻ tuổi này phía sau có hậu trường gì, quá tận trung cương vị ngược lại sẽ hại mình, nâng nâng tay, liền ý bảo muốn cho đi. Không tra xét nữa, vậy sao được? Hàn Cương lắc đầu, nghiêm mặt nói, luật đại tống đều ở đây, các ngươi ha có thể làm trái nhẹ nhàng, cho dù bản quan cũng không thể vượt qua quốc pháp. Tiểu Lục, ngươi mở hết bao ra cho mấy vị quan nhân xem một chút. Hàn Cương không buông tha, dâu dê mặt vàng như đất, gần như sợ tới mức có quắp ngã xuống. Hàn Cương vừa mới lấy ra công văn, phiếu điểm, hắn chỉ thấy rõ đại ấn, nhưng Hàn Cương rõ ràng là tác phong của quan nhân, ngay cả tính tình ghi hận tiểu nhân mạo phạm này cũng giống hệt như những quan nhân hắn từng gặp. Tục ngữ nói thà bắt nạt 99, không bắt nạt người mới đi, người trẻ tuổi như Hàn Cương mới trên dưới 20 đã làm quan, không phải tài học cao, sớm thi đậu tiến sĩ thì là đầu thai tốt, nhận ấm bổ. Bất luận là loại nào, đều là động một cái, phía sau còn có một đống lớn bằng hữu thân thích nhảy ra, trêu chọc không nổi. Dâu dê ở trong nha môn nhiều năm, sao có thể không biết? Mặc dù là Trần tướng công cũng không muốn vô cớ đắc tội người như vậy. Hắn vội mang theo một đám thủ hạ, ở trước mặt Hàn Cương quỳ gối thỉnh tội. Một đám thuế lại quỳ lạy xin tha trước ngựa của Hàn Cương, tiếng xin tội không ngớt bên hai. Lưu Trọng Võ và Lý Tiểu Lục đều nhìn mà choáng váng, chi huyện tới cũng không có bản nhạc nào lớn như vậy, tốt xấu gì cũng phải đến Chi Châu thông phán còn tạm được. Hàn Cương lạnh lùng nhìn, cũng không nói lời nào. Cũng không phải là hắn không chịu khoan dung, chỉ là bởi vì chuyện Trần Cử cùng Hoàng Đại Lựu, hắn đối với Tư lại không có hảo cảm gì. Hiện tại mấy tên thuế lại phạm đến chính mình, trong lòng liền nhịn không được dâng lên một cỗ lệ khí. Qua hơn nửa ngày, trong lòng hắn hơi nguôi giận, mới hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhìn ra được lần này hẳn là Thiểm Tây chuyển vận ti hạ tử lệnh, bằng không Tư lại nào vì muốn giao thương thuế cho triều đình mà gây khó dễ với quan viên. Có thể có được chức vị béo bở này, không có một hai không phải là người tinh danh, sẽ không dễ dàng đắc tội người khác. Chương 89. Trường An Tạ Phùng Kỳ Sĩ, 2. Chương 89. Trường An Tạ Phùng Kỳ Sĩ, trùng. Thấy Hàn Cương chịu mở kim khẩu, đám thuế lại biết chuyện rốt cuộc đã qua, đồng loạt thở phào một hơi. Còn không phải vì Tuy Đức Thành náo loạn. Dâu dê nhảy dựng lên, nắm cương ngựa Hàn Cương đi về phía trước, vừa sai thủ hạ thả thục thương ra, vừa ngựa đầu cẩn thận đáp lời, một năm hơn 100 vạn tiền lương nện xuống, cũng nghe không được tiếng vang. Kinh thành bên kia nói muốn trả tiền lương, lại đều là chiết khấu, còn muốn quan trung chúng ta điền thiếu hụt. Nhưng Thiểm Tây tiền lương không đủ, chuyển vận tướng công không có cách nào, chỉ có nhiều thu thương thuế hơn. Hôm nay là kinh triệu phủ, qua mấy ngày Thiểm Tây lộ đều phải tra xét nghiêm ngặt. Chuyển vận tướng công rõ ràng nói, bất luận lộ thần tiên nào cũng nói xuông, không giao đủ tiền thuế cũng không được thả qua. Trời thương, bọn ta những người này bình thường rút thuế cũng không có chỗ tốt, nộp thuế trên ít đi còn bị đánh, hiện tại sang năm mới lại bị phái ra ăn gió, tiểu tử hồn ra trong nhà đều đang chờ trở về qua Tết Nguyên Tiêu. Nhưng có biện pháp gì? Chuyển vận tướng công nói chuyện, ai dám không nghe? Tiểu nhân cũng không có cách nào. Ở trong gió chịu đủ đông lạnh, nhìn đầy trời khắp đất đều là màu trắng, đầu cứng đờ, mắt cũng mù, không ý đắc tội quan nhân. May mắn quan nhân tể tướng độ lượng, không so đo với tiểu nhân. Dâu dê ngược lại biết nói, từng câu bắn liên thanh so với mũi tên của Vương Thuấn Thần còn dày đặc hơn. Hắn một mạch ván giận, ngược lại lật qua lật lại đem nước đắng cũng đổ hết, cho dù trong lòng Hàn Cương còn có oán khí, cũng không tiện hướng hắn vung lên người. Nhưng Hàn Cương cũng biết, đây là dâu dê bắt nạt hắn trẻ tuổi, không biết làm thuế lại béo bở ở đâu. Nếu thuế lại thật sự khổ như vậy, sao không về quê làm ruộng? Hàn Cương cũng không vạch trần hắn, lại nghĩ tới mệnh lệnh mà Thiểm Tây chuyển vận ti hạ. Hiện giờ Thiểm Tây chuyển vận phó sứ Trần Dịch, nghe nói hắn tinh thông thuật hình danh, từng sửa lại án tù, ngoài ra, Hàn Cương hoàn toàn không biết gì về hắn. Nhưng nếu tinh thông hình danh, đương nhiên chính là thông thế tình, trực tiếp thấu lòng người. Nếu như người như vậy xuất thủ, phía sau tự nhiên sẽ ẩn giấu thâm ý Trần Dịch làm ầm ĩ thanh thế rút thuế như vậy, nhưng đến khi ăn Tết, có thể rút được bao nhiêu thương thuế. Hơn nữa sợ là không tới mấy ngày sẽ có một mảnh tiếng oán than chuyển tới kinh thành. Đây gọi là nghèo a. Hàn Cương thầm nghĩ, Trần Dịch làm như vậy, rất có thể là đang ép triều đình nhanh chóng cấp tiền xuống. Chỉ là hắn suy nghĩ sâu xa hơn một chút, càng có thể là đang tá lực đả lực, lợi dụng dư luận dân tình trong quan trung, đi cản trở chiến lược thực hành của Hoành Sơn. Mà ở Tuy Đức thành có tới hơn 100 vạn tiền lương bị ném vào, cũng khiến Hàn Cương giật mình. Xem ra động tĩnh của chủng ngạc ở đó cũng không nhỏ. Cũng khó trách Lý Sư Trung có thể khí định thần nhàn cự tuyệt đề nghị của Vương Thiểu ở vị Nguyên Trúc thành. Thiểm Tây dự toán có hạn, chuyển vận ti sẽ không nhận thêm tiền. Vương Thiểu có bản lĩnh, cũng khó có thể moi được tiền lương Trúc thành trong khố phòng của chuyển vận ti Thiểm Tây. Hàn Cương nhíu mày, xem ra mình đến kinh thành lại có thêm một nhiệm vụ đương nhiên. Hàn Cương túi đầu nhìn chòm râu dê ân cần nắm dây cương trước ngựa của hắn. Chuyển vận ti Thiểm Tây sẽ đưa tay chạm vào quan viên qua lại, lý do hẳn không chỉ là vì tiêu nghèo, sinh sự, cản trở khai thác Hoành Sơn. Mặt khác, quan viên văn võ hiện giờ cũng thật sự chui vào trong mắt tiền. Hàn Cương đô đã nghe nói qua có một số quan viên sẽ bí mật mang theo hàng hóa thổ sản đến kinh thành để cầu buôn bán. Mà trước khi hắn lên kinh thành, cũng đích xác có mấy thương hành muốn mời hắn cùng xuất phát. Bởi vì Vương hậu dường như vô tình nhắc nhở một câu, khiến Hàn Cương cảnh giác trong lòng, cự tuyệt sự ân cần của mấy thương hành kia đông kinh là vì quốc đô, có trăm vạn nhân khẩu, trên vạn quan liêu. Người nhiều, tiền cũng nhiều, thương nghiệp cũng phồn thịnh, tài sản tứ phương đều hội tụ đến kinh thành. Vận chuyển thổ sản các nơi đến kinh thành buôn bán, là một vụ mua bán bao lợi không lỗ. Mà cười nghèo không cười kỹ nữ, khiến cho quan viên cũng không lấy kinh thương làm sỉ nhục. Thường thường đều phân công người nhà, thân tộc đi kinh doanh buôn bán, cũng lợi dụng quan thân của mình để tránh né thuế tạm các châu. Dựa theo luật triều đình ban bố, thương thuế địa phương chia làm hai loại là chú thuế và quá thuế. Tên như ý nghĩa, chú thuế chính là thuế kim mà thương phẩm phải giao nộp ở địa phương, tức là thuế buôn bán, mà thuế qua được nộp qua thì phải nộp thuế, tức là quan thuế. Chú thuế là 3 ly, tức là 3%, mà qua thuế là 2 ly. Hạng ngạch thuế này nhìn như rất nhẹ, nhưng qua thuế không phải là giao qua một lần liền gối cao không lo, mà là trải qua một cái quân châu, liền phải giao một lần. Đây là tình huống bình thường, quân châu thường thường sẽ tăng thêm thuế tạm. Nói như vậy, vận trình vượt qua ngàn dặm, tính vào thuế kim, lại đem phí chuyên trở cộng thêm, phí chuyên trở sẽ vượt qua giá vốn hàng hóa, đây là chỉ đường thủy. Đường bộ đi 300-400 dặm, giá bán phải tăng gấp bội mới sẽ không lỗ vốn. Thế gian có một cách nói, 100 dặm không buôn tiểu, ngàn dặm không buôn bán rong, vượt qua 100 dặm, bán tuổi liền không kiếm được tiền, vượt qua ngàn dặm, bán gạo cũng không kiếm được tiền. Phí vận chuyển và tiền thuế là nguyên nhân chính lớn nhất ngăn chặn thương nghiệp phát triển để tránh hai khoản chi này, đơn giản nhất là lợi dụng con đường vận chuyển của quan phủ. Rất nhiều quan viên khi vào kinh sẽ mang theo thổ sản địa phương, hơn nữa còn mượn thuyền quan để vận chuyển hàng hóa, chính là để tiết kiệm toàn bộ phí vận chuyển và tiền thuế. Hàn Cương rất là khinh bị tên quan bình thường kia, mình trần ra trận, chỉ làm hỏng thanh danh của mình. Muốn kiếm tiền, thủ đoạn nhiều đúng vậy. Chỉ cần có nhân thủ đáng tin cậy, một năm mấy ngàn quan căn bản không thành vấn đề. Dâu Dê giúp Hàn Cương dắt ngựa một đoạn, thẻ thuế cũng qua, lòng hiếu thảo cũng biểu hiện qua. Hàn Cương không làm gì nữa, đang định ra hiệu Dâu Dê trở về, mình và Lưu Trọng Vũ tiếp tục lên đường. Nhưng chỗ thẻ thuế vừa mới rời đi, đột nhiên lại truyền đến một trận huyên náo. Một thanh âm có chút bén nhọn kêu to, ta là Cống Sinh Y Lìa Châu, các ngươi ngăn cản đường đi, là muốn làm gì? Một lời nói chua xót của nho sinh làm cho Hàn Cương tò mò quay đầu lại, chỉ thấy phía chân trời có một ngọn núi nhỏ đang đè lên trước tấm thẻ thuế, lại là con la đáng thương vừa nhìn thấy kia đã đến. Dâu Dê nhìn Hàn Cương quay đầu lại, cho là hắn muốn giúp đỡ vị Cống Sinh Y Lìa Châu kia. Cũng khó trách hắn nghĩ như vậy, từ xưa văn nhân tương khinh, nhưng người đọc sách lại luôn không thể để người đọc sách bị tiểu nhân khi nhục như vậy. Quan nhân, tiểu nhân liền đi đem hắn thả qua, không lục soát nữa. Hàn Cương cũng không biết y vừa rồi quay đầu lại, để Dâu Dê cho rằng y muốn giúp đỡ Cống Sinh Y Lìa Châu một phen, có chút kinh ngạc các thuế lại làm sao dễ nói chuyện. Dâu Dê cho rằng Hàn Cương đang nói lời phản bác, vội vàng cười bồi, quan nhân đã muốn giúp đỡ tú tài từ vụ châu tới, tiểu nhân nào dám lục soát nữa. Ta nói giúp hắn lúc nào? Dâu Dê lại nhìn về phía thẻ thuế, quay đầu lại, buồn rầu thở dài với Hàn Cương, quan nhân, việc này có chút khó khăn đây. Nếu là bình thường, bọn ta cũng mở một con mắt nhắm một con mắt thả qua. Tốt xấu gì cũng là Cống Sinh, nói không chừng lần này sẽ thi được tiến sĩ. Nhưng trước mắt không được à, chuyển vận tướng công cũng phát hung ác, hắn một ngọn núi cũng giống vậy bao bọc, có thể qua được một cửa, hai cửa, không qua được ba cửa, bốn quan. Ra không được trăm dặm, chắc chắn sẽ bị ngăn lại. Đột nhiên, tiếng hắn nói chợt dừng, như là linh quang chợt lóe, có quan nhân xin chờ một chút. Bỏ lại một câu rồi chạy trở về. Dâu Dê tự nói chuyện khiến Hàn Cương có chút buồn bực. Hắn không nói lời nào, chỉ xem Dâu Dê làm như thế nào. Nhưng kết quả lại khiến cho Hàn Cương lấy làm kinh hãi. Dâu Dê thật sự biết là người, hắn kéo Cống Sinh Y Lì Châu sang một bên nói hai câu, không biết nói cái gì, Cống Sinh lập tức không ầm ĩ nữa. Rất nhanh hai người liền cùng nhau đi về phía Hàn Cương. Mà con la Cống Sinh, là bao gồm cả bao đồ đều bị lưu lại, nhưng một trong ba con la vốn thuộc về bản tử thuộc thương, lại bị Cống Sinh kéo vào trong tay, đây là tam nhất quân quần a. Hàn Cương lắc đầu cười than, ba con la, trả lại cho bản thuộc thương một con, thuế lại thu nạp một con, Cống Sinh thì đổi một con. Được rồi, ngoại trừ thuộc thương chịu thiệt ra, tất cả mọi người đều hài lòng. Mà bản tử thuộc thương hiểm tử hoàn sinh, cũng không dám có lời oán hận. Có thể làm lại ạ. Quả nhiên là có tài. Cống Sinh theo Dâu Dê đi tới, Hàn Cương theo lễ xuống ngựa nghênh đón. Cống Sinh kia khoảng chừng 40-50 tuổi, dáng dấp có chút gầy còm, râu ria không biết là do không dài, hay là vì giả bộ trẻ tuổi mà cạo đi, trên mặt sạch sẽ, nhưng cứ như vậy, nếp nhăn như ngàn đổi vạn suối cũng lộ ra. Nhìn qua, so với Lưu Hy Khánh còn giống như một hoạn quan. Trên người hắn mặc áo choàng gió, không biết bao lâu rồi chưa giặt, đen bóng, đã nhìn không ra màu sắc ban đầu. Hắn không mình hành lễ trước người Hàn Cương, khiêm tốn nói: "Hầu học vãn sinh Lộ Minh, thảo tự Minh Đức, người Y Lìa Châu, bái kiến quan nhân." Nhìn người trung niên lớn tuổi hơn mình ít nhất gấp đôi, tự xưng là hậu sinh, mặc dù là lệ cũ của thế gian, nhưng tâm lý của Hàn Cương vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Trong lòng Hàn Cương có chút kỳ quái, thi tỉnh là vào giữa tháng 2, bây giờ tháng riêng đã qua một nửa. Lộ Minh hiện tại mới vào kinh, không sợ không kịp thi cử. Thi giải ở địa phương đã kết thúc vào tháng 8 năm ngoái, dưới tình huống bình thường, sĩ tử được trung cống sinh đều sẽ lựa chọn vào tháng 9, tháng 10 vào kinh đi thi. Bọn họ đều phải ở Đông Kinh 3-4 tháng, cho đến tháng 2 năm sau thi lễ bộ và thi đình mới thôi. Một mặt này là phải quen với thủy thổ kinh thành, đỡ phải làm hỏng thân thể trong lúc thi, mặt khác cũng có thể kết giao với bốn phương sĩ tử, tăng rộng kiến thức, cũng luận bàn học vấn. Mà Lộ Minh cho tới bây giờ mới vào kinh thành, đem thời gian thi cử sắp tới, nếu không phải thấy cử chỉ của hắn lộ ra chua sót, Hàn Cương chắc chắn sẽ coi Lộ Minh là kẻ lừa đảo giả tạo chứng cứ. Lộ Minh ngẩng cổ lên, kiêu ngạo nói: "Tài học trong bụng vãn sinh đều có, lần này vào kinh thành chính là muốn làm tiến sĩ. Há có người tầm thường như vậy, vào kinh thành đã kinh hồn bạt vía. Tên này thật đúng là dám nói, có tài học cũng không đến nỗi phí hoài đến 40-50 tuổi." Hàn Cương có lòng muốn dò xét hắn, liền hỏi: "Lấy tài học của Lộ Minh, thi giải ở Cụ Châu chắc là dễ như trở bàn tay." Lộ Minh cười ha ha nói: "Vãn sinh đi thì, há có đạo lý bất quá, qua bao nhiêu lần không phải dễ như trở bàn tay." Lộ Minh đáp như thế, trong lòng Hàn Cương đã có tính toán. Vì xác nhận, hắn lại dò hỏi một câu: "Phong thổ trong kinh khác hẳn với Tần Xuyên, nếu như sau khi tới kinh thành không tính dưỡng một trận, sợ là sẽ không hợp thủy thổ." Lộ Minh không lo lắng có gì ngoài ý muốn sao? Vãn sinh kinh thành đi nhiều lắm, sao lại không hợp thủy thổ? Hai câu này của Lộ Minh rốt cuộc thấu đáy, thì ra là một cống sinh miễn giải. Cái gọi là miễn miễn tiến cử, là chỉ sĩ tử trải qua nhiều lần thi giải hợp cách, sau khi vào kinh lại nhiều lần thi không trúng, để bọn họ có thể không cần tham gia thi giải địa phương nữa, mà trực tiếp vào kinh tham gia khoa cử. Kỳ thật cái này cùng một điều kiện với đặc tấu tiến sĩ, chẳng qua là vì trấn an những sĩ tử không chịu từ bỏ thi đậu tiến sĩ chính thức, đỡ cho bọn họ giận dữ gia nhập nước địch, chủ yếu vẫn là Tây Hạ. Bởi vì thi giải các châu thiểm Tây dễ dàng hơn nhiều so với các lộ Đông Nam, cống sinh thi liên tục nhiều không kể xiết, đặc tấu danh cũng được, miễn miễn cống sinh cũng được, chủ yếu đều là người thiểm Tây. Hai chế độ này vốn cũng là triều đình lấy ra khối xương cốt để trấn an lòng người thiểm Tây sĩ tử. Chương 90. Trường An Tạ Phùng Kỳ Sĩ, 3. Chương 90. Trường An Tạ Phùng Kỳ Sĩ, hạ. Lộ huynh liên tục mấy môn đều phải phát tiến cống, tài học vậy thì tốt rồi. Nhưng vào kinh một lần, gia tài tiêu hao không nhỏ. Một bữa ăn, một bầu rượu, về cũng không thay đổi vui vẻ. Chỉ là vật chất a kẻ không đáng nhắc tới. Nếu những thuế lại này cũng có thể như Lộ huynh vậy thì tốt rồi. Bị Hàn Cương nhắc tới, Lộ Minh lập tức phẫn nộ, vãn sinh vốn định có thể vận chuyển chút thổ sản vào kinh, bù đắp một chút lộ phí. Ai ngờ đột nhiên trong lúc đó thuế tạp liền trở nên nghiêm như vậy. Vương Hà viết lợi, đây rõ ràng chính là cùng dân tranh lợi a. Lộ Minh phẫn nộ, Hàn Cương cười phá lên. Hắn đánh giá Lộ Minh từ trên xuống dưới, từ trong xương cốt lộ ra vẻ nghèo kiết hủ lậu. Đại Tống không giống Minh Thành, thi đậu cử tử cũng không thể được xưng là lao gia, trừ phi có thể đậu tiến sĩ, nếu không đó là cả đời lớn gan. Sự kiên trì của Lộ Minh, Hàn Cương khó có thể lý giải. Hắn cứ lặp đi lặp lại việc đi thi kinh thành, còn phải dựa vào buôn bán để duy trì. Hành động mù quáng như vậy, cuối cùng cái gì cũng không có hồi báo. Hàn Cương đối với hành vi vô mưu như thế thật sự khó có thể lý giải. Nhiều lần thi không đậu, nếu thật sự không được có thể đi thi đặc tấu danh, vậy độ khó so với thi tiến sĩ còn thấp hơn nhiều. Chỉ cần thi đậu, liền có thể bổ thụ văn học, trợ giảng một loại học trước, lĩnh bổng lộc triều đình đủ để nuôi sống gia đình. Dù sao cũng tốt hơn so với phải ôm một cái ảo tưởng không thực tế, phải mạnh hơn nhiều. Sau khi từ biệt Tròm Dâu Dê, nhóm người Hàn Cương rốt cuộc lại lên đường, chỉ là ba người biến thành bốn người, có thêm một Lộ Minh đi ra. Hàn Cương và Lưu Trọng Vũ đều cưỡi ngựa, ngay cả Lý Tiểu Lục cũng cưỡi ngựa, mà Lộ Minh cưỡi chỉ là con la đầu. Tuy rằng con la già ban đầu đã được đổi thành một con la lớn cường tráng trên thẻ thuế, nhưng con la con theo bó hàng hóa lớn, lại tăng thêm trọng lượng của Lộ Minh, đi trên đường vẫn khì khì bước đi ba bước. Hàn Cương nhìn hồi lâu, trong lòng không đành lòng đối tượng dĩ nhiên không phải Lộ Minh bèn nói, "Lộ huynh nếu không chê Hàn Cương mạo muội, không bằng đi cùng tại hạ, đợi đến dịch trạm cũng có thể đổi ngựa, như vậy hành trình cũng có thể nhanh hơn một chút." Lộ Minh nghe xong, lập tức lăn xuống la, khóc lóc quỳ lạy trên mặt đất, "Quan nhân đại ân đại đức, Lộ Minh phấn thân khó báo. Cha mẹ sinh ta, quan nhân cứu ta, quan nhân chính là cha mẹ tái sinh của Lộ Minh." Hàn Cương nghe được lông tơ dựng đứng, kỳ nhân như thế thật sự khó gặp. Hắn nhanh chóng nhảy xuống ngựa, đỡ Lộ Minh dậy, "Không được, không được, Hàn mỗ làm sao đảm đứng nổi." Lộ Minh lại dập đầu một cái thật mạnh, mới đứng dậy, nâng tay áo lau nước mắt trên mặt không biết từ khi nào đã nặn ra. Lộ Minh biểu diễn sinh động như thật, trong lòng Hàn Cương thầm khen. Thật ra hắn vốn không có hảo cảm gì với vị cống sinh được miễn này, chỉ là nhìn thấy một gã nho sinh trên đường gặp nhấp nô, thuận tay giúp đỡ một chút cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu đã là hành động có lợi mà không phí sức, giúp một chút cũng không sao. Nhưng hiện tại xem ra, Lộ Minh quả nhiên là một người diệu nhân. Hơn nữa theo Hàn Cương nghĩ, nếu hắn đã là người được miễn chức cử nhân, tự nhiên từng có nhiều lần kinh nghiệm đi Đông Kinh ứng cử. Người quen thuộc, đường quen, có hắn làm bạn, cũng có thể coi là người dẫn đường. Một nhóm một lần nữa lên đường, hướng về kinh Triệu phủ chạy đi. Trên đường đi, Lộ Minh lôi kéo Hàn Cương đàm thi nói chuyện, hao hết tâm lực muốn biểu hiện một phen. Chỉ là trình độ này trên cơ bản là ở dưới tiêu chuẩn bình quân của cống sinh tiệm Tây Lộ, Hàn Cương nghe có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn giả bộ có chút hăng hái. Mà khi Hàn Cương chuyển đề tài sang phương hướng thủy lợi quân sự, Lộ Minh lại thổi sáo một trận, ngay cả Lưu Trọng Vũ ở một bên cũng nghe được lắc đầu. Rất nhanh, Lộ Minh tự biết trong bụng không có hàng, liền chuyển đề tài trở lại thi từ ca phú. Qua một lúc, không biết sao lại kéo đề thi cử của các năm tiến sĩ khoa cử lên. Vãn Sinh lần đầu tiên vào kinh thành vẫn là chuyện 30 năm trước. Khoa học đó, Vương phủ Vương An Thạch có Hàn Lâm, Vương Vũ Ngọc đều là người có học thức tốt nhất. Vãn Sinh còn nhớ câu nhu tử kỳ bằng của Vương Giới phủ, một bài viết rất hay đã bị hủy mất. Từ lúc đi ra khỏi trường thi, mấy người quen biết nói chuyện với nhau đều thở dài Vương Giới phủ dùng sai từ, ngay cả bản thân Vương Giới phủ cũng lắc đầu. Cuối cùng cũng không sai, một trạng nguyên cứ như vậy mà bay mất. Nói vậy, Hàn Cương không tin Lộ Minh sẽ gặp chuyện lạ. Nhu tử kỳ bằng của Vương An Thạch viết trên bài thi lúc thi đỉnh, bởi vì đây là lời Chu Công đán dạy dỗ Chu Thành Vương, tiểu tử kết đảng hại chính, vưu nghi tuyệt, thiếu tử thận kỳ bằng đảng, mà người xem bài thi là Hoàng đế Nhân Tông, hắn đã làm hoàng đế mấy chục năm, có khả năng là người trẻ tuổi mới hơn 20 cầm Chu Công dạy dỗ mình như lời nói đêm đó. Mặc dù sẽ không bị đánh rớt, nhưng vẫn là từ thứ nhất xuống thứ tư, đây là để thi đỉnh, mà Lộ Minh nếu có thể vào thi đỉnh thì không có khả năng thi rớt. Thi đỉnh định cao thấp, thi tỉnh định đi hay ở, có thể vào thi đỉnh, tiến sĩ là đã định, chỉ là muốn thi lại một lần quyết định thứ tự cao thấp mà thôi. Lộ Minh nào có cơ hội này, ý hẳn là giống như mình, là nghe được từ trong miệng người khác. Vãn Sinh tiếc nuối nhất vẫn là khoa gia hữu năm thứ hai. Lúc ấy là Âu Dương Vĩnh Thúc chủ khảo, ra đề mục là hình thường chí hậu. Chú thích của Khổng Tử Quốc tức Khổng An Quốc, Vãn Sinh cũng đã học qua, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ tới. Phạm nghi phụ thuộc nhẹ, thường nghi tòng trọng, trung hậu chí, hết lần này tới lần khác tại hạ đem chữ hữu nghi để lộ. Cái này sao gọi là thua thiệt? Khảo quan ra đề nhãn cũng không phát hiện, rõ ràng là cạm bẫy còn dẫm vào, Hàn Cương oán thầm trong bụng. Chữ nghi này là Âu Dương Tu cố ý bỏ sót, người ra đề mục chính là thông qua loại thủ đoạn này để khảo thí trình độ quen thuộc đối với kinh điển của thí sinh. Nhưng Khổng An Quốc chú giải cho thượng thư cũ không nhớ được, nhưng nguyên văn dù sao cũng nên thuộc đi. Tội nghi duy nhẹ, công nghi duy trọng, không giống nhau, đều có chữ nghi. Tội nghi duy nhẹ, công nghi duy trọng là xuất phát từ một câu trong thượng thư, phía sau còn có một câu, cùng nó giết không hết tội, thà thất kinh, thể hiện Trung Quốc cổ đại tư pháp nhân hậu khoan dung, cùng đời sau thông hành nghi tội không theo đạo lý thật ra là chung, cho dù là hắn cũng là lăn lộn thuộc. Chú thích của Khổng An Quốc bất quá là dùng văn tự trong thượng thư chữ hữu nghi, mấu chốt nhất cũng không có cải biến, sao có thể bỏ sót? Thật sự là đáng tiếc. Lộ Minh ngửa mặt lên trời thở dài, có đau đớn giống như đấm ngực dậm chân, bằng không nhất thời sai lầm, Vãn Sinh liền có thể cùng Tô Tử Chiêm tăng củng cố từ khoa ra. Khoa đó, Âu Dương Vinh Thúc đảm nhiệm chủ khảo, ghét câu chương cất câu của Thái Học Thể lúc ấy, đổi sùng cổ phong, văn chương chỉ thuần túy là thượng. Gió mỏng quét sạch, cất nhắc bao nhiêu nhân tài. Tô Tử Chiêm, Tô Tử Do, Tăng Tử Cố, Lữ Cát Phủ đều là anh kiệt nhất thời. Khoa tiến sĩ năm gia hữu thứ hai, đích xác được xưng tụng là quần tinh hội tụ, Hàn Cương cũng biết. Huynh đệ Tô Thị không nói, riêng là tăng củng của Đường Tống Bát đại gia, một nhà bốn huynh đệ của hắn, tính cả hai muội phu đồng thời đỗ tiến sĩ, đây là độc nhất trong hơn trăm năm đại tống lập quốc. Ngoài ra, lão sư của hắn Trương Tái, cử chủ của hắn Vương Thiểu, một trong nhị hành, Trình Triều đều là tiến sĩ năm thứ hai của gia hữu. Mặt khác, nghe nói hôm nay phụ tá Vương An Thạch ký kết luật biến pháp, bị pháp phái phản biến mắng thành Lữ Huệ Khanh đại diệt ác, cũng là đỗ tiến sĩ năm thứ hai của gia hữu. Năm gia hữu thứ hai sao mà đã tải? Lộ Minh hứng khởi nói, bụng hắn còn không bằng Hàng Cương, nhưng thi cử nhiều, trong bụng khó tránh khỏi tồn tại một đống kiến thức. Năm đó Vãn Sinh vào kinh dự thi, trong cùng khoa cử tử, Tô Tử Chiêm, Tô Tử Do hai huynh đệ văn danh thứ nhất, dưới tầng thị tứ tử và nhị vương gia thông gia, không cho hai người chuyên mỹ ngự tiền. Phúc Kiến Trương Tử Hậu, Trương Tử Bình thúc chất cũng có thanh danh xa bố. Còn có Lữ Cát Phủ mới rất được vương tướng công yêu thích, cuối cùng là Trương Tử Bình đầu đội Đồng Sơn. Nhưng trong các con, chỉ có Trương Tử Hậu, Trình Bá Tuần, Trình Kiệt đắc đạo học tam muội, cũng có truyền nhân ở bên cạnh. Trương Tử Hậu còn đặt ghế ra hổ để giảng về dịch, văn tướng công đều tới cổ động. Nhưng hai cháu họ của Tử Hậu cũng đến giảng kinh. Một đêm sau, Tử Hậu liền bỏ tọa cương giảng, tự thẹn không bằng nhị trình. Lộ Minh nói đến nước miếng tung bay, mà Hàn Cương lại nhíu mày, tiên sinh thông hiểu đại đạo, thuần thục kinh điển, chỉ là biện luận miệng lưỡi cũng không phải sở trường. Ta tự túc, không giả Hàn Cầu, thiên địa chí đạo, tiên sinh chưa từng nhận vua. Trình Lam, Trình Di đích sắc đã từng làm qua địa bàn của Trương Tái, tuy rằng nói là biện kinh. Trương Tái lần đầu tiên đi thi tiến sĩ, đã là 38, sớm đã nổi danh khắp quan trung, đệ tử rình mò xung quanh, đệ đệ Trương Tiến của y cũng đã thi đậu tiến sĩ nhiều năm. Lúc ấy thi đỉnh vừa mới kết thúc, Trương Tái bảng có tên, mà Văn Hỷ huyện còn chưa bắt đầu, thừa dịp này rảnh rỗi, Văn Ngạn Bắc giúp Trương Tái thiết lập ghế gia hổ cùng Hưng Quốc tự, tuyên giảng yếu chỉ của dịch kinh. Mà Chính Lam, Chính Di sau khi nói chuyện với y một đêm, Trương Tái liền thu hồi ghế gia hổ, hướng người ta nói, đạo dịch học, ta không bằng hai đường, có thể hướng bọn họ thỉnh giáo, bởi vậy thanh danh của hai đường từ trong kinh đại trấn. Nhưng Trương Tái cũng không phải nhận vua, hắn lúc ấy đã nói, đạo của ta tự đủ, không giả hắn cầu, bất luận là đạo Phật lão hay là đạo học chuyển thừa từ Chu Đôn gì, Trương Tái đều không cho rằng là đạo thật sự. Hắn có thế giới quan của mình, đạo của mình, sẽ không bởi vì biện luận trên dịch học thất bại mà dao động mảy may, có thể ở trước mặt mọi người thừa nhận mình không đủ, liền đủ để thể hiện ra sự tự tin của Trương Tái. Nụ cười trên mặt Lộ Minh không thay đổi, tiếp lời nói, đúng vậy, lấy thiên địa đại đạo luận, hình cử viễn so với Trình Chính Phu nói càng rõ ràng hơn. Trình Di ngay cả tiến sĩ cũng không thi đậu, sao có thể so sánh với Hoành Cử tiên sinh? Hàn Cương vì thế mà cứng lưỡi. Đầu lưỡi của vị cống sinh miễn giải này thật sự là biết chuyển biến, biết mình là đệ tử của Trương Tái, liền không dùng Trương Tử Hậu để xưng hô nữa, mà là tôn xưng Hoành Cử tiên sinh và Hoành Cử tiên sinh, trở nên rất nhanh. Chỉ là ngôn từ lấy lòng hắn thực sự quá mức buồn nôn, Hàn Cương cũng bị nén họng, ho khan vài tiếng, tự chuyển chủ đề, Lộ Minh nhiều lần đi Đông Kinh, ở địa phương quen biết bằng hữu hẳn là không ít mới đúng. Lại nói, Vãn Sinh năm đó cũng quả thật kết giao không ít hảo hữu ở kinh thành. Lộ Minh trả lời không đúng câu hỏi, trước mặt Vương Giới phủ tướng công, Vãn Sinh đều có thể nói được. cũng rất tốt với Vương Thiệu Thuần Vương Tử Thuần làm quan ở Tần Châu hiện giờ. Hắn mấy lần viết thư mời Vãn Sinh đi Tần Châu làm việc, nói muốn tiến Vãn Sinh làm quan, trong thư còn nói, Đức Minh không già, nhưng Thương Sinh biết làm sao. Nhưng Vãn Sinh luôn muốn thi xuất thân đứng đắn, liền đi tin nhiều lần từ chối. Thần sắc Hàn Cương trở nên cổ quái, mí môi, không biết nên buồn bực hay nên cười, vị này quả nhiên là cực phẩm, lôi kéo ra hổ làm cờ lớn, đây là thanh âm giang hồ tiêu chuẩn, một ít công ty lừa đảo đời sau, luôn ở trong văn phòng, treo lên một ít ảnh kỷ niệm với danh nhân. Nhưng tin tức cổ đại không thông, hai mắt người bình thường đều rất bế tắc, Lộ Minh địa chuyện như vậy, vẫn có thể lừa gạt được một đám người. Mà bản thân Hàn Cương cũng có kinh nghiệm và trải nghiệm sâu sắc. Chỉ là Lộ Minh dùng tên tuổi Vương Thiệu để đệm chân cho mình, vẫn khiến Hàn Cương vừa tức vừa buồn cười. Nhưng Lộ Minh không hiểu nhìn sắc mặt người khác, vẫn cao hứng nói. Hắn trải qua nhiều lần khoa cử, đề tài liên quan tới khoa tiến sĩ ở trong bụng có thể tìm được 1800, nhân vật quen thuộc các khoa càng nhiều không kể xiết, nói 3 ngày 3 đêm cũng không lặp lại. Nhìn thấy Hàn Cương bị Lộ Minh cuốn lấy, Lưu Trọng Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại vẻ mặt Hàn Cương thỉnh thoảng hiện lên vẻ không kiên nhẫn, trong lòng mừng rỡ, không khỏi hát lên một khúc nhạc, Hàn Tam ngươi cũng có ngày hôm nay. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngươi làm cho ta chịu nhiều đau khổ, phong thủy luân hồi, cũng nên đến lượt Hàn Tam ngươi rồi. Chương 91. Nghịch lữ từ hành tuyết vị, 1. Chương 91. Nghịch lữ từ hành tuyết vị, 1. Sắp trời âm u, ngày 15 tháng giêng, bầu trời nặng trĩu màu xám, bầu trời xám xịt, mặt đất màu trắng, lại bắt đầu mơ hồ ở chỗ giao giới của thiên địa. Gió cũng nổi lên, không tính là lạnh lẽo, nhưng cũng đủ lạnh lẽo, thoạt nhìn bộ dáng muốn tuyết rơi. Đường kéo dài dưới chân, đám người Hàn Cương cách cổ đô ngàn năm cũng càng ngày càng gần. Lộ Minh không hổ là thường xuyên lui tới giữa Đông Kinh và Quan Tây, rất quen thuộc đường xá. Hắn cười trên la, chỉ về phía nam chết về phía đông một chút, qua 17-18 dặm nữa là có thể nhìn thấy phủ thành Kinh Triệu rồi. Hàn Cương gật đầu, lộ trình 17-18 dặm, chỉ cần một canh giờ là có thể đi hết, hẳn là có thể đến dưới thành trước khi cửa thành đóng lại. Chỉ là hắn túi đầu nhìn Lộ Minh cưỡi trên la, trong lòng có chút oán giận, nếu không phải sức chân của La Tử quá kém, chỉ hoãn hành trình, hắn hiện tại hẳn là đã vào ở dịch quán trong thành Trường An rồi. Nghe Lộ Minh nói, tốc độ của nhóm người Hàn Cương liền nhanh hơn một chút, làm cho Lộ Minh La Tử đuổi theo có chút cố hết sức, vừa đi vừa khó chịu kêu to. Chỉ là đi được một dặm, tốc độ của bọn họ lại chậm lại, La Tử không kêu nữa, nhưng Lộ Minh kêu to lên, làm sao vậy? Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì, làm sao lại lấp kín? Ngay trước mặt bọn họ, không biết vì sao lại tụ tập một đám người. 7-8 chiếc xe ngựa đều ngừng lại, tính cả trăm người, đem quan đạo thông tới Trường An bị kín mít. Trong ruộng đồng hai bên quan đạo, tuyết động dày đặc vượt qua 3-4 thước, không hề giống tuyết động trên quan đạo đã bị người ngựa hối hạ san bằng. Nguyên bản bởi vì nguyên nhân đường cơ, hẳn là so với trung quanh cao hơn một thước quan đạo, hiện tại lại giống như bị vùi ở giữa tuyết. Chỉ cần tuyết động chưa tan, con đường phía trước như vậy, muốn xuống quan đạo đi đường vòng tiến lên cũng không có khả năng, giống như thuế tạp vừa rồi. Chuyện gì xảy ra? Hàn Cương cũng buồn bực, hắn và Lưu Trọng Vũ cưỡi ngựa tiến lên, đuổi đám người cản đường phía trước, bước bọn họ đến bên quan đạo. Mặc kệ phía sau có bao nhiêu oán giận, chen đến phía trước nhất. Dán! Lộ Minh hét lên như một người phụ nữ. Không phải hổ lớn là tốt rồi. Hàn Cương lạnh lùng nói một câu. Lúc này còn chưa sinh ra hoàn cảnh bảo vệ, hổ lang trừ thao chạy loạn khắp núi, thiệp tây tới gần các châu huyện của Tần Lĩnh, trong thành không có hổ nào lọt vào được. Thôn Hạ Long Định nhà Hàn Cương, trên cơ bản cách 2-3 năm sẽ có hổ lớn tới làm khách, trên đường nhìn thấy hổ cũng không kỳ quái, huống chi là sói. Chính là số lượng nhiều hơn một chút. Phía trước quan đạo, nơi chặn lữ hành, 20-30 con sói đói khiến người ta khó có thể tin đang tụ tập. Ở trung tâm bầy sói, là một con ngựa chết bị gặm hết rất nhiều da thịt. Thi ngựa có kích thước hữu hạn, chỉ có mấy con sói khỏe mạnh nhất có thể chen đến trước ngựa, vùi đầu vào trong thi thể ngựa, từng mảnh huyết nhục bị xé xuống, tiếng răng rắc nhai nát xương cốt nghe khiến người ta hê răng. Những con sói đói còn lại không ngừng xoay vòng vòng ở bên ngoài, ánh mắt long lanh lục quang, thỉnh thoảng có mấy con muốn chen vào bên trong chia một chén canh, lại lập tức bị một chảo chụp trở về. Cổ con ngựa chết kia vẫn còn buộc dây cương, thùng xe thoát cương thì ở bên cạnh con ngựa chết, bị đàn sói vây ở giữa. Bên ngoài đàn sói, còn có 5-6 chiếc xe ngựa hình dạng giống như trong đàn sói, người trên xe đều xuống, 15-16 người, có nam có nữ, đều đang hoảng loạn nhìn xe ngựa trong đàn sói, muốn tiến lên, nhưng lại không dám, vẫn luôn do dự. Trong xe có người. Lưu Trọng Vũ cả kinh nói. Ừm. Hàn Cương gật đầu, hắn cũng nhìn thấy, cũng nghe thấy được. Một đám sói đói không ăn được thịt liền vây quanh ngựa chết và thùng xe, luôn có vài con không kiên nhẫn muốn nhảy lên xe. Rèm xe cửa run rẩy không ngừng, mà tiếng thét chói tai xuyên qua rèm vải ngăn trở, cũng loáng thoáng truyền đến tai đám người vây xem. Mùa đông kiếm ăn không thích hợp, ít có đàn sói lớn lui tới. Ngày thường nhìn thấy quá nửa là sói cô độc, nhiều nhất cũng chỉ 3-5 con cùng xuất động, nhìn thấy người thường thường xa xa liền chạy mất, căn bản không dám ở lâu trên thông củ đại đạo người đến người đi. Hàn Cương bất luận là ở Tần Châu hay là lần này xuất hành bên ngoài, đều ở trong đất hoang gặp phải sói mấy lần. So với chó nuôi trong nhà gầy yếu hơn rất nhiều, chỉ liếc mắt một cái liền biết chúng nó hung hãn. Nhưng chưa từng có một lần Hàn Cương đồng thời nhìn thấy nhiều sói như vậy. Ăn cơm càng nhiều, đồ ăn tìm được càng không đủ chia, bất luận là sói hay là người, kỳ thật đều giống nhau. Như lần tiếp theo tụ tập một đám sói đói như vậy, tất nhiên sẽ có nguyên nhân. Bọn xuất sinh này đều là do huyết dẫn mà ra. Lưu Trọng Vũ đột nhiên nói một câu, giải thích nghi vấn của Hàn Cương. Hàn Cương lại nhìn kỹ, mới phát hiện trên mặt tuyết có một vết máu dài, hai bên vết máu còn có một vết bánh xe mơ hồ không rõ. Mấy chục con sói này khẳng định không phải là một con, mà là bị mùi máu tanh từ bốn phương tám hướng hấp dẫn tới. Đoàn xe kia khi đàn sói xuất hiện không kịp bỏ lại ngựa bị thương, hiện tại mới bị bao vây. Hàn Cương nhìn qua toa xe bị bầy sói vây khốn lắc đầu, tình thế trước mắt cũng không tốt. Người trong toa xe không có sớm bỏ xe, là sai lầm lớn nhất. Bản tâm của sói sợ người, mấy con sói cô độc ngay từ đầu tuyệt không dám đấu với người. Người trong xe xuống xe, hoàn toàn có thể trực tiếp đi về phía trước. Có thi ngựa hấp dẫn lực chú ý của sói, người căn bản là không có việc gì. Nhưng thời gian từng chút một kéo xuống, sói đói càng ngày càng nhiều, lúc này đã biến thành tình huống muốn đi cũng không đi được. Hơn nữa, mùi máu tanh càng lúc càng lan xa, từng con sói gầy đói đến mức chỉ còn xương cốt cũng không ngừng từ trong vùng đất hoang vu bên quan đạo xông lên. Chỉ trong chốc lát Hàn Cương đã ở đây chờ, số lượng bầy sói lại tăng thêm 3-4 con. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, một con ngựa chết khẳng định không đủ để càng ngày càng nhiều sói đói ăn. Đến lúc đó đàn sói đã bị kích thích, nhất định sẽ bắt đầu công kích những con ngựa và nhân loại khác, nói không chừng tất cả một đoàn xe kia đều phải tán thân trong bụng sói. Hàn quan nhân, làm sao bây giờ? Lưu Trọng Võ hỏi chủ ý của Hàn Cương. Tuy rằng y đang trưng cầu ý kiến Hàn Cương, nhưng thấy thần sắc đột nhiên trở nên thâm trầm của y, trong lòng Hàn Cương biết cho dù mình có phản đối, Lưu Trọng Vũ cũng nhất định sẽ tự hành động. Lộ Minh chen vào đề nghị, vẫn là tranh thủ thời gian quay đầu đi đến trên trấn vừa rồi tìm cứu binh, chỉ cần một đội người tới, bao quát đuổi những xúc sinh này đi. Để che giấu sự nhát gan của bản thân mà đưa ra đề nghị, cũng không có ý nghĩa thực tế. Lưu Trọng Vũ không cho Lộ Minh nửa điểm mặt mũi, thật sự chờ chúng ta tìm được cứu binh đến, người đều chết sạch sẽ. Hàn quan nhân, ngài nói làm sao bây giờ? Ý liền lại trưng cầu ý kiến của Hàn Cương. Không phải chỉ có mấy chục con sói thôi sao? Chúng nó lại có đồ ăn ở bên cạnh, có gì phải sợ chứ? Nếu là sói đói không có thức ăn, Hàn Cương sẽ không đi xem náo nhiệt. Cho dù vận khí tốt, không bị rơi xuống, bị cắn một cái cũng không sao. Nhưng đã có một con ngựa chết cho bầy sói ăn, vậy không cần sợ chúng nó còn có lòng dạ muốn công kích mình. Hàn Cương ném cái bọc buộc ở yên ngựa cho Lý Tiểu Lục, bắt đầu kiểm tra vũ khí trang bị của mình. Lưu Trọng Vũ bắn dây cung, tiếng dây cung long long cho thấy trạng thái trưởng cung hai thạch của y rất tốt, hy vọng trong xe là một mỹ nhân, cũng không hưởng công tiêu xài một phen vất vả. Y thì ung dung cười nói. Lưu Trọng Vũ cũng không phải là một người cứng nhắc, kỳ thực cũng sẽ nói chuyện cười, nhân duyên cũng không tệ. Bằng không khi y khởi hành đi kinh thành, cũng sẽ không có nhiều huynh đệ đến tiễn biệt y như vậy. Hàn Cương thì vừa chỉnh đốn trang phục, cung tiễn và bội đao đều là một lần nữa xác nhận có chỉnh tề hay không, vừa không quên dội cho Lưu Trọng Vũ chậu nước lạnh, quyết định không phải là mỹ nhân, quá nửa là đem xưng giả. Quan nhân ngài có thể nhìn thấy. Lưu Trọng Võ cảm thấy thị lực của mình hẳn là trên Hàn Cương. Y Liễu nổi tiếng với nhãn lực nhạy bén, có thể nhìn rõ mặt mũi tướng mạo người ngoài trăm bước, mùa đông, có thể liếc mắt một cái nhìn thấy hồ ly lông trắng trong tuyết. Mà ngày đó đọc sách với ngọn đèn dầu, sao có thể có ánh mắt tốt có thể nhìn thấu rèm vài cửa sổ xe? Có thể nghĩ ra được. Ngồi trong chiếc xe kia chính là chủ nhân của cả đoàn xe, hơn nữa còn là họ Tỷ Hưu. Hàn Cương rút yêu đao ra kiểm tra xem có hoàn hảo hay không, liền thu hồi vào trong vỏ. Quan nhân làm sao mà biết được? Lưu Trọng Vũ cẩn thận hỏi, Hàn Cương có thể tính toán được sao? Nếu hắn thật sự có bản lĩnh này, ngày sau vẫn phải trốn xa hắn một chút. Kiểm tra lại từ đầu đến chân một lần, cuối cùng Hàn Cương vỗ vỗ người, phát hiện không có bất kỳ sơ hở nào, tất cả đều đã chuẩn bị xong. Lúc này hắn mới chỉ vào hai đầu quan đạo xa xa vây xem đám người, giải thích với Lưu Trọng Võ, không thấy hai đầu đường vây quanh bao nhiêu người sao? Nếu không phải chỉ có người trong xe mới có quyền quyết định, người trong đoàn xe đã sớm nên ra treo thưởng đuổi sói rồi. Nhưng chủ nhân bọn họ không lên tiếng, người hầu phía dưới ai dám làm thay? Hàn Cương quay đầu nhìn về phía tây, bầu trời xám xịt càng lúc càng ảm đạm. Hắn nói với Lưu Trọng Võ, sắp vào đêm rồi, không động thủ thì khó nói. Lưu Trọng Võ cười ha ha, chỉ chờ những lời này của quan nhân. Một tiếng quát tháo vang lên, hai người đồng thời dương cung lên ngựa tiến lên. Cách hơn 20 bước, kéo ngang tọa kỵ, trên lưng ngựa dương cung lắp tên. Động tác của Hàn Cương và Lưu Trọng Vũ hấp dẫn ánh mắt của tất cả người vây xem, mà thành viên trong đội xe cũng phát ra tiếng hoan hô trầm thấp. Lộ Minh cả kinh nói không ra lời, chính mồm Hàn Cương nói hắn là quan văn, sao lá gan lại lớn như vậy? Hai tiếng dây cung vang lên, hai mũi tên dài đồng thời bắn nhanh ra. Mọi người đang muốn hoan hô, đã thấy Lưu Trọng Vũ một mũi tên đâm vào trong tuyết, đôi mũi tên hoàn toàn không có đi vào, bên cạnh một con sói đói vùi đầu trong bụng thi thể ngựa, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên một cái. Mà một mũi tên của Hàn Cương thì càng xuất sắc hơn, giật một tiếng, bắn tới trên càng xe ngựa. Tên này càng chim. Lưu Trọng Võ lắc đầu mắng một câu. Tài bắn cung của ông ta cũng không kém, nhưng ngón tay đều lạnh cóng đến cứng đờ, không dùng sức được, cũng không nắm chắc lực đạo, hơn nữa trên lưng ngựa còn khó dương cung, vấn đề tương tự cũng xuất hiện trên người Hàn Cương. Hai người lại bắn hai mũi tên, liền chỉ nhìn thấy mũi tên bay loạn, nhưng một con sói cũng không bắn trúng. Chương 92. Nghịch lữ từ hành tuyết vị 2. Chương 92. Nghịch lữ từ hành tuyết vị 2. Khán giả xung quanh lúc này huýt sáo, cùng cười nhạo. Vốn nhìn thấy hai hán tử cưỡi ngựa muốn đi ra cứu người, bọn họ đều hào hứng chờ đợi cho hay, nhưng Lưu Trọng Vũ và Hàn Cương biểu hiện thực sự không lên được mặt bàn. Này, đến gần một chút đi. Bắn cái lông a. Mấy tên tiểu tử nhiều chuyện ở nơi đó hô hào. Bị người ta hét lên, Lưu Trọng Vũ không hề động lòng. Họ của y luôn trầm ổn, bằng không cũng không được hướng bảo coi trọng. Chẳng qua cứ tiếp tục bắn như vậy cũng là lãng phí mũi tên. Trên người y và Hàn Cương không mang nhiều mũi tên, đảo mắt đã bắn sạch. Y liền dừng tay thu cung, rút ra một đôi thiết giản, quay đầu trưng cầu ý kiến của Hàn Cương. Hàn Cương suy nghĩ một chút, gật đầu, cũng thu cung lại, rút đao về phía trước, Lưu Trọng Vũ liền xông ra ngoài. Mã cao lan thấp, dùng thiết giản kỳ thật đập không đến sói, nhưng khí thế cầm trên tay lại khác nhau. Tiếng vó ngựa vang lên như trống, liên tiếp gõ tới. Một người một ngựa trong bầy sói xông tới đánh lung tung, mấy con sói giữ cản đường còn chưa kịp phản ứng, đã bị xích hộp của Cao Tuấn đụng bay. Mấy con sói xui xẻo kêu lên ô ô trên không trung, phịch một tiếng rơi xuống đất, cũng không dám quay đầu lại, trực tiếp trốn qua một bên liếm vết thương của nấm vá hải hòa. Hàn Cương theo sát phía sau Lưu Trọng Vũ, tuyết động bị xích hộp mang theo bắn tung tóe đầy người hắn. Chỉ là hắn nhìn xích hộp dũng mãnh, không khỏi thầm than, chiến mã trải qua dạy dỗ nghiêm khắc dù sao cũng khác nhau, không giống dịch mã của hắn, ở trước mặt bầy sói do dự, nếu không phải hắn hung ác quất mấy roi, lại có xích hộp ở phía trước xung phong, như thế nào cũng không dám xông vào trong bầy sói. Lưu Trọng Vũ thoáng cái tách rời bầy sói vây khốn, xuất hiện ở bên cạnh xe, hét lớn một tiếng, còn không mau đi ra. Một lão nhân mập mạp lập tức từ trong xe chui ra, quần áo giống như một người làm quan. Lưu Trọng Võ thầm kêu một tiếng suối quẩy, giơ tay lên kéo lão nhân lên ngựa. Lão đầu vừa bị kéo lên ngựa, vốn bị thân thể của lão che ở phía sau trong xe, liền lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc. Mặt mày hồng hào trắng trẻo, đó là một bức ảnh cây lê hoa áp hải đường tốt nhất, không biết Tô Thức cười nhạo bài thơ này của Trương Tiên, hiện tại có viết chưa. Hàn Cương theo sát phía sau Lưu Trọng Vũ, tự than vận khí rất tốt, có mỹ nhân tham dự. Đã tội. Hàn Cương vọt tới bên xe ngựa, vươn cánh tay, nắm lấy bàn tay ngọc ngà thon dài của mỹ nhân, dùng sức kéo một cái, Nguyễn Ngọc Ôn Hương liền ôm đầy trong ngực. Tay trái ôm mỹ tiểu nương, hai chân thúc vào bụng ngựa, liền muốn theo Lưu Trọng Vũ lao ra khỏi bầy sói vây quanh. Lưu Trọng Vũ đặt ông lão ngang trước kiến ngựa, giống như một túi gạo bị ném xuống, mấy con sói hung dữ bị bốc lên, vây quanh Lưu Trọng Vũ. Mỗi con dương nhanh múa vớt, đều muốn xông lên cắn mấy cái. Chỉ là ngựa tốt của Lưu Trọng Vũ, không cần tốn nhiều sức đã một lần nữa tăng tốc, trong nháy mắt đã vọt tới một ngã tư khác. Mỹ nhân trong lòng ôm chặt Hàn Cương, thân thể đầy đà mềm nhũn như bông. Nếu là bình thường, Hàn Cương chắc chắn ước gì được ôm lâu một chút, nhưng thân ở trong bầy sói, lại hận không thể sớm giải thoát mới tốt. Hắn chịu thiệt ở dịch mã khiếp đảm vô dụng, dùng sức vung dây cương, nhưng dịch mã xoay hai vòng tại chỗ, cứng rắn không chịu núp đích. Một con sói nhìn thấy cơ hội, mở miệng rộng, nhảy lên cắn. Hàm răng ố vàng mang theo nước miếng hướng về phía chân Hàn Cương đi tới. Hàn Cương vung yêu đao đập xuống dưới, thân đao không dùng lực, nhưng mũi đao vẫn kéo một vết máu trên mũi sói. Vết thương tuy không lớn, nhưng mũi cũng coi như là chỗ yếu hại của động vật họ chó. Con sói kia rơi trên mặt đất, xoay vòng tiêu thảm, máu loang chảy dọc theo lông tơ xuống đất. Sói đói chung quanh ngửi được mùi máu tanh, trở nên càng thêm ngọ nguậy, ngoại trừ mấy con vẫn vùi đầu trong xác ngựa, 20 con sói đói khác đều mắt buốc lục quang thoáng cái đều vây quanh lại. Gặp quỷ. Hàn Cương cười khổ, lần này đi không được nữa. Cũng bất chấp thương hương tiếc ngọc, đẩy mỹ nhân trong lòng về trong xe. Ta thì vung yêu đao lên, làm bộ bức đàn sói ra, mang theo cung và tiễn, cũng từ trên ngựa nhảy tới trước thùng xe. Đứng lại ở cửa thùng xe, lật tay dùng đao vác ở trên mông dịch mã hại hắn rơi vào trong bầy sói hung hăng chém một đao, dịch mã rú thảm một tiếng, liên tục nhảy vài cái, ngược lại xông ra ngoài. Tên xúc sinh này. Hàn Cương mắng một câu. Nhưng sau khi xuống ngựa, tình hình của hắn lại tốt hơn. Dịch mã nhảy ra khỏi bầy sói, ngược lại dẫn hơn phân nửa sói đói đi, ngựa và sói đi thẳng về phía một đám quần chúng. Bài đường đại tán, sói chạy loạn, kêu cha gọi mẹ, đám quần chúng chật vật nhìn Hàn Cương như mở cờ trong bụng. Hắn dùng sức cắm đao vào tấm ván gỗ trong thùng xe, kéo cung cài tên, cũng không bắn ra, lại hét lớn một tiếng, "Lưu Trọng Vũ, bắn phía sau đi. Lý Tiểu Lục, mang ngựa đi." Lưu Trọng Vũ đã ném lão già được cứu ra xuống đất, vừa rồi phó dịch của lão già không có chút tác dụng nào, lúc này lại chạy tới xun xoe đình loạn. Lão già này được bảo dưỡng rất tốt, tóc tuy rằng trắng bệnh, nhưng mặt mày hường hào, thịt mỡ lộ ra khí chất phú quý đã làm nhạt đi không ít nếp nhăn. Lưu Trọng Vũ cũng xuống đất. Vừa rồi sợ sói xuống tới, hắn và Hàn Cương cũng không dám xuống ngựa. Nhưng lúc này Hàn Cương đã thu hút sự chú ý của đàn sói. Tọa kỵ của Hàn Cương lại đưa một nửa trong số đó tới đối diện xe ngựa. Lưu Trọng Vũ liền có thể an tâm đứng trên mặt đất, nhắm từng mũi tên bắn ra. Chúng. Dây cung văng lên, mũi tên dài bay ra từ cung của Lưu Trọng Vũ xuyên qua một con sói gầy, dư thế của mũi tên không giảm, kéo con mồi trên mũi tên ra xa khỏi mặt tuyết. Vừa rồi khi nóng người, kỹ năng bắn tên của Lưu Trọng Vũ cuối cùng cũng trở lại trình độ nên có, trọng cung hai thạch tuy không bằng tần phượng tây lộ được xưng là thần tiễn, Lưu Xương Tộ sử dụng, nhưng cũng là trình độ đỉnh cao trong quân đội. Chúng. Lại một mũi tên bắn ra, ngao một tiếng, một con sói khác cũng bị mũi tên quen đủ lực đạo mang bay lên. Chúng. 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 Lưu Trọng Vũ hét một tiếng, tiếng quát chấn động khắp nơi. Dây cung từng tiếng đuổi sát một tiếng, từng con sói đói bị mũi tên của hắn bắn thủng, kéo theo. Mặt mũi vừa rồi vứt bỏ, bị biểu hiện xuất chúng của hắn bây giờ vẫn hồi. Trong nháy mắt, sói đói vây quanh phụ cận Hàn Cương liền ít đi một nửa. Mà Hàn Cương tay cầm cung tên, bất động như núi. Hắn cũng không phải là không biết bắn, đoạn thời gian trước hắn từ chỗ Vương Thuấn Thần học qua mấy tay tiễn thuật, liên tục bắn cũng có thể một hơi bắn ra 4 mũi tên, cho dù chuẩn xác còn chưa đủ, nhưng mục tiêu bắn gần như sói lớn nhỏ như vậy, cũng không đến mức thất thủ đi nơi nào. Nhưng Hàn Cương không muốn biểu hiện vũ dũng của mình, hắn đem cung tên nửa trường, một đôi ánh mắt sắc bén như đao cùng mấy đầu sói trước mặt trừng mắt, đây là phương pháp ứng đối hữu hiệu khi hắn gặp phải dã thú. Mà mấy đầu sói đói trước mặt hắn, trong cổ họng phát ra tiếng bong bong, nhe răng trợn mắt đều là đe dọa, nhất thời cũng không dám tiến lên. Hai bên giằng co, Lưu Trọng Vũ liền rất thuận lợi từ phía sau dọn dẹp đàn sói. Nhìn số lượng sói đói càng ngày càng ít, tinh thần của Hàn Cương có hơn phân nửa chuyển qua người Lưu Trọng Vũ, là sợ y không cẩn thận, một mũi tên bắn lên người mình. Xúc cảm ấm áp lần này truyền đến từ phía sau, đây đã lại tràn ngập đàn hồi. Không biết có phải bởi vì khiếp đảm hay không, vị mỹ nhân trong xe kia từ phía sau dán lên thân thể Hàn Cương. Phía trước là đàn sói vây quanh, phía sau là giai nhân ôm nhau. Trong lúc nhất thời, Hàn Cương lại có cảm giác rơi vào băng hỏa cựu trọng thiên. Chúng. Lưu Trọng Vũ ra sức bắn một mũi tên xuyên qua thắt lưng một con sói đói. Trong tiếng kêu gào thảm thiết, bầy sói rốt cuộc bị xua tan, nhao nhao thoát khỏi quan đạo, chạy về phía cánh đồng tuyết xung quanh. Hàn Cương vừa thấy, vội vàng kéo mỹ nhân trong xe, mang theo nàng rời khỏi thùng xe. Đàn sói chỉ tạm thời rời khỏi, chỉ cần ngựa chết còn chưa bị làm xong, chúng nó khẳng định còn có thể trở về. Lưu Trọng Vũ cầm cung lên đón, "Hàn quan nhân, không sao chứ?" Hàn Cương buông tay mỹ nữ ra, cười nói với Lưu Trọng Vũ, "Xạ thuật của Tử Văn huynh quả nhiên xuất sắc, xem ra tới trước điện, tất nhiên sẽ đứng đầu." Đa tạ cắt ngôn của quan nhân. Lưu Trọng Vũ vừa rồi biểu hiện tốt một phen, hưng phấn hẳn lên, tuy rằng thoạt nhìn vẫn là bộ dáng trầm tĩnh ôn trọng, nhưng hai hàng lông mày bay lên, khỏe môi hơi vểnh lên, hoàn toàn không che giấu được sự hưng phấn trong lòng ý, bất quá vẫn là không có dũng khí bằng quan nhân, đứng trước đàn sói, sắc mặt cũng không thay đổi một chút. khó trách không đến 20, có thể lên làm quan nhân. Hai người Hàn Cương và Lưu Trọng Võ tâng bốc lẫn nhau, cười ha ha nói nhảm. Nữ tử được Hàn Cương cứu ra vẫn đứng ở bên cạnh, lời nói lọt vào tai, không khỏi kinh ngạc trợn tròn đôi mắt đẹp. Vốn tưởng rằng là võ phu tầm thường đi ngang qua, nhưng không nghĩ tới lại là một vị quan viên và một vị chuẩn quan viên muốn đi trước điện diễn võ. Lão phu Trương Du, đa tạ ân cứu mạng của hai vị anh hùng. Lão đầu được cứu ra nhìn thấy nguy hiểm đã qua, được danh gia đinh đỡ dậy, nói lời cảm tạ. Cô gái vội vàng rời khỏi Hàn Cương, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Trương Du, đỡ lấy thân thể của hắn, không biết lại ghé vào tai nói gì đó. Sắc mặt Trương Du liền thay đổi. Hóa ra là hai vị quan nhân. Vẻ mặt Trương Du chỉnh trọng hơn vài phần, lão hủ xuất hành không thuận lợi, hiểm hãm miệng sói. May nhờ hai vị ân công rút đao tương trợ mới thoát được tai ương này. Ân cứu mạng, không thể không báo. Quyền xin hai vị ân công hãy nhận một lễ của lão hủ, lại bàn về những chuyện còn lại. Trương Du vội vàng trải qua một phen xử lý, đã không còn chật vật như vừa rồi, thoạt nhìn rất có khí độ, không giống thân hảo nông thôn bình thường. Tuy là cúi xuống, lại có chút mập mạp, nhưng từ trong khuôn mặt đoan chính, vẫn có thể nhìn ra được lúc hắn còn trẻ tất nhiên là làng quân phong lưu. Mà lời nói của hắn cũng là giọng văn nhân. Chỉ là khẩu âm của Trương Du khiến Hàn Cương cảm thấy rất xa lạ, hẳn không phải xuất thân từ vùng Tây Bắc, là người Phúc Kiến. Lộ Minh chẳng biết từ lúc nào đã chen đến phía sau Hàn Cương, thấp giọng nói. Mà ở phía sau hắn, Lý Tiểu Lục đang dắt mấy con ngựa, dịch mã của Hàn Cương cũng bị hắn bắt về. Con ngựa kia nhát như chuột, nhưng bị mười mấy con sói đuổi theo chạy một vòng, ngay cả một miếng da cũng không rách. Người Phúc Kiến sao lại chạy tới Thiểm Tây? Nghe Trương Du nói chuyện, hình như cũng không phải là quan viên tới đây nhậm chức. Nghi hoặc lóe lên rồi biến mất, Hàn Cương từ bỏ suy đoán, dù sao cũng không liên quan đến hắn. Hắn tiến lên đỡ Trương Du dậy, thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Nếu lao viên ngoại không có việc gì, Hàn Mỗ còn phải lên đường, không tiếp tục nữa, xin chớ trách. Chương 93. Nghịch lữ từ hành tuyết vị 3. Chương 93. Nghịch lữ từ hành tuyết vị 3. Trương Du sửng sốt, nhìn bộ dạng Hàn Cương kéo Lưu Trọng Vũ muốn lên ngựa rời đi không giống giả bộ, vội vàng kêu lên, hai vị ân công chậm một bước, xin hãy lưu lại họ tên. Tiểu Nhi cũng làm quan ở kinh thành, hai vị ân công nếu tới kinh sư, lão hủ cũng có thể cho Tiểu Nhi một ân nước cứu mạng. Thi ân vọng báo há lại là quân tử gây nên, lão viên ngoại có lòng, nhưng không cần. Hàn Mỗ cáo tử. Hàn Cương chắp tay, thập phần tiêu sái nhảy lên ngựa. Cười ha ha, mang theo ba người Lưu Trọng Vũ vẫn còn có chút mơ hồ, đảo mắt đã đi xa. Trương Du nhìn bóng lưng Hàn Cương dần dần đi xa, ngẩn ngơ, cảm thán thật sâu cho sự tiêu sái và hào sảng của Hàn Cương, xong chuyện thì bỏ áo đi, ẩn sâu tiến tuổi. Người này rất có phong cách cổ xưa. Quay đầu lại nhìn đám người hầu trăm không dùng một chỗ, tức giận mắng to, còn thất thần làm gì? Đuổi theo đi, người ta là muốn vào kinh, vừa vặn một đường đi. Nhanh, nhanh, nhanh. Vì sao? Lưu Trọng Vũ rất kỳ quái với hành động của Hàn Cương, ngồi trên lưng ngựa, dựa vào Hàn Cương hỏi, chúng ta cứu mạng của hắn, chẳng lẽ không nhận nổi lời cảm ơn của hắn? Gió lạnh thổi vào trong quần áo, sắc trời càng thêm âm trầm, từng điểm tuyết bay lất phất trên không trung, thật sự sắp có tuyết rơi. Hàn Cương cúi thấp tốc độ, nghiêng đầu, nói với Lưu Trọng Vũ, thời gian không còn sớm, hay là vào thành sớm một chút, cần gì trì hoãn nữa. Tạ lễ cái gì cũng là giả, lên kinh sớm một chút, kiếm được chức quan mới là thật. Lưu Trọng Vũ cau mày, trong lòng có chút không vui. Trương Du thoạt nhìn chính là một người có thân phận, nghe y nói cuối cùng có một đứa con làm quan ở kinh sư, mặc dù không lớn nhỏ, tốt xấu cũng là một chức quan. Có thể kết giao Trương Du, cũng không uổng công mình khổ cực một phen. Nhưng Hàn Cương mạnh mẽ kéo mình cưỡi ngựa rời đi, hiện tại cũng không tiện trở về. Đáng tiếc một cơ hội tốt. Lưu Trọng Vũ thần sắc trở nên lạnh lùng, chẳng lẽ là sợ mình kết giao trợ lực hữu dụng, thật sự đạt được quan thân hay sao? Lộ Minh Lân nghiêm mặt dựa vào, "Lưu Minh, thật ra Hàn quan nhân làm không tệ. Trương Du này cũng không phải là con đường tốt lành gì, tránh xa một chút cũng tốt." Lộ Minh nói xong liền ngậm miệng lại, bán quan tài, chờ Lưu Trọng Vũ truy vấn. Nhưng Lưu Trọng Vũ cho tới bây giờ đều xem thường Lộ Minh, lại tận mắt nhìn thấy hắn định bợ Hàn Cương, làm sao tin lời của hắn, căn bản cũng không hỏi. Mà Hàn Cương bên kia, càng không có chút hứng thú nào. Sắp trời đã không còn sớm, ông cũng không muốn bởi vì nghe tin đồn mà qua đêm ở ngoài phủ kinh triệu. Trong thành có dịch quán, có đồ ăn, còn có hội đèn lồng đêm nguyên tiêu. Chỉ cần Lộ Minh còn, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được tin đồn, không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Nhưng Hàn Cương nhìn thấu sự không thoải mái trong lòng Lưu Trọng Vũ, hắn làm như vậy, cũng có một bộ phận nguyên nhân rất lớn chính là muốn khiến Lưu Trọng Vũ bất mãn. Hắn đột nhiên không đầu không đuôi nói, "Tử Văn huynh, đến ngày mai huynh sẽ cảm ơn ta." Trong sương mù dày đặc của Lưu Trọng Vũ, Hàn Cương vung dây cương, xông ra trước tiên. Nếu hắn đoán không lầm, ngày mai Lưu Trọng Vũ nhất định sẽ cảm kích mình. Mặc dù mình đoán sai, vừa rồi một câu không đầu không đuôi, còn có giải thích khác có thể qua loa cho xong. Vì lôi kéo vị nhân tài hướng bảo cũng coi trọng này, Hàn Cương lợi dụng tất cả những sự kiện đột nhiên xảy ra, tuy rằng tỷ lệ thành công không thấp, nhưng trong đầu không ngừng chuyển động chủ ý tính toán người khác, quả thực có chút mệt mỏi. Vào đêm, tuyết nhỏ như bông vải, từ trên bầu trời dương dương mà rơi, tường thành Kinh Triệu phủ rốt cục cũng dâng lên dưới đường chân trời. Kinh Triệu phủ không hổ là trung tâm của Quan Trung, mặc dù so ra kém hơn rất nhiều so với hình cục trăm ngàn nhà như tranh vẽ thời tùy đường, Trường An ở 12 phố như trồng rau nghiên, nhưng đã vượt xa sự phồn bình của Tần Châu thành. Cách thành trì còn có 4-5 dặm, hai bên con đạo chính là từng gian cửa hàng. Cách con đường xa một chút, dân cư san sát nối tiếp nhau. Trường An thời tùy đường là cự thành xếp hạng nhất thế giới lúc ấy, quy hoạch, nhân khẩu, thương nghiệp, các phương diện có liên quan đến thành thị đều là độc chiếm vị trí đầu. Chỉ là trải qua mấy trăm năm tang thương biến đổi lớn, Trường An trải qua khói lửa chiến tranh, người thổ phiên ở trong đó 3 lần vào 3 lần ra, rốt cục ở trong một trận lửa lớn của Chu Ôn hóa thành bạch vụn. Mà Kinh Triệu phủ của Bắc Tống chính là kiến trúc ở trên một tòa thành trì như vậy. Lúc này đang là thượng nguyên, trên tường thành đèn đuốc sáng trưng, so với con sông bạc mà Hàn Cương nhìn thấy ở dưới Cam Cốc thành thì còn sáng lạn hơn gấp trăm ngàn lần. Từng đóa pháo hoa thỉnh thoảng lại bay lên bầu trời, nở rộ trong bầu trời đêm. Vô số đèn đuốc hội tụ, chiếu tầng mây trầm thấp thành màu đỏ, từ khi Hàn Cương đi vào thời đại này, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh sắc như vậy. Dù sao cũng là đêm thượng nguyên, người như nước thủy triều, vì ngắm đèn, thường thường đều là cả một gia đình cùng đi dạo, trên tay tiểu hài tử cầm theo các loại đèn lồng nhỏ, cao hứng bừng bừng đi ở phía trước, cha mẹ anh chị thì đi theo phía sau. Hàn Cương một nhóm vào thành, liền ở trong biển người gian nan bôn ba. Xung quanh đầu người tuôn ra, may mắn có Lộ Minh con ngựa già thức thời này, mới không bị lạc phương hướng trong biển người. Tết Nguyên Tiêu là một ngày đại học trong năm, thậm chí có thể nói là một đêm cuồng hoan của Bắc Tống. Ngày Tết Nguyên Đán, mọi người đều ở trong nhà cùng đoàn viên người nhà. Lập Xuân thì là tế điển cùng một nhịp thở với nông sự. Mà Tết Nguyên Tiêu chính là lấy cư dân sống trong ngoài thành trì lúc này được gọi là phường thị, là tiết khánh của chủ lực. Thành Đông Kinh phải phóng đèn 5 ngày, mà Quân Châu tầm thường cũng phải phóng đèn 3 ngày. Từng ngọn đèn màu tạo thành ngọn đèn dầu, lều đèn đứng sừng sững ở trong phố xá, vàng son tương sạng, cẩm tú giao huy. Những thứ này đều là công hội các nhà trong thành, do phú hộ hào thường chế ra, giữa các phú hộ còn phải đọ sức cao thấp với nhau. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng gió vẫn chưa ngừng. Những bông tuyết đọng trên nóc nhà và cành cây theo gió mà lên. Tuyết ý thưa thớt mà mềm mại, cũng không quấy nhiều đến hứng thú của mọi người. Ánh đèn tản ra trong sương tuyết, trong không khí đều lóe lên ánh sáng vàng dịu dàng, tựa như mộng ảo đi trên đường phố tràn ngập ánh sáng lung linh. Hàn Cương đột nhiên nhớ tới một chuyện, đều vội vã vào thành. Hắn đã quên một việc. Trường An không phải là Tân Châu, ngày thường cũng không cấm đi lại ban đêm, mà đêm thượng nguyên lại càng không đóng cửa thành vào ban đêm. Hắn vốn không cần phải chạy đến vất vả như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, không cần đợi đến ngày mai, buổi tối hôm nay, Lưu Trọng Vũ mặt dày có thể tâm tình tốt lên. Lưu Trọng Vũ lúc này lại giống như quên mất sự không vui trong lòng, có chút hăng hái nhìn phố xá hoa đang xung quanh, trên khuôn mặt vốn nghiêm túc hiện lên một nụ cười. Tần Châu ở biên cảnh, bình thường không phồn hoa bằng kinh Triệu phủ, lúc lễ mừng càng xa không náo nhiệt bằng kinh Triệu phủ, ý cũng không khỏi mê mẩn. Không giống với Lưu Trọng Vũ, còn có Lý Tiểu Lục và Lộ Minh đã hoa mắt. Hàn Cương nhìn bốn phía, lại có một cỗ lạnh lùng như đứng hiên ngang sông lên đầu. Trên phố xá huyên náo, đám người vui mừng, bọn nhỏ cười ngây thơ, đều kể rõ hòa bình hạnh phúc nơi đây. Mặc dù có khổ dịch, mặc dù có thuế không đóng hết, nhưng dù sao cũng là nơi hòa bình không nghe được khói lửa chiến tranh Đại Tống lập quốc trăm năm, cho dù lúc nào cũng có rung chuyển, biên cảnh càng không thiếu chiến loạn, nhưng nội bộ quốc gia vẫn duy trì đại thể hòa bình. Đối với dân chúng sinh sống ở nội địa Hy Ninh năm đó mà nói, có lẽ rất bình thường, nhưng ở Văn Đường, ngũ đại mấy trăm năm, lại là thời gian hạnh phúc khó gặp. Chỉ có điều, sau năm 60 năm, có lẽ là 40-50 năm sau, cảnh tượng thái bình trước mắt sẽ bởi vì hai hoàng đế ngu xuẩn cùng mấy tên dâm thần mà bị giẫm nát dưới vó sắt đến từ phương Bắc. Lần đầu tiên, từ khi xuyên không tới nay, Hàn Cương suy nghĩ ý nghĩa của việc hắn đi tới thế giới này. Nhớ rõ trước đây lúc nhàn hạ đọc được Lý Thái Bạch văn tập, câu thơ đọc qua là được, nhưng một đoạn tự văn trong đó lại làm cho Hàn Cương khắc ghi rất sâu: Phu thiên địa giả, vạn vật chi lữ giả, quang âm giả, bách đại khách qua đường, đi ngược lữ. Hàn Cương cảm thấy từ này thực sự rất hay, dùng để hình dung hắn không thể thích hợp hơn: lữ khách đi ngược dòng thời gian. Chỉ là hắn không còn là khách qua đường, mà đã định cư rồi. Hắn có thể làm gì cho thời đại này? Là cuộc sống càng sung túc, càng yên ổn hơn. Hay là? Đúng rồi, lão sư của hắn có một câu: vì vạn thế mở thái bình đây. Hẳn là có thể làm được. Bằng không đến nơi đây đi một chuyến, lại là tội gì? Không biết từ lúc nào, tuyết lại bắt đầu rơi. Nhưng trận tuyết này cũng không tính là lớn, gió thì trở nên yếu hơn, tuyết rơi như bông liễu, đồng bình từ trên bầu trời màu chỉ rơi xuống. Hàn Cương dương mắt nhìn về nơi xa, đưa mắt nhìn xa xăm, tầm mắt chỉ có hơn 10 trượng. Nhưng sáng nay ở trong dịch trạm nhìn thấy hoàng lịch, lại viết rõ ràng là xuất hành. Ra ngoài có được không? Hàn Cương cười ha ha, thật sự là một hoàng lịch tốt. Trong tiếng cười, hắn dùng sức giật dây cương. Thân ngựa khẽ động, trong đông tuyết đầy trời, hướng về dịch trạm bước đi. Dịch quán của kinh Triệu phủ vượt xa rất nhiều dịch trạm mà Hàn Cương đi qua mấy ngày nay. Chẳng những có một quan viên trực tiếp chủ quản biên chế, kiến trúc càng là lâu đài viên đều có, riêng cửa sảnh đã giống như một tiểu lâu, hoặc có thể nói là một tiểu lâu cao ba tầng, chẳng qua là tiếp đãi quan viên tới thiểm tây mà thôi. Đang là lúc tiết khánh, cái bản trong sảnh đã bị chiếm hơn phân nửa. Hàn Cương là người tòng cựu phẩm còn chưa lấy được cáo thân, trong số rất nhiều quan nhân trong sảnh tuyệt không thu hút. Kiểm tra dịch quán, Hàn Cương ở tiên viện lấy được ba gian sương phòng, buông hành lý, để lại Lý Tiểu Lục trông coi, cùng Lưu Trọng Vũ, Lộ Minh lại trở về trong đại sảnh. Chiếu theo tiêu chuẩn đãi ngộ của quan viên cấp thấp, dịch tốt làm tiểu nhị trong dịch quán bưng tới một bàn rượu và thức ăn cho ba người Hàn Cương. Hàn Cương nếm thử một chút, rượu và thức ăn đều là thượng phẩm, không hổ là kinh Triệu phủ. Chính là vị trí bọn họ ngồi không tính là tốt, lầu 3 hắn còn chưa đủ tư cách, mà chỗ ngồi gần cửa sổ lầu 2, có thể nhìn thấy đèn đuốc, cả đám đều sớm bị người ta chiếm, chỉ có thể tìm một góc gần đầu cầu thang ngồi xuống. Bàn bên cạnh của Hàn Cương dán cửa sổ, ngồi ba người. Hai người bên cạnh dựa vào cửa sổ, một người trung niên hơn 40 tuổi, một người mới hơn 20, đều là bộ dáng võ nhân, dáng người cường tráng. Chỉ ngồi một mình, liền giống như hai ngọn núi giằng co. Người còn lại thì ngang nhau, hiển thị địa vị thấp nhất. Hắn mặt hướng ra ngoài, đưa lưng về phía bọn Hàn Cương, chỉ nhìn bóng lưng của hắn, cũng là một hán tử thể trạng hùng tráng, lại mặc trang phục nho sinh. Hàn Cương liếc mắt nhìn bọn họ một cái, liền thu hồi ánh mắt, cùng Lưu Trọng Vũ và Lộ Minh cầm lấy đũa, lấp đầy bụng. Chương 94. Nghịch lữ từ hành tuyết vị, 4. Chương 94. Nghịch lữ từ hành tuyết vị, bố. Tâm trạng Lưu Trọng Vũ không tốt, tuy rằng thoạt nhìn sắc mặt lạnh hơn bình thường một chút, nhưng từ khi ngồi xuống bàn anh ta không nói một câu, chỉ lo cắm đầu ăn uống. Mà Hàn Cương đang suy nghĩ, nhất thời cũng quên hỏa hoãn vài câu. Hai người Hàn Lưu đều không nói lời nào, bầu không khí trên bàn liền cứng lại. Lộ Minh nhìn trái nhìn phải, cười khan hai tiếng, vẫn là nhắc tới đề tài vừa rồi, còn nhớ rõ vị Trương lão viên ngoại kia không? Lưu Trọng Võ buồn bực không đáp lời, Hàn Cương buông đũa, dương mắt hỏi, hắn làm sao vậy? Lộ Minh đi tới gần, hạ giọng, vừa rồi không nhớ ra mặt, nhưng sau đó khi đi nghe thấy y nói có một nhi tử làm quan ở kinh thành, vậy thì không sai rồi. Nhìn Lộ Minh ra vẻ thần bí, Hàn Cương suy nghĩ một chút, trong lòng sáng như tuyết, chẳng lẽ quan chức nhi tử của hắn rất cao sao? Lộ Minh mỉm cười, quan nhân đã đoán sai rồi, chức quan cao không phải là con trai của hắn, mà là tộc huynh của hắn. Ai? Lưu Trọng Vũ cuối cùng cũng dừng nữa, ngẩng đầu lên, mở miệng hỏi. Lộ Minh không trực tiếp trả lời, ngược lại nói với Hàn Cương, Hàn quan nhân khẳng định biết. Hàn Cương mở to hai mắt, đáy lòng sáng ngời, đây là Lộ Minh đang hỗ trợ hòa hoãn bầu không khí, quả nhiên vẫn có chút tác dụng. Hàn Cương nghĩ, mà quan lớn họ Trương hắn biết đến xuất thân Phúc Kiến chỉ có một người, chẳng lẽ là Trương Văn Giản Trương Tuấn Công? Tuân Quốc Công Trương Đắc Tượng là tể tướng Triệu Nhân Tông, Thụy Hào Văn Giản chết đã 20 năm, nhưng trừ hắn ra, Hàn Cương cũng không nhớ nổi còn có quan lớn họ Trương Phúc Kiến kia. Lộ Minh gật đầu, chính là Trương Văn Giản. Hắn đã chết 20 năm rồi nhỉ? Hàn Cương hỏi, quan lớn lộc hậu của hắn sao có thể ở lại đến bây giờ? Người đi trả lệnh. Trương Đắc Tượng chết 20 năm, cho dù là con ruột, e rằng cũng phải ở nhà cúng bái mới nhớ rõ cúng bát cơm gạo vàng. Lộ Minh cao mày tính toán một hồi, cuối cùng gật đầu nói, Trương Văn Giản qua đời là ở Khánh Lịch 8 năm, đến năm nay là 23 năm. Lưu Trọng Võ nghe xong, lại cúi đầu, hết sức chuyên chú ăn đồ ăn. Hàn Cương liếc mắt nhìn hắn, ý cười giấu ở trong lòng, hỏi, nếu Trương Du là tộc đệ Trương Văn Giản, vậy hắn chính là tộc thúc tổ gia hữu khoa học Đinh Dậu Trương Tử Bình năm thứ hai. Tất nhiên. Lộ Minh vừa nói ra khỏi miệng, đũa của Lưu Trọng Vũ liền chậm lại. Trạng Nguyên Lang à, Trạng Nguyên đệ nhất thiên hạ, ngày sau phải làm Hàn Lâm, Trạng Nguyên Lang của tể tướng, lại là con cháu Trương Đắc Tượng đã chết. Thế giới này thật nhỏ. Hàn Cương thầm nghĩ, mà trong miệng thì tiếp tục hỏi, đồng tộc tuy rằng xem như là thích lý, nhưng một biểu 3000 dặm, mà đồng tộc này cũng không nhất định thân cận nhiều. Hình như Trương lão viên ngoại cũng không có chức quan trong người, nếu không cũng sẽ không nhắc tới nhi tử của hắn. Không biết con của hắn là ai? Trương Huân. Lộ Minh gần từng chữ một, Trương Trương Tử Hậu, danh tiếng rất lớn. Nam gia hiếu thứ hai, hắn và Trương Tử Bình cùng nhau dự thi. Kết quả là, cháu chúng Trạng Nguyên, mình thì chỉ đỗ tiến sĩ. Hắn cảm thấy mất mặt, liền bỏ hình thư, một lần nữa thi lại tiến sĩ. Trong giọng nói của Lộ Minh có sự phẫn nộ, ghen tị và sự hâm mộ nhàn nhạt. Hàn Cương nghe thấy rất rõ ràng. Đối với một cử nhân thi lâu không đậu được miễn giải mà nói, tài tử muốn thi tiến sĩ như Trương Hàm mà có thể thi đậu tiến sĩ, đương nhiên là đối tượng hâm mộ ghen tị. Không, không phải ghen ghét. Hàn Cương nghiền ngẫm nhìn vẻ mặt Lộ Minh thay đổi, là căm hận. Chính là căm hận. Oán khí tích lũy mấy chục năm không ngừng không cạn. Các ngươi có biết Trương Hàm này là người như thế nào không? Lộ Minh nói, vẻ mặt của hắn lại thay đổi. Hận ý trên mặt thu lại, lộ ra vẻ rất kỳ quái. Hàn Cương cảm thấy khó có thể hình dung, chỉ cảm thấy có chút giống như là Vương Thuấn Thần sau ngày thứ hai đi Huệ Dân Tiểu, cùng Triệu Long, Dương Anh cùng nhau thảo luận công lý, lúc sâu cạn mới có thể lộ ra loại vẻ mặt này. Là người như thế nào? Lưu Trọng Võ thuận theo câu hỏi hỏi. Có tiếng là người tài không có đức. Lộ Minh ngôn không kiêng dè gì, nói đến mức nước miếng tung bay, Trương Huệ không có đức không nghề nghiệp. Năm đó ông ta đến kinh sư học tập, nhờ vào nhà Trương Tuấn Công. Không được mấy ngày đã trộm tiểu thiếp của Trương Tuấn Công. Sau khi bị người phát hiện, ông ta trốn ra khỏi dinh thự của Tuấn Công, lại vô tình giẫm một bà lão, gây ra một vụ trọng án lớn. Vị Trương Tử Hậu này tài học đầy đủ, chỉ là đức hạnh không khác gì cha mình. Hàn Cương nhíu mày, không biết vì sao trong lòng hắn đột nhiên có chút không thoải mái. Lộ Minh nói tới đây miệng khô, cũng không nói tiếp, cầm lấy ly rượu, tự rót rượu cho mình. Lưu Trọng Vũ kỳ thực rất có hứng thú với những tin đồn của Lộ Minh, nhưng ra mặt không thể hạ xuống được, không tiện truy hỏi. Quay đầu nhìn Hàn Cương, lại cầm đũa nhặt từng hạt đậu trong đĩa. Do dự hồi lâu, cuối cùng y không làm gì được họ Tử, tự mình truy hỏi, rốt cuộc Trương lão viên ngoại đã làm gì? Hắn trộm mẹ vợ của hắn. Lộ Minh cười đến mức năm mới tốt vô cùng lay động, Trương Hàm thật ra chính là nghiệt chủng Trương Du và mẹ vợ hắn sinh ra, nghe nói sinh ra vốn là muốn chết đuối, chẳng qua vận khí tốt chạy thoát một mạng. Sau đó đưa cho Trương phu nhân nuôi, cũng không biết đây coi là con trai hay là huynh đệ. Đôi đũa của Hàn Cương cũng ngừng lại, chuyện này thật không biết làm sao truyền ra. Quả nhiên đều là chuyện dễ dàng truyền bá nhất. Vô đức vô sỉ, mấy chữ này là chế tạo bên người phụ tử Trương Tử Hậu, may quần áo chỉnh tề. Lộ Minh đang cao hứng, vốn dĩ âm thanh ép xuống rất nhỏ bỗng nhiên lớn hơn rất nhiều. Minh Đức huynh, xin nói cẩn thận. Hàn Cương thấy Lộ Minh Việt nói vượt qua lửa, lập tức quát to một tiếng, sự khó chịu trong lòng cũng càng ngày càng nặng, đồng thời cũng lo lắng, lúc này người hắn đang chờ sẽ đột nhiên đi vào. Chỉ là Hàn Cương nói ra đã muộn một bước. Hán Tử ngồi ở bàn bên cạnh đột nhiên hung hăng vỗ bàn, trong tiếng len keng len keng len keng bát đĩa vang lên, hắn nhảy dựng lên, xoay người, sải bước đi về phía trước, bàn tay to như quả hương bổ rối ra, đem Lộ Minh vẻ mặt hưng phấn kéo lên. Đó là một người trẻ tuổi ước chừng trên dưới 20, dáng người cao lớn hùng tráng, lại lộ ra khí tức văn hẳn, đồng thời có được hai loại tính chất đặc biệt văn tú cùng anh hùng, ở trên người hắn dung hợp vô cùng tốt. Chỉ là nhã nhặn thanh tú của người trẻ tuổi đã bị lửa giận hừng hực thay thế, chỉ thấy Lộ Minh cúi đầu, đè nặng so với hắn thấp nửa cái đầu, mắt đối mắt, mũi dán vào mũi, hung tợn chất vấn, ngươi dám nói Hoành Cử tiên sinh vô đức vô sỉ? Thì ra là thế. Hàn Cương lập tức bừng tỉnh. Khó trách Lộ Minh vừa nhắc tới Trương Tử Hậu, trong lòng mình đã cảm thấy không thoải mái, thì ra là họ của lão sư hắn, chữ đồng âm. Nhưng chữ viết trên Trương tái biểu dày, là xuất phát từ hậu đức tái vật, mà chữ Trương dày, chỉ đơn thuần là chữ hóa, bằng da bằng thịt mà thôi, chính là Trương Trạng Nguyên Hành, chữ ông ta bằng phẳng, cũng là ý tứ cân bằng. Tên của người lúc này đều có liên hệ. Tử văn của Lưu Trọng Vũ là văn võ song toàn, Lộ Minh đức xuất phát tử, Minh Minh đức, trong luận ngữ. Còn bản thân Hàn Cương thì lấy tử, Ngọc xuất quân cương, một câu. Lộ Minh thình lình bị túm lấy, còn chưa thấy rõ là chuyện gì, một đôi mắt lóe ra sắc cơ, ngọn lửa bùng cháy liền xuất hiện trước mắt hai tấc. Một bàn tay to, giống như kìm sắt kéo chặt cổ áo Lộ Minh, siết chặt hắn gần như không thở nổi. Sao vậy? Hoành Cừ tiên sinh, ai nói hắn hả? Lộ Minh thiếu dưỡng khí, đầu óc xoay chuyển không linh, nói cũng không nên lời. Khoảng cách rất gần, đôi mắt nhìn chằm chằm vào, chỗ khủng bố có thể so với hồ lang. Hắn sợ tới mức cả người vô lực, thân thể mềm nhũn rơi xuống phía dưới. Lưu Trọng Vũ đứng lên, nhưng nghe thấy người đàn ông này ra mặt cho Hoành Cừ tiên sinh, liền không ra tay giúp Lộ Minh một tay, mà chuyển ánh mắt sang Hàn Cương. Hàn Cương cũng đứng lên, vị huynh đài này, vị đồng bạn này của ta tuy rằng miệng không che, nhưng nói cũng không phải Hoành Cừ tiên sinh, là một người khác, họ Đồng Âm mà dị hình, lập ra sớm chi trường, mà không phải cung trưởng trương. Nếu không tại hạ cũng sẽ không cho phép hắn. Hắn nói tiếp. Hàn Cương thanh âm đột nhiên trầm lại. Áo chén nho sĩ bên ngoài, lại có một bộ khung xương võ tướng, thanh niên anh tuấn tướng mạo anh tuấn trong mang theo nhã nhặn, làm cho hắn cảm thấy rất quen mắt. Hắn nhìn chằm chằm người trẻ tuổi nhìn kỹ hồi lâu, có chút chần chờ hỏi, có phải là Trùng Chỉ Thúc? Nghe Hàn Cương giải thích, Trương Hoành Cừ biết là hiểu lầm, Trùng Kiến Trung ngượng ngùng buông tay xuống. Nhưng lại nghe thấy y nói ra tên của mình, lập tức quay đầu. Y thì nhìn Hàn Cương, cũng cảm thấy quen mắt, thường xuyên thấy môn hạ trường tái, trong lúc nhất thời không biết tên. Miệng y há mở khép lại, nửa ngày sau mới vui mừng kêu lên, thật sự là hiếm có. Thật sự đã lâu không gặp. Lời nói xấu hổ của Trùng Kiến Trung làm sao Hàn Cương có thể không nghe ra, lập tức bật cười, "Ô thúc, thúc thật sự nhớ tên của ta sao?" Trùng Kiến Trung ha ha cười khan vài tiếng, nếu hắn có thể nhớ rõ thì sẽ không xấu hổ như vậy, nói thẳng, không dối gạt huynh đài. Thật sự là không nhớ rõ. Hàn Cương mỉm cười tự giới thiệu bản thân, họ Hàn tên Cương, chính là Thảo Tự Ngọc Côn. Hai mắt Trùng Kiến Trung sáng lên, lấy tay tăng ngạch, được Hàn Cương nhắc nhở, hắn rốt cục nghĩ tới, à, là đầu năm ngoái bán liễu, được hả ba? Không bằng Chu Kiệt độc chiếm ngôi đầu. Hàn Cương mỉm cười đáp. Hàn Cương tiêu sái thẳng thắn khiến cho Trùng Kiến Trung sinh hảo cảm. Hai hàng lông mày thanh tú như khoái đao của con tây, phối hợp với một đôi mắt sâu thăm thẳm, nụ cười nhạt tràn ngập sự tự tin, khiến cho trung tâm Trùng Kiến hiếm có. Nhân vật như vậy ở bên cạnh hai năm, sao ta lại không để ở trong lòng? Đang nghĩ ngợi, bên cạnh đột nhiên có thêm một người, lại là huynh đệ thúc bá Trùng Phát vừa rồi ngồi bên cạnh bàn. Thập Thất Ca, làm sao vậy? Trùng Kiến Trung kỳ quái hỏi. Tại hạ là Trùng Phát, bái kiến Hàn huynh. Có một tổ phụ, tướng mạo của Trùng Phát giống Trùng Kiến, chỉ là thiếu chút nhã nhặn, mà làn da ngăm đen cũng làm cho hắn cuồng dã hơn một chút. Hắn hành lễ trước mặt Hàn Cương, những ngày trước Vương đại gửi thư tới, bên trong nói không ít chuyện liên quan tới Hàn huynh, không có lời khen ngợi. Trùng Phát vốn là không tin, nhưng hiện tại gặp mặt, quả nhiên cũng không có một câu nói dối. Trùng Kiến Trung hỏi, Vương đại chính là Vương Tuấn Thần vẫn đi theo Thập Thất Ca. Trùng Phát gật đầu, nhìn Hàn Cương. Chương 95, nghịch lữ từ hành tuyết vị, nam. Chương 95, nghịch lữ từ hành tuyết vị, nam. Hàn Cương ôm quyền đáp lễ, Vương huynh đệ tại hạ có ân cứu mạng, lại cùng nhau trải qua gian nguy, chính là kết giao tận cổ. Trong thư của hắn nếu đã nói đến tại hạ, cũng không tránh khỏi khen ngợi quá mức một chút. Nào có chuyện đó. Ngọc Côn quá khiêm tốn. Trùng Kiến Trung rất thân thiết vỗ vai Hàn Cương, lặp lại, Ngọc Côn ngươi thật sự quá khiêm tốn. Trùng Kiến Trung nhìn đồng bạn cùng bàn với Hàn Cương, Lộ Minh vẫn chưa tỉnh hồn, Trùng Kiến Trung đi qua chắp tay, huynh này, mới vừa rồi không ở lại được nữa. Lại hướng Lưu Trọng Vũ ô quyền, chào hỏi. Quay đầu nói với Hàn Cương, Ngọc Côn, tiên sinh đã vào kinh sư, huynh đệ đồng môn chúng ta đều tự sao tán, hiện giờ là khó gặp. Khó gặp được á, không bằng gộp lại ngồi một bàn nói chuyện đi. Đó là tốt nhất. Hàn Cương dứt khoát gật đầu, gọi dịch tốt tới, ghép hai cái bàn lại với nhau, rồi mang rượu và thức ăn lên, sáu người ngồi lại với nhau. Trùng Kiến Trung giới thiệu với Hàn Cương người trung niên, đây là tiểu đệ Tứ Bá, đang đảm nhiệm chức vụ Đông Lộ Khánh Châu giam giữ, hiện giờ vô duyên, liền xin nghỉ đi ra. Tứ Bá của Trùng Kiến Trung và Trùng Phát Trung đều có vài phần giống nhau, nhưng khí thế lại trầm ổn hơn. Hàn Cương thi lễ một cái, Hàn Cương đã gặp qua Trùng Áp. Trùng Tứ chắp tay đáp lại, phun ra hai chữ, Trùng Định. Người này tích chữ như vàng, thoạt nhìn Trùng Định còn trầm mặc ít nói hơn cả Lý Tín. Trong trung tâm Trùng Kiến có chút kỳ quái, lễ tiết của Hàn Cương hành so với Tứ Bá Trùng Định của hắn còn nặng hơn một chút, đây là bởi vì Hàn Cương cùng mình là đồng học, nhưng nói chuyện lại không phải là giọng điệu của vãn bối gặp trưởng bối. Hơn nữa Hàn Cương còn chiếm một cái bàn ở trong dịch quán, chẳng lẽ hắn đã được chức quan? Trong lúc Trùng Kiến Trung đệ xuống kinh ngạc trong lòng, thử hỏi, không biết Ngọc Côn lần này đến kinh Triệu phủ là vì chuyện gì? Hàn Cương nói thẳng, từ Tần Châu tới, chuẩn bị vào kinh. Đi thi. Trùng Phát Ngôn vừa ra khỏi miệng liền lắc đầu, lúc này đi thi đã sớm muộn. Hàn Cương liếc Lộ Minh một cái, là đi lưu nội cương ứng cái mão. Hắn lạnh nhạt nói, gần đây được Vương Cơ Nghi Tần Phượng Lộ tiến cử, buôn đầu trong kinh lượt thi. Đúng như mình suy đoán, Hàn Cương đã nhận được chức quan, Trùng Kiến Trung cũng cảm thấy rất vui mừng. Hắn rót đầy rượu, kính Hàn Cương nói, Ngọc Côn, chúc mừng ngươi được tiến cử vào quan, thật sự là làm cho người ta ghen tị. Hàn Cương giơ chén lên, không dám nhận, tiểu đệ chỉ đi trước một bước. Với tài năng của chú cụ, được chức là dễ như trở bàn tay. Sau này tất có thể lên sau, danh vị càng cao hơn tiểu đệ. Hai người đối ẩm một chén, cùng ngồi xuống. Hàn Cương hỏi, ô thúc ngươi thì sao, đến kinh Triệu phủ là chuyện gì? Ta mới từ nhà cũ Nam Sơn trở về. Năm nay là ngày dỗ tổ phụ năm 25, gia phụ và mấy thúc bá đều từ nơi khác trở về, hôm qua vừa mới tàn đi. Vậy trước đó vài ngày, danh tướng mấy đường duyên chẳng phải là ít đi một nửa. Hàn Cương nửa đùa giỡn khen tặng một câu. Ngọc Côn nói đùa. Trùng Kiến Trung và Trùng Phát cười ha ha, ngay cả Trùng Định có chút nghiêm túc, trên mặt cũng không tránh khỏi hiện lên vẻ mỉm cười. Con trai Trùng Thế Hành sinh nhiều, bản thân lập được công lao cũng nhiều, tám đứa con trai của ông đều được hưởng phúc bổ, phân tán ở các nơi thiểm tây làm quan. Hiện giờ ở quan tây, Trùng gia huy danh hiển hách. Vang dội nhất chính là Trùng Ngạc Trùng Ngũ Lang đang tham dự chiến lược Hành Sơn ở tiền tuyến. Mà gia chủ hiện giờ của Trùng gia Lận Diên, lão đại Trùng Huyên lúc thiếu niên không chịu làm quan, giao ấm phong cho huynh đệ, thà rằng học theo thúc tổ ẩn quân trùng phóng, ẩn cư ở Trung Nam Sơn, lúc nào cũng xưng là tiểu ẩn quân, sau đó bởi vì từng chuyện mà không thể không rời núi, hiện giờ là Chi Châu Nguyên Châu. Mà lão nhị Trần Bệnh, lúc này lại là Chi Châu Hoàn Châu. Tuy Đức là biên cương, Nguyên Châu là biên cương, Hoàn Châu cũng là biên tái. Trùng Ngạc ở Triều Duyên, Trùng Hạ ở Quần Nguyên, Gieo Trần ở Hoàng Khánh, ba người có danh tiếng lớn nhất trong các huynh đệ Trùng gia đều là đang đối kháng với Tây Hạ trên tiền tuyến, cho nên khi đó xưng ba loại. Danh tiếng công trạng của Trùng Vĩnh đều kém một bậc, nhưng cũng là giám sát đường Khánh Châu phía đông, còn là gần kề tuyến đầu. Về phần ba huynh đệ Trùng gia khác, cũng là lãnh binh bên ngoài. Triều Duyên Trùng gia ở trong tướng môn quận Tây, xem như ngồi vững trên ghế đầu, xa xa áp đảo các tướng môn thế gia khác như Khúc, Diêu, Điền. Nhưng gần đây Tuy Đức có đi đâu không? Hàn Cương hỏi, không phải nghe nói gần đây có Tây Tặc ở đó có động tác lớn gì sao? Trùng Kiến Trung nheo mắt lại, cười nói, Ngọc Côn ngươi đây là Vương Cơ Nghi thay Tần Phượng Lộ hỏi. Chuyện Hà Hoàng bên kia ngay cả chú Diêm cũng biết rồi. Cùng ở Thiểm Tây, Hoành Sơn muốn đánh, Hà Hoàng nơi đó cũng muốn đánh, làm sao có thể không biết? Trùng Kiến Trung cười giải thích, tiểu đệ gần đây ở dưới trướng Ngũ Bá học làm việc, coi như là rèn luyện một chút. Tiếng cười vừa thu lại, sắc mặt cũng hơi trầm xuống, chỉ là gần đây thanh nhàn hơn rất nhiều. Là vì Quách Tuyên Huy. Ân oán của Quách Quỷ và Trùng Ngạc chưa bao giờ là bí mật ở con Tây, hoặc có thể nói là gút mắt trong quan trường vĩnh viễn không thể là bí mật. Trong những vụ xây dựng trước đó chỉ nhắc tới Vương Thiểu, nhưng lại không nhắc tới Lý Sư Trung, rõ ràng cũng hiểu biết rất sâu về quan trường của Tần Vượng. Vẫn là gọi hắn Quách Thái Úy đi. Tâm tình Trùng Phác khó chịu so với Trùng Kiến Trung còn muốn rõ ràng hơn. Trùng Thập Cửu chỉ là cháu trai của Trùng Ngạc, mà Trùng Thập Thất chính là con ruột của Trùng Ngạc. Hàn Cương nghe suy nghĩ, theo thói quen dân gian, tướng lĩnh cao cấp đều có thể tôn xưng Thái Úy một chút. Nhưng ở trong quan trường, sẽ không như thế. Lẽ nào Quách Trọng Thông lại thăng quan? Lộ Minh hỏi ra miệng, hắn cũng không giống như Hàn Cương nói tới nói lui đều phải suy nghĩ tới sau, muốn hỏi thì cứ hỏi thẳng. Trùng Phác liếc mắt nhìn Lộ Minh, lại nhìn Lưu Sương Tộ, vừa rồi chỉ lo nói chuyện với Hàn Cương, lại quên ân cần thăm hỏi đồng bạn của hắn một chút. Hắn đứng dậy nói một tiếng không phải, vừa rồi thất lễ, còn chưa hỏi qua cao tính đại danh của hai vị. Lưu Trọng Vũ và Lộ Minh vội vàng đứng dậy. Triều Diên Trùng gia uy trấn quan Tây, hai người cũng không dám chậm trễ. Thông báo xong, kính rượu lẫn nhau, sau một phen hỗn loạn lại lần nữa ngồi xuống. Lộ Minh lại nhắc tới đề tài vừa rồi, Quách Trọng Thông có phải lại thăng quan rồi hay không? Quách Trọng Thông chính là tên tự của Quách Quỷ, y từng làm Thiểm Tây tuyên phủ, từng làm ký thư cùng Xu Mật viện, từng làm Tuyên Huy Nam viện sứ, còn có chức Thái Bảo kiểm giáo, trong trăm vạn quân đại tống, xem như nhân vật số 1. Lại thăng quan, còn có thể thăng đến đâu? Tăng làm Thái Úy kiểm giáo. Cho nên bây giờ là Quách Thái Úy. Trùng Phác hậm hực nói, quan kiểm giáo bậc 19 đều là gia hàm cho quan lớn, mà Thái Úy kiểm giáo là bậc thứ 2, phía trên chỉ còn chức Thái Sư kiểm giáo, so với Thái Bảo kiểm giáo cao hơn 2 bậc, tiêu chuẩn gia quan tân tước, thiên tử thậm chí ban chiếu xuống tay, uyên mưu bí lược, tất cả cơ hội. Có thần như thế, chẳng không lo về phía Tây. Thiên tử ra tay khen ngợi, đây chính là vinh dự khó lường. Hàn Cương hỏi, là bởi vì nhìn thấu Tây Tặc định dùng cửa tắc môn, An Viễn Nhị phế trại trao đổi âm mưu của Tuy Đức, còn có ẩn chiếu thư, không để cho Tuy Đức thành bị lửa đốt. Trùng Kiến Trung rất thẳng thắn, sẽ không bởi vì không thích Quách Quỷ mà không đề cập tới công lao của Quách Quỷ trong chuyện Tuy Đức. Trùng Ngạc phụng chỉ hưng binh cướp đoạt Tuy Đức, chọc giận Xu Mật viện chấp trưởng binh sự. Bản thân Trùng Ngạc bị giáng chức trách theo châu, mà Cao Tuân Dụ truyền lại mật chỉ cũng bị rời sang bên trái. Xu Mật sứ Văn Ngạn Bắc thậm chí còn tạo dư luận lớn trong triều đình, lấy lý do vị trí địa lý Tuy Đức bất lợi phòng thủ, mê hoặc triệu cắt hạ chiếu thiêu hủy Tuy Đức. Tất cả những điều này đều là bởi vì mật chỉ của Thiên Tử xâm phạm chức quyền Xu Mật viện, Văn Ngạn Bắc không cách nào công kích Thiên Tử, nên chỉ có thể chèn ép Trùng Ngạc. Đốt Tuy Đức thành, Trùng Ngạc lao lực mà không làm gì được, Thiên Tử Triệu Trinh thì mất mặt nho nhỏ, sau khi ăn xong giáo huấn, chắc hẳn sẽ không bỏ qua Xu Mật viện, mà ban hạ mật chỉ cho tướng lĩnh phía trước. Nhưng Quách Quỷ lúc này vừa vặn điều nhiệm kỳ diên, chiếu thư đến bên hắn, liền truyền không được nữa. Quách Quỷ đem chiếu thư giấu đi, ngược lại dâng thư khuyên can tuyệt đối không thể buông tha Tuy Đức thành. So với văn thần giỏi lục đục tranh đấu như Văn Ngạn Bắc trong Xu Mật viện, đánh giá của Túc tướng Quách Quỷ đối với Tuy Đức đương nhiên càng thêm có lực, triệu cắt đuổi về chiếu thư, Tuy Đức thành cũng bởi vậy mà lưu lại trong tay người Tống. Hàn Cương than thở, gia quan tân tước lại được thiên tử tự tay chiếu, Quách Thái Úy quả nhiên là chạm tay có thể bỏng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ ngũ đệ ở triều Diên sẽ không có chỗ sống yên ổn. Trùng Định lo lắng nói. Mà ngừng một lúc, tâm tình Trùng Kiến Trung lại tốt lên không ít, vừa cười vừa nói, Ngọc Côn, đừng có cười trên nỗi đau của người khác. Quách Trọng Thông không chỉ thăng chức Thái Úy, bản quan cũng đổi địa phương, thay đổi địa điểm. Hàn Cương nghe xong liền sửng sốt một chút. Quách Quỷ là sau khi chính thức nhận chức Tịnh Nan quân tiết độ lưu, tiêu chuẩn tứ phẩm, bản quan lên một bậc nữa, cũng chỉ còn lại một chức nhị phẩm tiết độ sứ. Nhưng tiết độ sứ bình thường là tể tướng từ chức, hoặc là tôn thất thân cận, ngoại thích mới có thể có được vị trí. Võ tướng bình thường phải đợi sau khi chết truy tặng hoặc là chí sĩ thêm thưởng mới có cơ hội nhúng chàm. Bằng không, phải lập chiến công khiến thế nhân không lời nào để nói, thí dụ như địch Thanh Nam Trinh Bắc chiến lập được công lao hắn mã, mà Quách Quỷ còn chưa đủ tư cách. Giống như châu huyện có phân chia quan trên trung hạng, quân ngạch tiết độ quân cũng có phân chia cao thấp. Ví dụ như trong 10 quân ngạch tiết độ quân Bắc Tống, vị trí cao nhất là quân đội Quy Đức, Tống Châu trước kia, phủ ứng Thiên Nam Nam Kinh hiện giờ là Thường Khâu Hà Nam. Đương nhiên, quân ngạch này tuyệt đối sẽ không cho người ta, bởi vì đây là vị trí cũ của Thái Tổ Triệu Công Giận, mà quốc hiệu Đại Tống cũng là đến từ đây, danh tiếng phủ ứng Thiên cũng đến từ nơi này. Mà quân Tĩnh Nan của Quách Quỷ là Y Kỳ Châu, chính là quê quán của Lộ Minh, cũng không phải là quân ngạch tiết độ sức quan trọng. Để thưởng công lao của Quách Quỷ, để lại tiết độ quân Tĩnh Nan cho vị trí cao hơn cũng là điều nên làm. Chương 96. Lịch Lữ Từ Hành Tuyết Vị, 6. Chương 96. Lịch Lữ Từ Hành Tuyết Vị, 6. Chỉ là nhìn vẻ mặt của Trùng Kiến Trung, trong lòng Hàn Cương có chút cảm giác không tốt, không phải là Hùng Vũ quân chứ? Trùng Kiến Trung ha ha khen, Ngọc Côn quả nhiên tài trí hơn người. Cái, quả nhiên, này cũng không tốt. Hàn Cương sắc mặt mặc dù không có gì thay đổi, nhưng trong đầu lại đau nhức. Không thể tưởng được Quách Quỳ lại muốn thăng chức giữ lại sau Hùng Vũ quân tiết độ. Ngạch quân của Tần Châu là Hùng Vũ quân, như cử chủ nô diễn của Hàn Cương, chính là phán quan tiết độ quân Hùng Vũ. Tuy bản quan không liên quan tới sai phái thực chức, bản quan của Vương Thiệu là đồng ý trong thái tử, nhưng Triệu Cắt ngay cả con trai còn chưa có. Bản quan của Ngô Diễn là đại lý tự thừa, mà y cũng không ở đại lý tự đi làm, Quách Quỳ hẳn là sẽ không đến Tần Châu. Theo lý thuyết là như thế, nhưng có vạn nhất thì sao? Vạn nhất Quách Quỳ chuyển nhiệm tiết độ Hùng Vũ quân lưu lại là trong triều đưa ra một tín hiệu, vậy thì làm cho người ta đau đầu. Quách Quỳ có hùng tâm, có tài năng, có hy vọng, có địa vị, có kinh nghiệm. Nhưng vấn đề lớn nhất của y chính là thích nắm hết đại quyền. Ở Triều Duyên, Trùng Nạc bị y chèn ép. Nếu y tới Tần Châu, Vương Thiệu còn có chỗ đứng không? Phải biết Vương Thiệu và Lý Sư Trung, hai người Hướng Bảo không hợp lại được, chính là vì tranh giành quyền lực. Hy vọng của Quách Quỳ ở quan Tây trong quân đội vượt xa Lý Sư Trung và Hướng Bảo. Y về đến Tần Châu nhậm chức, chiến lược khai thác Hà Hoàng hẳn là còn tiếp tục, nhưng trước đó, Vương Thiệu nhất định sẽ bị đá sang một bên trước. Hàn Cương Trung và Trùng Kiến Trung lẫn nhau, đồng loạt cười khổ, ai cũng đừng nói ai, một Quách Quỳ đã khiến hai nhà đau đầu muốn nứt ra, vận đều ngã vào một người. Đúng rồi. Nói đến Tuy Đức Thành, Hàn Cương liền nhớ tới Dâu Dê gặp trên đường hôm nay, cùng với tin tức nghe được từ trong miệng vị lao thuế lại này, không biết mấy vị chưa từng nghe nói qua. Phó sứ chuyển vận ti hạ lệnh tăng cường thuế kiểm toàn cảnh Thiểm Tây, cho dù có được chức quan, cũng không được tự ý mang hàng hóa qua cửa. Trùng Vịnh Trung và Trùng Kiến Trung nghe xong lập tức lâm vào trầm tư, cách làm khác thường của Trần Dịch khiến bọn họ khó có thể tin được, mà Trùng Phát lại không suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp lắc đầu nói, không thể nào, vậy phải đắc tội với bao nhiêu người? Trần phó sứ có lá gan này từ lúc nào? Nói là bởi vì cung cấp cho Tuy Đức Thành không đủ tiền lương, nhất định phải tăng cường trưng thu. Hàn Cương đem lý do của Trần Dịch nói ra, chờ ba người Trùng ra phản ứng. Phình một tiếng, Trùng Phát vỗ bàn đứng lên trước, hai mắt tròn, nổi giận đùng đùng. Lao lớn tiếng kêu lên, hắn dám nói như vậy, lại có việc này. Trùng Định cũng giật mình, lặp lại truy vấn, có thật là vậy không? Tiểu chất chỉ là một tòng cựu phẩm, biên soạn chuyển vận phó sứ làm gì? Hàn Cương hỏi ngược lại. Hắn là quan viên Tần Châu, vấn đề của Diêm Duyên Lộ căn bản không liên quan gì đến hắn, động tác nhỏ của Trần Dịch cũng không quấy nhiễu được Tần Phượng, hắn tin tưởng điểm này Trùng Định có thể hiểu được. Hạng Trang mua kiếm, ý tại phái công. Lộ Minh Âm trầm chen vào một câu, tận lực biểu hiện sự tồn tại của mình. Trùng Kiến Trung hung hăng vỗ bàn một cái, đây là kế xua hổ nuốt sói. Dụng ý của Trần Dịch chẳng những khiến Trùng Định và Trùng Phát hiểu rõ, ngay cả Trùng Định và Trùng Phát cũng hiểu được. Không ngoài việc kích động nhân tâm đến quá yếu nhiêu Tuy Đức, mặc dù mệnh lệnh của hắn cuối cùng bị ngăn cản, cũng có thể danh chính ngôn thuận không cung cấp đủ tiền lương cho Tuy Đức Thành. Trùng Kiến Trung lại tức giận bất bình tiếp tục nói, khó trách Trần Dịch hạ lệnh không được cho vay những châu biên quân như Hoàng Châu, Khánh Châu, còn nói muốn giữ lại kho hàng thường bình, chuẩn bị từ từ dùng, hóa ra là để diễn cho giống hơn một chút. Vương tướng công há có thể chứa được hắn? Lộ Minh lập tức hỏi. Hàn Cương giải thích cho y, Trần Dịch chính là vì chặn miệng Vương tướng công mới làm như vậy. Trần Dịch càng lấy cớ kho thường bình không chịu tán tài tán vật, càng dùng tiền lương không đủ thì lý do dừng phát thanh miêu bay, càng thể hiện rõ họ chính xác hắn tăng cường thu thuế, cũng càng thêm hùng hồn đi đến cổ tạp Tuy Đức Thành. Hơn nữa y dùng Tuy Đức hư hao tiền tốn lương thực làm cái cớ, đình chỉ cho vay thanh miêu, lại muốn lưu lại kho thường bình dự trữ, tương đương với dùng tay trái Vương An Thạch đánh tay phải y để ban bố thanh miêu pháp là Vương An Thạch, khởi xướng chiến lược của Tuy Đức là Vương An Thạch, có lẽ y không tìm được lý do xử lý y Trần Dịch tính nhầm tình đợi tới cực điểm, không hổ là quan viên có tên trong hình phạt. Nếu như nhắc nhở nha môn hình ngục, biểu hiện của hắn khẳng định sẽ mạnh hơn chuyện vật ti. Hàn Cương rất bội phục Trần Dịch, mà Vương An Thạch thì không nhất định, bất luận kế sách gì cũng có phạm vi áp dụng, nếu như dùng lực phá, trực tiếp xử lý Trần Dịch, vậy mưu tính gì cũng vô dụng. Không khí ngưng trọng, mấy người yên lặng ngồi đó, bầu không khí nặng nề như đang túc trực bên linh cứu. Chú cháu Trùng ra ba người đều như mày, Hàn Cương và Lộ Minh đều cố gắng bày ra biểu tình giống như vậy để ở bên cạnh bọn họ, chỉ có Lưu Trọng Vũ là trông có vẻ rất thoải mái. Được rồi, được rồi, không đề cập tới những chuyện phiền lòng này nữa. Trùng Kiến Trung chiếu không lắc lắc tay, giống như muốn đem trói buộc chính mình, khiến cho toàn bộ vấp ngã khó có thể thi triển được đều bị quét ra. Nếu muốn đối phó với Trần Dịch, trừ phi trên triều đình có người ra tay, dựa vào mấy người bọn họ, không có biện pháp gì. Đúng rồi. Ngọc Côn, ngươi đoàn tiểu đệ hôm nay còn đụng phải ai? Không đầu không đuôi, làm sao ta biết được? Hàn Cương nhìn theo hắn và Trùng Kiến Trung đang nói chuyện, mấy người khác đều đang uống rượu liền cầm bầu rượu lên, rót cho mỗi người một ly. Là Du Cảnh Thúc. Ngươi gặp được Du Cảnh Thúc rồi. Hàn Cương đặt bầu rượu xuống, ngồi xuống. Lời của Trùng Kiến Trung khiến hắn có chút tiếc nuối vì bản thân đi chậm một chút. Du sư Hùng Du Cảnh Thúc xem như sư huynh của Hàn Cương và Trùng Kiến Trung, trong số rất nhiều đệ tử của Trương Tái, Du sư Hùng tài năng cũng là một người nổi bật. Lấy kinh nghĩa đại đạo luận, dưới hoành cứ môn hạ, lấy Lam Điền Lữ Thị huynh đệ, Lữ Đại Lâm, Lữ Đại Quân, Lữ Đại Trung, ba người đứng đầu, mà lấy binh sự luận thì là lấy Du sư Hùng cầm đầu. Trùng Kiến Trung tuổi còn nhỏ, nhưng tài năng của con cháu trong ngành binh học cũng không thể khinh thường. Về phần Hàn Cương, để lại ấn tượng cho các bạn học, cũng là một tài bắn cung không tệ lắm, nhưng một con mọt sách đã khắc khổ quá mức. Ai ngờ hắn hiện giờ đã được tiến cử làm quan, hiện tại đang muốn vào kinh trình lên giá trạng. Nhưng Du sư Hùng không chỉ giỏi về binh sự, văn học xuất sắc như nhau, sớm đã thi đậu tiến sĩ, xuất thân Long Phi bảng nằm trị bình thứ hai, khiến một đám đệ tử của Trương Tái rất hâm mộ. Mà trong đệ tử của Trương Tái, Lữ Đại Trung, Lữ Đại Quân trong huynh đệ Lam Điền Lữ Thị đều là tiến sĩ thi đậu. Tiến sĩ trong Lữ Đại Trung còn sớm hơn Trương Tái, Lữ Đại Quân thì cùng khoa với Trương Tái, cho dù như vậy, bọn họ vẫn kính Trương Tái như sư trưởng. Du sư Hùng hiện giờ vẫn còn danh vọng bên ngoài, các đệ tử của Trương Tái đương nhiên đều bội phục không thôi. Nhất là đệ tử thiên hướng binh sự như Trùng Kiến Trung và Hàn Cương càng là như vậy. Lần trước nghe nói Du Cảnh Thúc, hắn hẳn là nhậm chức ti hộ tham quân ở Nghi Châu, hiện tại đến Kinh Triệu, là điều hay là thăng?
Cái gì mà thăng, điều?
Trùng Kiến Trung lắc đầu, hắn là võ công nhân huyện Kim Thiểm Tây Võ Công. Lần này là đến chuyển vận ti báo cáo công tác, thuận tiện về quê thăm viếng.
Người đã đi chưa?
Hàn Cương vội vàng truy vấn. Đối với sư huynh có tài năng địa vị cao như Du sư hùng, Hàn Cương tất nhiên rất có hứng thú kết giao một phen. Đời sau chú ý tứ đại thiết, lúc này cũng chú ý tới đồng hương, đồng môn cùng năm, đồng môn cùng là đồng môn đệ tử mình từ tạo dựng quan hệ, căn cơ của mình cũng sẽ càng thêm vững chắc. Sáng sớm hôm nay đã về Nghi Châu, ở bên đường vội vàng nói vài câu. Trùng Kiến Trung có chút tiếc nuối, Du sư hùng tiến sĩ phải sớm, cùng tiểu sư đệ như hắn và Hàn Cương chỉ có duyên gặp mặt vài lần, không thể thâm giao. Lần này xảo ngộ, lại là một lần gặp mà biệt. Lại nói, Du Cảnh Thúc đã trải qua ba khảo nghiệm, ma sát cũng đã qua, đại khái sang năm sẽ chuyển nhiệm. Nếu là điều ra quan tây, gặp lại sẽ rất khó khăn. Trùng Vịnh cùng thở dài, tuổi của hắn đã cao, cũng trải qua nhiều lời, cảm xúc đối với chuyện này càng sâu. Lúc này chính là như thế, gặp mặt khó, gặp lại càng khó. Lúc từ biệt bên trái, nghe nói có lẽ đã là âm dương cách trở. Hàn Cương cười, tiêu sái nói, cần gì phải làm dáng vẻ con gái. Rượu ở trong chén, người ở trước mắt. Thay vì thở dài, không bằng uống rượu. Nói hay lắm. Trùng Phác vỗ tay cười nói. Hàn Cương nói vài câu, vô cùng hào sảng, hợp với tính tình của Trùng Phác. Hắn đứng lên nâng chén mời, mọi người liền ầm ầm hưởng ứng, uống sảng khoái một phen, khách và chủ đều vui vẻ. Trùng Kiến Trung và bạn học Hàn Cương 2 năm, quan hệ chỉ là bình thường. Nhưng tối nay tình cờ gặp nhau, trò chuyện với nhau một phen, chỉ cảm thấy cùng Hàn Cương ý hợp nhau, phong thái nhân vật là cuộc đời ít thấy. Sau khi uống rượu xong, Trùng Kiến Trung và Trùng Phác liền kéo Hàn Cương đi cầm đuốc nói chuyện đêm. Cho đến sáng sớm hôm sau, Hàn Cương nói chuyện trời đất cả đêm mới được hai huynh đệ Trùng Kiến Trung đưa ra. Tài học kiến thức của Hàn Cương đều là nhất lưu, ngay cả không thể dựa thế luận như ngày đó đối với Vương Hậu, khiến người ta đầu dạp xuống đất, nhưng cũng đủ để cho Trùng gia nhị tử cảm giác kính phục sâu sắc. Trở lại trong viện của mình, cửa ba gian xương phòng đều mở rộng, bất kể Lưu Trọng Vũ hay Lộ Minh đều không có trong phòng. Lúc này Lý Tiểu Lục đã thức dậy, Hàn Cương đi vào cửa phòng, phân phó một tiếng, hắn liền bưng dụng cụ rửa mặt chải đầu tới. Cầm khăn tay nóng hổi lau mặt, Hàn Cương thuận tay chỉ hàng xóm, hỏi: "Lưu quan nhân cùng Lộ học cứu đâu?" Lý Tiểu Lục trả lời: "Sáng sớm Lưu quan nhân đã đi chuồng ngựa trông hắn, giống như móng ngựa mài rất lợi hại. Lộ học cứu thì dắt la của hắn đi ra ngoài, không biết là muốn làm gì." Hàn Cương thuận miệng lên tiếng, ra hiệu mình đã nghe được. Con la của Lộ Minh vốn là của vị thương nhân trung thục béo kia, còn kèm theo một hàng hóa giá trị xa xỉ, thổ sản mà Lộ Minh mang từ Vũ Châu đến đường nhìn nhiều, nhưng bán không được giá, danh sản Vũ Châu chỉ có một chính là tượng đất điền ra, một đôi có thể giá trị hơn 10 quan. Ngoài ra, cũng không có thứ gì đáng giá. Bằng không, trên lưng con la giả Lộ Minh, hàng hóa cũng sẽ không chất thành một ngọn núi. Hàng hóa lấy được từ thục thương chỉ nhìn bề ngoài là có thể xác định được đây là vải vóc đặc sản của thuộc địa. Dấm tứ xuyên rất quý, cho dù là lụa vóc rẻ nhất cũng ít nhất đáng giá 30-40 quan tiền. Chỉ là hiện giờ quan Tây thuế luật nghiêm, Hàn Cương lại đồng ý dẫn hắn cùng lên kinh thành. La Tử không thể nào theo kịp tốc độ của dịch mã, dứt khoát bán hết đi đổi thành lộ phí. Hàn Cương rất rõ ràng suy nghĩ của Lộ Minh. Hàn Cương không hứng thú vó ngựa của Lưu Trọng Vũ. Trong lòng hắn chỉ thấy kỳ quái một chuyện, người hắn dự tính đến, sao còn chưa có tin tức? Hàn Cương đang nghĩ ngợi, lúc này cửa phòng bị gõ vang, Lý Tiểu Lục đi qua mở cửa, một dịch tốt đi vào, cùng kính hai tay đưa lên một tấm danh thiếp, nói: "Bên ngoài có một lao viên ngoại yêu cầu gặp hai vị quan nhân Hàn, Lưu." Hàn Cương nhận danh thiếp, mỉm cười, thì thào nói một câu: "Rốt cuộc đã đến." Ngẩng đầu nói với Lý Tiểu Lục: "Mau đi mời Lưu quan nhân tới." Lý Tiểu Lục đáp một tiếng liền muốn đi ra ngoài, xoay người lại thuận thế liếc nhìn bìa danh thiếp một cái, phía trên viết một hàng chữ nhỏ ngay ngắn, trong đó chữ viết lớn hơn bốn chữ, chính là: "Phổ Thành Chương Du." Chương 97. Thái Nhất Cung Thâm Tà Dương Rơi, 1. Chương 97. Thái Nhất Cung Thâm Tà Dương Rơi, 1. Ở Kinh Triệu phủ trải qua đêm thượng nguyên không ngủ, ngày hôm sau Trương Du tới chơi, tuy rằng không có thời gian nói chuyện sâu hơn, nhưng đã đủ để Trương Du ghi nhớ tên hai người Hàn Cương và Lưu Trọng Vũ trong lòng. Gặp sau gặp lại, Hàn Cương làm ra vẻ này, để lại ấn tượng càng sâu sắc hơn, thái độ của Trương Du cũng càng ân cần hơn. Trương Du mời bọn Hàn Cương cùng đi kinh sư, chỉ là bởi vì tốc độ hành trình thật sự quá kém, hai bên vẫn không thể đồng hành. Trương Du lại muốn tặng tiền tặng vật, nhưng Lưu Trọng Vũ phản ứng lại không đợi Hàn Cương chỉ điểm, cũng tự giác từ chối tất cả quà tặng, điều này làm cho Trương Du càng thêm kính trọng. Đến cuối cùng, Trương Du gần như là cưỡng bức Hàn Cương và Lưu Trọng Vũ đáp ứng, sau khi đến kinh thành nhất định phải đến nhà hắn ngồi một chút, mới ân cần từ biệt. Đa tạ Hàn quan nhân. Nhớ lại những gì Hàn Cương nói ngày hôm qua, Lưu Trọng Vũ mới sâu sắc cảm nhận được những gì Hàn Cương đã gặp trước. Hắn nói lời cảm tạ chân tâm thật ý, không có nửa điểm giả dối. Hàn Cương cười ha ha, rất thân cận vỗ vỗ bả vai Lưu Trọng Võ, "Không sao, chớ để ý, đừng nói Trương Du, lại bị chú cháu Trùng gia đưa ra khỏi cửa thành." Nhóm người Hàn Cương tiếp tục lên đường. Một đường tiếp theo, không có gì đáng kinh ngạc, không có nguy hiểm, trải qua 300 dặm đường đồng quan, rất thuận lợi đến được phủ Hà Nam Tây Kinh, cũng chính là Lạc Dương. Đại Tống Tây Kinh, lịch sử không kém Trường An, lại phồn hoa hơn Trường An, thậm chí còn có cung điện Lâu Vũ, nhưng bọn Hàn Cương cũng không rảnh du lịch. Ở trong dịch quán một đêm, ngày hôm sau lại xuất phát từ Lạc Dương. Bốn gác kỵ thủ phi nhanh trên đồng bằng rộng lớn của Trung Nguyên, mấy ngày sau, nhóm người Hàn Cương rốt cuộc đi tới trấn Bát Giác này Khai Phong thôn. Cách kinh thành chỉ còn 30 dặm, nhưng lúc này sắc trời đã tối, mặt trời đã lặn. Mặc dù hiện tại dùng tốc độ nhanh nhất từ Bát Giác trấn đi về phía thành Khai Phong, nhưng cũng không kịp chạy tới dưới thành. Không biết làm sao, bọn Hàn Cương cũng chỉ có thể ở Bát Giác trấn trụ một đêm, đợi ngày mai lại vào thành. Trong trấn Bát Giác cũng không có gì quán, nhóm người Hàn Cương liền tùy tiện tìm một tiệm chân nhìn qua coi như sạch sẽ ở lại, tập tục thế gian, thông qua quan phủ cho phép tiểu lâu có thể tự hành cất rượu, xưng là chính điếm, mà khách sạn nhỏ bình thường thì gọi là tiệm chân. Trong kinh thành có 72 cửa hàng chính, mà trấn Bát Giác cũng chỉ có tiệm chân. Vào tiệm mướn phòng xá, Lưu Trọng Vũ liền chui vào chuồng ngựa trăm ngựa yêu quý của y, một con ngựa tốt giá ngàn vàng. Lưu Trọng Vũ gặp vận cất chó mới sinh bệnh, y quả thực còn đau lòng hơn cả lão cha nương đã chết. Hàn Cương thu xếp hành trang xong xuôi, tới tìm y, chỉ thấy Lưu Trọng Vũ vẻ mặt cầu xin, cầm thuốc mỡ không biết lấy từ đâu ra bôi lên chân xích hộp. Xích hộp của Lưu Trọng Vũ chạy trên đường quá lâu, 1.700 dặm đường, móng vuốt của bốn con ngựa đều đã bị mài mòn rất nhiều. Hai ngày trước đã có chút chạy không nổi nữa, kéo ở phía sau, làm hại bọn Hàn Cương mỗi ngày đều phải đem người tới dịch quán. Bắc Tống còn chưa phát minh ra móng ngựa sắt, ít nhất Hàn Cương chưa từng gặp, bốn chân xích hộp cũng không lắp đặt. Hành động khoảng cách dài đối với móng ngựa hao tổn rất lớn, mà ở phương Nam nóng ẩm sở dĩ khó nuôi ngựa, cũng là bởi vì hơi ẩm dễ dàng làm móng ngựa bị thương. Mà Hàn Cương biết cái gì là móng ngựa sắt, cũng biết đại khái cách dùng và hình chế, với tiêu chuẩn bình quân của công tượng Đại Tống, dựa theo yêu cầu chế tạo mấy cái móng sắt gấp gáp, đóng đinh lên có lẽ không dễ dàng, nhưng in dấu móng ngựa lên cũng không khó. Nếu như hai ngày trước Hàn Cương nói với Lưu Trọng Vũ, trong một đường thợ rèn, suốt đêm đánh mấy đôi, nói không chừng hôm nay sẽ không kịp chạy tới kinh sư, nhưng từ đầu đến cuối ông không tiết lộ nửa chữ với Lưu Trọng Vũ. Giống như yên ngựa và bàn đạp cứng đối với kỵ binh, móng ngựa cũng có thể tăng cường sức chiến đấu của kỵ binh. Ở thời Hán vẫn chưa xuất hiện bàn đạp, yên ngựa, quân Hán tay cầm trọng nỗ, có thể lấy một địch năm đánh bại kỵ binh hung nô. Mà ở thời Hán quần hùng phân tranh, người Hán vẫn có thể đuổi theo kỵ binh ô hoàn ở phương Bắc. Nhưng sau khi xuất hiện bàn đạp ngựa kim loại, chiến lược giữa các dân tộc du mục phương Bắc và người Hán phương Nam dần dần đảo ngược đương nhiên, Hàn Cương sẽ không vì nguyên nhân này mà từ bỏ việc quảng bá sử dụng vó ngựa sắt. Như vậy rất ngu xuẩn. Đã là thế kỷ 11 của công nguyên, phương Tây hẳn là đã xuất hiện vó ngựa sắt. Trang bị hữu dụng như thế, sớm muộn gì cũng sẽ lưu truyền ở phương Đông. Nếu muốn chiến thắng địch nhân, không phải chôn thật sâu vũ khí mới, mà là tiếp tục sáng tạo ra vũ khí có uy lực hơn. Ý nghĩ của Hàn Cương chỉ là không muốn để vó ngựa sắt sớm bị tiết lộ ra ngoài, chờ hắn chính thức nhận chức quan, bắt đầu phụ tá Vương Tiểu Dụng binh ở Hà Hoàng. Khi đó lại thả ra, bởi vậy kiếm được quân công, so với một chút kinh thán của Lưu Trọng Vũ có lực hơn nhiều. Hàn Cương đứng bên ngoài chuồng ngựa nhìn bộ dạng đau buồn của Lưu Trọng Vũ, trong lòng cũng hơi cảm thấy áy náy, cảm thấy lúc này vẫn không nên tiến vào tìm gã thì tốt hơn. Quay lại trong tiệm, Lộ Minh đi tới, "Hàn quan nhân, bây giờ sắc trời còn sáng, không bằng đi dạo một vòng trong trấn Tây Thái Nhất Cung. Tuy rằng nơi đó không có cổ vật gì, nhưng vài gốc lao mai trong cung vẫn đáng giá xem xét. Lại qua 10 ngày thi tỉnh sẽ bắt đầu." Mà Lộ Minh lại có vẻ như hoàn toàn không để ở trong lòng. Tục ngữ nói lâm trận mới mài gương, không vui cũng sáng, Lộ Minh ngay cả chân Phật cũng không chịu ôm một cái, ngay cả ôn tập cũng không làm, thật sự cho rằng mình là loại nhân vật xa vời, muốn thi tiến sĩ là có thể thi tiến sĩ như Trường Hàm sao? Hàn Cương âm thầm lắc đầu, đối với cơ hội thi đậu tiến sĩ của Lộ Minh lại thấp hơn vài phần. Nếu bản thân Lộ Minh cũng không thèm để ý tới cuộc thi sắp bắt đầu, Hàn Cương cũng không có đạo lý lo lắng thay hắn. Dù sao cũng không có việc gì, hắn liền để Lý Tiểu Lục ở lại trong phòng trông coi hành lý, sẽ cùng Lộ Minh đi về phía Tây Thái Nhất Cung. Theo như lời hắn nói, đầu thôn Tây Tô cách trấn không xa chính là Tây Thái Nhất Cung, ở đây còn có một tòa cung trung thái nhất nằm ở góc đông nam trong thành Khai Phong. Xây dựng cho Hy Ninh năm đầu, gần đây vừa mới hoàn thành, tế cáo còn chết một phó sứ Ba Ti, nói là ăn thịt cá gặp bệnh, thất khiếu đổ máu mà chết. Hàn Cương lại không hiểu vì sao 3 năm chưa tới kinh sư Lộ Minh có thể biết nhiều như vậy. Hai tòa Thái Nhất Cung, kỳ thật chính là thờ cúng thần tử của Đông Hoàng Thái Nhất. Thái Nhất lại tên là Thái Ất, Thái Nhất, sử ký có nói, thiên thần quý giả Thái Nhất, là biệt danh của thiên đế. Trong số những người viết ra sở từ cựu ca cũng có một quyển Đông Hoàng Thái Nhất xếp hạng rất cao trong hệ thống gia phả thần tiên Trung Quốc. Chỉ là hương khói cung phụng Thái Nhất cũng không thịnh vượng, còn không bằng Táo Thần, Thành Hoàng bình thường, càng không giống với Nhị Lang Thần, Tử Cô Thần hiện nay không hiểu sao lại xuất hiện thần linh. Cái gọi là huyện quan không bằng hiệu quản, mơ hồ chính là như thế. Mặc dù hương khói không thịnh, nhưng Thái Nhất Cung dù sao cũng là đạo quán liệt danh trong Từ Bộ Ti, so với Lý Quảng Miếu quê nhà Hàn Cương còn lớn hơn nhiều. Nhưng hỏa công đạo nhân ở trong cung quét tước đình viện thì có mười mấy người, do một người dẫn dắt Đồng Lộc triều đình quản lý. Mà Hàn Cương từ Vương Hậu cùng Lộ Minh nơi này đều nghe nói qua, trong triều đình còn có một loại chức quan tên là đề cử cung quan, chuyên môn dùng để an trí quan viên biếm trích hoặc là cầu thối lui, cùng loại với viện dưỡng lao trong quan trường, nơi hậu thế hiệp lực chính trị. Tòa cung quan này nếu đã lệ thuộc vào quan, đương nhiên cũng chú ý mặt tiền, cung điện trùng trùng điệp điệp, cũng có hơn 10 tòa nhà lớn nhỏ. Chủ điện cao tới 4-5 trượng, chỉ là mấy cây cột lộ ở bên ngoài so với hai người ôm còn thô hơn. Chủ điện Tây Thái Nhất Cung tuy không lớn, trang trí lại thiếu hoa thái, nhưng năm đó đều tự mình giám sát, kiên cố vô cùng. Lúc đó chủ điện dựng sáng ngang, Du Đô Liệu tự mình thả sáng ngang xuống, hắn từ trên điện xuống, nói thẳng trừ phi hỏa thiêu động đất, nếu không điện này ngàn năm không hỏng. Mấy chục năm qua, điện này gặp sét đánh, lại thật sự một chút chuyện cũng không có. Lộ Minh giới thiệu, luôn từ dẫn người nhập thắng, giống như một hướng dẫn viên du lịch tiêu chuẩn. Nhưng Du Đô Liệu mà hắn nói, Hàn Cương không hiểu ra sao, liền hỏi hắn. Lộ Minh giải thích, chính là Đô Liêu tượng Du Hạo, quốc triều tới nay người thợ mộc số 1, được xưng Lô Ban đương thời. Hôm nay có 3 quyển mộc kinh thông hành hậu thế, thiên hạ mộc công đều lấy nó làm pháp độ. Hắn chỉ vào phía đông Khai Phong thành, khắp chùa Khai Bảo trong thành chính là do Du Đô sở kiến tạo, lúc tháp mới thành lập, nghiêng về phía tây bắc mà nhìn bất chính. Trong triều muốn hỏi tội, Du Đô Liệu thì nói, kinh sư đất bằng không núi, mà nhiều gió tây bắc, thổi không được trăm năm, đương chính. Du Hạo. Hàn Cương đọc tên mà Lộ Minh nhắc tới, không hiểu sao lại quen hay, chỉ là nhất thời nghĩ không ra. Nếu lời đồn là thật, thật đúng là danh tượng ghê gớm. Hắn nghe thấy thú vị, liền hỏi, vậy tháp Khai Bảo tự hiện tại đâu? Có chính không? Vừa vặn 100 năm, bị một mùi lửa thiêu rủi, đó là chuyện của Khánh Lịch Niên Niên. nhưng mà trước đó đích xác là đã chỉnh đốn lại ngón tay của Lộ Minh, hướng thẳng lên trên, tuyệt đối không lệch hướng. Du Đô Liệu nói như thần, cho nên bây giờ trong kinh sư lại nhiều thêm một tầng lo lắng. Lo lắng cái gì? Lo lắng qua 7-80 năm nữa, tự tháp trong kinh có thể đều đổ về phía đông nam hay không? Hàn Cương nghe vậy cười ha ha, bao quần áo của Lộ Minh run lên thật thú vị. Lộ Minh cười một lúc với Hàn Cương, tiếp tục nói, Du Đô Liệu chỉ có một nữ, nghe nói đã được thân truyền, kỹ nghệ không thua gì phụ thân. Có đồn đại nói ba quyển một kinh thật ra là xuất từ tay nàng. Sau đó nhận rể, hiện tại hậu nhân hẳn là còn ở trong kinh. Bước chân Hàn Cương dừng lại một chút, rốt cuộc hắn cũng nhớ ra đã nghe nói tới cái tên Du Hạo này ở đâu. Đây không phải là Du Hạo xuất hiện trong sách giáo khoa khi hắn còn đi học sao? Một thiên cổ văn, Phạm Thiên Tự Mộc Tháp, tiết tuyển từ bút tích của Thẩm Quát, lúc ấy hắn vẫn thuộc. Không ngờ Du Hạo chẳng những từng xây tháp ở nước Ngô Việt, mà còn tu qua tháp ở phủ Khai Phong. Có thể danh truyền thiên cổ, năng lực đương nhiên không kém. Trong lúc nói chuyện, hai người đi vào trong chủ điện. Tượng thần của Đông Hoàng Thái Nhất ở trên cao, trang trí lộng lẫy lộng lẫy. Chỉ là dưới khuôn mặt tròn trịa có ba chòm râu, tướng mạo này lại giống như một khuôn mẫu được chiếu ra cùng với tượng thần khác mà Hàn Cương đã từng gặp đứng trước hương án. Hai người đều tự tiến lên kính một nén hương, liền quỳ xuống hành lễ. Miếu trúc cao gầy đứng ở một bên, chờ hai người hành lễ. Đông Hoàng Đại Đế tại thượng, Tín Nam Lộ Minh bái giá tiền. Lộ Minh quỳ gối trên bồ đoàn lẩm bẩm, mà Hàn Cương mặc dù cũng quỳ xuống, nhưng lại nhìn xung quanh. Đúng như Lộ Minh vừa nói, trong điện không có trang trí gì, về phần kết cấu kiến trúc, Hàn Cương không hề biết, cũng không nhìn ra thủ đoạn của Du Đô Liệu rốt cuộc tinh diệu như thế nào. Chương 98. Thái Nhất Cung Thâm Tả Dương Rơi, 2. Chương 98. Thái Nhất Cung Thâm Tả Dương Rơi, 2. Lao đưa một sâu tiền hương hỏa, quay đầu nhìn Lộ Minh đang thành kính lễ bái trước hương án, dập đầu mười mấy cái, Hàn Cương chờ Lao đứng lên, liền hỏi, lẽ nào Thái Nhất Đế kiêm chức vụ của Văn Khúc Tinh Quân? Lộ Minh thành tâm lễ bái như thế sao? Gặp miếu bái lạy, cầu cái an lòng, cũng không trông cậy vào việc thật sự có tác dụng. Lộ Minh có lẽ là không muốn thảo luận đề tài này với Hàn Cương, dẫn Hàn Cương đi về phía thiên viện, lại nói, thật muốn nói đến hương khói tràn đầy, vào kinh cống sinh đều đi dâng hương lễ bái, lại là Nhị Thánh Miếu ở thành Nam. Nhị Thánh Miếu? Hàn Cương chỉ nghe qua Nhị Lang Thần, Nhị Lang được Nhân Tông Phong làm linh ứng hầu rất có chút danh khí ở thuộc địa, mà Nhị Thánh hắn chưa từng nghe nói qua, không biết là cung phụng cho hai vị thánh nào. Tử Lộ, Tử Hạ. Tử Lộ, Tử Hạ. Hàn Cương nghe xong sửng sốt, là Tử Lộ và Tử Hạ trong 72 hiền nhân môn hạ của thánh nhân. Chính là Tử Lộ, Tử Hạ hai vị hiền nhân. Bọn họ không thờ trong văn miếu, sao lại phân ra lập miếu? Khi Xuân Thu còn chưa có khoa cử mà, ngay cả cựu phẩm trung chính cũng không biết ở nơi nào, hai vị hiền tài làm sao phù hộ tiến sĩ trong công sinh? Hàn Cương nghĩ mãi không rõ, nghi vấn liên tiếp hỏi ra. Ai nói không phải? Lộ Minh giống như đã quên mất vừa rồi mình khấu đầu mười mấy cái trước Đông Hoàng Thái Nhất, lắc đầu nói đến đau lòng như góc, thân là đệ tử thành giáo, lại bái những con rối đất đá kia. Kính quỷ thần mà đi xa, bất ngữ quái lực loạn thần, tất cả giáo phái của thánh nhân đều quên sạch sẽ. Thổ thạch vô chi, há có thể buộc đại điện vung tài? Vị này hẳn đã bái Nhị Thánh Miếu không ít tiền nhan đèn, nhưng mỗi lần đều không linh nghiệm, tức giận trong bụng liền phát tác trên người Tử Lộ và Tử Hạ. Mấy ngày qua, Hàn Cương đã nhìn thấu tính cách của Lộ Minh, nhưng chọc thủng thì không có ý nghĩa. Hắn cũng cười nói, nếu nói đến bái thần cầu an lòng, Tần Châu cũng là bình thường. Hàn Mỗ sống ở vùng thôn quê lân cận chính là miếu Hán tướng quân Lý Quảng. Chỉ cần là thợ săn vào núi săn bắn, có việc gì không có việc gì đều bái phi tướng quân một cái. Thần xạ phi tướng, đã tặng đều có thể bắn vào. Nhưng đi xa đi lại quyết không thể bái hắn. Vì sao? Hàn Cương nở nụ cười, lý do xuất hành không bái Lý Quảng đúng là rất thú vị, phòng ngừa lạc đường. Lạc đường lạc đường. Trên đầu Lộ Minh xoay vòng dấu chấm hỏi, dáng vẻ tràn đầy nghi hoặc. Ngẫm lại Lý Quảng, cả đời này hắn đã lạc đường bao nhiêu lần rồi? Phàm là người chỉ cần hắn có thể biết đường thì sao có thể phùng đường dịch lão, Lý Quảng khó phong. A a. Lộ Minh a mấy tiếng, đột nhiên vẻ mặt bừng tỉnh, cười ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Rượu, rượu, thật rượu. Thật sự thú vị a. Có hiểu không? Lộ Minh cười gượng, Hàn Cương nhìn thấy thế, thầm lắc đầu, xem ra Lộ Cống sinh ra hôm nay không trông cậy vào môn nào rồi. Những thứ khác thì thôi, sao đến cả sử ký cũng không nhớ kỹ. Khi thi, muốn viết văn chương tuyệt đối không thể thiếu trích dẫn kinh sử. Lộ Minh một mình nói đáng tiếc một môn gia hữu năm thứ hai, Âu Dương Tu gia để mục chẳng phải là từ sử sách sớm nhất Trung Quốc quốc ngữ, ghi chép lại từ Tiết Trung. Ngoài kinh thành, còn có một cái miếu nhỏ. Đại khái cảm thấy xấu hổ, Lộ Minh chuyển sang đề tài cống sinh bái thần cầu tiến sĩ, tên miếu ở ngay trên đường Lợi Châu, bên đường ra khỏi Thục Kim Châu. Nghe nói cũng là cực linh nghiệm, cống sinh từ đất Thục đi ra không có một hai không bái, nghe nói Tô Tử Chiêm, Tô Tử Do cũng bái qua. Không ngờ được với sự rộng rãi của Tô Tử Chiêm, cũng không thể ngoại lệ. Hàn Cương bỗng nhiên phát hiện, tuy Lộ Minh không có tài học gì nhiều, hơn nữa lại thích nói khoác, nhưng bụng quả thật có hàng. Bốn phương đồn đại, điển cố triều dã, thanh tẩy hơn vương hậu đô. Xem ra 30 năm qua, hắn thường lui tới ở Đông Kinh, lại trà trộn trong sĩ tử, thời gian đọc sách quá nửa dùng để hỏi thăm. Ra khỏi chủ điện, đi qua hành lang, Lộ Minh dẫn Hàn Cương đi xem mấy cây mai giả nghe nói là do tên tướng mạo sơ trừ toại lương trồng. Chỉ là trong mai viện sớm đã bị người ta chiếm mất, 7-8 người có tuổi tác khác nhau là sĩ tử, đang ngồi trên tuyết dưới mai, nướng chậu lửa, uống rượu nóng. Đang lúc khí thế ngất trời ngâm thơ đối ẩm, đi tự lệnh. Hàn Cương nhìn những người sĩ tử kia, lại liếc Lộ Minh một cái, không ngờ được nơi này cũng có nhân vật không đặt thi tỉnh sắc bắt đầu ở trong lòng. Nho sinh thanh lịch ngồi ở ngoài phòng tụ hội uống rượu, ngoại trừ ngâm thơ đối nghịch, kiêm làm vông nghĩa, cũng sẽ không có chính sự khác. Hàn Cương cũng không có hứng thú tiến lên góp vui, liền theo hành lang tiếp tục từ từ đi về phía trước. Trong đình viện sĩ tử đối với đình viện, trong hành lang, du khách lui tới đã tập mãi thành thói quen, tình huống Hàn Cương và Lộ Minh trải qua cũng không có cắt ngang bọn họ nói chuyện. Một người trẻ tuổi chừng 20 nâng chén uống một chén rượu, sau đó cất giọng phương Nam, đột nhiên hỏi, bị nổ hết một tuổi trong tiếng pháo, gió xuân đưa ấm vào đồ tô. Bài thơ mới Vương Đại Tham này không biết các vị đã nghe qua chưa? Giọng nói của hắn rất lớn, câu thơ quen thuộc chuyển tới, Hàn Cương lập tức vểnh hai lên. Bài thơ mới của Vương Đại Tham, đương nhiên là đã nghe qua. Người tiếp lời cũng trẻ tuổi, dù là đen gầy một chút, cũng là khẩu âm phương Nam, nhưng là giọng điệu của Phúc Kiến, rõ ràng không phải đồng hương với người trước. Hàn Cương cùng hắn ngâm hai câu sau, Thiên Môn Vạn Hộ đồng biết, tổng đem Tân Đào đổi cửu phủ. Giọng Hàn Cương rất nhỏ, không kinh động đến đám sĩ tử trong viện, chỉ nghe bọn họ nói, năm mới khí tự mới, bài thơ này của Vương Đại Tham rõ ràng là đang nói cải cách. Cung thua pháp, thanh miêu pháp, điều ước nông điền lợi hại, Vương Đại Sâm làm những điều này còn không biết đủ, trong chiều năm nay sợ là lại có động tác lớn. Kinh thành không giống Tần Châu, gọi các quan lớn là tướng công. Dưới chân hoàng thành, xưng hô danh vị là một chuyện rất nghiêm cẩn. Vương An Thạch vẫn tham gia chính sự, không phải tể tướng, chỉ là đại tham tham của chính sự, đương nhiên phải nói tới Vương An Thạch. Câu thơ lưu truyền thiên cổ, hoàn thành ở bên cạnh, Hàn Cương đột nhiên cảm giác được lịch sử lại sâu hơn một tầng. Thì ra nguyên văn của Vương An Thạch là làm trong tình huống này. Tân Đào đổi cửu phủ, tân pháp dễ cửu pháp. Khó trách, xem ra Vương An Thạch đang dùng bài thơ này để biểu thị quyết tâm. Đại động tác. Vương Đại Tham không phải lại muốn để biến thi phú thành kinh nghĩa sách hỏi chứ? Làm sao có thể, đều lúc này rồi, còn tới tỉnh thử sửa kinh nghĩa. Trong thành mấy ngàn công sinh, đến lúc đó đăng văn đánh trống, khấu tốn thượng thư, ai làm không được. Hàn Cương bước chân không ngừng, mười mấy trượng hành lang đảo mắt đã đi hết, từ cửa hồng tiến vào thiên điện. Cách cửa hồng thiên điện, Hàn Cương dừng chân dừng bước, chỉ nghe sĩ tử lớn giọng nói trong viện kia lại nói, Vương Đại Tham làm thơ, lại hết lần này tới lần khác cùng thi phú không qua được. Nếu không phải Tô Tử Chiêm, Kim Khoa tiến sĩ đều phải cải minh kinh. Từ tùy đường tới thánh triều, cũng mấy trăm năm rồi, có lần nào khoa tiến sĩ không phải dùng thi phú? Bản thân Vương tướng công đều là dựa vào thi phú mà ra, lại qua sông đoạt cầu, sửa kinh nghĩa sách gì đó. Tô Tử Chiêm nói hay lắm, từ chính sự nói đến sách luận thi phú đều vô dụng. Đều là, lấy không nôn lấy thiên hạ chi sĩ, dùng thi phú và kinh nghĩa sách hỏi có cái gì khác nhau? Nếu là Tư Mã Quân thực xuất thân Thiểm Tây đề nghị thì cũng thôi đi, ai có thể nghĩ tới sẽ là người Giang Tây. Mấy người thảo luận ầm ĩ, mồm năm miệng 10. Hôm nay qua cử tiến sĩ, Vương An Thạch muốn biến thi phú thành kinh nghĩa sách luận, nhưng mà bị Tô Lam can gián, đây là chuyện của năm ngoái. Hàn Cương nghe qua từ Châu Vương Hậu, ít nhiều biết một chút nội tình. Nhưng ông ta cũng không cho rằng Vương An Thạch sẽ hành quân lặng lẽ như vậy, kiến nghị năm trước hẳn chỉ là thăm dò, thời gian Vương An Thạch nộp lên biểu, thi giải địa phương cũng phải bắt đầu rồi, cho dù thông qua, khi chế cương chuyển đến toàn quốc gia, cống sinh thông qua thi giải đã sớm chọn ra rồi, để thi giải chỉ có thể là thi phú. Nếu đã tiến cống dùng thi phú, vậy thi tỉnh còn có thể dùng cái khác sao? Đề nghị của Vương An Thạch tất nhiên là thăm dò, muốn nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu người sẽ phản đối việc này, cũng chỉ có một mình Tô Tử Chiêm. Tư Mã Quang đều đồng ý, Vương An Thạch muốn thông qua đề án, lại có độ khó gì? Thăm dò mà thôi. Giống như cái cách thi đại học ở đời sau, chưa bao giờ làm khó học sinh cấp 3, đều là học sinh cấp 3 trước 3 năm, biến ở trên đầu học sinh cấp 3 sắp nhập học. Nếu không phụ huynh học sinh nhà nào sẽ không náo. Vương An Thạch thật muốn thay đổi chế độ khoa cử, sẽ chỉ phổ biến ở khoa tiếp theo. Còn đoán giận cái gì? Lần này vẫn là thi phú như thường. Đã định Vương Nội Hàn chi cống cử, ngày đó lĩnh mệnh liền nhập trường thi khóa viện. Còn có thể biến thành. Nội Hàn chính là nội chế trong quan lưỡng chế Hàn Lâm học sĩ. Chế chính là ý tứ của Thiên Tử thảo chiếu. Hai chế, phân biệt là nội chế Hàn Lâm học sĩ, trung thư xá nhân ngoại chế, đều là quan viên có tư cách khởi thảo chiếu lệnh cho Thiên Tử. Hàn Lâm học sĩ là cận thần của Thiên Tử, cho nên là nội chế, mà trung thư xá nhân lệ thuộc trung thư tỉnh, cho nên là ngoại chế. Cho nên Hàn Lâm học sĩ thông xưng Nội Hàn. Theo Hàn Cương biết, trong Hàn Lâm học sĩ hiện giờ, họ Vương chỉ có một vị, đó là Vương Ngọc Vương Mô Vương cùng năm với Vương An Thạch đăng khoa. Nếu Vương Vũ Ngọc đã biết tiến cử, không cần phải nói, phải lấy tráng lệ làm đầu. Trong trường thi phải chú ý một chút. Chí Bảo Đan mà. Một người khác cười nói. Vương Anh tuyển thi văn kim thiếu đầy mắt, cho nên thế nhân xưng là Chí Bảo Đan, điểm này Hàn Cương cũng nghe qua. Phòng đoán tâm tư của giám khảo, từ đó phân tích phạm vi đề thi, xem ra chỉ cần là khảo thí, đều là một bộ dáng, thời đại khác biệt cũng không tạo thành bao nhiêu khác biệt. Chỉ nghe vị cử nhân Phúc Kiến kia nói thêm, đêm nguyên tiêu năm nay, Vương Vũ Ngọc được tuyển vào cung ứng chế thơ, thu bao nhiêu bút nhuận của các phi tần, tay áo đều chứa đầy cung đình. Người nói hâm mộ, người nghe say mê. Ấn vinh như thế, sĩ tử nào có muốn làm mình đạt được. Một người khác thì nhắc nhở, không nên chỉ nhìn vào chi cống cử. Đồng chi cống cử Lữ Trung Thừa, Tô Trưởng Nghiễn và Tôn Trực Viện cũng không có một người thích Kim Ngọc Mãn Đường thi phú. Lần này Hàn Cương lại không tham gia khoa cử, cũng không có hứng thú với họ cách của giám khảo. Vương Cương là người được tiến cử từ Vương Hậu, hắn đã nghe nói qua, Lữ Trung Thừa được tiến cử cùng chi thức, chính là cử chủ của lão sư hắn Lữ Công. Nhưng Tô Trường Khống, Tôn Trực Viện đều là họ thêm một chức quan tên tắt, lại khiến Hàn Cương hoàn toàn không hiểu gì cả. Hắn hiểu biết về triều đình vẫn còn quá ít, nhưng hắn cũng không nổi, đã có quan thân ở trong quan trường lâu, tự nhiên sẽ dần dần biết. Chương 99, Thái Nhất Cung Thâm Tả Dương Rơi 3. Chương 99, Thái Nhất Cung Thâm Tả Dương Rơi 3. Xoay người đi vào trong điện, dần dần không nghe được tiếng nói trong đình viện nữa. Lộ Minh cũng đi theo, thật ra hắn còn muốn nghe thêm, nhưng Hàn Cương đi rồi, hắn cũng tự biết không tiện ở lại một mình. Tuy bản thân hắn chưa từng thừa nhận, nhưng trong lòng hắn thực ra đã tuyệt vọng với tiến sĩ, bằng không cũng sẽ không dẫn Hàn Cương đi dạo đông dạo tây, cũng chỉ dập đầu cầu an lòng ở Thái Nhất Tượng. Hàn Cương đi trong thiên điện, nên diện đi tới một người. Người này thon dài cao ngất, tướng mạo cũng vô cùng anh tuấn, phong lưu phóng khoáng, trên đời không có mục nhọn. Trong những người Hàn Cương gần đây từng gặp, Vương Hậu cũng được coi là anh tuấn, Vương Quân Vạn còn mạnh hơn Vương Hậu mấy phần, nhưng so với người này thì đều không kém. Người nọ đi ngang qua Hàn Cương, thấy Hàn Cương nhìn hắn, liền mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, lại rất tự nhiên đi tới. Thật sự là nhân vật phong lưu khó có được. Hàn Cương khen một câu. Hàn quan nhân cũng không thua hắn. Lộ Minh vuốt mông ngựa. Hàn Cương lắc đầu, cười nói, chuyện nhà mình tự mình rõ ràng. Thanh niên anh tuấn từ cửa nhỏ của Hàn Cương tiến vào thiên điện đi ra ngoài, đi lên hành lang, ngồi ở trong viện thưởng mai xem tuyết uống rượu phú thơ mấy người si tử thoáng một phát của vũ. Giọng nói vang 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 lên trước, Thái Nguyên trưởng, ngươi đến một rồi. Tại hạ nhìn thấy lời nhắn Triệu Chính Phu ngươi lưu lại, không chút trì hoãn. Ta nói không sai chứ, Nguyên trưởng hắn thích nhất là Du Hiến, nghe được tin tức sẽ tới. Khẩu âm Phúc Kiến cũng nói theo. Mạnh chữ trọng, chỉ ngươi nói nhiều. Sao không thấy Nguyên Độ? Thất Xá đệ ở trong phòng đọc sách, không chịu đi ra. Là lần trước trở về phun sợ rồi sao? Nói thật, hai huynh đệ các ngươi tính nết kém quá nhiều. Nguyên Độ là sợ gặp người, sợ dự tiệc, uống rượu nước trà trở về liền muốn nôn, mà Thái Nguyên trưởng ngươi nghe muốn mở tiệc, liền chạy tới. Cũng không nhìn qua mấy ngày nữa liền muốn vào trường thi. Thượng quan Ngạn Hành, lời này là ngươi cũng ngồi ở chỗ này nói. Hàn Cương cũng không biết, Thái Kinh đi ngang qua hắn chính là Thái Kinh lưu danh tiên cổ, Thái Thái xưa ngày sau. Lúc này hắn đang đi lòng vòng trong thiên điện Tây Thái nhất cùng, ánh mắt lưu luyến trên vách tường. Không ngoài dự liệu, trong thiên điện có để thơ tưởng trắng giống như Lý Quả Miếu, dùng bột vôi quét tuyết trắng, đều là để cho mặc khách tới đây du ngoạn lưu lại mà bảo. Nhưng Tây Thái nhất cung cùng Lý Quảng Miếu có địa phương khác, trên mấy bức tường này không chỉ có nét mực sặc sỡ, mà còn có ngàn bài thơ, che đi nửa phần dưới của toàn bộ bức tường, còn có vài chỗ bị từng khối lụa xanh bao phủ, không biết là vì duyên cớ gì. Lộ Minh nhìn thấy Hàn Cương nhìn chằm chằm vào một vài tấm lụa mỏng màu xanh, cười giải thích, thơ tử có thể được đeo trên tấm lụa màu xanh, không phải xuất phát từ tay danh ra, mà là do quan lớn hiển hoạn viết ra. Lấy lồng bằng lụa xanh, để biểu thị ý tôn sùng. Hắn nhìn bốn phía tường trong điện, đột nhiên lại cảm thán thời gian trôi qua, so với lần trước, hình như lại bị trùm lên rất nhiều. Thì ra là thế. Hàn Cương gật gật đầu, đi tới phía trước, vén một tấm lụa mỏng màu xanh gần hắn nhất, lập tức, ồ, một tiếng, đứng yên bất động. Sau tấm lụa xanh, không phải là năm lời bảy chữ tuyệt cú luật thơ, cũng không phải câu dài ngắn có thể chuyển sướng, mà là hai bài lục ngôn hiếm thấy. Tự như Tả Phong Tế Vũ, tuy rằng không hợp cận thể, nhưng tự có một phen thần vận dấu ở trong đó. Liễu Diệp Minh mơ mơ màng màng xanh thẳm, hoa sen đỏ rực, 36 pha xuân thủy, bạch thủ muốn gặp gian nam. Danh tiếng của 36 pha Dương Châu rất lớn, Hàn Cương cũng đã nghe nói qua. Lại nhìn hồ cá ngoài thiên điện, liêu khô bên hồ, sen đã cạn trong ao, nếu ở Hạ Nhật tới đây du lịch, tất có phong cảnh Giang Nam hiện ra trước mắt. Khó trách tác giả bài thơ này bởi vậy sinh lòng cảm khái. Hắn nhớ lại phong cảnh Giang Nam như hạ bút thành văn, chắc hẳn thời gian ở Giang Nam khẳng định không ngắn. Bạch Nhạc Thiên có nhiều bài ước Giang Nam, Hàn Cương cũng nghe nhiều nên thuộc. Hắn chỉ cảm thấy bài thơ Bạch Thủ muốn gặp Giang Nam trước mắt này, từ ngữ giản dị, không có hoa văn, nhưng thơ tình thi cảm lại không hề kém phong cảnh cũ của Bạch Cư Dịch. Hồi ức phong tình của tác giả đối với Giang Nam trầm ngưng trong từng dòng chữ, khiến hắn vừa đọc không khỏi hướng tới. Khó trách có thể sử dụng lụa xanh che đậy, trình độ bậc này vô luận đường tống đều là đỉnh tiêm. Hàn Cương chật chật khen ngợi hồi lâu, lại ngâm lên một bài khác bên cạnh, cũng là lục ngôn tuyệt câu, tiểu chữ giống nhau, lúc ấy xuất từ một người. 30 năm trước, phụ huynh cầm đồ của ta, hôm nay lại làm người đầu bạc, muốn tìm Trần Tích Đô Mê. Tiếng ngâm vang vọng trong điện, một cỗ thê lương thương hải tang điển cảnh còn người mất lập tức dâng lên trong lòng. Hàn Cương mặc dù không biết thơ, nhưng cơ bản nhất tốt xấu còn có thể làm ra bình phán. Thi ngôn tình, hai thủ lục ngôn, tất cả 24 chữ. Một bài trước cảm khái viễn du biệt hương, bài sau than thở ngày xưa khó tái. Hình tượng quan văn giàn mua phiêu bạc bên ngoài nhiều năm, liền ở trong lòng bắt đầu tươi sống. Hàn Cương lắc đầu cảm khái, không hổ là khai phong, so với bài thơ, đến đây du lịch, trong miếu Lý Quảng còn không bằng nhiều lắm. Đợi đến khi hắn biết Tần Châu, tìm mấy người công nhân, kiếm chút vôi qua đó, hảo hảo quét một lần tường trong của Lý Quảng miếu, thứ bẩn thỉu đó, vẫn là không nên lưu lại thì tốt hơn. A. Lộ Minh đột nhiên kêu lên. Sao vậy? Tâm thần bị tiếng kêu làm cho kinh ngạc, Hàn Cương quay đầu hỏi. Lại nhìn thấy Lộ Minh chỉ vào đề mục cuối cùng của bài thơ run rẩy, thần sắc như bị sét đánh. Lâm Xuyên Vương. Hàn Cương thuận theo nhìn qua, cũng suýt chút nữa thất thanh kêu lên, nhưng lập tức tỉnh táo, âm thanh lại lập tức thấp xuống. Lâm Xuyên Vương An Thạch. Không ngờ lại là thơ của Vương An Thạch. Một tác phẩm cầm quyền của một nước cứ viết như vậy trên vách tường, được một tấm màn lụa xanh che chở. Hàn Cương quay đầu lại nhìn kỹ hai chữ viết trên bài thơ, vừa rồi không chú ý, nhưng bây giờ xem ra, đích thật là bút tích của Vương An Thạch. Vương An Thạch vội vàng, cho nên kiểu chữ đều giống như gió thổi mưa phùn, mà chữ ký tên cuối cùng cũng là tiện tay vạch một cái, thoạt nhìn giống như là chữ ác. Hàn Cương ở chỗ Vương Thiểu xem qua mấy phong thư riêng của Vương An Thạch, Vương Hậu còn nói mấy câu cười với tiểu chữ ký tên của Vương An Thạch, ông ta có ấn tượng rất sâu về chuyện này. Từ khi đến thời đại này, vừa nhắc đến Vương An Thạch, trong hai liền tràn ngập biến pháp, khiến cho y hoàn toàn quên mất, người ta chính là một trong đường tống bát đại gia a. Hàn Cương lại quay về đọc lại hai bài thơ một lần, hai lần, ba lần, tiếng tán thưởng không dứt. Không hổ là một thành viên trong đường tống bát đại gia. Trong đường tống bát đại gia, địa vị của Hàn Dũ là đặc thù nhất, về văn học, hắn là người tiên phong trong cổ văn vận động. Mà về mặt nho học, hắn là người phát triển của rất nhiều lưu phái trong tống học. Thời đường Phật đạo hưng thịnh, nho học sa sút, mà Hàn Dũ ngang trời xuất thế, chấn hưng nho môn, quảng đại thành giáo. Hàn Cương ở dưới trướng của Trương Tái, giữa bạn học hệ nhắc tới Hàn Dũ, đa số đều xưng hô là Hàn Tử. Mà Vương An Thạch không kém hơn Hàn Dũ, luận văn, nhưng nhìn hai bài thơ là đủ rồi, huống chi còn có Xuân Phong, Lục Giang Nam Ngạn, và chỉ có Ám Hương Đến, luận địa vị, so với Hàn Dũ, cuối quan lại bộ thị lang, Vương An Thạch lúc này địa vị cao hơn nhiều. Về phần cùng vào bát đại gia liệt vào tam tô, tăng cùng, lúc này xa xa không bằng Vương An Thạch, chỉ là có văn danh, người như vậy, đại tống khai quốc hơn 100 năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng ít qua. cũng chỉ có Âu Dương Tu ở bên ngoài nhậm chức quan có thể so sánh với Vương An Thạch. Trên mấy cái bàn cạnh tường đều đặt bút mực. Đây là để chuẩn bị cho việc soạn chữ cho người ta khi đi dạo trong cung, có thể cầm bút viết là xong. Bên cạnh bài thơ của Vương An Thạch, xung quanh một mặt tường đều là 6 lời muốn hòa hợp với ý, trong đó phần nhiều là thứ vận, cũng chính là hai bài thơ dùng cùng một chân vận. Hàn Cương quét qua, lại không có một người nào có thể lọt vào mắt. Viết thơ là biểu lộ chân tình, nhưng chính là góp vui, thơ so với thơ gốc viết tốt hơn, thật sự rất hiếm thấy. Hàn Cương nhìn một chút, đột nhiên có tâm lý đùa dai, trong trí nhớ của hắn có một bài có thể dùng một chút. Bản thân cho tới bây giờ cũng không am hiểu thi phú, mặc dù muốn ăn cắp, trong bụng cũng tìm không được bao nhiêu hàng, hơn nữa nếu là nhanh cắp thi từ quá tốt, ngược lại sẽ bại lộ, người nghèo chẳng giàu, mặc cho ai cũng sẽ hoài nghi lai lịch tiền, nhưng cũng có thơ tác, tuy không hoa văn, giản dị bình thường, nhưng bởi vì là có cảm xúc mà phát, ngược lại có lực lượng đả động lòng người. Thơ từ như vậy, mặc dù mình viết ra cũng sẽ không chọc người nghị luận. Hàn Cương đi tới bên bàn, đổ chút nước vào nghiên mực, cầm mực lên chậm rãi mài. Lộ Minh đứng bên cạnh nhìn. Lúc còn trẻ hắn cũng tự phụ tài học, khi hứng chí liền cầm bút viết thơ, còn tự cho là xuất sắc, phí rất nhiều thời gian khổ cực sửa chữa. Chỉ là tới hôm nay, sớm đã không còn tâm tình như vậy. Mai xong, Hàn Cương cầm bút chấm mực, đứng trước bức tường trắng. Lần đầu tiên đệ bích, trong lòng Hàn Cương không có chút sợ hãi, thứ hắn viết không phải là của mình, mất mặt cũng không sợ, hơn nữa với câu thơ hắn muốn viết, cũng không đến mức mất mặt. Hắn nâng bút, vật khí, vung bút lên tường trắng xóa. Khô đẳng lão thụ hôn nha. Câu đầu lọt vào mắt, Lộ Minh chính là một kỳ, sao không phải là thứ vận và thơ. Hàn Cương nâng bút đổi nghề, câu thứ hai tiện tay viết ra, cầu nhỏ nước chảy người ta. Lộ Minh khẽ gật đầu, đọc liền hai câu liền có chút hương vị. Hàn Cương không ngừng vung bút, cổ đạo Tây Phong xấu mã. Ba câu vừa ra, mặc dù chỉ là chín từ liên tục tô điểm, nhưng cuối mùa thu, trời đã dần dần chuyển lạnh. Tây Bắc thu đông vạn vật tàn lụi, được khắc họa ba phần. Lộ Minh lặng lặng chờ câu cuối cùng của Hàn Cương. Vương An Thạch, Bạch Thủ muốn gặp Giang Nam, ba câu đầu tiên nói, câu cuối cùng mới là chỗ mắt thơ. Hàn Cương tuy không phải dùng ý vị của thơ, nhưng kết cấu câu thơ lại giống nhau như lúc, câu cuối cùng là mấu chốt để nâng cao toàn bộ bài thơ. Hàn Cương làm liền một mạch, sáu chữ lại xuất hiện trên tường, đoạn chàng nhân tại thiên ngai. Trên vách tường, từ trái sang phải, dựng thẳng đứng viết bốn câu. Toàn bộ bài thơ viết xong, Hàn Cương lui ra phía sau một bước, cầm bút, đọc hết toàn bộ bài thơ. Bài thơ của Vương An Thạch, vận tự khó hòa giải. Nhưng Hàn Cương mô phỏng theo kết cấu tương tự, xóa trừ thiên tịnh xa của Mã Chí Viễn một câu, nếu như không nhìn bình chữ, vận cước, có thể xem như phối hợp được. Chương 100. Thái nhất cung thâm tà dương rơi, 4. Chương 100. Thái nhất cung thâm tà dương rơi, 4. Hàn quan nhân quả nhiên đại tài. Lộ Minh đọc hai lần, liền tiến lên khen, thật là tác phẩm xuất sắc khó gặp. Hàn Cương cười khổ lắc đầu, mắt hắn không mù, lại ra dặn đạo lý đối nhân xử thế, nhìn ra được Lộ Minh khen ngợi không chút tự đáy lòng. Quả thực, câu thơ sau khi bị bóp méo, ngay cả Hàn Cương tự mình đọc lên cũng cảm thấy không được tự nhiên, luôn cảm thấy nơi nào đó xảy ra vấn đề, đọc không thông thuận chút nào. Mà so với thơ trung quanh, Hàn Cương viết xuống bài này, nếu như không cân nhắc đến bình chiều, miễn cưỡng có thể coi là vừa mắt, nhưng tuyệt không tính là thần kỳ. So với nguyên thơ được xưng là áp cấu nguyên trăm năm, có thể nói là bị trà đạp. Hàn Cương nhìn hồi lâu, thở dài, rốt cuộc nhìn ra vấn đề. Hắn vì muốn xóa bài thơ 6 chữ với Vương An Thạch nên xóa đi một câu, lại bị đi một thiên cổ danh tử. Nguyên thơ của Mã Chí Viễn một sướng ba thở dài, rung động lòng người, ý nhị ngân nga. Nhưng Hàn Cương xóa đi một câu, lại làm cho bài tiểu lệnh này cảm xúc rối loạn. Vương An Thạch ngâm một câu, 36 pha xuân thủy, ngữ điệu tuyệt chuyển, ý vị mười phần, hơn nữa nói chính là một cảnh sắc, mang theo một câu cuối cùng, Bạch Thủ muốn gặp Giang Nam, chính là thích hợp. Mà, cổ đạo Tây Phong xấu mã, một câu vịnh tam vật, nhảy nhót cảm giác quá mạnh, phía sau lại theo sát, đoạn trường nhân tại chân trời, thiếu một chút hòa hoãn, đọc đương nhiên không thông thuận. Muốn sửa chữa, ở giữa liền phải trải đệm thêm một câu. Hàn Cương lắc đầu tự giễu, cuối cùng cũng không phải là tài liệu để làm thơ. Quả nhiên là câu chữ, từ luyện, là đại học vấn, khó trách giả đạo do dự hồi lâu, cũng khó trách Âu Dương Tu gần đây viết cho Hàn Kỳ chú cầm đường ký một lần sửa chữa cuối cùng, chỉ là trong hai câu trước đều thêm một chữ, mà, đem, hoạn quan đến tướng tướng, phú quý về cố hương, đổi thành, hoạn quan, phú quý mà về cố hương, một chữ khác biệt, khí độ ung dung của tể tướng liền trong hai câu lộ ra. Sau khi chấm mực, Hàn Cương nhấc bút lên lần nữa, sau câu thứ ba lại thêm bốn chữ, lùi đến bên cạnh Lộ Minh, cười nói, như thế mới tốt. Mặt trời chiều ngã về tây. Lộ Minh lẩm bẩm. Hàn Cương quay đầu cười nói, vốn là muốn viết chuyện gặp được Minh Đức huynh trên Trường An, nhưng đại hạ tài thơ không đủ, không vọng thêm bốn chữ liền đọc không thuận miệng. Chỉ là không phải là sáu chữ, thế gian cũng không có luật lệ này. Lộ Minh lại chỉ nghe được câu trước, đã không nghe thấy mấy câu sau của Hàn Cương nữa, hắn đọc, nhìn, thân thể run rẩy dữ dội, chẳng lẽ bài thơ này viết là hắn? Đoạn chàng nhân ở chân trời. Đoạn chàng nhân ở chân trời. Lộ Minh một lần lại một lần nhớ tới, lệ rơi đầy mặt, như rơi vào điên dại. 40 năm đọc sách, 30 năm thi cử, kết quả là tất cả vất vả lại đều là công dã tràng. Hắn mỗi lần ở trước mặt người ta tự biên tự diễn, nhưng trên thực tế là tình huống thế nào, bản thân hắn như thế nào không rõ. Không thi nữa. Lộ Minh túi đầu thở dài, đột nhiên lại bộc phát ra tiếng, không thi nữa. Không thi nữa. Hàn Cương ngây người, nhất thời không kịp phản ứng. Còn thi cái gì? Lại đi mất mặt xấu hổ hay sao? Lộ Minh nở nụ cười đại giải thoát, với tài năng của con nhân, còn không dám đi thi tiến sĩ. Lộ Minh tài không có tài khí bằng con nhân, nhưng vẫn còn ôm hy vọng xa vời, thi qua một lần hai lần còn chưa đủ, một mực thi 30 năm. Mộng cũng nên tỉnh rồi, cũng nên tỉnh mộng a. Hắn vai chào Hàn Cương, đa tạ quan nhân cảnh tỉnh, giúp Lộ Minh thoát tác động. Cổ hữu quan kỳ minh lý, hữu lâm thủy ngộ đạo, không ngờ hôm nay lại được đọc thơ thức tỉnh. Lộ Minh trầm mê khoa cử mấy chục năm, lại được một bài thơ nhắc nhở. Trong lúc nhất thời Hàn Cương cũng không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ muốn nói, con lang thang quay đầu, thiện thai, sao? Lộ Minh đứng thẳng người, cũng không nhiều lời, quay người đi ra ngoài, vốn dĩ có chút hèn mọn, bây giờ xem ra đã trở nên cao lớn hơn rất nhiều. Hàn Cương quay đầu nhìn bản gốc của Thiên Tịnh Sa trên tường, theo quy củ là phải để khoản, nhưng hắn cầm lấy bút, suy nghĩ một chút, rồi lại lắc đầu đem bút thả xuống. Thôi được rồi, không phải của mình thì không phải của mình. Từ khi hắn tới thời đại này, dãy rủa, tranh đấu, cuối cùng kiếm được một chức quan, tất cả đều dựa vào bản lĩnh của mình. Nhà mình không có tài thơ, dựa vào thanh danh đạo văn được cũng không có ý nghĩa gì, còn phải lo lắng để phòng bị người chọc thủng. Đây là cần gì? Bài thơ này là tốt, nhưng với mình lại dư thừa. Hàn Cương xoay người, cũng bước nhanh ra khỏi điện, cũng không nhìn lại. Sau một lát, một đám người từ cửa hồng tràn vào thiên điện. Giọng nói vang 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 vọng trong điện, Thái Nguyên trưởng, ngươi đã đến Tây Thái Nhất Cung, vậy mà hai bài lục nôn của Vương Đại Sâm lại không nhìn thấy. Không phải vội vã đi vào sao? Thái Kinh biện giải cho mình, huống chi đã sớm nhớ kỹ. Tác phẩm xuất sắc như vậy, sao không tận mắt nhìn thấy chính phẩm? Giọng nói vang vang dẫn người đi vào trong điện, rồi đứng ở vị trí Hàn Cương vừa đứng, ấy, ngay ở đây. Ồ, ai đã lấy màn lụa xuống? Có lẽ là hai người vừa ở trong điện. Thái Kinh nói, thiếu niên cao lớn vừa rồi gặp thoáng qua, cho hắn ấn tượng rất sâu. Nhất là một đôi mi mắt có chút sắc bén dường như có thể nhìn thấu lòng người, không giống người trẻ tuổi trên dưới 20 hẳn là có được. Hình như để lại thơ mà. Triệu Tử Chính cầm bút lông chưa khô nét mực, gõ nghiên mực còn lưu lại tàn mực, làm lãng phí bút mực. Hắn âm thầm lắc đầu. Vương An Thạch hai bài sáu lời hòa thơ không ít, nhưng không một cái nào có thể thu hút ánh mắt người khác. Nói đến nhà mình cũng là muốn cùng hai bài, nhưng dùng một buổi tối, một câu vừa mắt cũng không nghẹn ra được. Vương Anh là phú quý thơ hay, thuần hai tử vàng ngọc chất đống lên là được, muốn sáng mắt thuần hai. Nhưng bài thơ của Vương Giới Phủ lại là bình đạm trong thấy thú vị, tích lũy mấy chục năm, như thế nào cũng không học được. Ở đây, Đại Thanh Môn chỉ vào dấu tay Hàn Cương để lại, mấy hàng chữ viết chẳng chịt, hiển nhiên là vừa viết ra không lâu, hắn nhìn qua, chỉ nhìn một cái liền kinh hãi kêu lên. Đây là ai viết? Cương Chữ Trọng cũng kéo lấy tay áo Thái Kinh, Nguyên trưởng, ngươi thấy là ai viết không? Thái Kinh cũng bị bài thơ mới này làm cho kinh sợ, đang yên lặng đọc, liền bị kéo lấy ống tay áo, y rất không kiên nhẫn hất ra, Mạnh Chữ Trọng, đừng náo. Thượng quan Ngạn Hành thì cao giọng đọc ra, cây khô cây già quả đen, cầu nhỏ nước chảy, cổ đạo Tây Phong số mã, trời chiều ngã về Tây, đoạn trường nhân tại chân trời. Đọc xong, hắn chập chập miệng, như là đang tán thưởng, rồi lại lắc đầu, không phải thơ, là từ khúc, chỉ là lệnh nhỏ này cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Cái này, mặt trời chiều ngã về Tây, là thêm sau. Thái Kinh chỉ vào Hàn Cương sau thêm một câu, từ kết cấu xếp đặt thơ văn trên tường, rất dễ dàng có thể nhìn ra được. Vẽ rồng điểm mắt không ngoài như vậy. Mạnh Chữ Trọng cảm thán, bốn chữ thêm vào. Ý nhị kéo dài, giống như là ô liu từng ước, càng ngai càng có hương vị. Thần Lai Chi Bút. Thần Lai Chi Bút. Lớn giọng khen không dứt miệng đối với bốn chữ, mặt trời chiều ngã về Tây, bốn chữ này là thiên ngoại bay tới, không thể bắt bẻ. Đây rốt cuộc là tác phẩm của ai? Một đám sĩ tử lớn tiếng kêu lên. Bài thơ này không có để danh sách, nhưng trình độ bảy ở đây, một đám sĩ tử ở đây, đều là cống sinh khoa này. Thái Kinh Thái Nguyên Trường, Triệu Chính Phu to giọng Triệu Đình Chi, còn có Thượng Quan Quân Quân Thượng Quan Ngạn Hành, cùng với hai huynh đệ Cường Tuấn Minh mạnh mẽ Chữ Trọng cùng Cường Minh Minh Nhật Quý, đều là hạng người tuấn tài nhất thời, tự phụ tài cao. Trong mấy ngàn cử nhân Đông Kinh thành hiện nay, ít nhiều có chút danh khí. Đối với người khác mà nói, tiến sĩ thứ một khó như lên trời, mà trong mắt mấy người bọn họ, lại như lấy đồ trong túi. Nhưng bọn họ bây giờ nhìn hai người mới thêm bài viết mới trên tường này, lại không khỏi kinh thán, tự thẹn không bằng. Có phải là hai người mà vừa rồi Nguyên trưởng nhìn thấy không? Bọn họ vừa mới ra ngoài. Cơ Nguyễn Minh tự nói xong liền lao ra khỏi điện, nhìn xung quanh một chút, ngoại trừ một hỏa công đạo nhân cầm chổi, cũng không có người thứ hai, mới quay lại hỏi Thái Kinh nói, Thái Nguyên trưởng, không phải ngươi đã nhìn thấy người sao? Rốt cuộc là dáng vẻ gì? Cũng không nhất định là bọn họ. Thái Kinh lắc đầu. Y Dì luôn cảm thấy hai người đi ngang qua nhau đều không phải hình tượng có thể viết ra bài thơ này, một người quá trẻ tuổi, một người quá hèn mọn bị ổi, đều không giống. Y Dì đi tìm hỏa công đạo nhân quét rác ở đình viện ngoài điện, còn có người coi miếu trong cùng, hỏi, vừa rồi ở thiên điện này có mấy người đi ra? Hỏa công đạo nhân và miếu trúc liếc nhau một cái, liền chắp tay trả lời, hồi tú tài, cũng chỉ có hai người. Thái Kinh sửng sốt một chút, chẳng lẽ đoán sai rồi, y xác nhận, có phải một người cao khoảng 20 tuổi, còn có một lao nho sĩ chừng 50 tuổi mặt trắng không râu hay không? Đúng, đúng, chính là bọn họ. Hỏa công đạo nhân vội vàng gật đầu kêu lên, buổi chiều hôm nay, ngoại trừ mấy vị tú tài ra, cũng chỉ có hai người bọn họ là khách nhân. Hai người? Rốt cuộc là ai viết? Triệu Đỉnh Chi cau mày nghĩ. Trong lòng ông ta có chút không thoải mái, tuyệt phẩm như vậy, đặt bên cạnh hai bài lục nôn của Vương An Thạch cũng không kém bao nhiêu, sao có thể không viết được? Nếu là tự viết ra, nhất định sẽ kẹp ở trong danh thiếp đưa người khắp nơi, dựa vào bài này, phụ tể tướng đều có thể vào. Đến tột cùng là người nào trong bọn họ? Cường Tuấn Minh hỏi ra miệng. Còn phải hỏi sao? Giọng Thái Kinh lớn đến mức kinh người, đoạn tràng nhân tại chân trời. Hậu sinh vãn bối vừa thành quan lễ viết ra được sao? Mọi người cùng nhau lắc đầu, điều này đương nhiên không có khả năng. Bài lệnh nhỏ này nghĩa nông cạn, mà ẩn ý sâu đậm, không phải lão giả lương còn thể sắc và tinh thần mỏi mệt, làm sao có thể viết ra văn tự như thế? Bọn họ có thể nói là người ở đâu không? Thượng quan Quân hỏi Hỏa Công đạo nhân. Hỏa Công đạo nhân lắc đầu tỏ vẻ không biết, mà miếu chủ nói, vừa rồi nghe giọng nói giống như là bên quan Tây. Thái Kinh meo mắt suy đoán, y rất thích hoạt động 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 não như vậy, trên dưới 50, lại là khẩu âm tiệm Tây. Không phải đặc tấu tên, thì là miễn miễn công sinh. Người như vậy không khó tìm, mỗi khoa cộng lại cũng chỉ khoảng 100 cái. Chờ thi xong hỏi là biết. Triệu Đình Chi, Thượng quan Quân, Cường Thị huynh đệ và mấy người khác nghe xong đều trầm ngâm suy nghĩ một chút, rất nhanh liền đồng loạt gật đầu, Nguyên trưởng nói rất có đạo lý.
Sau khi đến thi, tất nhiên có thể biết được. Thái Kinh quay đầu lại nhìn thoáng qua câu thơ trên tường, cười nói, nhưng mà câu thơ hay như thế, không cần đợi đến khi bắt đầu thi, sợ là trong vòng 3 đến 5 ngày liền có thể chuyển khắp Đông Kinh. Đến lúc đó, nói không chừng Vương Đại Tham cũng muốn tìm hắn. Chương 101. Thần Kinh Trung Nguyên Phúc Cửu Châu. Chương 101. Thần Kinh Trung Nguyên Phúc Cửu Châu, thượng. Bóng đêm nặng nề. Lúc này Vương An Thạch đã sớm vô tâm với thơ tử, tuy rằng thơ viết nguyên đã truyền khắp trong ngoài Đông Kinh, nhưng tâm tình thỏa thuê mãn nguyện hôm nay đã không còn tồn tại. Hắn tĩnh tọa trong thư phòng, không đốt đèn, ban đêm không trăng không sao, thư phòng tham chi chính sự của đại tống là một đoàn ảm đạm không thấy một tia sáng. Tất cả thuộc quan tới bái phòng hắn đều cự tuyệt ngoài cửa cho hắn, Lữ Huệ Khanh, Tăng Bố, Trương Hàm, Tạ Cảnh Ôn những trợ thủ đắc lực trên phương diện cải cách đều bị cự tuyệt ngoài cửa. Vương An Thạch chỉ muốn lặng lặng suy nghĩ một chút, để cầu có thể nghĩ ra một đối sách. Ngay hôm nay, một phong tấu chương đến từ phủ đại danh, làm rối loạn tâm tư của Triệu Thiên Thiên, cũng làm cho căn cơ vừa mới triển khai nghiệp lớn biến pháp hoàn toàn dao động. Phủ phán đại danh, Hà Bắc trấn an sứ, Ngụy Quốc công. Hàn Kỳ Hàn Chí Khuê của Tương Tam Đế đỡ nhị chủ dâng tấu lên thiên tử, tấu chương địa phương thi hành thanh miêu cho vay không tuân thủ điều lệnh, có người cố ý tăng tiền lãi, cũng có người cho vay thanh miêu cho phường hộ, đủ loại không hợp lý, liên lụy dân chúng, hơn nữa thanh miêu vốn là cứu tế dân chúng, hiện tại lại thu lấy tiền lãi, là trái với ý định ban đầu lúc trước kiềm nén tấu tóm, cứu trợ nghèo khó, và lại quan phủ trục lợi có mất mặt mũi triều đình, thỉnh cầu bỏ đi pháp luật thanh miêu. Về phần triều đình nhập không đủ chi, thì xin thiên tử chấp hành tiết kiệm để tiên thiên hạ, tự nhiên quốc dụng không thiếu. Trong các tể chấp quan anh tông triều lưu lại, Phú Bật phản đối biến pháp, Văn Ngạn Bác phản đối biến pháp, Trương Vương Bình phản đối biến pháp, Âu Dương Tu phản đối biến pháp, cho tới bây giờ Hàn Kỳ địa vị cao nhất, danh vọng cao nhất rốt cuộc mình xác tỏ rõ thái độ của mình. Hàn Kỳ phản đối khiến Triệu Trinh do dự. Hắn dùng biến pháp Vương An Thạch là để bình định Tây Bắc nhị lỗ, là để quét sạch tệ nạn trăm năm, không phải vì đối địch với triều thần, càng không phải là để gieo vạ cho dân chúng. Vương An Thạch rất bất đắc dĩ. Bản chất của vay mèo xanh chẳng lẽ hắn không nói rõ ràng với Triệu Tuân? Sớm đã nói rõ ràng rồi, chính là để làm phong phú quốc khố, để chỉnh đốn quân bị. Hiệu quả đè nén khẩu hiệu thôn tính chỉ là nói với bên ngoài, nhưng giải khốn ách cho dân chúng, người không cho thôn tính nhân lúc này mà đòi lợi gấp đôi, cũng là hiệu quả thực tế. So với vay nặng lãi 100% lãi dân gian, quan phủ một kỳ cho vay mầm mới 2 thành, một năm bất quá 4 thành lợi tức, xem như rất thấp rất thấp. Nếu nói quan viên địa phương khi thi hành pháp lệnh cho vay của người mạ non không tuân thủ, nên trừng trị thì trừng trị, nên trách cứ thì trách cứ, có chỗ nào khó làm? Nếu bản thân thanh miêu pháp có chỗ nào suy xét không chu toàn, tiến hành sửa chữa, chẳng lẽ còn không làm được? Về phần cho phường thị vay tiền, chỉ cần có thể bảo vệ người, chỉ cần có thể trả được, cho hắn mượn thì có sao? Thanh miêu chỉ là cái tên, không phải nói chỉ có thể cho nông dân mượn, phường thị trong thành thị vẫn là con dân đại tống, để cho bọn họ không chịu cho vay nặng lãi nỗi khổ, không phải cũng là đương nhiên sao? Nhưng Hàn Kỳ chính là phản đối. Hàn Kỳ có ý gì? Vương An Thạch không biết, nhưng chuyện Hàn gia ở Tương Châu, Vương An Thạch lại biết. Hàn gia ở Tương Châu đời đời hào tộc, quyền thế ngút trời. Đất đai Tương Châu hơn phân nửa đều họ Hàn, dân chúng Tương Châu có bao nhiêu nhà không nợ Hàn gia cho vay nặng lãi? Hàn gia gia nghiệp lớn, địa phương cần dùng tiền nhiều, thu nhập hàng năm, ruộng đất thuê đất là một khối, mà lợi tức cho vay nặng lãi cũng là một khối. Nhưng cho vay nặng lãi mỗi năm hơn 20 vạn quan tiền lãi đều bị quan phủ lấy đi. Hàn gia chẳng lẽ muốn uống gió Tây Bắc hay sao? Hàn Kỳ nói thanh miêu vay là vì giúp đỡ người nghèo, ức chế thôn tính, không nên thu lợi tức, như vậy mới có thể khiến dân chúng được hưởng lợi. Mà giống như Hàn Kỳ, người chấp pháp nói như vậy có rất nhiều. Bọn họ thật ra đều là giả bộ hồ đồ, thoạt nhìn là nói chuyện cho dân chúng, nhưng trên thực tế pháp lệnh đối với triều đình không hề có lợi ích, làm sao có thể tiếp tục được? Nếu thật sự dựa theo bọn họ nói, sợ là lại có người nhảy ra nói là tốn kém tài thuế, khẩn cầu ngừng lại. Bao nhiêu pháp lệnh hữu ích với quốc gia chính là bị ngăn cản như vậy đấy. Nhưng việc này Vương An Thạch không thể chỉ ra, địa vị của Hàn Kỳ khác nhau. Hoàng đế Anh Tông là do y bồi dưỡng lên, chỉ bằng Anh Tông không chịu tham dự lễ kỷ niệm Nhân Tông là bất hiếu, nếu không có Hàn Kỳ ở giữa hòa giải, Tào Thái Hoàng hiện giờ nói không chừng đã phế bỏ Anh Tông rồi. Mà nay khi lên ngôi, Hàn Kỳ lại là lấy thân phận tể tướng, theo di chiếu Triệu Cát ngồi lên ngự tháp. Tương Tam Đế đỡ nhị chủ, công lao của Hàn Kỳ không nhỏ hơn Quách Tử Nghi tiền triều, thực sự là định sách nguyên vân. Địa vị của Hàn Chí Khuê trong mắt thiên tử, trong ngoài triều không ai có thể sánh bằng. Vương An Thạch cũng tự biết không thể đánh đồng, chỉ riêng tư lịch, danh vọng và quyền uy đã kém quá nhiều. Cho dù là bởi vì những công lao, danh vọng, quyền uy này, khiến cho Hàn Kỳ không thể không kiêng dè ra ngoài, nhưng chỉ cần hắn nói ra một câu, Đông Kinh thành vẫn phải run rẩy vài cái. Hiện giờ ở xung quanh thiên tử, còn có ai không phản đối tân pháp? Thật vất vả mới an bài Lữ Huệ Khanh làm giáo thư cho Sùng Văn Viện, ở gần thiên tử chuẩn bị trưng cầu ý kiến. Nhưng nghe nói phụ thân Lữ Huệ Khanh gần đây thân thể cũng không tốt, có thể qua một thời gian ngắn trợ thủ số 1 của hắn, liền muốn đinh ưu về quê. Luật thua đều đắc tội với các thương gia giàu có trong kinh thành, bởi vì bọn họ thông gia với tôn thất nhiều nhất, cho nên cùng đắc tội tôn thất. Thanh miêu pháp đắc tội thế gia đại tộc nơi vay nặng lãi mà sống. Điều ước ruộng đất lợi hại còn tốt một chút, chẳng qua là cổ vũ địa phương tu tạo thủy lợi, mở ruộng hoang nhiều hơn, nhưng nói không chừng trong quá trình thực hành, quan viên địa phương sẽ phái lao dịch và phí dụng, vẫn sẽ chọc tới một nhóm thế gia vọng tộc địa phương. Quá gấp gáp. Vương An Thạch không mục tiêu chạy trong bóng đêm, trong lòng than thở, thật sự là quá gấp gáp. Một lần đã chọc vào mấy cái tổ ong vò vẽ, làm sao có thể không làm loạn? Nhưng nếu không phải hoàng đế trẻ tuổi nóng nội, hắn cần gì phải liên tiếp đưa ra các loại biến pháp điều lệnh? Một năm ban bố một cái, có chỗ chống hòa hoãn mới là chính lý. Biến pháp quan trọng, đứng đầu người khác. Vương giới phủ hắn làm quan 30 năm, chìm nổi quan trường, cho dù không muốn cùng lưu thông ô nhiễm, lại như thế nào không biết tiến hành theo chất lượng. Để cho nhân tài để bạt lên phân ra cao thấp trong lịch luyện, phân rõ hiền ngu, đây mới là chính đạo. Nhưng thiên tử không thể chờ, quốc khố không thể chờ, pháp đều thua, hiệp ước thanh miêu pháp, đồng ruộng lợi hại, từng cái luật dự luật ban hành vội vàng như thế, không phải đều là bởi vì Triệu Trình muốn nhanh chóng nhìn thấy thành quả, cho nên phải nhanh chóng phong phú quốc khố sao? Nhưng bây giờ thì hay rồi, bởi vì một phong tấu chương của Hàn Kỳ, Triệu Tuân liền biến sắc. Vương An Thạch rung rung thở dài, nếu thiên tử không thể kiên trì, hai năm qua y nhập triều một phen tâm huyết lại là tội gì? Cứ tiếp tục như thế, tất cả đều phải đánh về nguyên hình, tựa như lần Tân Chính Khánh Khánh Nhân Tông trong bao năm qua, khởi động oanh oanh liệt liệt, lặng yên không một tiếng động. Nhân vọng của Phạm Văn Chính lúc ấy cũng không ở dưới mình, ý chí muốn cải mới đặc biệt kiên định, hắn từng nét vạch đi quan viên không hợp cách, ngay cả một nhà khóc lóc suốt quãng đường như thế nào. Đều nói ra, Âu Dương Vĩnh Thúc lại ném ra ba bè phái luận để đối kháng Lữ Văn Tĩnh, Lữ Di Giản một phái chỉ trích, vì phổ biến chính sách mới, bọn họ đắc tội bao nhiêu người. Nhưng cuối cùng, Nhân Tông hoàng đế rút lui, vẫn là tất cả thành cho, xuất kinh, biếm trước, tan thành mây khói, giống như một cơn ác mộng. Nói ra thì tình thế nguy hiểm của cải cách chính trị hiện nay, kỳ thực chính là phiên bản của Khánh Lịch Tân Chính. Nếu không thể vượt qua cửa ải khó khăn này, 20 năm trước Phạm Trọng Yêm thất bại và cô đơn, đó là kết cục ngày sau của Vương An Thạch và đám trợ thủ của ông. Vương An Thạch tuyệt đối không cam lòng. Hắn đợi mấy chục năm, thật vất vả mới đợi được một cơ hội thực hiện khát vọng trong lòng, sao có thể cứ như vậy hóa thành bọt nước. Nhưng tình hình nguy cấp như vậy, pháp phái phản biến lấy Hàn Kỳ làm chủ đã mài đao soạn soạn, nếu muốn đánh bại bọn họ, chỉ có một đường đập nồi dìm thuyền. Đưa tay rút một mảnh giấy trên giá sách, Vương An Thạch nhấc bút, bắt đầu phát thảo từ chương mời quận xuất ngoại của mình. Hắn muốn từ chức tham chi chính sự, đến địa phương, nếu như Triệu Tuân không thể cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Đây là lấy lui làm tiến, cũng coi như là cho thiên tử tối hậu thư. Không có chỗ chống do dự, Vương An Thạch phải để hoàng đế đưa ra một lựa chọn giữa y và Hàn Kỳ. Để thiên tử tự cân nhắc, rốt cuộc là tiếp tục thi hành cải cách, để cầu cường binh nước giàu, hay là dựa theo ý nghĩ của đám lao thần Hàn Kỳ, cầu thả bè lũ kéo dài, đây chính là họ cách của Vương An Thạch, nói năng thận trọng, làm việc cẩn thận. Giống như những gì ông ta viết trong một bức thư cho bạn bè trước kia, khi thì, mọi người cũng vậy, tự nhiên mà vậy, quân tử vậy. Thế nhân nói hắn là tập trung sự chú ý của người trong thiên hạ 30 năm. Đây chẳng qua là vì hắn nhiều lần cự tuyệt vào kinh đảm nhiệm chức quan hầu cận với thiên tử, mà ở lại địa phương. Không thích danh vị, họ cách thanh giới, các nho sinh đều tán dương Vương An Thạch làm như vậy. Không yêu danh vị. Sai rồi, Vương An Thạch hắn yêu thích danh vị. Chỉ có danh vị mới có thể thực hiện khát vọng của mình, thực hiện lý tưởng của mình. Hắn không thích biểu hiện danh vị, chỉ là 30 năm qua vẫn không có được một cơ hội thể hiện tài hoa. Chỉ có thiên tử ủng hộ, hắn mới có thể kiên trì. Vất vả viết vạn ngôn thư, thiên tử cũng không trả lời. Cho nên khi Vương An Thạch nhìn thấy hoàng đế Nhân Tông không cách nào kiên trì cải cách triều chính, không cách nào thực hiện nguyện vọng của mình, từ sau khi đảm nhiệm quá độ phán quan, ông ta liền tự tuyệt lại đảm nhiệm chức vụ tu sửa sinh hoạt. Bổ nhiệm tu khởi cư trú là ghi chép lời nói và việc làm của thiên tử, mỗi ngày đều có thể diện thánh, là đường đua để tấn thân. Quan viên bình thường theo quy củ từ chối 2-3 lần sẽ tiếp nhận chức vụ, Tư Mã Quang cũng chỉ từ chức 5 lần. Nhưng Vương An Thạch đi lại từ chức 9 lần, thậm chí vì tránh né nội thần chuyển chiếu mà trốn vào trong nhà vệ sinh, đây không phải là treo giá, không phải là lạt mềm buộc chặt, bởi vì y thật sự không muốn làm. Tuy cuối cùng vẫn tiếp nhận, nhưng là vì có thể chuyển nhiệm chi chế tế. Theo ghi chép lời nói và việc làm của thiên tử, Vương An Thạch thực sự không có hứng thú, nhưng có thể trở thành chi chế tác chính của thiên tử Thảo Chiếu, có thể phong hoàn đầu tử, cự tuyệt chiếu lệnh sai lầm của Thảo Nghĩ, trực tiếp tham dự triều chính, chức vị như vậy Vương An Thạch sẽ không cự tuyệt. Nhưng bất kể là kế tiếp là chi chế quyết hay là sau đó lại chuyển nhiệm đến kinh hình ngục, hắn đều không làm ra thành tích gì. Quan trường những năm cuối Nhân Tông âm u đầy tử khí, khiến Vương An Thạch cảm thấy hít thở không thông. Không thể thực hiện được lý tưởng của mình, quan lớn lộc hậu lại có ý nghĩa gì? Thừa dịp mẫu thân mất mà rời khỏi kinh sư, quan viên tầm thường về quê thủ chế, đều nóng trông có thể đoạt tình khởi phục, không mấy ai cam nguyện thủ mãn 3 năm. Mà y ở lại Kim Lăng hơn 4 năm, trong lúc đó thụ đồ giảng học, chính là không ra khỏi phục nhiệm. Nhưng trong lòng Vương An Thạch vẫn luôn nghĩ đến khát vọng, hy vọng có thể thi triển tài hoa ở sân khấu lớn hơn. Cho nên sau khi Tân Thiên Tử đăng cơ, biểu hiện ra tâm nguyện cường bình của nước giàu, hắn liền không cự tuyệt nhận việc. Triệu Tuân dùng hắn làm chi giang linh phủ, tiện đà tìm hắn vào kinh làm Hàn Lâm học sĩ, Vương An Thạch hắn một lần cũng không cự tuyệt, cũng không dựa theo quy củ thường quy của quan trường, từ chối mấy lần, tỏ vẻ mình thành cao cùng không yêu quyền thế. Không thể thực hiện mong muốn trong lòng, trăm thử không ứng, nếu có thể có một không gian thể hiện tài hoa, Vương An Thạch hắn có thể một chiêu liền tới. Đối với việc này, có người thất vọng, có người cười lạnh, nhưng Vương An Thạch bản tâm như một, vẫn không thay đổi. Chương 102. Trung Nguyên Thần Kinh Phúc Cửu Châu. Chương 102. Trung Nguyên Thần Kinh Phúc Cửu Châu. Trung. Sáng sớm, bốn người Hàn Cương thanh toán sổ sách, khởi hành rời khỏi Bát Giác Trấn. Hàn Cương cũng không biết hắn viết xuống câu thơ trên vách tường của Tây Thái Nhất Cung, đã nhắc lên một trận gợn sóng, cho dù hắn biết, cũng sẽ không để ở trong lòng. Phủ Khai Phong ở ngay trước mắt, thịnh thế phồn hoa có 102 trong thiên hạ, danh thần hiển tướng chói lọi thiên cổ, tài tử phong lưu 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 danh sử xanh, lúc này đều ở trong một tòa thành lớn huy hoàng kia. Cách thành Đông Kinh hẳn là còn có một khoảng cách không ngắn, nhưng ngoại trừ Lộ Minh ra, ba người khác đã không phân biệt rõ rốt cuộc là trong thành hay ngoài thành, phố xá rộn ràng nhốn nháo, nhà cửa san sát nối tiếp nhau, nhìn thế nào cũng là phong cảnh chỉ có ở thành lớn thông cụ mới có. Lưu Trọng Võ và Lý Tiểu Lục thỉnh thoảng quay đầu lại, bọn họ đều hoài nghi mình có phải trong lúc lơ đãng đã xuyên qua tường thành thành Đông Kinh hay không. Nhưng tường thành ngoại thành Khai Phong còn ở phía trước xa xa, chỉ là một bức tường thành dày 3 trượng, căn bản không thể phân cách thắng cảnh phồn hoa của Đông Kinh. Từ xa, bọn họ đã nhìn thấy Quỳnh Lâm Uyển bị một vòng tường vây quanh, không nhìn thấy cảnh sắc bên trong, chỉ có cây cối trong tường thò ra. Đối với đám người thiên hạ muốn có một bảng tiến sĩ mà cam tâm mà nói, Quỳnh Lâm Uyển xem như là một thánh địa. Đường thời có Khúc Giang Yến, chuyên môn khoản đãi các sĩ tử có tiến sĩ đệ cao trung. Hôm nay có Quỳnh Lâm Yến, liên thiết lập ở trong Quỳnh Lâm Uyển. mỗi khi đại bị 5-3 tháng, tiến sĩ niêm yết bảng, tân khoa tiến sĩ liền cài châm hoa xuyên hồng, cưỡi ngựa dạo phố, từ Tuyên Đức môn một đường đi đến Quỳnh Lâm huyện ở thành Tây. Ngày đó, hàng vạn dân chúng Đông Kinh đều tụ ở ven đường, vây xem tán thưởng. Đối với đám người vừa mới thành danh 10 năm, vừa rồi một lần hành động đã nói, đây là vinh quang chí cao. Hàn Cương liếc mắt nhìn Lộ Minh. Hắn đang ở bên cạnh Quỳnh Lâm huyện, nói cười không câu nệ, thoạt nhìn hoàn toàn buông xuống khúc mắt trong 30 năm qua. Một khi đốn ngộ, họ tự nhất chuyển trở nên tiêu sái như thế, cũng làm cho Hàn Cương vì đó mà tán thưởng ở phía Bắc Quỳnh Lâm huyện, cách một cái hồ, cũng là hồ Kim Minh nổi tiếng. Không giống như Quỳnh Lâm huyện để phòng xâm nghiêm, hồ nước hình vuông 9 dặm 30 bước không bị tường bao quanh. Tuy rằng hiện tại còn có quân sĩ tuần tra, nhưng đến mùa xuân, ở Tây Thành khai phòng, hồ Kim Minh biệt danh Tây Hồ, sẽ rất thản nhiên mở rộng vòng tay ôm ấp với người bình thường. Mỗi năm từ đầu tháng 3 đến tháng 4, Kim Minh chỉ đều mở cửa cho vạn họ du quan. Lộ Minh theo thói quen giới thiệu cho Hàn Cương những điểm du lịch ven đường, đến khi thiên tử giá lâm, các quân tranh thầu trong Kim Minh chỉ đông dựng lều vải, trung sĩ dân trong lều lấy vạn mà tính, nghe nói thắng cảnh như vậy không giới đăng hội ngày 15 tháng riêng. Nghe nói, Lưu Trọng Võ Kỳ quái hỏi một câu. Hàn Cương ho khan một tiếng, Lộ Minh lơ đến giải thích, đến giữa tháng 3, tại hạ đã sớm về quê. Lưu Trọng Vũ hơi xấu hổ, mà Lộ Minh có vẻ như cũng không lo lắng. Hàn Cương thì nhìn Kim Minh chỉ từ xa, giống như tiếng ho khan vừa rồi không phải do hắn phát ra. Kiếp trước Hàn Cương từng đi qua khai phong vài lần, hồ Kim Minh và Quỳnh Lâm huyện được xây dựng lại đều đã từng đi dạo qua, nhưng kiến trúc xi măng bản chất hoàn toàn không có thần vận của nhà cửa lúc này, trong vô số kiến trúc mô phỏng cổ tạo thành cảnh tượng du lịch, căn bản không tính là đặc biệt. Kim Minh chỉ trước mắt Hàn Cương, tuy rằng không cách nào đi quá gần, nhưng vẫn có thể trông thấy mặt hồ do băng tầng bao trùm. Trên đảo giữa hồ có một tòa tiểu điện, lâm thủy quan phong, lực đọc trên mặt băng. Thuyền rồng trong ao chỉ cho thiên tử sử dụng, liền dừng ở trên một khoảng trống giống như là tàu thuyền. Nghe Lộ Minh nói tên là Đại Áo, xuyên qua rừng cây bên cạnh ao che chắn, có thể nhìn thấy có không ít người ra vào trên thuyền, đoán chừng là vì một tháng sau thiên tử giá lâm mà tiến hành chỉnh tu tất yếu. Từ một bên khác của hồ Kim Minh, một cái đai ngọc uốn lượn mà ra, tụ hợp vào thành hoàng, từ tây thủy quan thẳng vào trong thành. Bởi vậy xem ra hồ Kim Minh kỳ thật cũng kiêm cả việc điều tiết mực nước sông hộ thành. Hồ Kim Minh vương mức là nơi Chu Hiển Đức tu tạo trong năm sau tiến hành diễn luyện thủy chiến. Đến bây giờ, mặc dù ước nguyện ban đầu diễn luyện thủy chiến đã sớm không còn, nhưng mỗi năm sau khi vào xuân, hồ Kim Minh vẫn là một tiết điện long trọng hạng nhất. Cách cửa thành càng ngày càng gần, người đi đường cũng càng ngày càng nhiều, chỉ còn có 10 ngày thi tỉnh là bắt đầu, trên đường cũng ít thấy sĩ tử đi dạo bên ngoài, trên cơ bản đều ở lại chỗ ở, tiến hành chạy nước rút phục tập cuối cùng. Như đám uống rượu thường mai hôm qua trong Tây Thái Nhất Cung, thật ra là một số trường hợp đặc biệt xuyên qua đám người, giống như đang buôn ba trong đầm lầy, lúc nào cũng phải cẩn thận không cho người đi ngược lại. Trước cửa thành 5 dặm đường, bọn họ đi gần một canh giờ. Khi bọn Hàn Cương đến dưới cửa thành, mồ hôi đã ướt đẫm lưng. Hàn Cương đứng bên bờ sông hộ thành, nhìn quanh bốn phía. Thành hoàng rộng lớn rộng chừng 30 bước, bởi vì là mùa đông nên mặt băng trên sông so với bờ sông còn thấp hơn rất nhiều, bờ sông là một loạt cây liễu trụi lùi. Nhưng chỉ nhìn trên thân cây vẫn còn ngàn vạn cảnh, có thể suy ra, xuân lai vạn vật sinh phát, liêu xanh như gấm phong tỉnh. Bờ sông hộ thành bên kia tường thành màu xanh đen uốn lượn như gợn sóng, liếc mắt một cái nhìn không thấy điểm cuối. Tường thành Đông Kinh dài 50 dặm, bảo vệ thành lớn xếp hạng đệ nhất đương thời. Tường thành cao tới 5 trượng, cũng vượt xa những thành trì khác mà Hàn Cương nhìn thấy từ Tần Châu, đây chính là Kinh Sư. Lý Tiểu Lục há hốc mồm, giật mình vì sự hùng vĩ của Kinh Sư. Mà Lưu Trọng Vũ dương mặt mày lên, trong lòng kinh ngạc than thở cũng không che giấu được. Lộ Minh mang theo chút đắc ý đi xem Hàn Cương, nhưng quan nhân Hàn Tam so với Lưu Trọng Vũ còn trầm ổn hơn, nửa điểm kinh ngạc cũng không có. Lần này ngược lại là đến phiên Lộ Minh giật mình, lúc hắn lần đầu tiên nhìn thấy thành Đông Kinh, trong mắt thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Mà hắn nhiều lần vào kinh, không phải là không có cùng sĩ tử lần đầu tiên vào kinh đi thi đồng hành qua, mà bọn họ đều là họ Đức giống như hắn. Trương An, Lạc Dương danh khí tuy lớn, nhưng quy mô còn kém xa khai phong Đông Kinh. Hàn Cương từ Tần Châu đi ra, Tần Châu thành tuy mạnh hơn Tầm Châu, nhưng cũng không thể đánh đồng với kinh thành. Hàn Tam tuổi còn trẻ, chẳng lẽ công phu dưỡng khí đã đến mức thất tỉnh vô ngại rồi? Vì sao Lộ Minh giật mình, Hàn Cương nhìn ra được nguyên nhân trong đó. Người quê mùa vào thành, lưu mô mộ vào đại quan viên đều là bình thường chọc cho người ta cười. Lộ Minh cũng không phải là có ý xấu, chỉ là muốn nhìn xem sự kinh ngạc của mình, nhưng Hàn Cương làm sao có thể để cho hắn được như nguyện. Tuy rằng thành Đông Kinh trước mắt đích xác hùng vĩ, nhưng so với tường thành Nam Kinh đời sau vẫn kém hơn một chút, càng không thể so sánh với vạn lý trường thành đời mình xây dựng lại một lần nữa, cho nên ở trên kiến trúc, dựa vào quy mô tường thành khai phong đã muốn chấn nhiếp Hàn Cương, gần như không có khả năng. Nếu là thú vui nơi cầu nhỏ nước chảy, hoặc là đình đài lâm viên xinh đẹp, ngược lại sẽ làm hắn khen không dứt miệng. Hết cách rồi, đây không phải vấn đề thành Đông Kinh, mà là chênh lệch thời đại. Nhưng tường thành Đông Kinh trước mắt cũng không phải là loại tường thành xi măng hậu thế sau khi phá đi xây lại, khắp nơi lộ ra ý tứ cổ xưa. Tuy thiếu thê lương cùng cứng rắn của Tây Bắc biên trại, nhưng có sự dày nặng của Trung Nguyên, cùng với sự ung dung của Kinh Sư. Hàn Cương tuy không đến mức sợ hãi than thở, nhưng ánh mắt thưởng thức cũng không thiếu được. Ngay bên trong thành hào, dưới chân tường thành, có một bức tường thấp cao 5 thước, tường vây bực này ngăn ở trước tường thành được xưng là tường ngựa dê. Trong không gian chật hẹp giữa tường ngựa dê và tường thành, từng đàn dê, ngựa còn có heo và các loại súc vật, đây là nguyên nhân được đặt tên từ tường ngựa dê. Chủ nhân của những súc vật này đều là châu huyện cách xa kinh thành khoảng 100-200 dặm đem súc vật chạy tới, ngay tại dưới thành bán giao hàng. Trong ngày thường, tường dương mã chỉ là đặt súc vật muốn buôn bán, làm thị trường. Nếu đến thời chiến, tác dụng của tường dương mã càng lớn hơn. Có tường dương mã phụ trợ, tường thành không còn mỏng manh, mà là cùng thành hảo, tường dương mã hợp thành một hệ thống phòng ngự hoàn chỉnh. Binh sĩ trong thành đều có thể xuống sau tường dương mã, tạo thành hai tầng đả kích lập thể hóa trên dưới cùng thủ binh trên đầu tường thành. Chỉ là, nụ cười của Hàn Cương có chút lạnh lẽo, tường thành Đông Kinh có xây tốt đến đâu cũng vô dụng, người trong thành không giữ được ai cũng không có cách. Ý chí của người thủ thành quan trọng hơn so với phòng thủ thành. Trương Tuần thủ Huy Dương chính là chứng cứ rõ ràng, mà vài chục năm sau, trong ngoài tòa thành trì này sẽ trình diễn từng màn hoạt kịch, thì càng tốt hơn phản diện tài liệu rằng dạy. Bước lên trước cửa thành, băng qua sông Tuyền Hà, cửa chính thành Tây thành Đông Kinh Tân Trịnh môn đang ở trước mắt. Trên đỉnh cửa thành có bốn chữ lớn Thuận Thiên Chi môn Tân Trịnh chỉ là tục xưng, thuận theo tên gọi ban đầu. Tường thành cao chót vót, cổng thành ba tầng vàng son lộng lẫy đè ở cửa, không có kiến trúc quân sự nên có, ngược lại có thêm rất nhiều phú quý khí. Cho dù trên đầu tường thành có lá cờ dày đặc, thủ vệ bày ra, cũng thiếu cảm giác hùng hồn mà thành trại Tây Bắc cho người ta. Hàn Cương nhìn thành lâu vài lần, liền thu hồi ánh mắt, tự rêu than thở. Dù sao không phải xuất thân từ kiến trúc, nếu như là nhà kiến trúc như Lương Tư Thành, nhìn thấy cửa thành Bắc Tống Kinh thành không phải vẽ ở trên thanh minh thượng hà đồ, mà là rõ ràng xuất hiện ở trước mắt, đại khái sẽ hưng phấn chết bởi nhồi máu cơ tim. Khi dòng người đến cổng thành, việc kiểm tra cổng thành kinh sư so với tưởng tượng còn rộng rãi hơn rất nhiều. Nhóm người Hàn Cương xuống ngựa dắt qua cổng thành, cũng không có người nào tới kiểm tra. Hàn Cương nhìn một chút, chỉ có thương khách trên người mang theo bao lớn bao nhỏ, hoặc là áp tải xe cộ mới có thể bị ngăn lại nộp thuế. Những người khác, thành vệ căn bản sẽ không liếc mắt một cái, điều này ở Tần Châu căn bản khó có thể tưởng tượng, trừ phi là người quen biết như Hàn Cương, nếu không thì ai có thể tránh được kiểm tra. Vốn tưởng rằng thành trì Lạc Dương, Trịnh Châu là bởi vì ở nội địa, cho nên không phòng ngự, nhưng thủ đô Đại Tống, trọng tâm một nước, vẫn rộng rãi như vậy, thật sự vượt quá dự kiến của Hàn Cương. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, nghe nói mỗi ngày bị đuổi vào Đông Kinh, súc vật như heo dê cộng lại có hơn vài con, gà vịt càng nhiều vô số kể. Mà quan viên thương khách hoặc là cư dân bản địa các nơi, mỗi ngày cũng luôn có mấy vạn người ra vào, nếu kiểm tra từng con một ngày có 36 canh giờ cũng không đủ. Xuyên qua hai cửa thành, cùng với ủng thành ở giữa cửa thành, đầu tiên xuất hiện ở trước mặt Hàn Cương không phải là Đông Kinh thành làm cho bọn họ cảm xúc bành trướng, cũng không phải là ngự đạo thiên ngai nối thẳng Chu Tức Môn, mà là từng đội từng đoàn thổi kèn nhỏ vui vẻ, gõ trống thổi kèn đi tới trước mặt. Trước cổ suy lớp còn có mấy đôi chú ý hiện lại giơ cờ bài. Mà sau khi trống thổi ban, lại có một đội binh mã áp trận, lại phía sau nữa thì đi theo một đoàn nhân lực khiêng dương hòm. Nhìn trận thế này, Hàn Cương và đám người xung quanh đều tránh sang hai bên đường, nhường ra một con đường cho đội nhân mã này. Là hoàng thân nhà ai muốn gả con gái? Hàn Cương còn chưa hỏi rõ ngọn ngành thì bên cạnh đã có người hỏi trước. Không thấy thắt lưng vàng trên người Chu Bảo sao? Ít nói một quả công. Vậy xuất giá là huyện chủ sao? Chương 103. Thần kinh Trung Nguyên Phúc Cửu Châu. Chương 103. Thần kinh Trung Nguyên Phúc Cửu Châu. Hạ, đội ngũ xuất giá đi qua trước mắt, Hàn Cương nhìn mà trong lòng buồn bực. Phàm là nhà giàu có gả con gái cho đồ cưới, một dãy 36 cái dương lớn chạy một vòng trên đường, khoe khoang một chút, cũng là tập tục lúc này. Nhưng hắn nhìn cái dương đều lảo đảo, hán tử khiêng dương cũng đều là vẻ mặt thoải mái, rất rõ ràng là trống không. Quận công gả con gái, tốt xấu một huyện chủ. Đồ cưới này sao lại keo kiệt như vậy? Thói quen kết hôn của Bắc Tống này, khác với Trung Quốc của đời sau, cũng có thể nói là tương tự với Ấn Độ của đời sau, trên cơ bản đều là nhà gái gián tiền, xính lễ của nhà trai còn lâu mới phong phú bằng của hồi môn. Người có chút gia sản, cũng không dám bạc đãi con gái, sợ gả qua sẽ bị thua thiệt, đồ cưới được cấp như nước chảy. Khi còn ở Tân Châu, người ta nghĩ Hàn Cương đến cầu hôn đều liệt kê từng tờ đơn của hồi môn, cùng với danh thiếp mời bà mối đưa tới. Lại như Hàn Cương nghe Vương Hậu nói, Phùng Kinh đương thời từng ở Thiểm Tây giành được danh tiếng Kim Mao thử, sau khi ông ta thi đậu Trạng Nguyên, có gia đình ngoại thích muốn chiêu ông ta làm rể. Chính là mời ông ta đến nhà, đem từng dương của hồi môn hơn 10 vạn quan từng cái bày ra trước mặt ông ta. Mặt khác, nếu nhà nào gả con gái không cho đủ đồ cưới, nhà chồng tuyệt đối sẽ không có sắc mặt tốt nhìn, đánh chửi là nhẹ, trực tiếp hưu trí cũng là chuyện thường. Hôm nay nếu nhà ai sinh nhiều con gái, cha mẹ liền đợi khóc đi. Nhìn thấy sinh hạ là con gái, trực tiếp chết đuối ở trong chậu nước, chuyện như vậy đều không đáng ngạc nhiên, nhất là ở dân nam, dân phong xa xỉ, kết hôn cưới gả tiêu phí cao, bởi vì không muốn mười mấy năm sau táng ra bại sản cho đồ cưới của con gái, bao nhiêu cha mẹ sinh ra bé gái liền ném vào trong nước. Cho nên Hàn Cương nhìn đội ngũ đồ cưới này mới cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ huyện chủ có thể bày ra dáng vẻ lớn như vậy? Mang cái dương chống đặt ở bên ngoài đi. Hán thuận miệng hỏi hán tử mặt dài hơn Ma Đô, xin hỏi huynh ngài, chẳng lẽ bên trong dương chính là đồ cưới? Sao ta thấy hơn 30 cái dương, hình như không nặng một cái nào? Lộ Minh ở phía sau dùng sức kéo cổ tay áo của Hàn Cương, ánh mắt của Hàn Cương rất tốt, nhưng câu hỏi này lại làm cho hắn mất mặt. Quả nhiên, hán tử mặt ngựa nhìn Hàn Cương, hoàn toàn là nhìn thấy vẻ mặt của tên nhà quê, vẻ mặt khinh thường, hay lắm, để cho tú tài biết được, con gái nhà người ta là đồ lỗ vốn. Nhưng con gái của nhà tôn thất này lại có thể thu ngược lại tiền. Không hiểu thì hỏi, cho dù bị người khinh bỉ, Hàn Cương cũng không cảm thấy có gì mất mặt, lòng tự trọng của hắn cũng không yếu ớt như vậy. Hắn khẽ cười cười, gật đầu, xem như là nói lời cảm tạ, hắn tử mặt ngựa ngược lại nhìn sững sờ. Lộ Minh chen đến bên cạnh Hàn Cương, giải thích với hắn, tuyên tổ sinh ba huynh đệ, Thái Tổ, Thái Tông còn có Ngụy Vương làm hỏng chuyện. Ý gì theo ý chỉ Thái Tổ ban ban, hậu nhân của bọn họ đều là hoàng thân. Thái Tông triều, chân Tông triều còn tốt, nhưng đến nhân Tông triều rồi, tông thất càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng nghèo. Những kẻ không nên thân kia liền gây chú ý cho nữ như gả. Cưới tông thân, không thiếu một quan hoàn vệ, vì một quan thân, người nguyện ý bỏ tiền cũng không ít. Hắn lại quay đầu hỏi hán tử mặt ngựa, huynh ngài, hiện tại xính lễ của một huyện chủ là giá bao nhiêu? Hay là một vạn quan tiền sao? Gã mặt ngựa cười một tiếng, đó là lịch cũ năm nào rồi? Một vạn quan là bảng giá thời hoàng hữu. Sớm không đáng giá như vậy, hiện giờ là 5.000 quan thì còn có thể tìm được. Tông nữ càng rẻ hơn, 1.000 quan là có thể lĩnh về nhà. Đội ngũ xuất giá đi tới cửa thành, cũng không ra khỏi thành, trực tiếp chuyển hướng bắc, một mảnh chiêng trống vang lên, tân lang quan cưỡi ngựa, che chở kiệu hoa trang sức màu đỏ, đi tới trước mặt mọi người. Hàn Cương nhìn tân lang quan, trái nhìn phải nhìn, như thế nào cảm thấy vị tân lang dâu ria đều có chút hoa dâm này, ít nhất cũng phải vượt qua 40 tuổi. Nhưng ví dụ của Vương Thuấn Thần bày ở phía trước, làm cho Hàn Cương không dám đoán lung tung, có lẽ là thiếu niên bạch cũng không chừng. Hóa ra là Tiêu Sinh Dược. Nam tử mặt ngựa nhận ra tân lang, lập tức tức giận bất bình gắt một cái, hàng chim kia, đều 48 rồi, còn dám lấy 17-18, cũng không nhìn đồ chơi phía dưới hắn có tác dụng lúc nào. Quay lại, vẻ mặt cười bị ổi, hắn lại nói với mấy người Hàn Cương, Tiếu Bạch Lang thẳng ngãi kia từ nhỏ bị thiến, vì để tiện tự trị, liền mở một cửa hàng thuốc sinh, nhưng cũng vô dụng. Bình thường vì che giấu, lại thường lui tới hẻm tiểu điểm thủy, trong tay áo cũng không quên mang theo mấy cái sừng tiên sinh. Hắn tự cho là che giấu tốt, còn khắp nơi thổi phồng mình một đêm không ngừng eo, lại không ngờ chi tiết của hắn sớm bị kỵ nữ ngõ điểm thủy chuyển khắp. Hắc hắc. Đêm nay động phòng hoa trúc, Tiếu Sinh Dược vì triển khai hùng phong, quá nửa sẽ lấy sừng hiệu chưa cắt qua trong cửa hàng của hắn ra dùng. Cười nhạo thì cười nhạo, nhưng Hàn Cương nhìn vẻ mặt hắn tử mặt ngựa thì lại hâm mộ chiếm đa số. Hắn mở miệng hỏi, Tiếu Bạch Lang hẳn là thương nhân buôn bán sinh dược chứ? Chẳng lẽ tông thất ngay cả thông gia là thương hộ cũng không thèm để ý? Để ý cái gì? Có tiền không phải là được rồi sao? Nam tử mặt ngựa cười lạnh, tiến sĩ không chịu kết thân với tôn thất, sợ chậm trễ tiền đồ, quan lại của ấm bổ cũng không chịu kết thân với tôn thất, đồng dạng là sợ chậm trễ tiền đồ, cha ruột bọn họ. Cũng chính là chút thương nhân nguyện ý kết thân ra, tốt xấu gì cũng làm chức quan. Quan tiến nạp phải bỏ tiền, kết thân với tôn thất cũng phải bỏ tiền, trái phải đều là bỏ tiền, đương nhiên chọn người thêm đầu. Cái này là cưới tới hồn ra đây, hay là chỉ quan thân? Hàn Cương cười nạo một tiếng, hơn phân nửa là người trước. Giống như Trương gia vô số lần đi. Lộ Minh nói, vôi Trương gia đã sớm suy tàn. Ánh mắt nam tử mặt ngựa nhìn tên nhà quê cũng rơi lên đầu Lộ Minh, khóe miệng cong vẹo như đang cười nhạo, nhưng nhà hắn cưới huyện chủ nhiều lắm. Lúc ở Nhân Tông, cả gia đình tổng cộng cưới hơn 30 huyện chủ, ngựa huyện trường, đã chết 2 huyện chủ hồn ra, lần thứ 3 cưới vợ vẫn là huyện chủ. Tuy nói hiện tại suy tàn, nhưng ở phía Nam Mã Hành Nhai còn có một nhà cửa rộng lớn, 72 nhà chính xếp hạng 20. Cái này cũng có thể suy tàn. Lộ Minh lắc đầu cảm thán vài tiếng, lại hỏi, bây giờ là nhà nào cưới được nhiều huyện chủ? Như Mũ Điền gia. Nghe nói cưới mười mấy huyện chủ. Chính đang tế tổ, phía dưới thần chủ tổ tông Điền gia, vì một chỗ ngựa huyện. Sao tất cả đều là ngựa huyện vậy? Lưu Trọng Võ ở phía sau nghe thấy, cũng cảm thấy hứng thú, chen lên hỏi. Hán tử mặt ngựa quay đầu lại đánh giá Lưu Trọng Vũ một chút, nhìn giống như đám người Hàn Cương, liền giải thích với hắn, công chúa, quân chúa ít, thân cận với trong cung, thái hoàng thái hậu đều nhìn, thương nhân khẳng định không có phần, đều là thông gia với huyện quý, dùng tiền có thể mua được đều là huyện chủ, tông nữ, bán thùng lớn, bán mũ, đều có thể thành thông gia với thiên gia. Lưu Trọng Võ lắc đầu, trong mắt tiểu thần biên xa như bọn họ, hoàng đế chính là nhân vật giống như thần minh trên trời. Nghĩ đến thân thích của hoàng đế đều là kết thân cùng thương nhân, trong lòng tóm lại có chút rất không thoải mái. Hang to, mũ, đều là chuyện Trương gia, Điền gia khởi nghiệp từ năm xưa. Về sau phát tài, hai nhà này nhà nào còn có thể làm chủ sự nghiệp làm ăn cũ. Vậy bây giờ bọn họ làm gì? Mở tiểu lâu. Hàn Cương còn nhớ rõ vừa rồi hán tử mặt ngựa nói qua tiểu lâu mênh mông, có thể danh nhập kinh sư 72 cửa hàng chính, hơn nữa xếp hạng trước 20, đặt ở hậu thế. Cấp ngũ tinh là chạy không thoát, nói tiến đâu vàng tự nhiên không cần nói. Hán tử mặt ngựa so với ngõ lút, đó là đầu nhỏ. Nghề cũ cũng có thể kiếm một chút. Còn có ở phủ Khai Phong 16 huyện mua đất thu ruộng, cũng là một phần. Nhưng phần nhiều vẫn là cho vay tiền lãi suất. Tâm thần Hàn Cương dùng mình, cho vay. Hán tử mặt ngựa rất kỳ quái liếc nhìn Hàn Cương một cái, có là đồ nhà quê cũng không biết việc này chứ, quân châu nào trong thiên hạ cũng vậy cả, hiện tại nhà nào buôn bán không cho vay. Sáng nghiệp ruộng đất nhà người khác, không cho hắn tiền làm sao lấy tới tay. Hán tử mặt ngựa nhìn trái nhìn phải, nghiêng đầu hạ giọng thần thần bí bí nói, tôn thất không dám ra ngoài buôn bán, sợ mất mặt thiên gia. Nhưng thân gia thì không thành vấn đề. Hiện giờ tiền dư của nhà Vương công đều giao cho thân gia bọn họ, còn có ngoại thích cũng giống như vậy. Tạo, cao hai nhà, nhà nào không phải như thế. Nghe nói như thế, trong lòng Hàn Cương càng không coi trọng kết quả của Vương An Thạch. Nhìn xem Vương An Thạch muốn cướp tiền từ tay ai. Tông thất, ngoại thích, còn có bà nội cùng mẹ ruột của thiên tử Triệu Trinh. Chỉ một cái vay mượn cây non đã đắc tội với một đám người như vậy, biến pháp không thất bại mới gọi là kỳ quái. Hoàng đế đương nhiên muốn cường binh nước giàu, bởi vì đại tống là cơ nghiệp của ông ta. Nhưng thần tử thân thích bên cạnh ông ta đều không muốn nhìn thấy tiền bạc vốn thuộc về nhà mình chạy vào quốc khố, giác ngộ hủy nhà giải lao khó khăn, Hàn Cương không cho rằng bọn họ sẽ có. Đại tống là con gia, tiền đồng mới là của mình, ý nghĩ như vậy mới là lệ thường đúng rồi. Hàn Cương đột nhiên nghĩ tới, ngoại trừ Thanh Miêu pháp, luật thua đều có chút liên quan tới thương gia giàu có trong thành Đông Kinh. Tuy dây dưa về lợi ích cụ thể hắn không có cơ hội đi tìm hiểu sâu, nhưng một cái, càng sang càng tiện, dùng gần càng xa, chính là muốn bình ổn giá hàng, cướp đi cơ hội kiếm tiền của thương gia. Còn tông thân sau lưng thương gia, đối với điều này sẽ có ý nghĩ gì? Đám cưới giữa thương gia giàu có và tôn thất, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, đặc biệt là với phái biến pháp. Biến cách là kiêng kỵ nhất chính là dung chuyển kinh thành, thủ đô là trọng tâm của quốc gia, một khi đô thành náo loạn, cả nước đều sẽ không an ổn. Giai cấp thống trị nội loạn, nếu như thiên tử không chấn áp được, người hy sinh chủ sướng là tất nhiên, triều thắc không phải là triều phục chém ngang lưng ở thành phố sao? Trong ngoài mưa gió đan sen, Vương An Thạch còn có thể kiên trì. Hàn Cương không biết lúc Triệu Cương và Vương An Thạch thi hành cho vay nặng lãi có suy xét đến nhiều như vậy hay không, nhưng hắn biết rõ, muốn ứng phó tuyệt đối không dễ dàng. Tuy Hàn Cương biết sự nghiệp biến pháp sẽ không thất bại nhanh như vậy, nhưng chỉ cần Vương An Thạch không thể đại sát tứ phương, tiêu diệt tất cả những kẻ phản đối, đợi đến khi biến pháp thất bại, phe phản đối bị áp đảo sẽ càng mạnh mẽ. Thương hưởng làm đủ độc, giết sư phụ của thái tử Thế Cờ, kết cục cuối cùng là xé nước. Hàn Cương hoàn toàn không coi trọng kết cục của Vương An Thạch. Cho dù không có chút ký ức mơ hồ từ kiếp trước, chỉ bằng tin tức hiện tại hiểu biết được cũng có thể đưa ra phán đoán. Mặc dù xa liệt không đến mức, nhưng không tránh khỏi việc bị thi hành, đến lúc đó, nói không chừng sẽ tây đổ bảy khí tan. Theo Hàn Cương biết, Vương Thiệu đã sớm tính toán đợi đến khi chiến thắng Từ Hà Hoàng, liền một đao cắt đứt với phái biến pháp. Toàn bộ đội ngũ xuất giá đã đi qua, người đi đường trên ngự nhai một lần nữa bị chiếm hết. Hàn Cương chắp tay nói lời từ biệt với hán tử mặt ngựa, đang muốn đi đến dịch trạm, trong đám người không biết từ nơi nào truyền đến một thanh âm hưng phấn, nghe có nghe nói hay không? Nghe có nghe nói hay không? Vương Đại Tham mời quận. Chương 104. Từ chương một phong loạn đô đường. Chương 104. Từ chương một phong loạn đô đường. Hàn Cương ở trước cổng dịch trạm thành Nam xoay người xuống ngựa, một gã môn lại dẫn đầu tiến vào. Không giống với tiếp đại đô đình dịch của sứ thần và đô đình tây dịch của Tây Hạ sứ thần, dịch trạm thành Nam mà Hàn Cương ở là dịch quán cung cấp cho các quan viên vào kinh ở phòng có 100 cái, sân có hơn 20 cái, so với dịch quán của Trường An, Lạc Dương lại mạnh hơn gấp 10 lần. Nhưng ngạo khí của môn lại cũng mạnh hơn gấp 10 lần so với đồng hành của Trường An, dịch trạm Lạc Dương, trong mắt cất giấu sự tự phụ con dân trong kinh mới có, hành lễ tuy là một tia cẩn thận tỉ mỉ, nhưng không có thần sắc khiêm tốn như Hàn Cương thấy nhiều, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hàn Cương thấy lạ không trách, bảo Lý Tiểu Lục dẫn dịch mã nói chuyện với môn lại, còn mình thì đi vào trong dịch quán. Vào trong quán, Hàn Cương hướng dịch tốt đưa ra một tấm vé, dịch thừa rất nhanh đã được tìm tới. Vẫn giống như tình huống ở Trường An, Lạc Dương, quan viên quản lý dịch quán sẽ không ra mặt đón khách, đều là tiểu lại phía dưới làm chân chạy vặt. Quan nhân tới hậu nghệ sao? Trong cử chỉ của dịch thừa có dáng vẻ của quan viên, ở trước mặt Hàn Cương không tiêu ngạo không xiểm lịnh, cũng có thể là nhìn bộ dáng Hàn Cương không phải quan lớn cho nên ít cung kính hơn một chút. Hắn chật chật thở dài, bây giờ một rồi. Bất kể là đến thẩm quan viện hay lưu nội cương, hoặc là chủ quản lớp 3 của võ thần, trình lên hậu nghệ đều kết thúc trong nửa tháng đầu tiên của mỗi quý. Nếu có quan viên không có chức nào muốn phân công cho mình, Hàn Cương cứ như vậy kéo dài 15 tháng riêng mới đến kinh thành, cũng chỉ có thể đợi đến tháng 4 mùa hạ bắt đầu. Nhưng Hàn Cương thì khác. Không, chức vụ của Hàn Mỗ đã định rồi. Hàn Cương lắc đầu. Lúc này quan nhiều người ít, một người phân công hoặc gọi chức vụ, đều là mấy người quan đang tranh, quan viên có chức mà không có phân công đều cần phải đợi, nhưng chức vụ của hắn đã có từ lâu rồi. Dịch Thừa hơi kinh hãi, lại cúi đầu nhìn kỹ dịch khoán của Hàn Cương, 19. Hắn cả kinh lại ngẩng đầu. Nhìn kỹ mới phát hiện, những tiểu quan nhân trước mắt hắn này đích xác là mặt non, chỉ là ánh mắt quá sâu, lông mày quá sắc, làm cho người ta không tự chủ được xem nhẹ tuổi của hắn. Có thể làm dịch thừa ở dịch quán kinh thành, nhãn lực nhãn giới đều sẽ không kém, mà triều đình gần đây thay đổi, điều lệnh pháp quy mới, ngay cả sa phu đứng bên cầu tiện lợi cũng có thể nói ra 1-2-3 điều, hắn càng không thể không biết. 19 tuổi được quan không khó, nhưng 19 tuổi được sai phái, lại khó như lên trời, thật sự phải lên trời. Không đặt tên ở trước mặt thiên tử, làm sao có thể có sai phái? Thái độ vừa chuyển trở nên cung kính. Dịch thừa an bài nhóm người Hàn Cương ở một góc dịch quán trong sạch, lại tự mình sai người đến nghe sai bảo, lúc này mới lui ra ngoài. Rốt cuộc cũng đến nơi, Hàn Cương nằm trên giường, mệt mỏi tích tụ gần 20 ngày qua đã ùa lên. Chỉ nhắm mắt lại, liền chìm vào giấc ngủ. Chờ hắn tỉnh lại, cũng đã nói là di chuyển về phía tây, qua buổi trưa, bụng cũng đang kêu rột rột. Từ sau khi tới thời đại này, Hàn Cương vẫn duy trì thói quen một ngày ba bữa. Điểm đặc biệt này khiến Vương Thiệu đều cảm thấy kinh ngạc, bởi vì toàn bộ đại tống, có rất ít nơi có thói quen như vậy, trong đó cũng không bao gồm Tần Châu. Rất nhiều con trâu, thậm chí ngay cả một số phú hộ hào môn cũng là một ngày hai bữa. Nhưng ở Đông Kinh, lại khác với các khu vực khác của Đại Tống, cho dù là tiểu dân, thông thường cũng là một ngày ba bữa. Mà mở cửa khách sạn làm ăn, quán ăn, càng không để ý đến cơm, tùy tiện đến ăn, dịch quán cũng vậy, ở dịch quán tùy ý dùng cơm, Hàn Cương suy nghĩ hành trình tiếp theo. Trong thành Đông Kinh có rất nhiều nơi đáng giá để du ngoạn ngắm cảnh, nhưng hắn vẫn cảm thấy trước tiên nên làm chính sự rồi nói sau. Lúc này sắc trời còn sáng, nhưng mình đi Lưu Nội Cường, Lưu Trọng Vũ đi ba ban viện, cũng đã xem như mượn rồi, chỉ có thể ngày mai mời sớm. Hiện tại trước mặt Hàn Cương có hai lựa chọn, một là đi gặp Vương An Thạch, hai là đi tìm Trương Tái. Hàn Cương vừa mới nghe được một câu ở bên đường, tuy rằng tin tức mơ mơ hồ hồ, nhưng y vẫn nửa đoán suy tính ra hơn phân nửa chân tướng. Vương An Thạch mời quận, hơn nữa lấy danh nghĩa cáo ốm từ chức tham chi chính sự, thỉnh cầu được điều đến địa phương nhậm chức. Hành động lần này của Vương An Thạch chính là trong cuộc đấu tranh chính trị đệ nhất hòa hài hòa của triều đình Đại Tống, tư thái nhận thua tiêu chuẩn. Nhưng Vương An Thạch rốt cuộc đã nhận thua chưa? Hàn Cương phán đoán là phủ định. Vương An Thạch chính thức bắt đầu cải cách chính trị là từ tháng 2 năm ngoái, đảm nhiệm tham chi chính sự, bắt đầu thiết lập 3 ti điều lệ ti, tháng 7 ban bố quân tấu pháp, tháng 9 lập thanh miêu pháp, tháng 11 ban bố hiệp ước nông điền thủy lợi hại. Đến bây giờ mới một năm thời gian ngắn như vậy, cải cách mới vừa mở đầu liền thất bại, làm sao có thể lưu lại thanh danh lớn như vậy trong lịch sử? Ngay cả đạo sư cách mạng cũng nghe qua tên và sự tích của hắn, tốt xấu gì cũng phải có 4-5 năm quan cảnh, đắc tội với tất cả mọi người mới đúng. Đáng tiếc là Hàn Cương đối với lịch sử không nhiều lắm, bằng không cơ hội đục nước méo cỏ gây sóng gió đã tới. Hắn lúc có hối hận, sớm biết ngày hôm nay, trước kia lịch sử học sẽ không ngủ. Nếu suy luận vừa rồi là chính xác, vậy dụng ý của Vương An Thạch cũng không khó đoán. Những chiến thuật lấy lui làm tiến trên quan trường như vậy thật ra cũng không lạ lùng gì, trên công việc có rất nhiều, tình trường cũng có nhiều. Dù sao bản chất chỉ là một câu, có ta không có ý ý, ép người ta quyết định. Trường hợp 2 chọn 1, năm xưa Hàn Cương đã trải qua rất nhiều lần, có nhiều kinh nghiệm, nhưng Triệu Trinh chắc là không có, từ tình huống trước mắt mà xem, cũng chính là Triệu Tuân bây giờ phải lựa chọn, đến tột cùng là biến pháp hay là không biến pháp. Hàn Cương mặc dù không biết đến tột cùng là chuyện gì bức Vương An Thạch làm ra vẻ như thế, nhưng biến pháp đi tới bước ngoặt mấu chốt, hắn lại hoàn toàn có thể khẳng định. Bởi vì đây là đại chiêu một tay bất đắc dĩ mới có thể phóng ra, nếu là có lựa chọn khác, người thông minh cũng sẽ không dễ dàng sử xuất ra chiêu này thắng bại thủ. Một chiêu này một vỗ hai mắt, hoàn toàn không lưu đường lui cho mình, chiêu số vừa ra đã không có đường cứu vãn. Chắc hẳn Vương An Thạch đang chờ kết quả trong phủ, nếu cứ tiếp tục cầu kiến như vậy, hơn phân nửa là không gặp được. Chuyện Hà Hoàng kia còn kém rất xa sự nghiệp biến pháp. Hàn Cương nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định đi tới chỗ Trương Tái tìm hiểu tin tức trước, nghe nói đệ đệ Trương Tái là ngự sử, quan chức tuy ti, nhưng có thể trực tiếp nghị luận triều chính, từ chỗ ý hẳn là có thể đạt được tình báo trực tiếp. Ra khỏi phòng, Hàn Cương đi chào hỏi Lưu Trọng Vũ và Lộ Minh. Lưu Trọng Vũ lại ngồi xổm trong chuồng ngựa, nói không chừng tối nay cũng sẽ không ra ngoài. Mà Lộ Minh còn đang suy nghĩ ngày mai nên làm như thế nào. Ông ta vì khoa cử mà tốn cả đời tâm lực, tự mình buông xuống, nhưng người thân, người nhà của ông ta đều còn phải để ông ta xử lý từng cái một. Không thì, dù sao cũng phải nghĩ cho mình một lối thoát có thể nuôi gia đình. Hàn Cương khuyên hắn, Lộ Minh, nếu đã đến kinh sư, không phải hôm nay thi lại một lần, tranh cái vật khí. Nếu như không thành, đợi đến khoa tiếp theo, khi đó lại thi cái đặc tấu tiến sĩ. Đến lúc đó, tại Quân Châu Tây Bắc nhậm chức học quan, trợ giáo các loại, cầm chút bổng lộc, cũng dễ nuôi sống gia đình. Bằng không không phải là đáng tiếc người miễn miễn cống sinh thân phận này sao? Lộ Minh lắc đầu, tại hạ đánh cược 30 năm, đều là vì ý nghĩ này. Luôn nghĩ nếu như không trúng môn này, khoa tiếp theo phải đi thử đặc tấu danh. Nhưng thật sự đến khoa tiếp theo, liền không nhịn được muốn thi tiến sĩ. Khi cần quyết đoán thì quyết định, không thể đánh cược tiếp nữa. Hàn Cương vô vô bả vai hắn, cùng hắn thở dài. Nếu Lộ Minh quyết định như vậy, nhà mình cũng không tiện lắm miệng, liền mang theo Lý Tiểu Lục đi ra cửa. Trên tay Lý Tiểu Lục còn cầm lễ vật, học sinh thăm lão sư, theo lý là muốn biểu lộ chút tâm ý Trương Tái và đệ đệ Trương Tiễn của y thuê một gian nhà ở thành Đông. Hàn Cương từ chỗ lao phu thê lưu thủ ở Hoành Cử Trấn có được địa chỉ cụ thể. Y ở trong dịch quán hỏi rõ ràng đường, không biết vì sao, tên dịch tốt bị y hỏi ánh mắt rất kỳ quái. Chờ y cưỡi ngựa thuê tới, đến địa phương này, mới biết được vì sao ánh mắt dịch tốt lại quái dị như vậy. Hàn Cương hoàn toàn không nghĩ tới, tòa nhà mà huynh đệ Trương gia thuê ở kinh sư lại dựa vào ngõ Tiểu Điểm Thủy. Từ dịch trạm thành Nam đến hẻm Tiểu Điểm Thủy, ở giữa vừa vặn đi qua cửa bắc của chùa Đại Tướng Quốc. Hàn Cương đi qua đường cái, không thể đi vào kiến thức một chút, cờ vải hoàng kim, đồ lạc bích lạc, vân lạc bắc cảnh, mưa tan tứ hoa, chỉ nhìn thấy ngôi chùa hoàng gia đệ nhất thiên hạ này, mặc dù là chỗ cửa sau cũng là một mảng đông nghìn nghịt như biển. Tuy nhiên nghe người thuê ngựa đi cùng nói, hôm nay cũng không phải là ngày chính viết mỗi tháng Đại Tướng Quốc tự 5 lần vạn họ giao dịch, chỉ có chút khách hành hương dâng hương bái Phật, nhân số ít hơn nhiều. Hàn Cương vẫn quay đầu nhìn Đại Tướng Quốc tự, liền đã đến nơi. Bọn họ xuống ngựa ở bên hẻm Tiểu Điểm Thủy, Hàn Cương bỏ tiền ra trả, thuê ngựa nhân liền dẫn theo ba con ngựa trở về cửa dịch trạm thành Nam. Thân phận của hắn tương đương với tài xế xe taxi đời sau, mang theo mấy con ngựa chờ người đến thuê. Người thuê ngựa như hắn, ở các nơi đầu phố, bên cầu Đông Kinh, đều có thể nhìn thấy đầu hẻm Tiểu Điểm Thủy. Hàn Cương hít mũi một cái, trong không khí tràn ngập mùi son phấn và dầu đầu, rất là lấy. Lúc này vừa qua buổi trưa không lâu, hẻm Tiểu Điểm Thủy thoạt nhìn rất thanh tĩnh, nhìn vào trong hẻm, người đi đường cũng không nhiều. Nhưng Hàn Cương biết, đợi đến lúc lên đèn, tình huống sẽ khác. Ngõ Điểm Thủy ở Đông Nam thành Đông Nam thật ra là bốn cái hẻm hợp xưng hạng Điểm Thủy thứ nhất, hạng Điểm Thủy thứ hai, hạng Điểm Thủy thứ ba và ngõ Tiểu Điểm Thủy. Ba hạng Điểm Thủy khác coi như tốt, là phố buôn bán ở Đông Nam khai phòng, tiểu lâu đông đúc, cửa hàng san sát. Mà ngõ Điểm Thủy nhỏ thì là một con phố ký viện, ở giữa xen lẫn chút đồ ăn, tương đương với địa phương sau cầu Huệ dân Tần Châu. Dịch tốt hơn phân nửa là nhận lầm Hàn Cương vừa tới kinh sư liền muốn nếm thử hương vị giai nhân kinh sư, lại không có ý nói rõ, mới cố ý tìm một nơi gần hỏi. Vương Hậu trước kia không ít lần ở trước mặt đám người Hàn Cương nhắc tới kỵ nữ ngõ Tiểu Điểm Thủy, tiện thể biếm Huệ dân kiểu không bằng phân chó, chọc cho Vương Tuấn Thần giống như mười mấy con chuột cào gan, chỉ lẩm bẩm muốn đi dạo kinh thành, mà Triệu Long cũng là nghe đến say mê. Nhưng Hàn Cương rõ ràng Vương gia dạy dỗ thế nào, Vương Hậu thật sự dám đi dạo thanh lâu, hai cái đùi đều sẽ bị Vương Tiểu cắt đứt. Theo như lời hắn, tự nhiên là nghe được mà nói đến. Một làn gió thơm thoảng qua, một ký nữ trang phục diễm lệ lướt qua bên cạnh Hàn Cương, vội vàng đi vào trong ngõ, còn không quên tiện thể quay đầu liếc mắt đưa tình. Hàn Cương không có hảo cảm với nữ tử trang điểm đậm, nhìn thoáng qua liền quay đầu, nhưng Lý Tiểu Lục đã dần hiểu chuyện, lại chưa trải qua trận chiến, nhất thời mắt đều trợn tròn. Hàn Cương từng nghe nói có vị vĩ nhân vì rèn luyện lực tập trung của mình, mà cố ý đọc sách trên thông đạo, hiện tại Trương Tái tiến định cư ở gần ngõ Điểm Thủy, cách không tới trăm bước chính là ký quán, không biết có phải đang rèn luyện nghị lực của mình hay không. Cười lắc đầu, nghĩ như vậy thật sự là quá không cung kính. Hắn cất bước, chậm rãi đi vào ngõ nhỏ sau nhà Trương Tái ra. Chương 105. Một từ chương, loạn đô đường. Chương 105, một từ chương, loạn đô đường, 2. Lần này Vương Giới phủ phải đi rồi. Trình Dục bất luận lúc nào ở đâu, bất kể trước người có người hay không, từ trước đến nay đều ngồi đoan chính chính. Minh đạo tiên sinh được nho sinh quý bái ở hậu thế, lúc này cũng chỉ mới hơn 30 tuổi, có thể học đủ khí chất của hồng nho, người bình thường 5-60 tuổi cũng không có được. Mặc dù là nói chuyện phiếm với người trong nhà, nhưng Trình Kiệt vai rộng lưng thẳng nghiêm nhiên, cho dù đứng ở trên triều hội, ngự sử có bắt bẻ đến mấy cũng không tìm ra sai sót. So sánh xuống dưới, Trương Tiễn liền thả lỏng rất nhiều, dựa vào lưng ghế dựa, ý cười lạnh, chẳng qua lấy lui làm tiến mà thôi. Bởi vì Hàn Chí Khuê, Vương Giới phủ đã lên cáo bệnh mời quận, nhưng thiên tử hiện tại là nghĩ như thế nào thì không biết. Không biết là muốn ở hay là muốn ở lại. Trương Tiễn nói tới đây, bất mãn hừ một tiếng, mặc kệ nói như thế nào, lời của Hàn Kỳ dù sao cũng hữu dụng hơn so với những ngự sử như chúng ta. Trương Tái, Trương Tiễn và Trình Kiệt là chú cháu có quan hệ rất gần gũi, mà Trình Kiệt và Trương Tiễn lại ở trong ngự sử đài, càng có vẻ thân cận. Cuối cùng ngay cả tòa nhà trong kinh đều thuê chung một chỗ. Hậu viện hai nhà còn có một cửa nhỏ thông suốt. Ba người thường xuyên ngồi cùng một chỗ nghị luận triều chính, nghiên cứu thảo luận kinh nghĩa, vợ con bọn họ cũng tương tự qua lại với nhau. Hôm nay trong đài vô sự, Trương Tiễn và Trình Kiệt ngồi cùng một chỗ, bắt đầu tán gẫu. Đề tài bất chi bất giác liền chuyển tới trên người Vương An Thạch. Trình Kiệt khẽ than thở, nếu như Vương Giới phủ có thể nghe lời người khác, cũng không đến mức gây ra tình trạng như vậy. Nghe cũng vô dụng, thua cả, Thanh Miêu, đồng ruộng thủy lợi, có vụ nào không quấy nhiễu dân. Cải cách thì không có chỗ thay đổi, nhưng Vương An Thạch có thể nghe khuyên phế hết ba pháp luật đi. Nhất là Thanh Miêu pháp, quan phủ ra mặt cho vay. Triều đình có thể diệt không? Lại lấy kho thường bình làm vốn, nếu có thiên tai nhân họa, từ từ lấy cái gì cứu người? Vừa nhắc tới vay nợ Thanh Miêu, Trương Tiễn đã đầy bụng tức giận, càng nói càng giận. Ông ta trước sau xem thường cho vay tiền, ngay cả tăng tự cho vay thường thấy trên thế gian cũng bị ông ta phê duyệt, huống chi quan phủ tự mình ra trận. Thiên Kỳ biểu thúc, lời này của ngươi sai rồi. Trình Lam không đồng ý Trương Tiễn cực đoan, nếu từ việc cứu dân cứu người không đốn, cho vay cây non không tốt. Như năm đó Lý Tham Chi ở Thiểm Tây, Vương Giới Phủ ở huyện Vũ Điển, đều từng cứu dân rất nhiều. Chỉ là hôm nay Vương Giới Phủ thay đổi ước nguyện ban đầu, lấy cầu lợi làm đầu, lãi dân vốn cho vay cây non sớm đã hoàn toàn thay đổi. Vì có được lợi tức, địa phương đều kèm theo vay nặng lãi, phú hộ không cần tiền vay mượn cũng muốn hắn vay tiền, thể diện triều đình mất hết, cho nên phế đi. Chẳng qua nếu có thể bớt tiền lãi, tiếp tục làm cũng không được. Trương Tiễn kinh ngạc nói, Bá Thuần, không phải ngày trước ngươi nói Thanh Miêu cho vay không nên lấy lợi tức sao? Trình Dục cười nói, đây chẳng qua là phương pháp tiến hai lùi một. Mặc dù nói không lấy lợi tức, nhưng việc này quan gia tuyệt đối không thể đáp ứng, chỉ cầu có thể thu ít một chút là được rồi. Thế gian vốn là như thế, cầu 10, bình thường cũng chỉ có thể được 3-4. Trương Tiễn cảm thấy Trình Mân thỏa hiệp quá nhiều, nhưng y biết rõ họ cách của cháu họ là như thế, cũng không tranh luận chủ đề cho vay của Thanh Miêu với y, lại nói tiếp, Lữ Hiến Khả từng nói, Vương Giới Phủ, Tiêu Diệt Tự Trung, Đại Ly Tự Tín, Liễu Lầm Thường Sinh giả trong thiên hạ, tất tư nhân dã, như ở lâu miếu đường, không có lý lẽ yên tĩnh. Ngày đó, Tư Mã Quân Thực còn nói, không có dấu vết, Đồ Đống đã nói với ý, hôm nay là Hiến Khả nói có sai sao? Chỉ hận Lữ Hiến không thể sớm trục xuất An Thạch khỏi triều đình, khiến triều dã bất an như vậy. Trình Dục ngậm miệng không nói, cũng không phụ họa. Năm ngoái Lữ Tị nhậm chức ngự sử trung thừa, lấy 10 tội lớn công kích Vương An Thạch, không chỉ nói Vương An Thạch Tiêu Diệt Tự Trung, Đại Ly Tự Tin, hơn nữa còn nói ý, biểu hiện phát dã, trong dấu xảo trá, tiêu căng chậm tiến, âm tặc hại vận. Nhưng Vương An Thạch vừa mới nhậm chức tham chính chưa tới nửa năm, biến pháp mới bắt đầu, sao có thể phạm vào nhiều tội ác như vậy? Hơn nữa trong đó còn có một tin, nói là tiểu thần Trương Lịch Quang dâng tấu chương, khuyên Triệu Trinh phái Kỳ Vương đệ đệ đã trưởng thành Triệu Trinh ra khỏi cung, cho nên chọc giận Cao Thái Hậu, muốn trị tội. Vương An Thạch ủng hộ Trương Lịch Quang, phản đối trị tội, nhưng lại quát lại mượn cơ hội công kích Vương An Thạch là ly gián lướt cung, bằng hưu tiêu diệt phụ hạ. Cách nói như vậy có chút quá mức, Trình Mân nhìn không vừa mắt. Trương Lịch Quang khuyên thiên tử đuổi đệ đệ trưởng thành ra khỏi cung, nào có lỗi gì? Hoàng tử trưởng thành cũng không nên ở trong cấm, huống chi thân vương. Đây đều là ngự sử thường làm, công kích tệ chấp lấy danh tiếng bất thành, cho dù thua cũng bất quá là đến ngoài kinh nhậm chức vài năm quan liền trở về, một chút hậu hoạn cũng không có, ngược lại mỗi lần bởi vậy mà thăng quan, người nào không muốn. Trình Lam lại là không thích, Lữ Hiến cũng chỉ là đụng phải mà thôi, y vạch tội tể chấp bao nhiêu lần, cũng bất quá đụng phải 3-2 lần. Ngự sử chính ngôn, hẳn là luận sự bất luận nhân. Triều đình thiết lập giáng quan, nhặt di bổ sung là không có vấn đề, nhưng lấy ngôn công nhân, cũng không phải đạo lý nên có. Trương Tiễn phản bác, nếu đã như thế, việc gì phải để ngự sử có quyền nghe phong phanh tấu sự? Phong văn tấu sự không phải nói bừa. Hai người bọn họ đã tranh luận rất nhiều lần vì làm ngự sử như thế nào, mỗi lần đều không tranh ra kết quả. Trình Kiệt nhìn như ôn hòa, kỳ thật rất cố chấp. Hắn đảm nhiệm ngự sử lý hành hơn một năm qua, cho tới bây giờ đều là luận sự, chưa bao giờ tiến hành công kích nhân thân đối với đồng liêu. Triệu Tuân từng hỏi hắn vì sao lại coi ngự sử, Trình Tuân thì trả lời, sứ thần vá lại, tán thưởng triều đình thì được, sứ thần dọn dẹp trong nhóm thì ngắn dài, giữ danh tiếng thì không được. Triệu Tuân rất thích thần tử họ cách như vậy, nhiều lần giữ hắn lại nói chuyện, thậm chí có mấy lần kéo dài tới giữa trưa, khiến nội thần hầu hạ Triệu Tuân oán giận nói hắn, không biết quan gia chưa từng dùng nữa. Bởi vì Trình Mân là họ cách như vậy, mặc dù hắn có chút xem thường pháp lệnh mới mà Vương An Thạch đưa ra, nhưng thừa nhận trong pháp lệnh mới sai chỉ ra cũng sẽ không phủ định. Cũng bởi vì như thế, Trương Tiễn một khi ra sức phản đối pháp luật mới, thái độ đối với Trình Mâu có chút bất mãn. Nhưng Trương Tiễn không có cách nào với Trình Kiệt, biện luận không phải là đối thủ, cho dù ngẫu nhiên chiếm thượng phong, nhưng nhìn thấy Trình Kiệt mãi mãi là nụ cười bình thản nhàn nhạt, liền không có cảm giác thắng lợi. Nụ cười của Trình Kiệt tựa như một lao tiên sinh họ cách bình hòa, khi nhìn thấy tiểu hài tử bướng bỉnh, tự nhiên lộ ra một chút bất đắc dĩ xen lẫn một chút ý cười ôn hòa, một chút cũng không giống như tuổi tác của mình. Một lão bộ của Trương gia lúc này đi vào đưa lên một tấm danh thiếp, bẩm ngự sử, bên ngoài có một vị tiểu công nhân, nói là đệ tử của hiệu thư, lần này nhân sự vào kinh, liền tới bái thượng thư. Đệ tử của đại ca. Trương Tiễn đưa tay tiếp nhận danh thiếp. Trình Mân nhìn thoáng qua bìa, đệ tử Hàn Cương. Là môn hạ của tử hậu biểu thúc vị nào? Hàn Cương. Trương Tiễn đọc tên, hình như là có người này. Tuổi tác không lớn, đầu rất cao. Tên tự gọi Ngọc Côn, Ngọc xuất quân cương. Gia thế rất bình thường, nhưng so với ai khác đều chăm chỉ luyện công. Cái tên Hàn Cương này hắn thật sự quen hay, mơ mơ hồ hồ có chút ký ức. Hắn cơ hồ đều gặp qua đệ tử của Trương Tái. Lần trước hồi hương, tuy rằng hai huynh đệ Lữ ra đi rồi, Du sư Hùng cũng thi đậu tiến sĩ, nhưng những đệ tử khác đều đã gặp mặt. Lúc ấy tuy rằng Hàn Cương không nổi bật, nhưng thấy nhiều lần, luôn có thể lưu lại chút ấn tượng. Mời hắn vào đi. Trương Tiễn nói với lão buộc. Không biết là đi thi, hay là vào kinh học tập. Trình Chiêu thuận miệng hỏi. Năm ngoái đi thi nên tới rồi, nếu nói là vào kinh học. Trương Tiễn suy nghĩ một chút, lại lắc đầu. Quốc tử giám thu người cũng sẽ không chạy tới trước thi lễ bộ. Rất nhanh, lão buộc dẫn hai người đi qua trước đỉnh, nhìn vào vết tượng. Trương Tiễn và Trình Kiệt đứng lên, ở trong sảnh chào đón. Thiên Kỳ tiên sinh, Bá Thuần tiên sinh. Hàn Cương quỳ gối trước mặt Trương Tiễn, Trình Dục, mặt học vãn sinh Hàn Cương, bái kiến hai vị tiên sinh. Hai người Trình Lam, Trương Tiễn, Hàn Cương đều không phải lần đầu tiên gặp, thậm chí đều nghe qua hai người giảng học. Chỉ là lúc ấy tiền thân của hắn ở trong chúng đệ tử của Trương Tái, cũng không thu hút, cũng không trông cậy vào bọn họ có thể nhận ra mình. Trình Dục khí chất thuần túy, ăn nói ôn nhã, khiêm tốn quân tử, ôn nhuận như ngọc, chính là cách viết gương mặt tốt nhất đối với hắn. Vĩnh viễn đều là bình thản đạm bạc, bất luận tranh luận như thế nào, cũng không thấy hắn tức giận sao động. Cùng hắn nói chuyện với nhau, chợt cảm thấy như tắm gió xuân. Một đại học tông sư, thi thư thuần hóa khí chất, cũng là theo lý nên như thế, nhưng so với đệ đệ luôn luôn là một gương mặt quan tài của hắn thì càng tốt hơn rất nhiều. Mà ánh mắt Trương Tiễn thì lại thuận tiện hơn rất nhiều. Hắn hơn 20 tuổi đã đỗ tiến sĩ, thiếu niên đắc ý lại bởi vì Trương Tái duyên cớ, mà ở quan Tây rất được kính trọng. Hôm nay làm ngự sử, cho nên họ cách có chút sắc bén. Bên này hai người Trình Lam cùng Trương Tiễn nhìn hàng gương, cũng cảm thấy người trẻ tuổi này cử chỉ tự nhiên, hình dung xuất sắc, trên lễ nghi cũng không thiếu chỗ nào, không có một chút không phong khoáng, đích thật là phong phạm đệ tử của Trương Tái. Nói chuyện Hàn Ôn một chút, ba người chỉ lễ ngồi xuống, thấy Hàn Cương muốn nói lại thôi, Trương Tiễn trong lòng liền cười nói, Ngọc Côn ngươi tới không khéo, đại huynh ngày trước bị phái đi Minh Châu tra án, không biết khi nào mới có thể trở về. Thật không khéo. Vẻ thất vọng trên mặt Hàn Cương không phải giả vờ, hắn lại cúi người, nhưng có thể gặp được hai vị tiên sinh, chuyến đi này đã không tệ rồi. Trương Tiễn hỏi, nhớ Ngọc Côn hẳn là người Tần Châu chứ? Lần này vào kinh không biết là vì chuyện gì. Học sinh vừa mới tiến cử Tần Phượng Kinh Lược Ti làm công sự, lần này vào kinh là đến Lưu Nội Cương đưa ra trạng. Nhập quan. Trương Tiễn kinh ngạc trong mắt, nhìn khuôn mặt quá trẻ tuổi của Hàn Cương, Ngọc Côn ngươi mới 20 đúng không? Học sinh vừa qua 19. 19 là làm quan. Hoạt động công sự, ngay cả sai phái cũng có. Trương Tiễn kinh ngạc không che giấu được nữa, thường thức giám sát ngự sử nói cho hắn biết, Hàn Cương nhận được bổ nhiệm này cũng không hợp pháp. Thật hay là giả? Hắn không khỏi hoài nghi. Trình Mân vẫn trầm ngâm, lúc này đột nhiên hỏi, ngày trước nghe nói Tần Phượng cơ nghi Vương Thiểu, Hùng Võ Tiết Phán Ngô Diễn còn có đồ giám Trương Thủ Đức cùng nhau tiến cử một người, bởi vì niên nha không đủ, mà do quan gia đích thân hạ đặc chỉ. Hàn Cương gật đầu, chính là học sinh. Nghe được Trình Dục nhắc nhở, Trương Tiễn cũng nghĩ tới. Nếu so sánh với tin tức thái mắt, ngự sử đài ở trong chư ti triều đình là xếp hạng cao nhất. Cho dù là tin báo có tỉnh, giám sát ngự sử cũng có tư cách thẩm vấn cùng hỏi. Quan gia đặc chỉ phân công một người từ cựu phẩm tuyển người, ở trong ngự sử đài cũng coi như là một tin tức nho nhỏ, thì ra là Ngọc Côn ngươi. Chương 106. Một từ chương một của Loạn Đô Đường. Chương 106. Một từ chương một của Loạn Đô Đường. 3. Trương Tiễn nhớ ra thế của Hàn Cương cũng không tốt, thậm chí không phải là dòng dõi thư lương, càng không thể so sánh với đệ tử tướng môn như Chủng Kiến Trung. Nhưng cũng bởi vì như thế, Hàn Cương mới lộ ra không đến 20 đã dẫn động thiên tử ban xuống đặc chỉ là như thế nào không đơn giản. Ngọc Côn ngươi có thể đồng thời được Vương Thiểu, Nô Diễn cùng Trương Thủ Đức ba người coi trọng, tài học coi như không kém, sao không an tâm xuống dưới học thêm 2 năm, cũng tốt thi được tiến sĩ. Tuy Tần Châu lớn, nhưng cũng không bày nổi một cái bàn đọc sách tiến tĩnh. Hàn Cương cảm khái, ngoài có Tây Tặc tàn sát bừa bãi, trong có bộ tộc phản không thuận, hàng năm khói lửa không ngừng, sao có thể an tâm đọc sách được. Lời Hàn Cương chọc cho Trương Tiễn gật đầu đồng ý, năm đó Lý Nguyên Hạo giơ cờ phản bội lên, Trương Tái cũng có tâm tư ném bút toàn quân, nếu không phải có Phạm Trọng Yêm, một đám danh thần hàng kỳ đến trấn thủ quan Tây, thế cục dung chuyển cũng không cho phép Trương Tái, Trương Tiễn an tâm đọc sách. Nếu Ngọc Côn do Vương Thiểu tiến cử, vậy hẳn là vì khai thác Hà Hoàng rồi. Chính là nghị kiến do Tử Hậu tiên sinh đề xướng năm đó. Khai thác Hà Hoàng, tiền lương, nhân mã đều phải ngàn dặm xa xôi chuyển vượt qua, bách tính Tần Châu liền phải chịu tội. Có huynh trưởng biết binh, Trương Tiễn đương nhiên hiểu biết đối với chiến lược khai thác Hà Hoàng, lợi và hại trong lòng cũng biết. Dù sao cũng phải thử một lần. Một khi thật sự có thể thu phục được bộ tộc Hà Hoàng, Tần Châu sẽ là vùng đất trong thành, sinh dân cũng không cần phải chịu nỗi khổ chiến loạn nữa, đây là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trên khuôn mặt trẻ tuổi của Hàn Cương lộ ra vẻ kiên nghị, sự việc này tuy khó, nhưng nếu còn chưa làm qua thì đã từ bỏ rồi, trong lòng luôn không cam lòng. Lời này nếu là do người khác nói ra, Trương Tiễn tất nhiên sẽ vô án giận dữ mắng mỏ, mà Trình Kiệt cũng phải lắc đầu, bắt đầu khuyên bảo. Nhưng Hàn Cương là đệ tử của Trương Tái, cũng không phải là người ngoài, người trẻ tuổi bốc đồng lại làm cho Trương Túc cùng Trình Kiệt nhìn mà yêu thích. Mặc dù hắn nói có chút ngây thơ, nhưng nghĩ đến cũng là bởi vì quá trẻ tuổi, suy nghĩ không đủ nguyên nhân, không phải bản tâm có sai. Chỉ có điều chuyện Hà Hoàng, Vương An Thạch rất nhiều, Trương Tiễn và Trình Dục lúc này lại nghĩ tới Vương An Thạch cáo ốm thỉnh quận. Thầm nghĩ, Vương Giới Phủ nếu mất chức, chức ti của Hàn Ngọc Côn có lẽ sẽ sinh biến. Dưới Trung Thư Môn, cũng tức là trong chính sự đường, một đường lại vừa cao vừa béo bước chân vội vàng, tiếng bước chân nặng nề truyền khắp hành lang. Tăng Đố nghe thấy tiếng bước chân, vung bài thi đố lao đang đọc trong tay xuống. Ông ta thân là kiểm tra công việc của năm phòng chính, thủ tướng cũng đốc thúc thủ tướng, công việc của các lại, hộ, lễ, hình, công năm phòng lại. Chức vị quan trọng, việc vặt phiền phức, phàm là công văn phát tới chính sự đường đều phải quản lý. Bình thường đều bận rộn xoay quanh, cũng chỉ có hôm nay, từ khi ông ta nhậm chức tới nay mới lần đầu tiên được thoải mái như vậy, đường lại mập mạp đi ra ngoài cửa, nói với bên trong, đô kiểm chính, tam ti vừa mới có người tới, vội vã muốn hôm qua phát công văn chờ phê duyệt. Để hắn chờ thêm một chút. Tăng Bố lắc đầu, cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, việc này cần đợi Vương Đại Sâm trở về phê duyệt. Tiểu nhân hiểu. Tên béo đường lại hôm nay đã nhiều lần đi tới đi lui ở tiền viện cùng kiểm chính sảnh, nhận được trả lời đều giống nhau, chờ Vương Đại Sâm trở về mới phê. Nhưng câu xin chỉ thị này hắn không dám tiết kiệm, tự cho là đúng, chém đầu chính là mình. Tên đường lại béo xoay người muốn đi, Tăng Bố từ phía sau gọi hắn lại, gọi hắn vào trong phòng công, Tăng tướng công, Trần tướng công, hôm qua có nói gì không? Tên béo đường lại là thân tín của Tăng Bố, nếu Tăng Bố đã hỏi, cũng không dám chậm trễ, hôm qua Vương Đại Sâm từ trong cung đi ra cũng không về chính sự đường, sau khi trong cung truyền ra tin tức, Tăng tướng công và Trần tướng công liền muốn lập tức hạ đường chắt đình chỉ thi hành thanh miêu pháp, nhưng Triệu Đại Sâm lại nói, là chuyện Vương Đại Sâm làm ra, phải để cho chính hắn trở về bãi bỏ. Triệu Duyệt Đạo giúp đỡ một việc lớn. Tăng Bố cười, trong lòng lại không có chút cảm kích nào với Triệu Tuân, lại nghĩ Triệu Tuân một chút đảm đường cũng không có, lại không dám làm việc, khó trách luôn luôn kêu khổ. Hôm qua Tăng Bố vừa nghe tin tức từ trong cung truyền ra, liền chạy tới phủ Vương An Thạch. Ông ta và Lữ Huệ Khanh, Trương Hàm và một đám quan viên trung kiên của phái biến pháp đều ở cửa chờ, đợi cả ngày cũng không thấy Vương An Thạch cáo bệnh, nhưng mà đem tâm ý chuyển đến cũng đã đủ rồi. Chỉ là Tăng Bố không nghĩ tới, ông ta vừa đi như vậy, ngày hôm qua ở trong chính sự đường lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trong núi không có hổ, khỉ đá xương đại vương. Cho dù chức quan của hai con khỉ này cao hơn hổ, nhưng vẫn thú vị hơn đường lại mập mạp thì không khỏi lo lắng nhìn đống công văn chất đầy bản vải dày cuộn, lo lắng hỏi, Đô Kiểm Chính, đọc lại nhiều công văn như vậy, không có vấn đề gì sao? Ngươi lo lắng cái gì? Tăng Bố đứng lên, từ bộ đi ra cửa, quay đầu nhìn về phía cung thành phía bắc, Sùng Chính Điện ngay tại phương hướng tầm mắt hắn rơi xuống, không cần gấp, Tham Chính rất nhanh sẽ trở về. Sùng Chính Điện, Triệu Trinh hiện tại rất bực bội, y dịch túi đầu nhìn chằm chằm tấu chương mời quận của Vương An Thạch đang trải trên ngự án, mấy chữ, thần xin từ trước, vừa vào mắt, giống như bị phỏng một cái, tầm mắt lập tức rời khỏi từ chương kia. Hoàng đế trẻ tuổi không ngờ rằng, chỉ vì tấu chương của Hàn Kỳ, y do dự nói thêm vài câu, phản ứng của Vương An Thạch sẽ kịch liệt như vậy. Tốt xấu gì cũng xuất thân từ hoàng gia, trong tông tộc cũng đã thấy nhiều vô hình lục đục với nhau. Triệu Tuân đăng cơ tuy rằng thời gian ngắn, nhưng tại sao Vương An Thạch lại làm như thế, hắn vẫn hiểu được. Mà mục đích của Vương An Thạch, Triệu Tuân cũng biết rõ. Nhưng Hàn Kỳ là lão thần bá triều, tương tam đế đỡ nhị chủ, không có Hàn Chi Khuê, anh tông ngồi không vững ngôi vị hoàng đế. Triệu Trinh Y có thể ngồi ở vị trí này, có công lao của Hàn Kỳ, ân đức của y không thể không niệm. Hàn Kỳ nói cho dù không tin, cũng phải làm ra bộ dáng tin tưởng. Đây mới là cách làm lấy lại thể diện của lão thần. Nhưng Vương An Thạch bên kia lại nên làm cái gì bây giờ? Nghe y tự đi, không cải cách nữa. Tiền ở đâu ra? Quân đội làm sao chỉnh đốn? Mất đất làm sao thu phục? Nhị lỗ hàng phục như thế nào? Thôi được luật mới cũng được. Bãi miễn Vương An Thạch cũng được. Nhưng ngươi phải cho ta phương án cường binh của phú quốc ta. Hàn Kỳ cho, để cho hắn, không mình tiết kiệm tiên thiên hạ, tự nhiên quốc dụng không thiếu. Nhưng đem 5-6 ngàn vạn quan triều đình thu nhập hàng năm toàn bộ nuốt hết, còn phải mang theo 3 phần mấy trăm vạn quan tiền cọc, nhũ binh, nhũ quan, nhũ phí. Có một cái nào nói là hoàng đế? Số tiền này hầu như đều là bị mấy vạn quan viên, trăm vạn quân đội, còn có mấy ngàn tông thất tiêu đi. Nhân tông, anh tông, còn có Triệu Tuấn hắn, hôn quân nào là xa hoa vô độ? Không có. Trước khi hoàng đế Nhân Tông đại hành, chăn đắp trên người là cũ, dùng chén trà sứ. Tiên hoàng đăng cơ 4 năm, thời điểm mắc bệnh chiếm đa số, cung xá, du lịch, sẽ tiêu nhiều tiền một hạng cũng không có. Ngay cả đại liệm, cũng là bởi vì cách Nhân Tông băng hà mới 4 năm, quốc dụng không đủ, phí dụng lại bất đi, hại mình ngay cả hiếu tâm cũng không hết được. Mà Triệu Tuấn hắn thì sao? Từ khi đăng cơ đến nay khi nào xa xỉ hơn một chút? Dưới tình huống như vậy, nhà mình lại tiết kiệm, có thể tiết kiệm bao nhiêu? Mặc dù mình một chút không cần, cũng chỉ tiết kiệm được mấy chục vạn quan. Cái lỗ này đối với sổ ghi chép của Tam Ti càng ngày càng lớn mà nói, là như muối bỏ biển. Vương An Thạch không thể đi. Từ hôm qua nghĩ đến hôm nay, Triệu Tuân càng thêm khẳng định, Vương An Thạch không thể đi. Nếu muốn cường binh Phú Quốc, thực hiện giấc mộng của mình, thì không thể thả Vương An Thạch đi. Nếu như không thể vẹn toàn, nhất định phải làm một lựa chọn, Triệu Tuân rất rõ ràng nên chọn ai. Trong Sùng Chính Điện, Tể Chấp, Lưỡng Chế, hơn 10 vị trọng thần quyết định quốc sách đại tống đều đang chờ Triệu Tuân từ trong trầm mặc tỉnh lại. Đứng ở phía dưới các Tể Chấp, Tư Mã Quang Bình tâm tĩnh khí trở. Không giống với Tăng Công Lượng, Trần Chấp trung tâm phủ khí táo, không giống với Văn Ngạn Bác, Lữ Công Bật gấp gáp không dàn nổi. Mấy vị Tư Mã quân thực đứng đầu trong Hàn Lâm học sĩ, trước sau đều duy trì thái độ bình tĩnh, phản phất như biến pháp vẫn còn tồn tại, Vương An Thạch đi hay ở, như nước chảy đá mòn, đáy lòng không có một chút dao động. Không biết qua bao lâu, Triệu Tuân ngẩng đầu lên, thần sắc không còn do dự, biến pháp vừa mới bắt đầu, Vương Khanh không đi được. Tư Mã Khanh, ngươi soạn ra một chiếu thư an ủi chấm. Lời Triệu Trinh khiến cho các Tể Chấp xôn xao, mà Tư Mã Quang đáp vâng, tiếp nhận ý chỉ. Lui ra phía sau đi viết chiếu thư. Hắn là Hàn Lâm học sĩ cộng thêm biết chế độ hàm, chính là có tư cách phát thảo chiếu thư. Vậy hạ. Văn Ngạn Bác lại tiến lên trước, thiên hạ dồn dập, đều là tân pháp. Tân pháp trái ngược khó đi, sĩ phu trong thiên hạ không ai không nói. Vương An Thạch đã tự biết, sao không theo ý nguyện, thả hắn rời kinh. Văn Khanh sao lại nói ra lời ấy? Triệu Tuân vừa sợ vừa giận, hắn biết Văn Ngạn Bác và Vương An Thạch là kẻ thù chính trị, nhưng những lời bàn tán xôn xao trong thiên hạ, không khỏi cũng hơi quá mức. Đừng tưởng rằng hắn trẻ tuổi không hiểu chuyện, trong quá trình thực hành cho vay mạ quả thật có vấn đề, nhưng khiến người giám sát và sửa chữa một chút, hẳn là có thể giải quyết. Chỉ cần sửa chữa, vay mạ chỉ có lợi đối với dân chúng. Hắn lập tức phê bình, tăng thêm pháp chế, Vu Sĩ đại phu thật sự không vui, nhưng ở chỗ nào của bách tính lại không tiện. Văn Ngạn Bác sinh ra ở Chân Tông Cảnh Đức năm thứ 3 Tây Nguyên năm 1006 đến Hy Ninh năm thứ 3, đã qua tuổi hoa giáp, gần như cổ thất tuần. Ông ta 65 tuổi, tuổi già sức yếu, thân thể còn xuống, da thịt đều lỏng lẻo. Nhưng một khi khung xương thẳng đứng, mấy chục năm vì tướng mà sinh ra cảm giác các bách, liền tựa như một đám mây đen nặng trịch đè ép hoàng đế trẻ tuổi. Ông ta cười lạnh, thanh âm giàn mua từ trong khe môi phát ra, tựa như gió lạnh gào thét bên ngoài Sùng Chính Điện. Bệ hạ, thiên tử vì cùng sĩ đại phu trị thiên hạ, không phải cùng bách tính trị thiên hạ. Lại dám nói như vậy? Triệu Tuân nghe vậy cả kinh, hai mắt trừng Văn Ngạn Bác. Mà Văn Ngạn Bác thì rũ mắt xuống, nhưng thân thể đứng thẳng hơn. Các trọng thần trong điện không có bất cứ phản ứng gì, giống như chưa nghe được lời Văn Ngạn Bác nói, lại giống như ngầm thừa nhận một câu này vào trong lòng bọn họ đúng, Văn Ngạn Bác nói thật. Bất kể là biến pháp hay là phản biến pháp, văn chương vãng lai giữa hai phái, mặc dù đều là đường hoàng nói là suy nghĩ cho bách tính thiên hạ, nhưng trên thực tế suy nghĩ đến bách tính chỉ là bổ sung. Cho vay cây mạ có thể hơi ưu đãi dân, lại làm tổn thương lợi ích của sĩ đại phu. Văn Ngạn Bác đây là đang nhắc nhở Triệu Tuân, chớ quên căn cơ của thiên tử ở nơi nào. Mỗi lần trên triều đình tranh luận sách lược trị quốc, đều là đem lời của bách tính làm thư trái với lời mình nói, ai mà không bày ra thái độ vì dân tình mệnh. 3 năm qua, Triệu Trinh vẫn là lần đầu tiên từ miệng thần tử nghe được rõ ràng bản chất trị quốc. Mặc dù quá khứ Vương An Thạch cùng y nói tới bản ý của Thanh Miêu Pháp, cũng phải che che giấu giấu, không chịu nói rõ ràng. Có phải nên cảm ơn Văn Ngạn Bắc không? Mấy năm nay, vị văn tướng công này vẫn là thần tử đầu tiên chịu nói với hắn những lời nói thật này. Chương 107. Một từ chương. Chương 107, một từ chương, tứ. Triệu Tuân cười lạnh lùng, giống như vừa rồi là phiên bản của Văn Ngạn Bắc. Thiên tử đại tống trong nháy mắt trưởng thành hơn không ít, trong ánh mắt còn lưu lại một chút ngây thơ rút đi. Tầm mắt xẹt qua trên người quần thần, mỗi người lập tức phát giác, áp lực từ chỗ hoàng đế chuyển đến bất chi bất giác đã lớn hơn rất nhiều. Quân thần đều trầm mặc, xuống chính điện, giống như lại muốn lẹn vào trong biển sâu trầm mặc. Điện hạ, thần đã nghĩ xong chiếu thư an ủi, xin điện hạ ngự lãm. Tư Mã Quang lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giằng co. Hai tay ông ta cầm chiếu thư vừa phát thảo xong, khẽ không người đi lên trước. Khi đi qua bên cạnh Văn Ngạn Bác, bước chân Tư Mã Quang hơi nặng một chút, ông ta là đang nhắc nhở. Văn Ngạn Bác từ năm Khánh lịch thứ 7 Tây Nguyên năm 1047 đã vào chính sự đường, chuyện xưa trong triều nào có đạo lý không quen thuộc. Nhưng ông ta lại thúc giục thiên tử đổi vương giới phủ ra khỏi triều đình, nhưng tuyệt không để ý đến thể diện của vương giới phủ, ngay cả chuyện xưa lệ cũ cũng không quản. Như vậy thật sự có thể như nguyện? Không, ngược lại sẽ khiến hoàng đế phản cảm. Từ khi Nhân Tông triều tới nay, quan viên từ chức thị chế trở lên đã thỉnh quận, ngoại trừ thái tương vì chuyện xây dựng ngai vàng mà đắc tội với hoàng đế Anh Tông, có ai không hạ chiếu an ủi mấy lần mới phê chuẩn? Tuy Vương An Thạch đưa ra tân pháp là họa loạn quốc chính, nhưng bản tâm không phải vì mình. Việc này thiên tử biết rõ, cho dù phải bãi bỏ, trong lòng cũng không tránh khỏi áy náy, từ chức của ông ta sao có thể đồng ý? Tư Mã Quang thở dài vì sự thất thố của Văn Ngạn Bác, cái này gọi là quan tâm thì sẽ loạn. Văn Ngạn Bác từ trước đến nay luôn ổn trọng, đam mưu chứ danh triều đình. Lúc ở Tổng Giác, liền biết dùng nước để làm quả cầu trong hốc cây trồi lên. Cũng giống như mình, tuổi còn nhỏ đã có thanh danh rộng. Nhưng bây giờ nhìn xem hắn, không nên nói đã nói, không nên làm. Chờ thiên tử hồi tưởng lại, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Không, nhìn bộ dáng thiên tử, hắn đã hiểu rõ. Có một số việc không nên nói đấu, không thể nói đấu, lại cố tình nói rõ, cái này gọi là khéo quá hóa vụ. Tư Mã Khanh, mau đem chiếu thư tới. Tư Mã Quang trình chiếu thư đã chuẩn bị xong lên, để một tiểu hoàng môn đi theo hầu cầm chiếu thư, bày ra trước mắt Triệu Tuân. Hôm nay sĩ phu xôi trào, lê dân xôn xao, chính là muốn ủy thác nhiệm vụ, thối thủ liên an. Nhu đồ riêng của khanh, cố nhiên không hối tiếc, chấm sở vọng, sẽ ủy thác ai? Triệu Tuân mặc niệm, bất giác khẽ gật đầu. Bởi vì một chút ủy khuất, liền bỏ lại chính sự không để ý tới, còn cao ốm phải rời kinh. Đối với cách làm của Vương An Thạch, trong lòng Triệu Tuân kỳ thật còn có chút oán giận. Hiện tại sĩ đại phu nghị luận xôi trào, dân chúng xôn xao, ngươi lại muốn từ chức, tự lấy an bình. Khanh ra vì mưu đồ của mình, tuy nhiên không tiếc, nhưng kỳ vọng của chấm lại nên ủy thác cho ai? Một đoạn này của Tư Mã Quang, quả nhiên là viết vào trong lòng mình. Cầm lấy bút son, ký tên đồng ý, đóng dấu. Triệu Tuân đưa chiếu thư cho cận thần bên cạnh, chuyển cho Vương An Thạch. Ngài ấy có bệnh nữa, chấm sẽ phái thái y đi. Là một chính sự tham gia vào nghiên cứu, phủ đệ của Vương An Thạch vẫn như thường lệ là vật ngự tứ. Có hoa viên, có lầu cát, là một đại trạch viện có số lượng nhiều trong thành Đông Kinh. Nhưng người sinh hoạt thường ngày trong trạch viện lại rất ít. Vương An Thạch chưa từng cưới thiếp, bên cạnh cũng không có nha đầu thông phòng gì, chỉ có một lao thê Ngô thị bồi mình mấy chục năm. Trong chúng thần, ngoại trừ Tư Mã Quang, không còn ai giống như Vương An Thạch. Bình thường ở bên người nghe hầu sai sử, chỉ có một vị lão bộc. Trong nhà bốn đầu, bất quá mười mấy nam nữ. Vương An Thạch và Ngô thị tổng cộng sinh ba nhi tử, ba nữ nhi, nhưng một trai một gái chết trẻ, nhi tử nữ nhi đều chỉ còn lại có hai người. Con trưởng Vương Anh Tuyền từ nhỏ đã thông minh, hơn 10 tuổi đã có thể làm sách luận dương dương mấy vạn lời, 3 năm trước đây thi đỗ tiến sĩ, lại về quê cưới con gái của Tiêu gia Kim Khê, bây giờ người còn ở phương Nam làm quan. Con thứ Vương không thông minh bằng đại ca hắn, họ Tử lại có chút cổ quái, kỳ thật cái này cũng không khó lý giải, phụ huynh quá mức xuất sắc, làm con trai út áp lực sẽ rất lớn, thi tiến sĩ là không thể nào. Vương An Thạch nghĩ ngày sau vẫn là cầu một cái ấm bổ cho hắn, an bài cưới môn hảo thân, bình an sống một ngày. Con gái lớn đã gả cho người, là Ngô An Chỉ con trai của Đồng Liêu Ngô Sung năm đó ở quần mục ti nhậm chức. Hiện giờ Ngô Sung đã làm được chức tam ti sứ, kế tướng một nước, con gái thân gia ở trung địa vị cao. Nhưng Ngô Sung đối với chuyện biến pháp từ trước đến nay không có ý kiến đến gì, xem ý tứ cũng là đa số là phủ định, bạn tốt ngày xưa, thân gia hiện giờ, cũng là dần dần mỗi người một ngả. Trưởng tử trưởng nữ đều không ở bên cạnh, đại đệ Vương An Quốc đi Tây Kinh nhậm chức quốc tử giám giáo sư, Vương An Lễ, Vương An Thượng hai đệ đệ, một ở Hà Đông, một ở Giang Nam, mấy huynh đệ chia ra ở trời Nam biển Bắc. Thân nhân ở cùng vợ chồng Vương An Thạch ở trong gian nhà này, cũng chỉ còn lại hai nhi nữ đã gần tối, Vương An Thạch ở trong thư phòng chờ tin tức, y cũng không biết Triệu Trinh sẽ làm ra quyết định gì, nhưng trong hôm nay, chiếu thư an ủi hẳn là sẽ đến. Bất luận là thiên tử đồng ý y từ trước, hay là không đồng ý, chiếu theo lệ cũ, đều sẽ mời mà đồng ý vài lần. Tựa như thiên tử đăng cơ, đối với ngôi vị hoàng đế nhất định phải 3 lần nhường 3. Nếu như từ trước mà dừng, từ trước 2-3 lần sẽ thả người, nếu như thiên tử còn muốn tiếp tục cải cách, thật lòng giữ mình, 5 tử, 6 tử cũng sẽ không đáp ứng. Một quyển Mạnh Tử cầm trong tay, trong từng hàng chữ đều là chú giải ngày xưa của Vương An Thạch. Lý luận của Mạnh Tử từ trước đến nay đều là do ông ta nhận, lại có trình bày khác. Là đại gia học thuật có thể đếm được trên đầu ngón tay đương đại, mấy năm trước khi Vương An Thạch dạy học ở Kim Lăng, đều lấy Mạnh Tử làm trung tâm. Chỉ là hôm nay ông ta không có tâm tình đọc sách, bản thân lại là một đứa trẻ vội vàng sao động, lật sách ra thành tiếng ào ào, mấy canh giờ rồi, một chữ cũng không nhìn vào. Cửa thư phòng mở ra, không phải Vương An Thạch chờ tin tức, mà là phu nhân Ngô thị đi đến, sắc mặt tâm trầm, nhị tỷ vừa mới trở về. Ồ, Vương An Thạch thuận miệng đáp, hôm nay nhị nữ nhi đi thăm tỷ tỷ đã gả đi, chuyện này ông cũng biết. Nói đại tỷ nhi gần đây ở Ngô gia sống không tốt. Vương An Thạch buông sách xuống, mặt trầm xuống, đã xảy ra chuyện gì? Nghe xong, Nô thị lập tức buộc phát ra, còn không phải ngươi huyên náo sao? Đều là ngươi làm cho Tân Pháp, cứu cô đều cho nàng sắc mặt nhìn, ngay cả cô già cũng ầm ĩ mấy lần. Phải không? Giọng nói của Vương An Thạch khô khan. Trước đây ông ta và Ngô Sung đều là phán quan quần mục, tình nghĩa rất sâu đậm, cho nên kết làm thông gia. Nhưng không ngờ bởi vì chuyện Tân Pháp, ông ta và Ngô Sung càng đi càng xa, tình nghĩa cũ không còn, ngược lại liên lụy con gái nhà mình. Chỗ đại tỷ để nhị tỷ nhi thường xuyên đi xem, nếu có rảnh, mang tiểu cửu về nhà ở hai ngày cũng được. Con gái gả đi rồi, Vương An Thạch cũng không biết xử lý việc nhà chồng bà ta như thế nào, chỉ có thể để con gái về nhà ở hai ngày giải sầu, chính Hải cũng có thể đưa cháu ngoại đến. Ông ta đã 50 rồi, ngày thường cũng lo lắng không biết khi nào mới có thể ôm cháu trai. Thời áo khoác gọi là Lây tướng công, thật ra Vương An Thạch cũng chỉ là một ông già bình thường. Cơm còn chưa xong sao? Vương An Thạch không muốn nghe những chuyện phiền lòng này nữa, thúc giục ăn cơm. Nô thị oán hận nhìn chằm chằm Vương An Thạch. Bà ta biết trước khi ăn phải nói rõ ràng, đợi đến khi bắt đầu ăn cơm, ông ta lại sẽ suy nghĩ chuyện khác, đồ ăn bày trước mặt bất luận khó ăn đến đâu, Vương An Thạch đều sẽ ăn từng miếng từng miếng. Thậm chí không cần dùng đồ ăn, cho dù là cá ăn, vị phu quân này của bà ta cũng sẽ không hề cảm giác được từng miếng nuốt vào trong bụng, ăn xong cũng sẽ không phát hiện đây là chuyện ông ta câu cá cùng lúc với Hoàng đế Nhân Tông. Nghe nói Hoàng đế Nhân Tông cho rằng là giả vờ giả vịt, lòng mang giả dối, nhưng bản thân phu quân nhà mình rõ ràng nhất, họ của ông ta, làm sao biết diễn kịch. Thật sự hồ đồ. Nô thị ôn nhu nói, lao ra, về nhà ở hai ngày, cuối cùng vẫn phải trở về. Vẫn là đem cô ra đổi việc đi, rời kinh thành là được. Ta đã cao ốm, nói không chừng chờ mấy ngày cũng là phải rời kinh. Đổi như thế nào? Vương An Thạch từ chối, cuối cùng chọc giận Nô thị, vỗ bàn một cái, Vương Hoan Lang. Đại tỷ là thịt trên người ta rơi xuống, ngươi không đau lòng, ta đau lòng. Cho dù nơi này không có người ngoài, nhưng bị phu nhân gọi nhũ danh của mình. Vương An Thạch vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, nhìn trái nhìn phải mà nói ý ỉa, đại ca nhi nơi đó có gửi thư tới không? Nô thị quay mặt đi, không để ý tới hắn. Vương An Thạch nhìn mà buồn rầu, ý cũng không sợ nội, nô thị của Nhã Thiện Thi Phú vẫn luôn là người hiền nội trợ của mình. Nhưng hai năm qua, không biết vì sao tính tình phu nhân nhà mình chậm rãi trở nên cổ quái, thường thường bởi vì một chút chuyện nhỏ mà nổi giận. Nhưng tốt xấu gì cũng là vợ chồng nghèo, nhường một chút cũng không có gì cảm thấy mất mặt. Cửa thư phòng đống nhiên bị gõ vang, lão bộc của Vương An Thạch ở ngoài cửa vang lên, giới phủ tướng công, trung sứ tới rồi. Là Lý Đô Chi của Ngự Dược Viện. Vương An Thạch như chút được gánh nặng, lập tức nằm trở lại giường trong thư phòng, nô thị oán hận hừ vài tiếng, cuối cùng vẫn ngồi xuống bên giường. Giả bệnh thì có dáng vẻ giả bệnh. Tuy ai cũng biết cáo ốm là giả, nhưng một chút văn chương mặt ngoài cũng không làm, lại là đang tìm ngự sử buộc tội. Lúc Lý Tuấn Cử đi vào, Vương An Thạch đã nằm trên giường, nô phu nhân ở bên hầu hạ. Chỉ là Vương giới phủ một chút gương mặt bệnh tật cũng không có, dáng vẻ rất khỏe mạnh. Lý Tuấn Cử tập mãi thành thói quen, kéo thánh chỉ ra bắt đầu đọc. Đang xương bệnh thần tử ra tuyên chỉ, không muốn cho thần tử nằm trên giường bệnh quỳ xuống, đây là lấy hết thể diện đại thần, cũng là biểu hiện tiên tử thương cảm cho thần tử. Trước giường bệnh, Lý Tuấn Cử trầm động du dương đọc xong chiếu thư. Như dự liệu, cũng không có trả lời. Lý Tuấn Cử làm tuyên chiếu nhiều năm, sứ thần, rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lần này vì mời Vương An Thạch rời núi, không đi 4-5 chuyến, chạy chậm hai chân, cũng sẽ không có kết quả. Nhưng nghĩ lại, ít nhất lần này không cần vì tuyên triệu mà đuổi vào nhà vệ sinh nữa. Nhưng y buông chiếu thư xuống lại phát hiện sắc mặt Vương An Thạch đã xanh lét từ lúc nào chẳng hay. Y cẩn thận từng ly từng tí theo quy củ nhắc nhở, "Đại Sâm, xin tiếp chỉ." "Đây là Tư Mã Quân thực viết." Vương An Thạch nghiêm nghị hỏi. Nếu như đem chiếu thư đưa tới trước mắt, chỉ nhìn bút tích, y liền có thể biết có phải xuất phát từ thủ bút của bạn cũ mình hay không, nhưng ý chỉ này y làm sao có thể tiếp. Lý Tuấn Cử vừa đọc chiếu thư đã biết không đúng, theo hắn thấy Vương An Thạch nổi giận cũng là chuyện hợp tình hợp lý, hắn gật đầu đáp, đúng là thủ bút của Tư Mã Nội Hàn. Tư Mã thập nhị tài văn chương tốt. Vương An Thạch tức giận đến mức hai tay run rẩy, ngồi thẳng dậy, cũng không giả bệnh nữa. Sĩ phu xôi trào, lê dân xôn xao, đây rõ ràng là đang ép hắn từ trước. Nhu đồ riêng của khanh, cố nhiên không hối tiếc, chấm chỉ trông chờ, ủy thác ai, 16 chữ này, càng là chu tâm trí. Thiên tử nhìn cái nhìn đối với mình lại sẽ như thế nào? Đều biết xin trở về đi. Vương An Thạch cố nén tức giận. Lý Tuấn Cử thấy thế, cũng không dám đụng vào Vương An Thạch, lập tức cáo từ rời đi. Nhưng trước khi đi còn không quên nói một câu, quan gia thật lòng thành ý đợi Nhân Sâm lớn trở về. Lý Tuấn Cử đi rồi, Vương An Thạch xoay người xuống giường, trải giấy mài mực, ở trước bàn học múa bút thành văn, lời của Tư Mã Quang, y muốn bác bỏ từng câu một, chương 108. Quỷ mưu ám kế Hà Thương, 1. Chương 108, quỷ mưu ám kế Hà Thương, 1. Trong ngoại thành Đông Kinh, khách sạn lớn nhỏ, quán ăn, cửa hàng, có đến hàng ngàn. Nhưng có thể được trăm vạn sĩ dân thành Đông Kinh truyền miệng, chỉ có 72 cửa hàng chính. Trong đó có là quan doanh, có là dân doanh, có vốn là hội quán, cũng có nhà cũ vốn là hào môn, lai lịch đủ loại, nhưng danh tiếng lại đều là truyền khắp thiên hạ. Cửa hàng chính của hội tiên lâu nằm trong thành Đông Kinh, tuy không xa hoa phú quý như Phàn lâu, nhưng cũng không rộng lớn bằng cửa hàng Thanh Phong lâu, càng không sánh được với địa thế tuyệt hảo của Trương gia Viên tử và Trạng Nguyên lâu bên đường. Nhưng hội tiên lâu có ưu điểm, đó là lấy yên tĩnh trong ồn ào, nhất là rất nhiều nhã gian ở hậu viện đều lấy ưu tính bí ẩn mà nổi danh. Ngồi ở chỗ ngồi trên lầu của hội tiên lâu dựa vào cửa sổ phía bắc, chẳng những có thể nhìn ngắm thắng cảnh sông biển, còn có thể nhìn thấy cách đó không xa, cách một cây cầu vồng, ngay tại phủ nha Khai Phong bên kia sông biển. Chỉ là rất ít khách quý đến lựa chọn dùng cơm ở trên lầu, bàn ở lầu 2 lầu 3, ngày thường quá nửa là bị quan lại tầng thấp của phủ Khai Phong chiếm cứ. Trong hoa viên ở hậu viện, bị hòn non bộ, cây cối, cầu nhỏ, hồ nước, còn có mấy hành lang uốn lượn khúc chết phân ra từng gian nhã gian, mới là nơi được hoan nghênh nhất trong hội tiên lâu. Lưu Nội Cương lệnh thừa Lưu Dịch, mấy năm gần đây, vẫn là lần đầu tiên đi vào hậu viện hội tiên lâu. Tuy rằng hắn cũng là quan nhân, hơn nữa còn là quan ở kinh thành. Nhưng ở trong thành Đông Kinh giá hàng đắt đỏ, hắn một tên bát phẩm đại lý tự thừa một chút bổng lộc, muốn nuôi sống cả nhà mười mấy cái miệng, còn phải ứng phó với người quê thỉnh thoảng đến tống tiền, sớm đã giật gấu va vai. Khác với cuộc sống phú quý của các quan nhân bình thường dân chúng tưởng tượng, Lưu Dịch là quan nhỏ mặc áo bào xanh, phương thức đãi khách thường thấy nhất của hắn cũng chỉ là ăn lung tung một bữa ở quán rượu ven đường. Mặc dù như vậy, túi tiền của hắn một tháng cũng chịu không nổi mấy lần mài mòn, ở lại kinh thành không dễ dàng gì được một vị tiếp khách dẫn đi trước. Lưu Dịch đi qua hành lang, Y Lìa nhìn quần áo của vị tiếp khách mặc trước mặt, không kém hơn quần áo mình mặc trên người bao nhiêu. Mặc dù Lưu Dịch ăn mặc không phải là công phục chất lượng tốt, nhưng hiện tại cũng là một bộ đồ tốt. Nhưng một người hầu lại có thể so sánh với một vị quan nhân như Y Lìa. Ở trên hành lang rẽ trái rẽ phải, cuối cùng Lưu Dịch dưới sự dẫn dắt của khách, rốt cục đi vào một gian phòng nhỏ trên ngạch cửa rồng bay phượng múa viết bốn chữ Thảo Vong Quy Liên Hoa. Trong phòng, đối diện là một tấm bình phong hoa sen, bốn tấm bình phong. Bốn tấm hoa sen tư thái khác nhau, có nụ hoa muốn nở, cũng có hoa nở chính diễm, còn có một bức hoa tàn cảnh, một cánh hoa nửa nở nửa bên phải ở giữa, một cánh hoa đỉnh độc lực như có như không còn mang theo chút thủy ý, coi như là xuất phát từ bút tích danh gia. Vòng qua bình phong, đã thấy một nam tử trung niên thai to mặt dài, mặt trắng râu dài, bộ dáng rất có uy nghiêm ngồi ở bên cửa sổ. Dẫn người tới, tiếp khách liền lui ra ngoài. Thiến lui không nói một lời, không có không hô tự đến, ngồi đả tiểu kỷ nữ trước tiệc ca sướng, cũng không có thắt lưng khăn tay hoa xanh bố tay, thay canh rót rượu cho khách, tục xưng phụ nhân rượu nếp than, càng không có một đám người hầu nói chọc cười, tranh thủ tiền thưởng, tất cả đều tận khả năng giữ được yên tĩnh, đó là đặc điểm lớn nhất của hậu viện hội tiên lâu này. Lưu Dịch đi lên trước, không người hành lễ với người trung niên, hạ quan bái kiến thị chế. Người trung niên chỉ một cái bàn bên cạnh, ngồi đi. Lưu Dịch nhìn qua, trên bàn đã bày đầy đĩa lạnh và trái cây. Rót bát, chén đĩa trái cây, bát đồ ăn, mười mấy món lớn nhỏ, còn có hai bình rượu, bầu rượu, đũa trước mặt hai người, không cái nào không phải là đồ bạc lấp lánh, cộng lại không hơn trăm lượng. Trong thành Đông Kinh chỉ có 72 cửa hàng chính mới có tài lực hào phóng như vậy, cửa hàng chân và tiểu quán nhỏ bình thường, cho dù muốn làm xa hoa một chút, dụng cụ cũng phải tới cửa hàng chính mượn. Hai người ngồi xuống, rất nhanh mâm đồ ăn nóng cũng bưng lên, mỗi một món vẫn là dùng đĩa bạc đựng, dưới đĩa bạc đặc chế, còn có ngọn lửa âm thiêu, để cam đoan thức ăn sẽ không nhanh nguội đi. Bưng thức ăn tới lui không một tiếng động, tiếp khách cuối cùng đứng ở chỗ bình phòng, thấy hai vị khách nhân không có phân phó gì khác, liền không người lui ra ngoài cửa. Cẩn thận đóng cửa lại, trong sảnh cũng chỉ còn lại Lưu Dịch cùng trung niên thị chế hai người. Chỉ có nửa đêm, chùa chiến mới yên tĩnh phủ xuống trong sảnh, tạp âm ngoài sảnh không lọt vào. Phòng khách lấy sen làm tên, cạnh cửa sổ, xa nhà, thậm chí chén bát đĩa, khắp nơi đều đánh dấu hoa sen. Ngay cả chậu than đồng thau đốt dưới cửa sổ, cũng là một đóa hoa sen ngàn lá hoàn chỉnh. Khói hương lượn lờ từ nụ hoa sen xanh trong lư hương đồng thau từng sợi dâng lên, khuếch tán trong sảnh. Một mùi hương thoang thoảng truyền ra ở trong mũi, mùi thơm thanh thuần, không nồng đậm giống mùi hoa hồng bình thường, đúng là đặc sắc của sảnh này. Lưu Dịch không có ý định nhìn nhiều, sự yên tĩnh như chết chóc trong sảnh khiến hắn ngồi rất không được tự nhiên, hắn cẩn thận cùng hỏi, không biết thị chế gọi hạ quan tới đây, vì sao lại làm chuyện gì? Người trung niên mở miệng lần thứ hai, nói nhiều hơn một chút. Gần đây có một quan viên mới tuyển người đến Lưu Nội Cương đưa giấy ghi chú gia đình không? Hắn dừng một chút, lại thêm một câu, có thiên tử đích thân hạ chỉ. Người có biết không? Lưu Dịch đương nhiên biết. Thiên tử đích thân hạ chỉ, vì chọn người không đến tuổi mà phân công, đây là lần đầu tiên sau khi ban bố một đầu quan mới. Thân là Lưu Nội Cương lệnh thừa, nào có đạo lý không biết, có phải Hàn Cương hay không? Không sai, chính là hắn. Không biết thị chế muốn hắn như thế nào. Lưu Dịch còn hiểu, Hàn Cương đã bị định ra lệnh, nếu muốn giúp hắn chỉ cần ở bên cạnh trông coi là được, thị chế đã đề cập tới hắn, chỉ có thể là làm chuyện xấu. Hai ngày sau, an bài hắn tham gia thi đấu. Yêu cầu của người trung niên rất đơn giản. Lưu Dịch giật mình lắc đầu, làm sao có thể làm được, thi đấu là vì phân công, nhưng hắn vốn đã có đặc chỉ của thiên tử, phân công sớm đã định ra. Tần Phượng Lộ kinh lược ti hoạt động công sự, kiêm lý công việc thương tật trong đường, căn bản không cần tham gia thi đấu. Người trung niên hơi nghiêng người về phía trước, chỉ khẽ động, trong mắt Lưu Dịch giống như núi cao sụp đổ, đè xuống, chỉ cảm thấy có chút khó thở nặng nề. Chợt nghe người trung niên hỏi, Hàn Cương, hắn có xuất thân hay không? Lưu Dịch thành thật lắc đầu trả lời, không có, hắn chỉ là áo vải dựa vào tiến cử được quan mà thôi. Người không xuất thân chú quan hầu, chẳng lẽ không phải nhất định phải tham gia thi đấu à? Người trung niên khẽ cười vài tiếng, có vẻ đắc ý trộm mất của vô không, triều đình lập tức có trật tự, làm theo luật là được. Các ngươi tận trung với cương vị công tác, thiên tử còn có thể nói không phải sao? Hạ quan hiểu rồi. Lưu Dịch suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý, người đối diện nói đúng vậy. Hắn cười nói, xin thị chế yên tâm, hạ quan tự nhiên sẽ xử lý tốt Hàn. Đúng rồi. Lưu Dịch lại nhíu mày, quan mới Huyên, Trần Phán Huyên nhất định sẽ ở đây. Hạ quan từ đâu xuống tay? Người trung niên mỉm cười tự tin, ngón tay nhẹ nhàng điểm chén lớn rượu, khiến từng gợn sóng quanh quẩn trên mặt Dịch trang trí viên bạc, giống như đang nói tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, chuyện phán Lưu Nội Cương của các ngươi, ngày đó sẽ không ở lại nha môn. Ở Kinh Bắc Ti, mỗi ngày đều phải thay phiên hai người lên điện đỉnh núi, tấu báo sự vụ lớn nhỏ trong ti. Hai ngày sau, vừa vặn đến lượt Tả Trọng Thông của Trần Tương và Đội Chi Ti lên điện. Thì ra là thế. Lưu Dịch gật đầu, lúc này hắn mới tỉnh ngộ lại, vị thị chế trước mắt này vốn là quản lý thứ tự của Luân Phiên Điện Đỉnh, nếu Trần Phán Đỉnh không có ở đây, muốn an bài thì dễ dàng hơn nhiều. Thị chế xin yên tâm, có hạ quan, hơn nữa có Trình Vũ, bao quản khiến Hàn Cương không qua được cửa ải thử thách này. Người trung niên nhẹ nhàng gật đầu, động tác rất nhỏ khiến Lưu Dịch mừng rỡ. Lưu Dịch đưa tay rót rượu cho trung niên nhân, thuận miệng hỏi, chỉ là hạ quan đang nghĩ, Hàn Cương chẳng qua chỉ là một tuyển nhân tổng cựu phẩm, vì sao phải làm khó hắn? Chỉ là thi đấu, cũng không phải tiến sĩ cử, mặc dù lần này bất quá, quan thân vẫn còn, cũng chỉ là phải đợi một năm nửa năm lại đến thi sai khiến. tốn công tốn sức, không biết. Là vì, giọng Lưu Dịch càng ngày càng nhỏ, ánh mắt lạnh lẽo của người trước mắt đột nhiên trở nên co rúm lại. Tựa như tám khúc xương bị nảy ra khỏi đỉnh, nước sông mang theo khối băng rội xuống đầu, toàn thân lạnh lẽo từ trong xương cốt. Hắn lập tức túi đầu nhận sai, hạ quan lắm mồm. Nhưng thông qua cái liếc mắt lạnh như núi cao huyền khung này, Lưu Dịch đã nhìn thấu dụng tâm thị chế của Bảo Văn Các trước mặt. Kiếm phong chỉ cũng không ở Hàn Cương, mà là ở Vương An Thạch. Đúng, không sai, chính là Vương An Thạch. Hàn Cương tuy là do ba người Vương Thiểu, Nô Diễn và Trương Thủ Ước cùng đề cử, nhưng tự mình mời đặc chỉ của thiết tử ban cho sai phái lại là Vương An Thạch. Chỉ cần có thể ở trên thi đấu chứng minh năng lực tài học của Hàn Cương cũng không hợp cách, chẳng khác nào nói thiên tử không có nhận thức rõ ràng, mà thiên tử quá nửa sẽ tính khoản nợ này lên người Vương An Thạch. Nếu là quá khứ, thiên tử sẽ không để chuyện nhỏ nhặt này ở trong lòng, nhưng hiện giờ với hoàn cảnh Vương An Thạch phải đối mặt, Lưu Dịch tin rằng hắn rơi đài chỉ cần đặt thêm mấy quặng rơm. Hàn Cương có lẽ chỉ là một nước cờ nhàn rỗi, nhưng nhàn cờ nhiều, cho dù lấy quyền hành tham gia chính sự cũng không chịu nổi phân lượng như vậy. Người trung niên lúc này đứng lên, bỏ lại một câu tự giải quyết cho tốt, liền cất bước đi ra cửa. Lưu Dịch luống cuống tay chân đứng dậy, nhưng thức thời không đưa tiễn ra cửa. Hắn đứng bên bình phòng, nhìn bóng lưng không rộng rãi của người trung niên biến mất ở ngoài cửa. Người đã đi xa, tám chữ giấu ở đáy lòng mới chậm rãi thốt lên: Hạng Trang mua kiếm, ý tại phái công. Mặc kệ nó. Lưu Dịch ngây người ra, không thèm để ý, cười lạnh một tiếng. Hàn Cương cũng không phải họ hàng của hắn, Vương An Thạch cũng không phải cử chủ. Huống chi bảo hắn làm như vậy, phải ngẩng cổ mới có thể nhìn thấy chế độ phục vụ của Bảo Văn Các. Nghe lời thụ giáo, tất nhiên sẽ có chỗ tốt, nếu không nghe lời. Lưu Dịch cũng không muốn đi một quận nhỏ xa xôi làm quan. Chỉ là một quan viên kinh thành nho nhỏ như hắn, lại có thể cắm tay vào tranh đấu của cao tầng. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng đẩy một cái, không bảo vệ được lúc nào cũng sẽ bị nghiền đến tan xương nát thịt, nhưng loại cảm giác lay động chiều cục này lại làm cho hắn say lòng mê. Cầm bầu rượu lên, Lưu Dịch rót cho mình một ly đầy tiên hoa mỹ lệ, lại trực tiếp lấy tay cầm một miếng ngọc ném vào miệng. Từ sau khi hắn vào Vong Quy Liên Hoa sảnh, cũng không thấy vị kia động đũa dù chỉ một chút. Hiện tại hắn đi rồi, một bàn thượng phẩm yến hội liền toàn bộ tiện nghi cho mình. Nếm món ngon, thưởng thức danh kỷ, Lưu Dịch khoái hoạt ngâm nga tiểu khúc. Có rượu hôm nay say, không rượu cũng ngủ. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, khao thưởng mình một chút mới là thật.